Chương 01, thừa kế thần di. Ngài trợ phu, ta chủ nhân vẫn. Tại tiểu chủ nhân trưởng thành phía trước, chủ nhân thần di để cho ngài thừa kế đảm bảo. Mật Bát Nguyệt mới vừa từ bên ngoài xuất trần trở về, tay bên trong phao thuật thùng dụng cụ còn không có buông xuống, liền bị quản gia đổ ập xuống một bộ cáo tang phát ra. Nàng nghe xong, trước đem thùng dụng cụ đặt hảo, đem tay bỏ vào rửa mặt khung bên trên chậu đồng bên trong rửa sạch, tỉnh táo hỏi nói, di thể tìm về sao, đưa về tới cần muốn bao lâu thời gian, hắn ra bên trong kia bên thân thuộc hay không đều thông báo hảo. Có nhiều ít người lại đây vội về chịu tang. Như quả nhà bên trong khách phòng không đủ, còn cần trước hướng thôn dân thương lượng tá túc, mộ địa lời nói liền an bài tại hậu viện kia bên ta xem qua phong cảnh địa phương tốt. Đem tay theo chậu nước bên trong lấy ra, Mật Bát Nguyệt cầm bên cạnh khăn tay lau khô hai tay, lại lấy ô vuông nhỏ bên trong tự chế nhuận da cao nhu hòa tại tay bên trên mặt mở, không buông tha bất luận cái gì một bên góc viền rác. Làm vì nhất danh đỉnh cấp y sinh thủ, liền cùng đỉnh cấp âm nhạc ra đồng dạng quan trọng. Vừa vặn ta hôm nay đi Ngô thúc nhà bên trong xem bệnh, hắn ra bên trong bốn cái nam đinh đều trở về, tốn ít tiền mời bọn họ chạy tới đào cái mộ địa, lại để cho cuối thôn lưu ra từ khắc cái bia. Lão gia tử tuổi tác mặc dù đại, nhưng thể cốt còn cứng rắn, tay nghề cũng tốt. Giao giải phẫu của nàng liền là từ Lưu lão gia tử định chế. Nửa ngày không nghe thấy quản gia nói chuyện, Mật Bát Nguyệt hướng hắn nhìn lại. Quản gia mới miễn cưỡng hồi thần bản đáp, chủ nhân thần thể thế thiên, không sẽ còn sót lại dương gian, cũng không có cái gì thân bằng hảo hữu, không cần đi này đó dương gian tang sự quá trình. Có thể không dùng tiền Mật Bát Nguyệt tất nhiên là hai tay tán thành, nói, kia liền không làm, vừa vặn này đó tiền tại kế hoạch bên trong liền muốn cấp Tuyết Bay cầm đi thượng tư thủ. Nói đến Tuyết Bay, Mật Bát Nguyệt liền nhớ lại hỏi quản gia, hôm nay Tuyết Bay có hảo hảo ăn cơm sao? Quản gia nói, ăn xong, hiện tại thư phòng luyện chữ. Mật Bát Nguyệt sẽ khoan hồng trong tay áo túi bên trong lấy ra cái mức hoa quả bọc giấy cấp quản gia, đưa đi cấp Tuyết Bay, nói cho nàng đừng một lần ăn xong. Quản gia tiếp hạ sau, tương lai lúc vẫn luôn để tại tay bên trong hộp gỗ nhỏ giao cho Mật Bát Nguyệt, này là chủ nhân thần di. Ừm. Mật Bát Nguyệt đáp nói, ta sẽ giữ gìn kỹ, đến Tuyết Bay trưởng thành lúc lại giao cho nàng. Đối với kia cái tự nàng xuyên qua mà đi tới hiện tại đã đi qua nửa năm, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua trợ phu, Mật Bát Nguyệt thực sự không cái gì tình cảm, cũng không nghĩ tại quản gia trước mặt trang. Chờ quản gia đi sau, Mật Bát Nguyệt trước quy luật đem hôm nay xuất trần kinh nghiệm làm cái tổng kết, lại đi rửa mặt đổi một thân nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu quần áo, về đến phòng bên trong chuẩn bị lại khêu đèn đêm một lúc, xem thấy cái bàn bên trên hộp gỗ. Nàng danh nghĩa thượng trưởng phu di vật, không chừng bên trong sẽ có y quan chi loại sẽ múc meo đồ vật, lại hoặc giả cấp cô nhi quả mẫu lưu chút sau này quá nhật tử tiền tài. Mật Bát Nguyệt đi đến đem hộp đánh mở, sau đó y quan không xem thấy, tiền tài cũng không xem thấy. Đồ vật bên trong vừa xem hiểu ngay, một bản sách, một chương đồng mặt nạ cùng một tấm lệnh bài. Mật Bát Nguyệt trước đem có khả năng nhất đại biểu thân phận lệnh bài lấy ra. Phóng nhãn phía trước vừa thấy lại là xem không hiểu văn tự, bởi vậy dự đoán thân phận đường đi không. Mặt khác là đồng mặt nạ, nhìn lên tới có phân lượng, cầm lên lại khinh phiêu phiêu. Này làm công dùng tài sợ là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không là chân đồng mà là lau tầng giá rẻ sơn mặt. Cuối cùng chính là không có tên sách quyển sách nhỏ, không chừng là một bản di thư. Nếu là bên trong thật viết một ít người chết khi còn sống tin tức cũng là không tính gân gà. Tiêu nghĩ nàng ngón tay mới vừa đụng tới văn bản, này bản sách chớp mắt gian dung nhập nàng lòng bàn tay biến mất không thấy. Đồng thời Mật Bát Nguyệt có thấy hoa mắt, cuộn cuộn tin tức dũng vào nàng đại não. Giống như là để ý thức chỗ sâu cho nàng xem một trận dài dằng dặc điện ảnh. Nhân gian ngu muội, quái dị hoành hành, nhiều năm sau địa môn mở rộng, âm khi ăn mòn dương thế. Theo này sinh linh đồ thán, âm phủ chứa đầy, trăm quỷ dạ hành. Nay một bộ sinh linh đồ thán cảnh tượng từ một cái tiểu nữ hài thị giác triển khai, điện ảnh toàn thiên xuyên qua thiên tướng hàng đại nhậm tại tư nhân dã, trước phải khổ này tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói này thể ra, khốn cùng này thân, hành phất loạn này sở vì chủ đề, làm nhân vật chính tiểu nữ hài từ nhỏ đến lớn đều tại tao chịu thường nhân khó nhịn đau khổ, phản bội cùng hãm hại là thường ngày, hy vọng đến tuyệt vọng là tuần hoàn. Độc thân phụ trọng phía trước hành, cuối cùng nhân thể. Chất đặc thù hy sinh cái người, chủ động nhảy vào âm phủ chi môn, lấy thân tuấn chi, đặt thành cứu thế mục đích. Nàng xuyên qua nửa năm thay thế không là này cái chuyện xưa bên trong chúa cứu thế, mà là chuyện xưa nhất bắt đầu liền tế thiên chúa cứu thế nàng nương. Tại một tiếng thời gian đến hồi âm bên trong, Mật Bát Nguyệt ý thức trở về thân thể, mở mắt ra liền phát hiện ngoài cửa sổ trời đã nửa đen, nàng này nhắm mắt mở mắt gian trí ít đi qua một giờ. Mở ra lòng bàn tay đặt tại trước mắt, một bản sách theo nàng ý niệm xuất hiện. Phía trước còn không có tên sách vở bên trên có thiện ác thư ba chữ. Thực hảo. Phía trước quản gia nói vẫn thần di thần thể tế thiên chi loại hình dung, Mật Bát Nguyệt nghe tạm thời cho là này cái thế giới một loại nào đó tập tục, hoặc là người hầu đối chủ nhà tôn kính. Hiện tại mới hiểu được nàng kia vị chưa từng xuất hiện qua trượng phu là vị thần thật, này cái phụ trách chiếu cố lao trạch bên trong hết thể quản gia kỳ thực là này tòa lao trạch trạch linh biến hóa, bao quát nàng phía trước nhìn thấy tỷ nữ, nữ đầu bếp đều là nó chẳng vẫn. Khó trách nửa năm, nàng đều không gặp qua này mấy người đi ra trạch viện, làm nửa năm trước mới đến nàng cái gì đều yêu cầu chính mình đi thu mua. Hóa ra là trạch linh ra không được nó bản thể phạm vi. Mật Bát Nguyệt xem tay bên trong thiện ác thư một hồi, lập tức làm hạ cái quyết định, quay người đem phẫu thuật thùng dụng cụ bên trong giao phẫu thuật thu vào trong tay áo đi ra cửa. Cha mẹ Tế Thiên, tử trầm U Minh, có thể nói một nhà người chỉnh chỉnh tề tề. Này cứu thế sống nhi ai yêu ai làm đi, dù sao Mật Bát Nguyệt không có vì yêu Tế Thiên tình cảm, cũng không có ý định làm Mật Phi Tuyết đi tiếp. Mật Phi Tuyết chính là nàng cấp nguyên thân nữ nhi lấy được tên, xuyên qua ngày đó xem thấy nho nhỏ gầy thành que diêm bản tiểu nữ hài giấu tại cửa sau nhìn lén, hết lần này tới lần khác này tiểu nữ hài dáng dấp còn cùng đời trước tại cô nhi viện tuổi thơ kỳ chính mình cực kỳ giống nhau. Mật Bát Nguyệt liền biết chính mình không bỏ xuống được này hài tử. Dưỡng chỉ mèo mèo chó chó nửa năm đều có cảm tình, huống chi là một cái hài tử. 4-5 tuổi đại hài tử nho nhỏ một chỉ, làn da tái nhợt không có nhiều huyết sắc, tóc mới đến thai hạ bả vai. Một đôi hai mắt thật to tại mặt nhỏ bên trên phá lệ xuống ra, đen thui trong mắt lại lớn lại đen, lại không có bất luận cái gì thần thái tại bên trong. Mật Bát Nguyệt ra cửa đi không bao xa liền thấy Mật Phi Tuyết. Nay còn là nàng tỉ mỉ dưỡng nửa năm có sở cải thiện kết quả, nửa năm trước tiểu hài so như ngói hầm lò bên trong ngoi ra tiểu nạn dân. Lúc này đi theo Mật Phi Tuyết phía sau có cái nhìn lên tới 12-13 tuổi thiếu niên. "Tỷ tỷ." Thiếu niên hướng Mật Bát Nguyệt hô. Mặc áo gấm, đùi bên trên có máu. Môi hồng răng trắng tuấn tiếu bộ dáng. Thiếu niên cái trán có mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nói: "Này vị tỷ tỷ, ta cùng nhà bên trong người hầu ra ngoài du lịch bị kẻ xấu mai phục truy sát, ta ra người hầu làm yểm hộ ta rời đi đều mất mạng kẻ xấu tay bên trong, bây giờ còn có truy binh tại đằng sau, cầu tỷ tỷ giúp ta, đợi về đến nhà bên trong tất có thâm tạng." Mật Bát Nguyệt mấy bước đi đến trước mặt thiếu niên ngồi xuống, "Ta trước cho ngươi xem một chút miệng vết thương." Thanh thiết mềm mại, thanh như mưa bụi. Thiếu niên căng cứng thân thể tại này tràn ngập chữa trị lực tiếng nói hạ thư giãn, đáy mắt chỗ sâu cất giấu cảnh giác cũng tan ra. Một giây sau hắn hai chân mềm nhũn mất đi thừa trọng lực ngã ngồi dưới đất, lại là hai đạo nhỏ bé đắc gần như không cảm giác được đau đớn tự thủ đoạn truyền đến, hắn quay đầu đi xem, cổ tay bên trên tế tiểu một cái vệt đỏ thấm máu. Tham dò nắm tay, phát hiện hai tay cùng hai chân đồng dạng mất đi động lực, thiếu niên kinh hãi nhìn về Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt dùng khăn tay lau chùi tiểu xảo mỏng manh dao phẫu thuật, hướng một bên Mật Phi Tuyết chiêu thủ, ôn nhu nói, "Lại đây." Mật Phi Tuyết bước nhanh đi đến cùng phía trước. Mật Bát Nguyệt đỡ nàng gầy yếu đầu vai, bảo, "Hôm nay lại cho ngươi học một khóa, càng đẹp mắt nam nhân càng sẽ gần người, không nên tin bọn họ lời nói." Tiểu hài nghiêng đầu nháy máy mắt. Mật Bát Nguyệt cùng nàng cặp mắt vô thần đối mặt. Xem di thư chuyện xưa, nàng mới hiểu được nửa năm bên trong tiểu hài vẫn luôn không nói một lời không chỉ có là tâm lý vấn đề, còn là mắt khẩu có tật. Hiện tại nằm mặt đất bên trên không thể động đậy thiếu niên chính là nàng tương lai thanh mai cặn bã ngựa, cấp thiếu yêu chúa cứu thế một điểm ấm áp liền làm nàng khăng khăng một mực làm trâu làm ngựa. Tế Thiên Nguyên Thân không phải vì chúa cứu thế, mà là vì cấp này thất chúa cứu thế cặn bã ngựa tranh thủ chạy trốn thời gian, bị cặn bã ngựa kẻ đuổi giết xử lý. Chương 02, Tiểu Giám Vương. Mật Bát Nguyệt tên ra tự gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo chết, Hồ Thiên Bát Nguyệt tức Phi Tuyết bên trong Bát Nguyệt. Viện trưởng nói kia một năm liền thu bốn cái vứt bỏ nhi, án trình tự phân biệt gọi Bắc Phong Bạch Thảo Hồ Thiên, đến Mật Bát Nguyệt này bên trong liền đạt được cái Bát Nguyệt tên, dòng họ thì là đến tương lai bị người thu dưỡng liền cùng thu dưỡng người họ, không được thu dưỡng liền chờ chính mình có yêu thích chính mình tuyển một cái. Mật Bát Nguyệt họ là chính mình tuyển, cấp chúa cứu thế lấy tên Mật Phi Tuyết là thuận thế mà làm. Nửa năm trước còn tại hiện đại Mật Bát Nguyệt, tại ngồi đi pháp y viện xe bị người động tay động chân, nổ tung sóng nhiệt mới vừa phất qua nàng mí mắt, nhắm mắt mở mắt gian liền đến này cái xa lạ cổ đại thế giới, thay thế là một cái điên khủng khủng thiếu nữ. Theo quản gia miệng bên trong biết được điên thiếu nữ tên cùng chính mình giống nhau, còn có cái 4-5 tuổi đại hải tử, Mật Bát Nguyệt rất nhanh liền tiếp nhận đây hết thảy, tóm lại được không một lần tân sinh là nàng kiếm lời. Cũng tại gặp qua nguyên thân hải tử, biết được tiểu hải 4-5 tuổi đại đều không có bị cha mẹ lấy tên, quản gia công bố chính mình không dám lấy, sẽ bị giảm thọ sau, liền cấp tiểu hải lấy tên Phi Tuyết, nhũ danh bảo. Nửa năm qua tại này cái gọi Vĩnh Mộng Hương rừng thiêng nước độc bên trong vượt qua, từ vừa mới bắt đầu gian khổ đến góp đủ một bộ chính mình phẫu thuật công cụ, tích lũy đủ cấp tiểu hải thượng tư thuộc tiền, đi hảo quan hệ nói hảo qua mấy ngày liền có thể đi giao tiền nhập học. Kết quả song song cổ đại thế giới là giả, thần quỷ linh dị mới là thật. Mật Bát Nguyệt sờ tiểu hài đầu, tâm tư mấy vòng liền đem phía trước sinh hoạt kế hoạch đánh nát, nhanh chóng quy hoạch mới tương lai. Hóa thân béo nữ đầu bếp trạch linh này sẽ đi tới, tại theo Mật Bát Nguyệt phân phó hạ, lấy ra một khối rẻ rách nhét vào cặn bã ngựa thiếu niên miệng bên trong. Hi hi xiu xiu. Bốn cái khách không mời mà đến leo tường tiến vào này nơi viện là lúc, Mật Bát Nguyệt chính cầm tiểu hài tiểu tay, nắm bắt một cái một cây tại mặt đất bên trên viết chữ lớn. Một bên viết một bên ôn nhu cùng nàng nói đùa. Bảo tin tưởng này trên đời có thần sao? Mật Phi Tuyết lắc đầu. Không có chút gì do dự động tác làm Mật Bát Nguyệt ghé mắt, dùng lừa gạt hài tử giọng đùa giỡn nói, "Nhưng ta hôm nay thành thần thừa kế người a." Mật Phi Tuyết ngóc đầu lên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, lập tức nghiêm túc gật đầu. "Mật Bát Nguyệt, ân." Gật đầu là tin. Mật Phi Tuyết lại lần nữa gật đầu. Mật Bát Nguyệt cười nói, "Vừa mới không là còn không tin sao?" Mật Phi Tuyết chỉ nàng lại dùng gậy gỗ tại mặt đất bên trên viết thần linh hai cái chữ. Bảo ý tứ là nói, "Ngươi không tin tưởng trên đời có thần, nhưng là thần là ta lời nói liền tin." Mật Phi Tuyết lại gật đầu. Mật Bát Nguyệt xem tiểu hài đầy mặt tin cậy, mềm lòng méo một cái nàng khuôn mặt nhỏ. Cười dụ dỗ nói, mỗi cái mâu thân đều là hài tử thần hộ mệnh, cho nên ta mới đến bảo bên cạnh, bảo hộ bảo khỏe mạnh trưởng thành. Mật Phi Tuyết ánh mắt lom lom nhìn xem nàng. Bốn vị khách nhân không mời mà tới nhóm vào viện tử liền thấy thiếu nữ hài đồng đối mặt tấm áp, bọn họ mục tiêu đầy mặt bi phẫn nằm ở một bên hình ảnh. Nay một màn cùng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, bốn người ánh mắt giao lưu hai giây, từ dẫn đội dư hổ trước về phía trước, ba người khác lấy ba giác phương vị cảnh giác đi theo. Này vị cô nương. Dư hổ lời nói tại nhìn thấy Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu lúc dừng lại. Mới gặp túi đầu thiếu nữ gò má, một lọn tóc tại tinh tế mặt bên cạnh, chỉ thấy con lông mày nhạt còn hiện thanh lệ xinh đẹp, hợp với này lao trạch sâm sâm không khí cùng bên người quỷ khí sâm sâm tái nhợt tiểu hài, mười phần diễm quỷ bộ dáng. Nhưng nàng vừa nhấc mắt rõ ràng như suối, triệt tựa như cực chú, cái gì yêu quỷ khí chất giải tán, dư hổ gặp qua thuần khiết nhất ôn nhu người cũng không kịp nàng 11. Các ngươi là tới tìm hắn? Mật Bát Nguyệt chủ động đem dư hổ chưa nói xong lời nói tiếp theo. Nhắc tới chính sự, dư hổ lấy lại bình tĩnh nói, không sai. Hắn hướng mặt đất bên trên thiếu niên nhìn lại, nay tiểu tử trộm ta môn bên trong một cái trọng bảo. Đừng nhìn này ra hỏa lớn lên hình người dáng người, tuổi không lớn lắm tâm lại ngoan độc, vì ngăn chặn chúng ta bước chân, mấy lần lợi dụng bình thường người thiệt tâm, tổn hại tại hắn tay bên trong nhân mệnh ít nói đều có 4 điều. Nói chuyện thiếu nữ chát hai đầu bánh quai trèo biện, đen nhánh thô đen bím tóc so nàng bộ dáng còn chói mắt. Mật Bát Nguyệt lại nhìn về phía còn lại hai người, là một đôi nhìn lên tới 15-16 tuổi song bào thai, nho nhỏ tuổi tác lại đỉnh một đôi mắt gấu mèo. Bọn họ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt nhìn, tái nhợt mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình. Này lúc dư hồ hỏi, không biết này trung gian phát sinh cái gì. Nay tiểu tử nhưng có làm cái gì tổn thương các ngươi sự? Mặt đất bên trên thiếu niên lộ ra hung ác nham hiểm biểu tình, miệng đầy dầu tinh mùi thối, hắn hận không thể mở miệng mắng to, rốt cuộc là như thế nào mắt mù mới có thể đem kia ác nữ xem như người bị hại. Mật Bát Nguyệt sờ ngực bên trong tiểu hài tóc, hắn muốn mượn bảo bảo gạt ta đồng tình bị ta nhìn đấu. Bánh quay trèo biện thiếu nữ truy vấn, ngươi là như thế nào nhìn đấu? Dư hổ, ban lộc. Bánh quay trèo biện thiếu nữ nhún nhún vai, ta liền hiếu kỳ. Mật Bát Nguyệt đem trước đây không lâu dạy cho Mật Phi Tuyết nguyên thoại phao ra, lớn lên càng đẹp mắt nam nhân càng sẽ gạt người, hảo xem tiểu nam hải cũng không ngoại lệ. Dư hổ. Ban lộc trợn tròn con mắt, lập tức hướng song bảo thai lướt đi. Song bảo thai bên trong một người lắc đầu. Bọn họ tiểu động tác đều bị Mật Bát Nguyệt xem tại mắt bên trong, cũng không có đi thiêu phá. Nàng đối Dư hổ mỉm cười, nghe ngươi vừa mới ý tứ, hắn không chỉ có là tên trộm, còn là công chí ít 4 điều nhân mệnh truy nã tội phạm. Dư hổ hồi thần, không sai. Hắn thần sắc nguyên một, đối Mật Bát Nguyệt ông quyền, trịnh trọng nói, này lần đa tạ cô nương tương trợ, như quả không là cô nương tuệ nhãn, kịp thời đem này tiểu tặc bắt lại, chúng ta cũng không biết nói còn muốn phí nhiều ít công phu mới có thể đem hắn bắt lấy. Không là còn muốn phí nhiều ít công phu, mà là căn bản bắt không được. Mật Bát Nguyệt đem xem qua kịch bản tại đầu góc qua một lần, đối mặt này 4 vị tại nguyên kịch bản bên trong sinh tử cựu nhân cười đến nhu hòa hơn chút. Không cần cảm ơn, tiền cấp chân liền hảo. Cái gì? Dư hổ cho là chính mình nghe lầm. Mật Bát Nguyệt nói, hiệp trợ truy nã tội phạm tiền thưởng. Dư hổ. Ban Lộc lại lần nữa trợn tròn con mắt. Đằng sau mặt không thay đổi song bảo thai nghe được tiền từ lúc, biểu tình liền bắt đầu vặn mèo. Mật Bát Nguyệt chỉ coi không nhìn ra thấy, nàng nhất hướng có chính mình nguyên tắc. Mặt khác các ngươi nếu là có tâm, trọng, bảo khẳng định là vật chân quý. Ban Lộc liền vội vàng cắt đứt, không không không. Kỳ thật bảo cũng không là như vậy, trọng cũng không như vậy chân quý. A Mật Bát Nguyệt phảng phất không nghe ra nàng bổ cứu chi ý, Dư hổ thần sắc xấu hổ, chờ đêm này tiểu tử truy nã quy án, cô nương tiền thưởng nhất định đủ số dâng lên. Ban Lộc nói, lão đại, người đã bắt được, chúng ta nhanh đi về giao nộp đi. Song bảo thai liên tục gật đầu, chỉ kém tại mặt bên trên viết lên nhanh lên chạy trốn 4 chữ lớn. Dư hổ lặng lẽ hướng Mật Bát Nguyệt kia nhìn lại, thấy nàng mặt không dị sắc, phấn môi còn có nhàn nhạt lệnh người như một xuân phong ý cười, chợt cảm thấy buông lỏng một hơi, đồng thời lòng tràn đầy xấu hổ. Khủ. Ta nhìn sắc trời không còn sớm, không bằng ngủ lại một đêm, sáng mai lại đi. Ôn ôn nhu nhu tiếng nói đem Dư hổ chuẩn bị hảo còn chưa nói ra miệng lời nói chắn trở về cổ họng. Ban Lộc nhanh mồm nhanh miệng, ngủ lại đòi tiền sao? Mật Bát Nguyệt mỉm cười gật đầu một cái sau sắc mặt liền mục. Mật Bát Nguyệt lời nói nhất chuyện, bất quá đúng lúc gặp ngày mai ta cũng phải đi thành bên trong nhìn xem, cô nhi quả mẫu lên đường thực sự không an toàn, muốn cùng các ngươi kết cái bạn liền làm là 4 vị phòng phí đi. Ban Lộc trong mắt chuyển động, bỏ qua nàng tâm giác quái dị cô nhi quả mẫu hình dung, tâm nghĩ này mua bán không lỗ. Mật Bát Nguyệt chỉ hướng mặt đất bên trên thiếu niên, ta không biết các ngươi nói trọng bảo là cái gì, bất quá nếu là trọng bảo, chỉ sợ hắn sẽ không tùy tiện mang tại trên người, còn là sớm thẩm thì tốt hơn, để tránh xảy ra biến cố. Cô nương nói đúng. Dư hổ bị nhắc nhở lại đối Mật Bát Nguyệt ôm quyền nói tạ. Mật Bát Nguyệt quay đầu, kêu lên, quản gia. Xám xịt lao đầu bộ dáng quản gia vô thanh vô tức tới. Mật Bát Nguyệt nói, cấp 4 vị khách nhân an bài nơi ở. Quản gia xác nhận, thỉnh Dư hổ 4 người đi theo hắn phía sau. Dư hổ một cái tay đem mặt đất bên trên thiếu niên nhấc lên, bộ dáng thoải mái tựa như nhấc lên một cái lông chim. Tứ chi vô lực rủ xuống thiếu niên mắt bên trong tràn ngập hắn này cái tuổi tác ít có âm tàn, ánh mắt giống như dao gắt gao thổi mạnh Mật Bát Nguyệt mặt. Mật Bát Nguyệt khinh phiêu phiêu cùng hắn ánh mắt một sai, đối Dư hổ 4 người nói, ta là y sư, có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể tìm ta. Dư hổ 4 người đối nàng này lời nói không cái gì phản ứng đặc biệt, ngược lại thiếu niên nhớ tới mỏng manh đạo phòng, thiết gân vô hình kỹ xảo, sóng mắt hung hăng run lên. Quản gia cấp 4 người an bài song song 3 gian phòng, Dư hổ mở gian, song bào thai mở gian, ban lộc mở gian. Bọn họ cảm ơn xong, chờ quản gia đi sau, 4 người không có đi các tự gian phòng, cùng một chỗ lưu tại Dư hổ này bên trong. Dư hổ đem thiếu niên ném tại mặt đất bên trên, ban lộc liền đôi song bào thai một người hỏi, a bảo, ngươi vừa mới lắc đầu là cái gì ý tứ? Kia nữ nhân là nói láo còn là không nói láo? Lưu Tiến Bảo nói, ta nghe không được nàng tiếng lòng. Ban Lộc trợn tròn mắt. Song Bảo Thai ca ca Lưu Chiêu tại lúc này nghiêng thai làm lắng nghe trạng, bọn họ tại ăn cơm, nữ nhân gọi kia Tiểu Hải Phi Tuyết, Tiểu Hải chưa nói qua lời nói, hư hư thực thực bị câm. Này lúc Lưu Tiến Bảo xen vào nói, kia Tiểu Hải cùng quản gia tiếng lòng ta cũng không nghe thấy. Ban Lộc gào to nói, ta liền nói này phòng người có cổ quái, cái gì càng đẹp mắt nam nhân càng sẽ gạt người liền đem người cấp nhìn thấu, này tính cái gì phá lý do? Vậy chúng ta vừa đến đã tin chúng ta lợi là chê chúng ta không dễ nhìn sao? Tại chàng 3 vị nam sĩ đều cảm thấy bị nội hàm đến. Dư hổ khoát tay, hảo, vô luận bọn họ có gì đó cổ quái, việc cấp bách trước tiên đem này tiểu tử xử lý. A Bảo, lại đây thẩm vấn. Bị hô đến Lưu Tiến Bảo ngoan ngoan tiến lên, kéo thiếu niên miệng bên trong tối khăn lau đối hắn hỏi nói, ngươi đem cộng cảm để chỗ nào? Thiếu niên cười lạnh, ngươi đoán. Lưu Tiến Bảo sắc mặt biến hóa. Dư hổ chú ý đến, như thế nào? Lưu Tiến Bảo trầm mặc 2 giây sau biểu tình nghi hoặc lại khó coi, quay đầu đối Dư hổ nói, lão đại, ta cũng nghe không được hắn tiếng lòng. Thấy quỷ lạc. Ban Lộc kinh hô, kéo Lưu Tiến Bảo tay áo lay động, hôm nay là ngươi tâm ngữ tới quỷ nhật sao? Lưu Tiến Bảo sắc mặt phát hồng, vừa thẹn vừa giận. Dư hổ như có điều suy nghĩ, đột nhiên quay người một chân đạp trúng thiếu niên phần bụng. Thiếu niên kêu đau. Lưu Tiến Bảo hô, nghe thấy, lại không, hắn dùng cộng cảm, đem tư tưởng giác quan chuyển rời. Đáng chết. Dư hổ mắng. Ban Lộc hừ hừ, kia liền đánh tới hắn nói, ta ngược lại muốn xem hắn có thể duy trì cộng cảm bao lâu. Tí nữ bản trạch linh dựa theo Mật Bát Nguyệt phân phó, đem Dư hổ phòng bên trong phát sinh chi tiết cùng với đối thoại từng cái chân thuật. Nay sở trạch viện liền là trạch linh thân thể, tại bên trong phát sinh hết thảy đều không thể gạt được thai mắt của nó. Nghe được đằng sau chỉ còn lại có Dư Hổ bọn họ đối danh gọi Văn Thanh Dục thiếu niên quyền cước bức cùng, Mật Bát Nguyệt làm Trạch Linh có thể dừng lại. Tay áo bị người kéo hạ, Mật Bát Nguyệt nghiêng đầu đối thượng một đôi đại mà vô thần con mắt. Ăn no chưa? Phi Tuyết gật đầu, lôi kéo nàng tay áo theo cái ghế đứng dậy. Mật Bát Nguyệt không có hỏi đi đâu, đi ngang qua Trạch Linh lúc bàn giao nói, cấp khách nhân đưa một phần bữa tối, tốt xấu tùy ý, tâm ý đến là được. Trạch Linh nháy mắt, xác nhận. Sắc trời lờ mờ, người tận sau mây. Mật Bát Nguyệt bị dắt đi tới viện lạc một cái góc tường. Góc tường hạ có một gốc nửa chết nửa sống thấp cổ thụ. Chỉ thấy Phi Tuyết một cái tay hướng thấp cổ thụ thân cây bên trên sờ mó, rõ ràng không có hốc cây, thân cây bị nàng lấy ra một cái đồ vật ra tới, chuyển tay đưa tới Mật Bát Nguyệt trước mặt. Này là một tôn 3 cm không đến pho tượng đồng tàu, khắc một cái thân thể trước sau hai khuôn mặt tiểu A Nhi, phía trước mặt tiểu A Nhi biểu tình quỷ dị cười, sau mặt tiểu A Nhi biểu tình quỷ dị khóc, cười đến giống như khóc, khóc đến lại giống cười, chăm chú nhìn lâu bên thai phảng phất nghe thấy hì hì ô ô tiểu hài hoặc bén nhọn hoặc nhuyễn nhu cười tiếng khóc gầm. Cấp ta. Mật Bát Nguyệt hỏi, trong lòng suy nghĩ lại là Mật Phi Tuyết chống rống trảo vật thủ đoạn. Chỉ sợ tiểu hài vẫn luôn có đặc thù thể chất năng lực, chỉ là nửa năm qua không có linh dị sự kiện tại phát sinh trước mắt, nàng cũng vẫn luôn không có phát giác. Này một bên Phi Tuyết gật đầu. Mật Bát Nguyệt cười nhận lấy. Pho tượng đồng thau mới vừa vào nàng tay, không khí bên trong liền nổ tung một đạo chân thực bén nhọn hài nhi khóc nỉ non. Phi Tuyết bả vai run lên, vốn dĩ liền đại con mắt trợn tròn. Không sợ. Mật Bát Nguyệt an ủi niết niết nàng tay. Cái sau vẫn như cũ gắt gao chừng kia thanh đồng hai đầu pho tượng. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, tạm thời buông ra Phi Tuyết tay, lòng bàn tay tại giữa không trung mở ra, thiện ác thư theo nàng lòng bàn tay bên trong xuất hiện. Triển khai trang sách thượng. Quy khí, cộng cảm một sao chỉ định mục tiêu cộng hưởng một hạng giác quan, bao quát tư tưởng ta thống khổ là ngươi, ta vui vẻ là ta, ngươi vui vẻ là ta, ngươi đau khổ còn là ngươi chính mình, ác cộng cảm là cái mẫn cảm tiểu giấm vương chương 03, nhật ký. Một cổ hấp lực tự thiện ác thư mở ra giao diện chuyển đến, hai mặt hoa hoa pho tượng đồng thau bị hút vào này bên trong. Miêu tả quy khí, cộng cảm này một trang bên trên liền nhiều một bộ hai mặt hoa hoa bối cảnh họa. Mật Bát Nguyệt chỉ nhìn liếc mắt một cái liền đem sách khép lại thu hồi lòng bàn tay, một lần nữa kéo lên Phi Tuyết tay, trở về. Hai người rời đi không lâu liền có hai đạo thân ảnh quang lâm nơi đây. Là này sao? Hẳn là không sai, chỉ có này đặc thù đối đắc thượng. Cùng một gốc cây cộng cảm khó trách có thể che giấu tư tưởng, một cái cây có thể có cái gì tư tưởng? Kia tiểu tử đầu góc thật tặc. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, tay bên trên công phu cũng không chậm. Tìm 5 phút đồng hồ, sau tới liền rễ cây đều moi ra, cũng không tìm được bọn họ nghĩ muốn đồ vật. Như thế nào sẽ không có? Hẳn là bị lửa. Hai người hai mặt nhìn nhau không có cách nào, chỉ hảo đơn giản đem cái cổ siêu vẹo thụ khôi phục nguyên trạng, lại cấp tốc trở về. Vừa vào cửa ban lộc liền đoán hận hướng Văn Thanh Dục đạp một chân. Dư Hồ hỏi, đồ vật đâu? Ban Lộc tức giận nói, không tìm được, ta cùng A Tài đem mặt đất đều phiên một lần cũng không xem thấy. Lưu Tiến Bảo kinh ngạc nói, sao lại thế? Ân. Hắn trong lòng hiện tại có hai cái hoài nghi, một cái là hắn lưu lại manh mối, làm ám vệ lấy đi, một cái là này hộ nhân gia nữ chủ nhân. Lưu Tiến Bảo ngừng tạm, đối ba người nói, cái sau hoài nghi càng lớn. Hắn trong lòng là như vậy nghĩ. Văn Thanh Dục một bộ bị buồn nôn đến biểu tình, hướng Lưu Tiến Bảo châm chọc nói, chán ghét ngươi người nhất định rất nhiều đi. Không thể không nói Văn Thanh Dục tuổi nhỏ mắt độc, một chút liền đâm chọt Lưu Tiến Bảo tử huyệt. Ban Lộc vừa bất tức gặp hắn, bị Dư Hổ ngăn lại. Quay đầu đối Lưu Chiêu Tài hỏi, ngươi đi lúc không nghe thấy động tĩnh? Lưu Chiêu Tài, không có, nếu có ta đã sớm nói. Có người tới. Hắn vừa mới nói xong, phòng cửa bị gõ vang. Dư Hổ cấp mặt khác người một cái ánh mắt, đi qua mở cửa. Tí nữ bản Trạch Linh để hộp cơm, này là phu nhân làm ta vì các vị khách nhân chuẩn bị một ăn. Dư Hổ, đa tạ. Hắn tiếp nhận hộp cơm, ánh mắt lấp lóe. Ban Lộc gọi, này cái đòi tiền sao? Dư Hổ. Tí nữ bản Trạch Linh chứng trạc đàng hoàng trả lời, phu nhân không để, ta có thể giúp khách nhân đến hỏi. Kia không cần, không cần. Ban Lộc mau nói. Tí nữ bản Trạch Linh lui ra. Dư Hổ đóng lại cửa, đem hộp cơm hướng cái bàn bên trên vừa để xuống, này hộ nhân gia đích xác có cổ quái. Ban Lộc đem hộp cơm từng tầng rút ra đánh mở, đồ ăn mùi thơm tại phòng bên trong tràn ngập ra, câu dẫn người ta đói một ngày khẩu vị, mấy người tầm mắt đều không tự chủ được chuyển qua tới. Ban Lộc đương trước làm đến bàn, theo túi đeo vai bên trong lấy ra một ngón tay dài tiểu trúc ký, tại đồ ăn thượng từng cái thử qua sau đối ba người nói, không có vấn đề, có thể ăn làm. Chiêu Tài vào bảo xong bảo thai nhanh lên ngồi xuống. Dư Hổ một bên ngồi vừa nói, này hộp cơm trọng lượng không nhẹ, kia tỷ nữ dáng người mảnh mai, nhấc lên lại không tốn sức chút nào bộ dáng. Ban Lộc gấp khối thịt thả miệng bên trong, chúng ta trước khi vào cửa không liền cảm thấy đắc không thích hợp sao, chờ ăn no liền đi dò thám tình huống. Nếu là thật có quái gì, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy thôi. Nàng chán bị Dư Hổ đập một cái, chạy cái gì chạy? Đồ vật đều bị người đánh cắp còn không biết xấu hổ ăn. Ban Lộc nói thầm, kia trách ai a, còn không phải chúng ta nhân thủ không đủ. Uy uy, các ngươi hai tên gia hỏa ăn chậm một chút, cấp chúng ta chờ chút. Bốn người ăn xong không có thu thập cái bản, thương lượng một phen sau phân thành hai tổ ra đi điều tra tình huống. Không nhúc nhích nằm tại mặt đất bên trên Văn Thanh Dục đống nhiên mở mắt ra, hắn ngẩng đầu cắn tay phải bên trên một viên chiếc nhẫn, nhẫn bên trong tâm bảo thạch bị hắn dùng hàm răng cắn xuống tới nuốt vào bụng bên trong. Một tia mát mẻ linh khí từ hắn phần bụng dâng lên, chạy xuôi tự quanh thân. Văn Thanh Dục mặt bên trên lộ ra một mạt hy vọng, đương linh khí lưu qua hắn tứ chi bị chặt đứt kinh mạch lúc. A, một cổ kịch liệt đau nhức cùng với huyết nhục bị thiêu đốt nướng cháy vị truyền đến. Văn Thanh Dục đau khổ vặn vẹo nhìn hướng thủ đoạn, kia một chỗ nhỏ bé miệng vết thương biến thành thảm tao thiêu đốt xấu xí than xèo. Cuối cùng hy vọng bị đánh vỡ, thiếu niên hận đến hai mắt đỏ bừng. Chợt, phòng bên trong tia sáng phiêu hốt hạ. Văn Thanh Dục hướng mặt bàn giá cắm nến nhìn lại, tia ánh nến nhảy một cái, lại một chút. Thiếu niên tim đập cùng một lộ bộ, phòng bên trong cũng không có gió. Hắn ngửi được cái gì hương vị, tầm mắt chuyển hướng vừa mới bốn người dùng qua bàn ăn. chỉ thấy bàn bên trên bữa ăn đĩa cùng mặt bàn lưu lại đồ ăn hải cốt, tương tự chuột xương thật nhỏ, nửa bên thân châu chấu, đục trùng quấy hòa vào nhau. Nô. Văn Thanh Dục tâm trí lại trưởng thành sớm ngoan lệ, cũng là phú quý xuất sinh, chưa bao giờ thấy qua này dạng thiếu nước đồng dạng ngoạn ý nhi thượng trác, lại suy nghĩ một chút này đó đồ vật vừa mới bị người thật ăn vào miệng bên trong, chợt cảm thấy khẩu vị phản toan. Chính tại này lúc mặt đất trời đất quay cuồng, hắn thân thể bị nổi lên sàn nhà vứt bỏ lại thật sự rơi xuống, trắng non cái chán lập tức ném ra một cái bọc lớn. Như vậy bị ép nhảy disco vài chục cái rốt cuộc dừng lại, Văn Thanh Dục toàn thân cao thấp đã không tiên một chỗ không đau, lực xương cốt đều đoạn mấy cây. Tầm mắt bên trong phía trước sàn nhà bỗng nhiên vỡ ra một sàn nhà tựa như quái thú răng nanh, nhe răng trợn mắt chuẩn bị nuốt vào mặt đất bên trên con mồi. Hô, vết nước bên trong thổi tới một trận tanh hôi gió. Bị thổi cái chính Văn Thanh Dục mặt đều xanh, nghĩ đến một cái khả năng, bị nghiêm trị bức cung đều không biến sắc hung ác nham hiểm thiếu niên kêu thảm, không. Ba phòng bên trong ánh đến diệt. Ngói xanh mái hiên bên trên. Lưu Chiêu Tài đột nhiên có cảm giác hướng tới lúc phương hướng nhìn lại. Cùng hắn cộng sự Ban Lộc cấp hắn một động tác hỏi, thế nào làm? Lưu Chiêu Tài lắc đầu, chỉ lỗ tai lắc đầu, đại khái nghe lầm. Ban Lộc trợn mắt chừng một cái, lại nhảy qua một cái góc lầu, đi tới một gian phòng phía trên ngồi xuống. Bóng loáng nước lượng bánh quai trèo biển tử tự động tản ra, tế đen sợi tóc tại đêm tối bên trong phi thường không đáng chú ý, linh hoạt phiêu đãng kéo dài vào một phiến ngói xanh hạ, lại khinh phiêu phiêu đem mảnh ngói nâng lên, không có phát ra một tia thanh vang. Ban Lộc túi đầu đi xem. Bàn đọc sách bên trên một tràn ánh nến điểm lượng phòng bên trong một tiểu phiến khu vực, cũng chiếu sáng chính tại sách viết cái gì gầy tiểu hài tử nửa khuôn mặt. Ban Lộc hướng Lưu Chiêu Tài bút họa thủ mà nói, có mặt khác người sao? Lưu Chiêu Tài nghiêng tai lắng nghe, lắc đầu. Ban Lộc lười nhác khoa tay, bay múa sợi tóc tại không khí bên trong hình thành tự thể, ta xem này tiểu hài nhất quái, muốn không trước tiên đem nàng bắt lại. Lưu Chiêu Tài nhất hướng không chủ kiến, mới vừa chuẩn bị gật đầu, lỗ hai bên trong đột nhiên một trận quỷ khóc sói gào đâm vào hắn một trương mặt nháy mắt bên trong bạch, liền tầm mắt cũng một trận hóa mắt. Tầm mắt bên trong Ban Lộc phát ra thấp giọng kêu thảm, tóc sinh trưởng tốt bay múa, đem nàng nửa khuôn mặt bọc vào. Ánh đến chiếu sáng bàn đọc sách. Nhỏ gầy hài tử cầm bút nhất họa, nghiêm túc viết nhật ký. Hai mặt hoa hoa tại không trung một hồi vui cười, một hồi gầm thét lừa đảo tóc dài không mặt nữ nhân lung la lung lay, tóc càng dài, không muốn tự sát cái lỗ thai lớn chuột nó tại nghe cái gì? Có hay không nghe thấy phía ngoài phòng những âm thanh này? Gánh tảng đá lớn cu ly thật vất vả, nhanh đệ gậy hắn eo bút mực có chút đạm, tiểu hài dừng lại bút đi dính mực nước. Chương 04, thần linh. Giang giác. Mảnh ngói vỡ tan thanh âm từ bên trên truyền đến. Mật Phi Tuyết nâng lên đầu, con mắt vô thần, biểu tình hơi nghi hoặc một chút. Mái hiên phía trên mảnh ngói hoàn hảo, phía trước bị Ban Lộc xốc lên một phiến cũng tỉ mỉ bổ hảo nhìn không ra một tia dị trạng. Bút lông dính hảo mực nước, Mật Phi Tuyết một lần nữa cúi đầu, nghĩ nghĩ. Đúng, còn có Phùng Tâm Sứ tượng thiếu nữ nhanh nước viết xong cuối cùng một bút, Mật Phi Tuyết tử tế kiểm tra một lần, xác định không có một cái lỗi chính tả sau mới thật cẩn thận thổi khô bút tích khép lại nhật ký bản, nhảy xuống cái ghế đem khép lại nhật ký bản cắm vào phía sau giá sách một cái cố định vị trí. Giá sách bên trên toát ra cái tiểu hài mặt, tiểu chủ nhân, tới chơi trước khi ngủ trò chơi sao? Mật Phi Tuyết lắc đầu, nàng đưa tay, giơ ngón trỏ lên, ý tứ là muốn một bản chỗ chống sách, một bản nàng chiều cao vừa vặn có thể cầm tới sách bắn ra tới. Mật Phi Tuyết rút ra liền trở về bản đọc sách phía trước, cầm lấy bút lông chậm chạp không có rơi xuống. Nàng đại mà vô thần con mắt thẳng lăng lăng nhìn trang sách, tư duy lại sớm đã chạy xa. Qua hồi lâu, tiểu hài mấp máy môi, mới nghiêm túc đặt bút. Thần linh nàng lật ra trang thứ nhất, chân chi trọng chi nhất bút nhất hòa viết. Nàng linh hồn có ấm áp quang, nàng trên người có ngọt ngào hương, nàng thanh âm so gió đêm ôn nhu, nàng ngón tay so nước chảy mềm mại, nguyên lai nàng là thần linh a, Bát Nguyệt là Phi Tuyết thần linh. Chính tại nghiên cứu thiện ác thư mật Bát Nguyệt, tay bên trong thiện ác thư đột nhiên u quang chợt lóe, tự động lật đến trang tiêu đề bên trên. Chỗ trống trang tiêu đề trống rỗng xuất hiện một hàng chỉ số. Điểm thiện ác, 10 mật Bát Nguyệt, có thể giải thích một chút sao? Mặt dưới màu mực tự thể hiện lại biến mất, điểm thiện ác là âm đã tao trời phạt. Lúc sau mật Bát Nguyệt lại hướng sâu bên trong hỏi, trang sách cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Ngắn ngủi nửa trời đã kiến thức nửa năm đều không gặp qua quỷ dị, mật Bát Nguyệt cũng không lại cùng một bản sách tính toán quá lâu. Mật Bát Nguyệt tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm nên đi dỗ tiểu hài ngủ, liền đánh mở cửa đi ra ngoài, ý ở ngoài trông thấy không xa nơi hành lang đảo tại mặt đất bên trên hai cái thân ảnh. Cứu, cứu mạng. Lưu Tiến Bảo xem thấy nàng, liều mạng đưa tay cầu cứu. Mật Bát Nguyệt đến gần, quản gia không biết từ nơi nào xuất hiện, để một ngọn đèn lồng vì nàng chiếu sáng. Mật Bát Nguyệt đã nhìn thấy Dư Hổ thân eo lấy một loại gần như chém ngang lưng tư thế ngã xuống đất, bình thường người này dạng đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, nhưng hắn cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, mí mắt hạ con mắt chuyển động, phân minh còn có ý thức tại. Lưu Tiến Bảo này một bên ngoại thương nhìn không ra, cũng không đến 10 giây, hắn đã che ngực trái tim địa phương kêu rên hảo bà trở về. "Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta." Lưu Tiến Bảo hai mắt trắng dã, ý thức cũng nhanh biến mất, miệng bên trong bằng bản năng thì thầm. Mật Bát Nguyệt ngồi xuống cởi bỏ hắn ngực quần áo, lộ ra hắn chết che nơi ngực. Trắng nõn một phiến. Mật Bát Nguyệt xem liếc mắt một cái, nói: "Ta không biết nói các ngươi sinh cái gì bệnh, nên như thế nào cứu." Lương Dạ bên trong nhu hòa tiếng nói ấm người thể xác tinh thần, Lưu Tiến Bảo mất đi sở hữu đề phòng, nói: "Đau lòng, trái tim hảo giống như nước đau." Mật Bát Nguyệt lại nhìn mắt hắn nơi trái tim trung tâm, nghĩ nghĩ nói: "Không có dụng cụ, để ý ta mở ra nhìn xem sao." Lưu Tiến Bảo đau đến đã nghe không rõ nàng nói cái gì, chỉ nhìn thấy một đôi ôn nhu như nước con mắt, ngốc ngốc gật đầu. Mật Bát Nguyệt đứng lên, đối quản gia phân phó: "Trước đem bọn họ đưa về khách phòng, ta một sẽ đi qua." Quản gia một tay gánh một cái đem người dọn đi. Mật Bát Nguyệt thì tiếp tục hướng Mật Phi Tuyết nơi ở đi, đến địa điểm sau liền thấy một cái da phụ phát che phụ sinh tử không biết thiếu nữ, cùng với hai tay bịt lấy lỗ thai dùng đầu đụng thiếu niên. Nàng liếc mắt một cái lướt qua sau, gõ vang Mật Phi Tuyết cửa. Đắc 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 chạy chậm thanh cách cửa đều có thể nghe thấy. Phòng cửa từ giữa đẩy ra, Mật Phi Tuyết tại bên trong ngẩng đầu nhìn nàng. Mật Bát Nguyệt thấy được nàng đã thay tốt áo ngủ, sờ đầu khen một tiếng oan. Tiếp tục nói, ngươi trước đi nằm, ta giải quyết mấy cái người bệnh liền đến. Mật Phi Tuyết nghiêng đầu. Mật Bát Nguyệt nói, hôm nay tới khách người sinh bệnh. Mật Phi Tuyết giữ chặt nàng tay áo, đầy mặt không bỏ. Hảo a, vậy ngày mai lại đi xem. Mật Bát Nguyệt cưng chiều cười cười, dù sao xem bọn họ bộ dáng nhất thời bán hội cũng chết không được. Bị như thế cưng chiều Mật Phi Tuyết hắn ngược lại thẹn thùng túi đầu xuống, lại không có buông ra nàng tay áo. Đi thôi. Mật Bát Nguyệt chuyển ác nàng tay đi vào. Tiểu hài gian phòng rất đơn giản sạch sẽ, bắt mắt nhất là kia chiếm một nửa gian phòng cự đại giá sách bên trên bày biện từng tầng sách đóng chỉ. Này đó sách đại bộ phận là trước kia liền có, số ít phân là Mật Phi Tuyết chính mình viết. Tiểu hài thực yêu thích viết đồ vật, nửa năm trước lúc mới tới Mật Bát Nguyệt liền phát hiện tiểu hài tổng là một cái người vốn tại gian phòng bên trong, một trạch có thể trạch một ngày ngồi tại bàn đọc sách phía trước. Đằng sau ở chung quen thuộc chút, Mật Bát Nguyệt hỏi Mật Phi Tuyết về sau muốn làm cái gì. Nho nhỏ một chỉ hài tử ngây thơ nói, viết sách. Mật Bát Nguyệt khen nàng là cái tiểu văn người, liền kế hoạch khởi tích lũy tiền còn có tìm quan hệ cho nàng báo tư thuộc đường đi. Hiện giờ đường đi đảo trải tốt lại không thuận tiện dùng. Mật Bát Nguyệt làm tiểu hài trước đi giường bên trên nằm, chính mình theo giá sách bên trên tùy ý rút ra một bản, tại tiểu hài chờ mong thần sắc hạ cùng một chỗ ngồi vào giường bên trên, đánh mở này bản khởi danh đèn lồng nhỏ sách. Đèn lồng nhỏ, bạch lại bạch, hai con mắt sáng lên, thích ăn tóc, yêu liếm má, kéo kẹt thật cổ quái nha thật cổ quái. Mật Bát Nguyệt thuận trang tiêu đề niệm xong, nhìn về bên người tiểu hài, mới viết. Mật Phi Tuyết thẹn thùng gật đầu, vô thần con mắt bên trên run rẩy lông mi còn là tiết lộ nàng đấy lòng một số chờ đợi. Mật Bát Nguyệt khích lệ nói, viết không sai, thực ác vận. Phòng bên ngoài, hành lang bên trên treo một ngọn đèn lồng phiêu phiêu đáng đáng rơi xuống tới, bên trong sáng lên ánh nến, lay động gian ánh nến lắc lư ra xếp ảnh, giống như hai con người, trực tiếp hướng ban lộc đầu bên trên rơi đi. Soạt. Đèn lồng vỡ ra một chiếc miệng, bao lấy ban lộc tóc. Tóc tao chịu đại địch đồng dạng bị bên trong ánh nến đốt cái hố, lộ ra ban lộc mặt. Ban lộc cho là chính mình chạy thoát, mở mắt đã nhìn thấy đèn lồng liệt hỏa đại khẩu. A a a a. Một mặt ngọn lửa theo đèn lồng bên trong vươn ra, hướng nàng mặt má liếm đi. Tư, bị ngọt làn da tiêu hồng. Ban lộc một hàng nước mắt thẳng chảy xuống, không biết là đau nhức còn là dọa. Ô ô ô, cứu mạng cứu mạng. Chương 05, nguyên nhân bệnh. Buổi sáng cùng Mật Phi Tuyết cùng một chỗ ăn xong sớm ăn, Mật Bát Nguyệt đánh mở thiện ác thư lật đến quỷ khí, cộng cảm kia một tờ. Vừa khóc cười một tiếng hai mặt hoa hoa hư ảnh theo văn bản bay ra, vui cười một mặt đối với Mật Bát Nguyệt, hài nhi non mềm tiếng nói dị thường tà ác tại nàng vang lên bên tai, hì 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 ha ha ta muốn ngươi đối nàng sủng ái quỷ khí thuần âm, sử dụng có giá. Bình thường người nghĩ sử dụng nó liền phải nỗ lực nó đưa ra đại giới. Bên cạnh chợt vươn một cái móng vuốt nhỏ chảo, một phát bắt được hai mặt hoa hoa hư ảnh. Mật Phi Tuyết sinh khí biểu tình âm trầm băng lãnh, bắt lấy hư ảnh liền dồn vào trong miệng. Hai mặt hoa hoa vui cười biểu tình ngược lại biến thành khác một bên khóc nỉ non, bạo khóc, ngay sau đó hoảng sợ. Ố hoa. Tại hư ảnh sắp bị ăn một giây sau, Mật Bát Nguyệt để lại tiểu chảo chảo. Một đôi vô thần mắt to nghi hoặc lại luôn cuống nhìn nàng, ngoan ngoãn không lại đem hai mặt hoa hoa hư ảnh hướng miệng tắc, lại tóm đến thực thần. Mật Bát Nguyệt xem liếc mắt một cái, hảo hảo một hư ảnh gần như bị bóp gãy eo. Bà bảo, không muốn cái gì bẩn đồ vật đều hướng miệng bên trong tắc. Nàng hướng Mật Phi Tuyết đưa tay. Cái sau yên lặng đem hai mặt hoa hoa giao đi qua, chỉ là thượng giao phía trước lại vụng trộm dùng sức méo một cái. Cộng cảm hai mặt hoa hoa hai mắt khởi, kém chút ở ra giấm này đó tiểu động tác đều bị Mật Bát Nguyệt xem tại mắt bên trong, tiếp nhận cộng cảm sau, trước sờ sờ tiểu hài tóc cho cổ vũ. Lại đối thủ bên trong cộng cảm hỏi, còn muốn đại giới sao? Cộng cảm dùng bạo khóc mặt đối nàng. Ngoan. Mật Bát Nguyệt mỉm cười. Cộng cảm được chữa trị đắc một cái chi lăng, một giây sau chúng quanh âm trầm không khí lại hướng nó ngưng kết mà tới, hùng hậu mà kín không kẽ hở ác ý, từ 4-5 tuổi tiểu hài vì trung tâm, hắc ám bên trong phảng phất có một cổ to lớn không thể nhìn thẳng kinh khủng tồn tại hướng nó lướt qua, hơi có dị động liền sẽ bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Cộng cảm cương như nước động, phu phu một chút dung nhập Mật Bát Nguyệt lòng bàn tay. Không đại giới, cái gì đại giới cũng không dám có. Uy khí một nhập thể thật giống như sử dụng sổ tay cùng một chỗ tan vào bộ não người bên trong, Mật Bát Nguyệt một chút liền rõ ràng nên như thế nào sử dụng. Nàng kéo lên Mật Phi Tuyết tiểu tay, ra đi thử xem. Hai người ra cửa, Mật Bát Nguyệt liếc nhìn sắc trời, một phiến xanh lam như tẩy hảo thời tiết. Chờ hạ. Mật Bát Nguyệt đi đến tiểu Phi Tuyết phía sau. Mật Phi Tuyết bản năng quay đầu đi tìm nàng thân ảnh, hai mắt bị nhu nhu bao trùm lên một phiến mềm mại. Nàng lúc này bất động, liền con mắt cũng không dám chớp động. Ấm áp cùng nhàn nhạt mùi thơm theo sau lưng truyền lại, Mật Phi Tuyết mặt nhỏ không ngừng ấm lên, này cái động tác thật giống như nàng bị đối phương ôm vào trong ngực đồng dạng. Mật Bát Nguyệt không có phát hiện trước người tiểu hài khẩn trương, nàng sử dụng cộng cảm đem hai người thị giác giác quan cộng hưởng. Sau đó Mật Bát Nguyệt liền thân thể sẽ một bản này cái thế giới chỗ kỳ diệu. Cộng cảm chi hạ, nàng thị giác bên trong hai cái hình ảnh trung điểm, nàng có thể tự hành lựa chọn đem bên trong một cái là chủ thị giác, phó thị giác liền sẽ hơi mờ ẩn tại phía dưới. Hiện tại nàng phó thị giác tới tự Mật Phi Tuyết, đen xám thế giới bên trong, một chỉ có trắng muốt nhu quang tay dị thường xông ra. Mật Bát Nguyệt sững sờ hạ. Tại tiểu hài thị giác bên trong, nàng vẫn luôn tự mang nhu quang đặc hiệu. Mật Bát Nguyệt buông tay ra. Phó thị giác bên trong trắng muốt tay rời đi, tầm mắt bên trong chỉ còn lại có xám đen tranh đồng dạng thế giới. Nguyên lai đây mới là Mật Phi Tuyết bệnh mắt bên trong thế giới, âm u đầy tử khí bụi, vô biên vô hạn đen. Dùng ta con mắt nhìn xem. Mật Bát Nguyệt nhìn về bầu trời, xoay người tại Mật Phi Tuyết bên mặt hỏi, bảo bảo xem đến cái gì? Bầu trời còn có mấy, biết kia là cái gì nhan sắc sao? Mật Phi Tuyết có động tĩnh, nàng ngồi xổm người xuống dùng ngón tay tại mặt đất bên trên viết, lam sắc. Viết xong sau lo lắng bất an xem Mật Bát Nguyệt. Thông minh. Mật Bát Nguyệt xem tới mặt đất bên trên chữ. Mật Phi Tuyết thẹn thùng quận rút hạ thủ chỉ, lại viết, chưa có xem, nhưng xem đến liền biết. Sinh ra đã biết. Mật Bát Nguyệt nhìn về ngồi xổm mặt đất bên trên viết chữ tiểu hài. Sau đó hai người liền lẫn nhau xem đến đối phương thị giác bên trong chính mình. Mật Bát Nguyệt liền bị phó thị giác bên trong người hình vật sáng lại làm cho ngẩn người. Chẳng lẽ này nửa năm qua, tại Mật Phi Tuyết Đen sẽ thế giới bên trong chính mình vẫn là tự mang phát sáng hiệu quả? Là nguyên thân liền là như thế, còn là nàng thay thế lúc sau mới như vậy. Nếu như là cái sau, kia hai người mới gặp lúc Tiểu Hải trốn tại cửa sau nhìn lén, hay không liền phát hiện nàng thân phận có gì? Cái này lại có phải hay không nửa năm qua, Mật Phi Tuyết chưa từng hô qua nàng một tiếng nương nguyên nhân? Tại Mật Phi Tuyết trong lòng, chính mình tới để là cái gì dạng tồn tại? Một đám ý nghĩ tại đầu óc thoáng qua mà qua, Mật Bát Nguyệt bị tay bên trong xúc cảm kéo về ý thức, phát hiện là Tiểu Hải hai tay ôm lấy nàng tay, lo lắng khẩn trương nhìn nàng. Mật Bát Nguyệt liền cười, không có việc gì, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Đến an bài cấp dư hổ khách phòng, Mật Bát Nguyệt xem đến thả một đêm thượng bốn vị bệnh hoạn. Này bốn vị không hổ là có thể tại mở màn đem chúa cứu thế nương tế thiên nhân vật, chịu một đêm tra tấn còn có lưu một hơi tại. Mật Bát Nguyệt buông lòng mở Tiểu Phi Tuyết, sau đó phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Điệp gia Mật Phi Tuyết thị giác bên trong, nàng nhìn thấy thân thể lấy chém ngang lưng tư thế ngã xuống đất dư hổ trên người Điệp gia hư ảnh, một cái nửa người trên trần trụi, toàn thân chỉ ở bên hông buộc một khối vải rách, lớn lên mặt xanh nhanh vàng ngăn trắng nhân sĩ, bả vai gánh một khối so hắn thân thể còn nham thạch to lớn. Lúc này một bộ bị cự thạch ép gãy eo, vì đất tư thế. Danh vị ban lộc thiếu nữ tóc cùng mặt bên trên tao bọc lửa, hư ảnh là một viên không có ngũ con đầu, tóc tại mặt bên trên mặt đất bên trên lung tung lan tràn thắt nút, ít nói có dài 3 mét. Nàng mặt bên trên có cùng ban lộc đồng dạng đốt tổn thương, tí tách chảy nước mắt. Đỉnh một đôi mắt gấu mèo song bạc hai. Một cái sau lưng là một người dáng dấp mỏ nhọn chuột má, cái lỗ tai lớn, rất giống chuột thành tinh nhỏ gầy thân ảnh lăn lộn đầy đất. Mặt khác một cái là tay bên trong phụng một quả trái tim gốm sứ làm thiếu nữ pho tượng, gốm sứ sứ mặt bên trên dày đặc tỉ mỉ vết rách. Mật Bát Nguyệt nhớ tới tối hôm qua song bảo thai một cái nói với nàng là đau lòng, tâm nhanh vỡ ra đau. Nàng lại thông qua Mật Phi Tuyết thị giác liếc nhìn dạng nước phụng tâm gốm sứ thiếu nữ. Ân, đích xác nhanh nước không. Bên cạnh Mật Phi Tuyết chính nghiêng đầu, vô thần trong mắt xem không ra bất kỳ cảm xúc. Mật Bát Nguyệt lại biết nàng tại yếu kỳ, người có nhan sắc sau bộ dáng hảo xem sao. Mật Phi Tuyết lắc đầu, lại nhìn chằm chằm nàng gật gật đầu. Bọn họ không dễ nhìn, ngươi đẹp mắt. Mật Bát Nguyệt lĩnh hội nàng muốn biểu đạt ý tứ, cười nói, ít nhiều bảo, ta hảo giống như biết bọn họ nguyên nhân bệnh. Mật Phi Tuyết không tốt ý tứ quận mình ngón tay. Mật Bát Nguyệt nói, ta muốn thử trị liệu bọn họ, bảo là muốn tại này bên trong xem, còn là chính mình đi chơi. Mật Phi Tuyết chỉ vào nàng. Cũng tốt, kia bảo phụ giúp vào với ta hảo. Mật Bát Nguyệt cười nói, nghe được chính mình cũng có thể giúp đỡ. Mật Phi Tuyết mặt nhỏ thượng che kín nghiêm túc. Đừng khẩn trương, không cứu sống cũng không quan hệ, liền thử xem. Mật Bát Nguyệt miết nàng nghiêm túc mặt nhỏ, xem liếc mắt một cái dạng nước gốm sứ thiếu nữ, đi, chúng ta đi bên ngoài nhặt điểm bùn. Hai người ra cửa, ở khắp mọi nơi trạch linh quản gia cầm một cái vật chứa lại đây đứng tại các nàng phía sau. Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết các tự đào điểm đất ném vào. Mật Bát Nguyệt quan sát một chút, có điểm làm. Mật Phi Tuyết đi ra ngoài, qua một hồi phủng một chén nước lại đây. Mật Bát Nguyệt khích lệ nói, bảo thật tuyệt. Làm Mật Phi Tuyết đem nước rót vào đất bên trong, Mật Bát Nguyệt lại cho nàng một cây gậy làm nàng tới pha trộn. Nhìn Tiểu Hải nghiêm túc dùng gậy gỗ quấy bùn hình ảnh, Mật Bát Nguyệt hài lòng cười. Không có chơi bùn tuổi thơ là không viên mãn. Chờ hai người trở lại khách phòng, bốn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm các nàng. Kỳ thật dư hổ bốn người cũng không có mất đi ý thức, Mật Bát Nguyệt các nàng mới vừa vào cửa lúc bọn họ liền biết, cũng đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Nhưng tận mắt thấy 4-5 tuổi hải tử tay bên trong phùng chén nhỏ đi vào, bát bên trong quả thật thả pha trộn bùn loãng, tuyệt không là cái gì dược vật chi loại, bốn người ánh mắt đều biến thành không thể tưởng tượng nổi. Mật Bát Nguyệt đối bệnh hoạn nhất hướng cho như một xuân phong ôn nhu, nhưng bệnh hoạn là mắng là khóc hoặc là sụp đổ điên, nàng đều có thể duy trì nhất đắc thể chức nghiệp mỉm cười. Đi đến Lưu Tiến Bảo trước người, Mật Bát Nguyệt ngồi xuống hướng phùng tâm gốm sứ thiếu nữ đưa tay. Sơ đến là song bảo thai thân thể thiếu niên. Ừm. Sơ bộ thí nghiệm thất bại. Mật Bát Nguyệt nói, bảo, ngươi đi thử một chút. Mật Phi Tuyết cùng lần trước chào cộng cảm đồng dạng, trực tiếp hướng phía trước đưa tay níu lại. Phùng tâm gốm sứ thiếu nữ mặt bên trên mỉm cười biểu tình thuốc màu đột biến thành vặn vẹo hoảng sợ, đầy mặt viết, hơi sợ, đừng tới đây. Mật Phi Tuyết biết miệng, không cao hứng không có thể một chút đem Bát Nguyệt nghĩ muốn đổ vật cho nàng mang tới. Này một lời khí, vô thần mắt bên trong có cái gì quay cuồng. Giang giác, phùng tâm gốm sứ thiếu nữ trên người rớt xuống tới mấy khối sứ phiến. A. Phúc. Lưu Tiến Bảo một tiếng hét thảm, miệng bên trong phun ra một ngụm máu lớn. Mặt đất bên trên bọt máu bên trong còn có thể xem đến một số thịt nát. Sắc mặt mắt trần có thể thấy héo rút, một chút biến thành đoàn mệnh tương. Mật Bát Nguyệt thói quen nghĩ từ miệng túi lấy ra túi bản, ghi chép lại thí nghiệm báo cáo. Khẽ vươn tay rút cái không, nhớ tới nàng hiện tại xuyên không là trước kia trang phục nghề nghiệp, túi vốn cũng không mang tới. Mật Phi Tuyết còn tại cùng gốm sứ thiếu nữ phân cao thấp, hạ quyết tâm này một lần nhất định phải đem này đồ vật cấp lấy ra tới. Giang giác giang giác. Gốm sứ thiếu nữ vỡ vụn sứ phiến xoát xoát rơi, nàng màu nước mặt bên trên khóc đến rối tinh rối mù, phảng phất đoán được hủy diệt vận mệnh tuyệt vọng. Lưu Tiến Bảo càng rất hơn đi nơi nào, một ngụm lại một ngụm phun máu. Ba người khác cũng không biết nói cụ thể phát sinh cái gì, bọn họ mắt thường sở thấy là Tiểu Hải duỗi một cái tay chộp vào Lưu Tiến Bảo trước người mấy cm phía trước, lại cảm nhận được các tự khóa lại quỷ khí truyền tới hoảng sợ, chịu đến quần mang tác dụng toàn thân co rút, rất giống đắc chứng động kinh. Chương 06, cấp ngươi một viên tiểu tâm tâm. Tại Lưu Tiến Bảo đau đến liền tư duy đều nhanh chết lặng, dự thấy chính mình sẽ chết thời điểm. Hảo. Này một âm thanh ôn hòa quả thực như tiếng trời. Hắn đau khổ cũng tại này một khắc ngừng lại. Linh hồn chỗ sâu bên trong nghe thấy ô ô yết yết thiếu nữ tuyệt sử phùng sinh tiếng khóc. Kia là hắn quỷ khí tâm nữ tiếng khóc, hắn lần đầu tiên nghe thấy. Mật Bát Nguyệt đem Mật Phi Tuyết tay kéo trở về sau, đối quản gia nói, đem mặt khác hai loại di vật lấy ra. Trạch Linh quản gia giả vờ giả vị xoay người ra cửa, cầm cửa bên ngoài lương trụ phun ra mặt nạ đồng xanh cùng lệnh bài liền đẩy cửa trở về, trước sau không đến 5 giây liền đem mật bát nguyệt muốn di vật lấy ra. Tiếp mặt nạ, mật bát nguyệt mở ra tay làm thiện ác thư hiện hình, liền đem hai kiện thần di trực tiếp đối vào sách bên trong. Còn thật bị nàng cấp đôi đi vào. Thiện ác thư bên trong lại thêm hai trang. Dạ du quỷ hí thần khí thế gian vạn vật đều có đại giới, thần cũng không ngoại lệ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đeo lên mặt nạ ngươi đem hóa thân duy nhất có thể tại dương gian đi lại âm thần, thu hoạch được âm thần thần lực, ti trưởng quái dị, chứng ác dương thiện là chính mình nhiệm vụ. Hữu Nghị nhắc nhở, xin đừng tùy tiện lấy dính nhân thế gian tình dục, một khi nhân tình đoán sai thiện ác sẽ gọi ngươi khổ không thể tả. Thần khí có linh, xin đừng không chứng không chế a ti dạ lệnh thần khí đại biểu thần chức thân phận lệnh bài. Chưa đạt điều kiện, tạm không thể dùng mật bát nguyệt xem xong thiện ác thư bên trên có quan hệ hai kiện thần di giới thiệu. Hiển nhiên ti dạ lệnh đối dưới mắt tình huống không thích hợp, khác một cái ngược lại là có thể thí nghiệm một chút. Tầm mắt tại dạ du quỷ hí bên trên đại giới hai cái chữ bên trên dừng lại 2 giây, tay tại trang sách bên trên một mặt, mặt nạ liền hóa thành hiện vật xuất hiện nàng tay bên trong. Mật bát nguyệt không do dự đem mặt nạ áp vào mặt bên trên. Nhìn lên tới thực có phân lượng mặt nạ bên trên mặt sau lại nhẹ như không có vật gì, hóa thành một lớp bụi sương mù bao phủ trước mặt. Cùng dùng cộng cảm lúc giải thích thêm sách đồng dạng, dạ du quỷ hí hiệu quả nói rõ cũng trực tiếp lên não. Đeo lên nó sau thu hoạch được âm thần thần lực là thật, bất quá cái này thần lực cùng tín ngưỡng móc nối, đằng sau liên tiếp nhìn lên tới rất lợi hại thần kỹ. Chỉ có hai cái có thể sử dụng. Phòng bên trong càn khôn, lấy trạch linh bản thể là vật dẫn, nắm giữ càn khôn. Tùy ý môn, chia cắt trạch linh tử thể giao phó tùy ý phòng cửa thượng, nhưng hai môn thông hành. Nhìn đến đây không sai biệt lắm đã sáng tỏ, âm thần kỹ năng đều là phối hợp âm hệ quái dị đến sử dụng, mà này vị phía trước thần di sản bên trong chỉ còn dư một cái lao trạch trạch linh. Nguyên thân chồng trước đại khái là nghèo chết đi. Đeo lên mặt nạ mật bát nguyệt không cảm thấy trên người có cái gì biến hóa, thì giác bên trong vẫn như cũng là cùng mật phi tuyết duy trì cộng cảm chủ phó hình ảnh. Nàng lại một lần nữa hướng Lưu Tiến Bảo trên người toái hơn phân nửa gốm sứ thiếu nữ hư ảnh đưa tay, này hồi bắt được. Ô ô ô ô, mật bát nguyệt nghe được thiếu nữ tiếng khóc. Mau cứu ta. Thiếu nữ khóc cầu. Này quỷ vật cũng không chủ động vì ác. Đầu tiên là một cái phán định hiện ra đầu óc, lập tức một cổ máy liệt, khó có thể chống lại tinh thần trách nhiệm càn quét hướng mật bát nguyệt, thúc đẩy nàng đi đáp ứng gốm sứ thiếu nữ thỉnh cầu. Nhưng phàm sinh ra một tia cự tuyệt ý nghĩ liền sẽ bị thủy triều bàn ấy náy tự trách bao phủ, thời gian kéo càng lâu, này cổ tự thẹn sóng lớn lại càng lớn, thề phải đem nàng tâm linh chụp chết không thể. Mật bát nguyệt ánh mắt một chút ám trầm. Nàng hảo giống như rõ ràng gì thư chuyện xưa điện ảnh bên trong chúa cứu thế vì cái gì sẽ như vậy thánh mẫu, trải qua vô số phản bội tổn thương sau, vẫn như cũ không ngừng tiếp nhận người khác cầu viện nguyên nhân. Mật bát nguyệt không có tận lực chống cự này phần tinh thần trách nhiệm, nàng nhẹ giọng ôn nhu nói, "Hảo, ta cứu ngươi." Theo sau mặt nạ truyền tới thanh âm cùng nàng nguyên âm có chút biến hóa, xóa đi nữ tính hóa sáng mềm, cũng không là nam tính trầm thấp, không có giới tính khác biệt, chỉ còn lại có thanh âm nhất nguyên bản không linh chữa trị. Thần tính thanh âm. Mật bát nguyệt chính mình nghe thấy cũng hơi hơi trong lòng nhẹ dựng. Đồ sứ thiếu nữ lúc này dừng lại thút thít, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập nho mộ tín nhiệm. Bị mật bát nguyệt cầm lấy ra Lưu Tiến Bảo thân thể lúc đều không có bất luận cái gì phản kháng. Một tôn lớn cỡ bàn tay gốm sứ thiếu nữ pho tượng, rách dưới đầy người vỡ tan. Đông. Lưu Tiến Bảo như gặp phải trọng kích đảo tại mặt đất bên trên bất tỉnh nhân sự. Là tâm nữ. Ban Lộc kinh hãi. Từ cùng bị khí khóa lại, khiến cho hỏa tan vào thân thể sau, liền chính bọn họ cũng không biết nói quỷ khí giấu tại chính mình thân thể kia một chỗ, dựa theo tiền bối kinh nghiệm, chỉ cần trung gian không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho đến chết mới có thể gặp lại quỷ khí bản thể. Hiện tại thuộc về Lưu Tiến Bảo quỷ khí tâm nữ bị người chống rông theo thân thể lấy ra. Dư Hổ trong mắt tự chiến, sắc mặt trừ thống khổ bên ngoài không có mặt khác biểu tình, thực sự là không biết nói làm cái gì biểu tình. Lưu Chiêu tài càng hữu tâm vô lực, hắn lô thai sắp bị bốn phương tám hướng, không biết từ nơi nào chuyển đến quỷ khóc sói gào ở mỹ điếc. Mà mật bát nguyệt kế tiếp làm sự tình nhiều lần khiêu chiến bọn họ tâm lý thừa nhận lực. Mật bát nguyệt một tay nắm lấy phá toái gốm sứ thiếu nữ, một tay nhặt lên mặt đất bên trên gốm sứ mảnh vỡ. Tại Dư Hổ bọn họ mắt bên trong hình ảnh liền là mật bát nguyệt hướng chống không một vật mặt đất bên trên bóp, tay bên trong liền nhiều một phiến mắt trần có thể thấy mảnh vỡ. Bảo, tới đồ điểm bùn. Mật bát nguyệt đem mảnh vỡ tại gốm sứ thiếu nữ pho tượng bên trên khoa tay, tìm được chính xác vị trí sau đối mật phi tuyết nói. Mật phi tuyết cầm quấy bùn côn thật cẩn thận hướng mảnh vỡ biên duyên đổ, chuẩn bị cho tốt sau ngẩng đầu đối mật bát nguyệt gật đầu. Làm tốt. Mật bát nguyệt khen, sau đó đem bôi bùn mảnh vỡ tiếp vào gốm sứ pho tượng lỗ hổng bên trên. Còn tỉnh dậy Dư Hổ ba người. Này là quỷ khí. Quỷ khí. Lại không là thật gốm sứ nắm bùn đoàn, không có khả năng dùng điểm bùn dính trở về liền có thể hảo. Một phiến hai phiến ba mảnh bốn mảnh năm mảnh. Gốm sứ thiếu nữ pho tượng lộ ra như nhặt được tân sinh cười mặt, sứ mặt bên trên vết rách tại mật bát nguyệt tiếp mảnh thứ nhất mảnh vỡ lúc liền tại khôi phục, hiện tại đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một ít còn không có bù lại mảnh vỡ lỗ hổng. Dư Hổ ba người như tại mộng bên trong. Hảo. Mật bát nguyệt dừng lại tu bổ công tác. Tâm nữ gốm sứ thiếu nữ. Hảo. Như thế nào hảo? Mặt đất bên trên còn có nàng nửa bên thân thể. Mật bát nguyệt dùng tràn ngập thần tính thanh âm nói, ta cứu ngươi, hiện tại nên tới nói chuyện tiền chữa trị vấn đề. Tâm nữ chưa cảm nhận được này thần tính chi hạ hơi tiền vị, non mềm thiếu nữ âm, tiền chữa trị. Mật bát nguyệt ôn nhu nói, ân, thế gian vạn vật đều có đại giới, thần cũng không ngoại lệ. Trước đây không lâu thiện ác thư bên trên một câu nói bị lấy ra hiện học hiện dùng, ta cứu ngươi mệnh, ngươi có thể nỗ lực cái gì? Tâm ngữ mộng bước mặt. Nó phản bác không được. Người sử dụng quỷ khí cũng muốn nỗ lực đại giới. Thứ mật bát nguyệt ôn nhu nói, mặt đất bên trên mảnh vỡ cùng vì ta công tác 10 năm, tuyển một cái đi. Tâm ngữ choáng váng. Mặt đất bên trên mảnh vỡ là nàng nửa người, ngang nhau nàng lực lượng ngưng kết, không còn đắc. Gốm sứ thiếu nữ màu nước mặt lại lần nữa khóc tang. Không đợi nàng rơi lệ đóng vai đáng thương, mật bát nguyệt ngón tay sờ sờ mặt nàng. Bao ăn ở, quản bảo hiểm y tế, cấp tiền lương, có trích phần trăm. Tâm ngữ đem tay bên trong phùng tiểu tâm tâm đưa về phía Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt đưa nó nhét vào thiện ác thư. Quỷ khí, tâm ngữ một sao, tổn hại, lắng nghe tùy ý sinh mệnh thể tiếng lòng ngươi như vậy hảo người nha liền nên là tâm hắc không muốn giấu. Ngươi tâm tại cùng ta nói thì thầm đâu tâm ngữ là cái bát quái nhát gan quỷ trường 07 của công. Có trước mặt trị liệu sơ bộ thí nghiệm thành công, đằng sau trị liệu liền đơn giản nhiều. Giúp tóc dài vô diện nữ chải vuốt tóc, cấp cái lô thai lớn chuột nam tắc lại lô thai, đem nhanh để gãy mặt xanh nhanh vàng hán tử cự thạch gỡ xuống. Tiền chữa trị làm bọn họ tại cắt xong một nửa tóc cắt xuống một chỉ lỗ thai nguyên một khối cự thạch cùng 10 năm công tác kỳ bên trong tuyển chọn. Mật Bát Nguyệt thiện ác thư bên trên liền lại thêm quỷ khí, cự lực quỷ khí, tóc dài quỷ khí, thì thầm ba mặt mang sách báo trang. Ba người đều là một sao. Đem mặt nạ gỡ xuống lại thu hồi thiện ác thư, Mật Bát Nguyệt chào hỏi Dư Hổ ba người, các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ nhìn xem thương thế sao? Mặt xám như cho ba người chỉnh tề lắc đầu. Mật Bát Nguyệt có chút tiếc nuối, phân phó Trạch Linh quản gia chiếu cố tốt khách nhân, liền dắt Mật Phi Tuyết tay rời đi. Thiện ác thư lên một chút nhiều sáu cái mới lạ ngoạn ý nhi, Mật Bát Nguyệt làm nghiên cứu hứng thú một chút liền đem tới. Nàng nhất hướng yêu thích không biết càng yêu thích đánh vỡ không biết, chỉ cần là đưa tới tay đồ vật liền nhất định phải nhanh chóng nắm giữ. Cho tới chưa đợi tại gian phòng bên trong, Mật Bát Nguyệt rất nhanh phát hiện chính thức nghiên cứu lên tới dùng bút ký phương thức quá chậm, theo không kịp nàng tư duy tốc độ. Ngươi có thể căn cứ ta khẩu thuật tự động ghi chép sao? Mật Bát Nguyệt đối thiện ác thư hỏi. Một mặt chỗ trống trang sách hiện ra nàng hỏi ra này câu nói. Thực hảo. Mật Bát Nguyệt cười nói, ta bắt đầu yêu thích ngươi. Thiện ác thư trang giác nhẹ nhàng quyển mấy lần. Cái này khiến Mật Bát Nguyệt nhớ tới Mật Phi Tuyết thẹn thùng lúc quận rút ngón tay bộ dáng, chống rông phân phó nói, Trạch Linh, đến giờ cơm thời điểm cho ta biết bồi bảo bảo ăn cơm. Thường bên trên ra một chữ mặt, là phu nhân. Tựa hồ là phát hiện Mật Bát Nguyệt tiếp nhận thần di cũng thích hướng tốt đẹp, Trạch Linh cũng không lại tận lực ngụy trang bình thường người. Một cái dám phân phó, một cái dám ứng làm, rõ ràng mới một đêm sau sinh hoạt tình huống trở nên long trời lở đất, này nhà bên trong mỗi cái tồn tại đều phảng phất không có cảm giác. Mật Bát Nguyệt dụng tâm làm nghiên cứu thí nghiệm liền dễ quên thời gian, đợi đến Trạch Linh dựa theo nàng phân phó tới thông báo, Mật Bát Nguyệt còn chưa đã ngứa. Nàng đánh mở thiện ác thư, trang tiêu đề sau nhiều một trang sách ký, năm khối quỷ khí nguyên giới thiệu trang cũng bị đổi thành Mật Bát Nguyệt nhất quen thuộc bệnh lịch biểu hình thức, tên họ, tuổi tác, ngày sinh, hôn không, thể trọng, chức nghiệp, chứng bệnh từ tất cả tất toàn. Vẫn là như vậy xem đắc thoải mái. Mật Bát Nguyệt hài lòng gật đầu, khép lại thiện ác thư nhìn chằm chằm tên sách, thì thào, không bằng đổi tên cứ gọi ca bệnh bách khoa toàn thư. Thiện ác thư run lên, do dự. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, không nóng nảy, bệnh hoạn còn không đủ, không đạt được bách khoa toàn thư tiêu chuẩn. Nàng đi ra cửa tính toán đi tìm Mật Phi Tuyết, đánh mở cửa đã nhìn thấy còn chưa tới eo cao tiểu hài đợi ở cửa. Mật Bát Nguyệt kinh ngạc hạ, sau đó xoay người giữ chặt thần sắc khẩn trương tiểu hài, cảm ơn bảo bảo tới tiếp ta. Mật Phi Tuyết trầm tĩnh lại, lắc đầu hướng nàng cứng ngắc giật giật miệng. Mới vừa kéo một chút, Mật Phi Tuyết từ cộng cảm xem đến Mật Bát Nguyệt mắt bên trong chính mình ý đồ cười lên tới quái dị bộ dáng, tại chỗ tự bế. Rõ ràng luyện mấy trăm lần, rõ ràng đối phương cười đến như vậy hảo xem. Mật Phi Tuyết tự ti đắc túi đầu xuống, ảo não đắc hốc mắt đều hồng. Không khí bốn phía vô hình vô sắc lan lộn, trực tiếp cảm nhận Trạch Linh cường chống đỡ không muốn phát run. Nay bắp đùi mắt không cách nào xem thấy khí lãng ngăn cách tại Mật Bát Nguyệt bên ngoài, thật cẩn thận một tia đều không có dính đến nàng. Tiểu chủ nhân, hôm nay mới vừa kéo qua, cẩn thận trượt. Trạch Linh quản gia xuất hiện nơm nớp lo sợ nói, nội tâm không ngừng đối Mật Bát Nguyệt không tiếng động hò hét, mau nhìn tiểu chủ nhân, nhanh phát hiện nàng tâm tình, nhanh an ủi nàng. Ta yếu ớt thể cốt không chịu nổi này dạng ủy khuất. Mật Bát Nguyệt đích xác phát hiện Mật Phi Tuyết dị dạng, chỉ là không có cấp đi trấn an, có một số việc quá để ý ngược lại tận lực, dễ dàng được đến hoàn toàn ngược lại kết quả. Hai người đi đến nhà ăn thời điểm, Mật Phi Tuyết cảm xúc liền không sai biệt lắm khôi phục. Sử dụng hết cơm trưa, Mật Bát Nguyệt hướng Trạch Linh hỏi Dư Hổ bốn người bọn họ tình huống. Trạch Linh nói, tính mạng không ngại, đã có thể hành động. Mật Bát Nguyệt, cơm trưa đưa sao? Trạch Linh, đưa. Chỉ bất quá làm vì một cái chỉ có thể tại nhà mình hoạt động Trạch Linh năng lực hữu hạn, có thể làm đến tinh lương đều là cho phu nhân cùng tiểu chủ nhân, người ngoài. Lao chạch chuột, châu chấu, côn trùng cái gì có là, tóm lại là có thể ăn thịt, dùng điểm chướng nhãn pháp sau khách nhân nhóm không phải cũng ăn rất ngon a. Mật Bát Nguyệt gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm. Trạch Linh quản gia làm cái chẳng nhiều a, phù hợp này phó ổn trọng hình tượng động tác, ưỡn ngực. Trời chiều nhanh hạ thấp thời gian, Dư Hổ bốn người tới cửa cầu kiến. Mật Bát Nguyệt thấy bọn họ, tâm muốn so nàng dự đoán thời điểm càng nhanh một ít. Cũng nói bốn người này thân thể khôi phục lực so với nàng dự đoán đắc càng tốt, cho dù nàng đã là lấy hiện đại lính đặc chủng gấp đôi thân thể tố chất đi làm dự đoán. Nay lần gặp mặt, Dư Hổ bốn người thái độ cùng mới gặp hoàn toàn khác biệt. Dư Hổ năm đó ôm quyền liền đối Mật Bát Nguyệt túi người, Mật Bát Nguyệt không biết này là cái gì lễ, lại có thể theo thái độ thượng cảm nhận được kính trọng. Ta chờ có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm đại nhân. Dư Hổ tất cung tất kính nói, Mật Bát Nguyệt, ta không là cái gì đại nhân. Dư Hổ đổi cái xưng hô, là cô nương ẩn thế tại này, trách ta chờ lỗ mãng, ít nhiều cô nương thiện tâm vì bọn ta thượng một khóa, bảo chúng ta nhớ lâu, về sau định sẽ không lại như vậy lỗ mãng hành sự. Mật Bát Nguyệt nhiều liếc hắn một cái, không hổ là làm đội trưởng, dài một bộ tứ chi phát triển đầu góc ngu si bộ dáng, lại có thể thấy người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dư Hổ, hôm qua quên giới thiệu, chúng ta bốn người đến từ Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ lệ thuộc vào Dịch Quốc Linh tập đô bí phủ. Nói chuyện lúc, Dư Hổ lặng lẽ đánh giá Mật Bát Nguyệt thần sắc, đối phương tại nghe đến Tư Dạ phủ cùng Linh tập đô bí phủ thì không có bất cứ gì phản ứng. Lúc này đối Mật Bát Nguyệt càng kiêng kỵ. Trên thực tế Mật Bát Nguyệt còn tại suy tư Linh tập đô bí phủ là cái gì, Tư Dạ phủ ngược lại là tại Di Thư chuyện xưa bên trong thấy qua, liên quan tới Dư Hổ bọn họ là nhà nước bộ môn nhân viên thân phận cũng rõ ràng. Cái này là một cái phụ trách xử lý thế gian quái dị dị sự đặc thù bộ môn, bị hoặc hiểu rõ tình hình hoặc không biết rõ tình hình bình thường người coi là dạo đêm sử, chuyên môn tại buổi tối hành động. Thấy Mật Bát Nguyệt không ứng lời nói, Dư Hổ không thể không kiên trì tiếp tục nói, chúng ta bốn người là Tư Dạ phủ bộ khoái, sử dụng quỷ khí đều là Tư Dạ phủ của công, không phải chúng ta tư hữu. Mật Bát Nguyệt suy nghĩ thu hồi, biết chủ đề tới, thì ra là thế. Đằng sau mặt tổn thương phát loạn ban lộc cùng lẫn nhau nâng song bảo thai thiếu niên nhao nhao tha thiết chống lại. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, các ngươi là muốn nói này đó của công các ngươi không làm chủ được, cần thiết phản còn cấp nhà nước. Ba người hai mắt sáng lên, gà con mổ thóc gật đầu. Dư Hổ huyện chuyển nói, cô nương đối chúng ta có ân cứu mạng, nếu là chúng ta tư vật tất nguyện đưa cho các hạ. Mật Bát Nguyệt nhất hướng có nguyên tắc, ta cứu là những cái đó quỷ khí, cùng các ngươi không có quan hệ, cũng không cần tạ lễ. Nghe được thượng một câu bốn người còn trong lòng kinh hỉ, Mật Bát Nguyệt câu kế tiếp liền đem bọn họ đánh về nguyên trạng. Nếu là của công liền nên nhà nước trả tiền, chờ linh tập độ người tới bổ giao tiền chữa trị, ta liền đem bệnh hoạn còn cho bọn hắn. Mọi nơi không tiếng động. Mật Bát Nguyệt hỏi Dư Hổ, vốn dĩ nói hảo ngày hôm nay lên đường rời đi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dư Hổ kinh nàng nhấc lên mới nhớ lại còn có này cái ước định. Văn Thanh Dục, liền là kia cái tiểu tặc không thấy. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng Trạch Linh. Trạch Linh quản gia đi ra ngoài để người. Mật Bát Nguyệt xem trở về Dư Hổ, không cần lo lắng, người sẽ cho các ngươi tìm trở về. Dư Hổ cổ họng phát khô, đa tạ. Mật Bát Nguyệt, hôm qua nói hảo hôm nay các ngươi hộ tống chúng ta trở về thành để dùng phòng phí, nếu hôm nay không đi. Đi, chúng ta có thể làm. Dư Hổ nói. Ban Lộc cùng song bảo thai thiếu niên đồng dạng một cái trí lăng, dùng sức gật đầu. Lại không đi, chờ bị hố đến cùng các tự quỷ khí đồng dạng bán mình 10 năm sao. Chương 08, bảo mã điêu xe. Văn Thanh Dục bị đưa ra tới lúc đầy người mùi thối, sắc mặt thanh bạch đã đi nửa cái mạng bộ dáng. Trạch Linh quản gia đem hắn giao cho Dư Hổ bốn người lúc, bốn người lại kinh ngạc, đã ghét bỏ lại vui mừng. Nguyên lai nhất thảm không là chính mình. Ban Lộc thổi thanh vang huyết gió, không bao lâu bốn con tuấn mã xa xa chạy tới. Dư Hổ hướng Mật Bát Nguyệt hỏi, các hạ nhưng có phương tiện giao thông? Mật Bát Nguyệt lắc đầu. Dư Hổ liền an bài xong bảo thai cùng kỵ một thất, đem nhất tuấn kia con ngựa lưu cho đối phương. Lâm đi phía trước, Mật Bát Nguyệt lấy ra thiện ác thư. Lao chạch đất rung núi chuyển, một cái to lớn đại vật chớp mắt hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay nhà gỗ đồ chơi, lại tan vào thiện ác thư bên trong. Trạch Linh Linh vật trạch viện sinh linh, chấn trạch căng ra, hiệu dụng vô cùng tại trạch viện bên trong không có nó làm không được, chỉ có người nghĩ không đến, ở nhà ăn cướp mọi thứ tưởng, bên cạnh người đều hâm mộ khóc cái này Trạch Linh rõ ràng rất mạnh lại quá phận cẩn thận. Mật Bát Nguyệt liếc mắt qua giới thiệu liền khép lại thiện ác thư, đem Mật Phi Tuyết ôm đến lập tức, chính mình ngồi nàng phía sau, đối ngây người tại chỗ Dư Hổ bọn người nói, dẫn đường đi. Dư Hổ nhanh lên xác nhận, lên ngựa sau phát hiện ba người khác đều không nhúc nhích, quắc, còn không nhanh nhẹn điểm. Ba người luống cuống tay chân các tự lên ngựa. Dư Hổ dẫn đầu, Mật Bát Nguyệt các nàng tại bên trong, Ban Lộc ba người áp sau. Dùng ngựa lao nhanh, cỏ cây vẩy ra. Chạy gần một giờ, mới rốt cuộc tại quan đạo bên trên xem đến một chi thương đội. Dư Hổ làm như không thấy, liền tính toán trực tiếp siêu việt. Từ từ, Mật Bát Nguyệt không ngừng. Nàng lời nói Dư Hổ không dám không nghe, nhanh lên dừng lại dò hỏi, các hạ. Lại thấy phía trước thương đội cũng dừng lại, phía dưới đi bộ hộ vệ cùng xe ngựa bên trên người nói gì đó, lại hướng bọn họ phương hướng nhìn quanh. Không đầy một lát, xe ngựa bên trên xuống tới một đôi trung niên vợ chồng, tại hộ vệ đi theo đi đến Dư Hổ trước người. Đại nhân nhưng là Tư Dạ phủ Dạo Đêm Sử. Thương nhân trang điểm trung niên nam tử hiền lành cười nói, Dạo Đêm Sử này cái thân phận tại bình thường người kia bên trong có một tầng quang hoàn, Dư Hổ nhất hướng coi đây là vinh, bất quá này sẽ có Mật Bát Nguyệt tại, hắn không tốt ý tứ biểu hiện đắc quá kiêu ngạo, chỉ là đối trung niên thương nhân rụt rè gật đầu một cái, ngươi làm thế nào biết? Thương nhân nói, ta từng có may mắn gặp qua đại nhân bên hông sở quải lệnh bài quan văn. Dư Hổ, ngươi ngược lại là thật trọng. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng bất ổn nôn nóng bất an, lo lắng kéo đắc thời gian lâu dài làm Mật Bát Nguyệt không vui, lập tức liền đối thương nhân nói, ngươi đến đây có cái gì sự tình? Thương nhân nghe ra hắn ngữ khí vội vàng sao động, cười làm lành nói, ta xem đại nhân nhóm phong trần mệt mỏi, trùng hợp ta đội bên trong có không hạ xe ngựa, liền muốn tỉnh đại nhân thừa tọa. Không. Dư Hổ bật thốt lên liền tính toán cự tuyệt, chợt nhớ tới Mật Bát Nguyệt. Hắn quay đầu đối Mật Bát Nguyệt hỏi, các hạ cảm thấy thế nào? Thương nhân kinh ngạc hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại, thấy này thiếu nữ mặt mày như vẽ, một bộ vô hại mỹ nhân bộ dáng, lại bỏ đi đáy lòng lo nghĩ. Mật Bát Nguyệt nói, ta cảm thấy rất hảo, cưỡi ngựa quá sốc này. Thương nhân nghe xong, cuối cùng một tia cảnh giác cũng giải tán, hảo một cái tiểu sinh quán dưỡng tiểu tiểu tỷ. Thương nhân nhiệt tình nói, giống như cô nương như vậy băng cơ ngọc phu, sao có thể chịu này dạng sốc này? Còn không mau đem xe ngựa kéo tới, thỉnh đại nhân nhóm lên xe. Sau tới là đối hộ vệ bên cạnh nói, hộ vệ rời đi. Thương nhân tiếp tục cùng Dư Hổ nói chuyện phiếm trò chuyện tìm hiểu tin tức. Phía sau, Ban Lộc đối Lưu Tiến bảo hỏi, này người có phải hay không quá nhiệt tình? Chúng ta Dạo Đêm Sử tại dân chúng trong lòng có như vậy cao đại thượng sao? Mau nói cho ta biết, hắn trong lòng tại nghĩ cái gì? Lưu Tiến bảo cho nàng phiên cái suy yếu bạch nhãn. Ban Lộc, a, ta quên ngươi hiện tại nghe không được. Lưu Tiến bảo, ngươi tóc cũng không dùng. Lưu Chiêu Tài ngăn lại hai người, sao phải lẫn nhau tổn thương? Mật Bát Nguyệt tầm mắt theo thương nhân đến kéo hắn cánh tay phụ nhân mặt bên trên, kia phụ nhân không thương nhân như vậy hảo định lực, sắc mặt không đành lòng không giấu kỹ, cùng Mật Bát Nguyệt mới vừa đối mặt liền cường kéo cái lúng ta lung túng tươi cười. Bảo bảo muốn nghe nhân tâm sao? Mật Bát Nguyệt túi đầu đối ngực bên trong tiểu hài hỏi. Mật Phi Tuyết chỉ nàng. Mật Bát Nguyệt cười nói, nay cái được bảo bảo chính mình quyết định. Mật Phi Tuyết xoắn suýt trụ. Mật Bát Nguyệt nhu mở nàng mi tâm, không là nhiều quan trọng sự tình, suy nghĩ liền dùng, không nghĩ liền ném hảo. Không qua nhân tâm một số thời khắc không nghe cũng được, nghe ngược lại buồn nôn. Nói xem đem tâm ngữ kín đáo đưa cho Mật Phi Tuyết. Tại rơi vào Mật Phi Tuyết tay bên trong nháy mắt bên trong, lớn cỡ bàn tay gốm sứ thiếu nữ điểm tĩnh biểu tình biến thành hoảng sợ. A, tới tới. Thương nhân nhiệt tình cao ngữ khí kinh động sở hữu người. Ban Lộc, muốn chết nha, dọa người nhảy một cái. phía trước bị gọi lên kéo xe ngựa hộ vệ, thần sắc lạnh lùng lôi kéo một cỗ xe ngựa đi tới này bên trong. Khi nhìn thấy này chiếc xe ngựa toàn cảnh, liền mới vừa đối thương nhân thái độ có ý kiến ban lộc cũng thu hồi trong lòng thành kiến. Bị em đút điêu xe, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch mã thần tuấn, điêu xe hoa lệ. Bắc Nguyên thành quyền quý hậu viện những cái đó quý phụ nhân kiểu tiểu tỷ nhóm tọa giá cũng không thể so sánh cùng nhau. Dư Hổ kinh nghi nói, này là các ngươi thương phẩm đi. Kỳ thật hắn càng muốn nói hơn cống phẩm, này chờ hoa mỹ xe ngựa liền tính là thượng cung cấp hoàng thân quốc thích đều đủ phẩm cách. Thương nhân liên tục lắc đầu, đại nhân nói đùa, này là ta kia không nên thân hải nhi xem thượng sau không phải giá cao mua hạ tư nhân tọa giá, hắn đã ngồi qua tất nhiên là không thể lại lấy tới bán. A, bất quá hắn an vị một hồi, mong rằng đại nhân nhóm không muốn ghét bỏ. Không ai có thể đối này chiếc xe ngựa nói ra ghét bỏ lời nói, nhất định phải nói lời nói, nhất định là cố ý gây chuyện. Ban Lộc hai mắt mê ly, thật là dễ nhìn a. Dư Hổ ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, hướng Mật Bát Nguyệt nhìn lại. Mật Bát Nguyệt đã xuống ngựa, chính đỡ Mật Phi Tuyết tay đem nàng ôm lại địa. Còn không mau vì tiểu thư nhóm chân. Thương nhân đối dẫn ngựa hộ vệ mắng. Hộ vệ buông ra dây cương, quỳ quỳ rạp tại mặt đất bên trên làm cái người băng ghế. Không cần. Mật Bát Nguyệt nói, liền dắt Mật Phi Tuyết theo khác một bên vượt lên xe. Mật Phi Tuyết trước vào xe ngựa bên trong, Mật Bát Nguyệt giống như là nhớ tới cái gì quay đầu đối Dư Hổ ôn nhu nói, Văn Thanh Dục thân thể khó chịu cũng không thích hợp tại bên ngoài sốc này, làm hắn cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi xe ngựa đi. Dư Hổ kinh dị, thương nhân so hắn còn phản ứng còn đại, hoảng sợ nói, nhưng là mở biển mây vận thương hội Văn gia công tử. Này là như thế nào? Ta đội ngũ bên trong liền có đại phu có thể. Thương nhân tiến lên xem nằm sấp tại ngựa bên trên bất tỉnh nhân sự thiếu niên. Mật Bát Nguyệt tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, lại nhẹ nhõm che lại thương nhân lớn giọng tồn tại cảm, ta liền là y sư, không cần bên cạnh đại phu, đem hắn đưa ra đi. Nàng hướng Dư Hổ nhìn lại. Cái sau trong lòng hơi hồi hộp một chút, nào dám lại để cho đại lao nói lần thứ ba. Không nhìn thương nhân còn tại lại nhải xương đội đại phu có nhiều lao đạo nói nhảm, nâng lên Văn Thanh Dục liền hướng xe ngựa mà đi, nửa đường bị thương nhân cản đường, không kiên nhẫn dùng bả vai liền đem thương nhân đâm đến ngã trái ngã phải. Ai, tiểu cô nương kia có lao đại phu y thuật cao minh, ta cũng là tốt bụng a. Tại thương nhân vẫn như cũ không từ bỏ khuyên thanh bên trong, Dư Hổ đem Văn Thanh Dục đưa vào xe ngựa bên trong. Đưa vào đi lúc hắn có chính mình tiểu tâm tư nhiều xem hai mắt, lúc này trong mắt thắt chặt, da gà ngật đáp bước lên một thân. Chương 09, con rối người. Dư Hổ trở về trên ngựa, Ban Lộc lại gần, lão đại, ta cũng muốn ngồi xe. Ngậm miệng. Dư Hổ quá khẽ. Ban Lộc mắt bên trong mê ly bị a lui hơn phân nửa. Dư Hổ lạnh lùng nói, không bị khí liền cơ bản cảnh giác tâm cũng chưa. Ngày xưa sao không thấy ngươi yêu thích ngồi xe ngựa? Ban Lộc bị điểm thông, một điểm cuối cùng si mê cũng bị cảnh giác đè xuống, lại nhìn kia chiếc tràn ngập dụ hoặc lực bảo xa cũng không lại cảm thấy hương. Nàng đệ thấp thanh lặng lẽ hỏi, này xe có cổ quái. Chiêu tài vào bảo xong bảo thai cùng xích lại gần. Dư Hổ hít sâu một hơi, nói, bên trong ngồi cái mục nhân, là quỷ là quái vẫn còn không rõ. Ba người biến sắc, Ban Lộc cả giận nói, ta liền nói thương nhân kia quá nhiệt tình tất có cổ quái, này sợ là bắt chúng ta làm tấm mục đâu, xem ta không đi đem bọn họ bắt lại. Dư Hổ đem nàng giữ chặt, khiển trách, ngươi này kêu kêu quát quát tính tình cái gì thời điểm mới sửa. Ban Lộc không cam lòng nói, kia mặc cho hắn nhóm này dạng tính kế chúng ta. Dư Hổ ánh mắt thiểm quá hung quang, đương nhiên không sẽ liền này dạng bỏ qua, chỉ là kia vị đại nhân trước kia xem đến thương đội liền hâu ngừng hạng, sợ là có cái gì tính toán. Giáo huấn này ba người tầm thường việc nhỏ, thư đại nhân tính toán sự tình đại. Nhớ tới Mật Bát Nguyệt kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, Ban Lộc mặt bên trên còn chưa tốt đốt tổn thương lại cảm thấy đau lên tới, ngoan ngoãn gật đầu thầm nói, kia chờ đại đại người sự tình xong xuôi lại cùng bọn họ tính sổ. Này một bên thương lượng xong hết, bên kia xe ngựa bên trong, thương nhân cũng chính cùng phu nhân phát sinh tranh chấp. Thương nhân danh vị Đỗ Viễn Đại, phu nhân Lý Thị, bên cạnh còn có cái 12-13 tuổi đầu khấu thiếu nữ, là bọn họ nữ nhi Đỗ Hiểu Mai. Lý Thị từ trở lại xe ngựa bên trên liền thần sắc bất an, không tuyệt vọng lẩm bẩm. Kia nữ hải nhi mới sơ sơ cập kê bộ dáng, vừa thấy liền theo chưa ra khỏi cửa, không hiểu này thế gian hiểm ác. Nàng bên cạnh hải tử càng là tiểu, kia bàn gầy yếu, sợ là bị kia tiểu cô nương cứu đáng thương người. Hành. Đỗ Viễn Đại bị niệm đắc bực bội, thần sắc ngựa khi cùng tại Dư Hổ chờ người trước mặt hiền lành nhiệt tình hoàn toàn khác biệt, lập tức liền muốn vào đêm, bọn họ không đi lên, vạn nhất kia ăn người yêu xe lần này cần ăn là nữ nhân, hiện giờ đội bên trong nữ nhân liền thừa ngươi cùng Hiểu Mai, là ngươi thượng còn là làm Hiểu Mai thượng. Nghe được chính mình tên, Đỗ Hiểu Mai ôm chặt Lý Thị cánh tay, hoảng sợ toàn thân run rẩy, ta không thượng, ta không muốn bị ăn, nương, ta sợ. Đừng sợ đừng sợ. Lý Thị an ủi tiểu nữ nhi, cùng là tái nhợt mặt bên trên bộc lộ không đành lòng dãy rủa, đằng sau dần dần hóa thành trầm mặc thỏa hiệp. Hừ. Đỗ Viễn Đại ánh mắt hung ác nham hiểm, máng, gặp Văn gia công tử là ta không nghĩ đến, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không biện pháp. Lại xem này vị Văn công tử vận khí như thế nào, tối nay này yêu xe là muốn ăn nam nhân còn là nữ nhân, như là nam nhân lại là ăn hắn còn là kia tiểu hài nhi. Mật Phi Tuyết một đầu chạm vai tóc ngắn lại gầy tiểu bộ dáng, người ngoài xem thấy lần đầu tiên cũng dễ dàng đem nàng nhận lầm thành nam hải, Đỗ Viễn Đại cũng không ngoại lệ. Nếu là hắn bị ăn, chúng ta liền đem trách nhiệm đẩy lên Tư Dạ phủ kia ba người đầu thượng. Ta đã cực lực ngăn cản, cũng tốt bụng làm đại phu cấp Văn công tử trị liệu, chỉ là Tư Dạ phủ đám người ngăn cản, mới đưa đến Văn công tử chết bệnh tại đồ bên trong. Các ngươi đều nhớ kỹ. Đỗ Viễn Đại đối thê nhi quát hỏi. Lý Thị nhẹ giọng hỏi, nếu là dạo đêm sử nhóm tìm chúng ta phiền phức lại như thế nào cho phải? Đỗ Viễn Đại cười nạo một tiếng, bất quá là một bang đêm bên trong sủa loạn chó săn thôi, chứ yêu vệ nói vốn dĩ liền là bọn họ chức trách. Nay lần chúng ta tại quan đạo bên trên tao đại nạn này đã là bọn họ thất trách, đến Bắc Nguyên thành ta còn muốn đi phủ Doãn kia bên trong xâm bọn họ một bản, làm bọn họ chịu không nổi. Đỗ Hiểu Mai nói, còn là phụ thân lợi hại. Đỗ Viễn Đại đắc ý hừ cười. Bảo xa bên trong, tơ lụa gối mềm, đàn mục tiểu mấy, lô hương mịt mờ, trà khí bốn phía. Không gian bên trong so bên ngoài xem còn rộng rãi hơn thượng không thiếu. Mật Bát Nguyệt rửa gối mềm phụng sách quan sát, Mật Phi Tuyết ngồi ở bên cạnh cũng cùng xem đắc nghiêm túc. Mặt đất bên trên sưng mặt sưng mũi thiếu niên mặc áo gấm tứ chi vô lực nằm, vẫn như cũ bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Đàn một tiểu mấy ngay phía trước ngồi xếp bằng một vị con rối người, thân xanh nhạt tỷ nữ phục, đầu sơ nha hoàn tóc mai, từ phía sau lưng xem cùng chân nhân không khác. Giang giác. Con rối tỷ nữ chính tại pha trà, đột nhiên quay đầu mặt hướng Mật Bát Nguyệt. Nó cổ trở xuống thân thể tư thế hoàn toàn không thay đổi, chỉ riêng đầu lấy nhân loại căn bản không thể nào làm được tư thế mặt hướng bên. Khách nhân từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu? Cùng con rối người cười mặt hoàn toàn khác biệt là nó phát ra âm thanh âm trầm lại chói tai, tựa như cơ đao cơ một bản khô khốc khàn khàn. Dựa theo con rối người nhất quán kinh nghiệm, này tiếp khách người tất bị giật mình, đầy mặt kinh hãi. Con rối người cười đắc càng sâu. Theo địa ngục tới, hướng nhân gian đi. Mật Bát Nguyệt nước mắt, hồi lấy lễ phép mỉm cười. Con rối người, nó gắt gao nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt, muốn đem nàng ra mặt nhìn chằm chằm phá tựa như. Mật Bát Nguyệt hảo tâm hỏi nói, ngươi đôi mắt có phải hay không thoải mái? Gia sư bất lợi con rối người biểu tình âm trầm, hốc mắt bên trong tròng mắt hướng trái lệch ra, đối Mật Phi Tuyết xuất kích, này vị khách nhân đâu? Mật Phi Tuyết không nói một lời. 10 giây sau, con rối người, khách nhân. Mật Bát Nguyệt nói, bảo cổ họng không thoải mái, tạm thời nói không được lời nói. Con rối người, ngươi không nói sớm. Đã lệ khí bạo tăng con rối người đối xe bên trong cuối cùng một cái con mồi mất đi sở hữu kiên nhẫn. Cuối cùng một vị khách nhân, ngươi đây. Âm trầm đã theo từng chữ mắt bên trong lộ ra tới. Khách nhân. Con rối người nửa người trên dò ra tiểu mấy, đầu tiến đến Văn Thanh Dục bên hai, khách nhân đừng giả bộ ngủ, không nói mục đích, ta sẽ lĩnh sai đường. Giả chết bên trong Văn Thanh Dục bị bên thai thanh âm một câu nói to ra, chói tai tiếng nói hành hạ hắn lỗ thai. Giống như có cái cưa tại đầu góc bên trong ma sát. Bất đắc dĩ hạ mở mắt ra, đập vào mắt liền thấy một trương âm trầm con rối mặt, con rối hốc mắt bên trong che kín hồng tơ máu trong mắt cô lộ nhất chuyển, từ bên trong rớt xuống tới. A, bất ngờ không đề phòng, Văn Thanh Dục tâm thần cô rung động, rít gào thốt ra. Con rối người ha 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 cười, mặt đất bên trên trong mắt cũng nhận nó cảm xúc lây nhiễm tựa như vui sướng thượng hạ nhảy đi cô. Văn Thanh Dục chợt thấy hai chân chầm xuống, hắn quay đầu đi xem, sở thấy cảnh tượng lệnh hắn mở mắt một nước. Chỉ thấy hắn dưới chân xe ngựa tấm ván gỗ hóa thành vũng bùn, hắn hai chân chìm vào kia bên trong, kia thấy không rõ phía dưới vũng bùn bên trong có cái gì chân nhắn đồ vật tại hắn đuổi bên trên liếm động, mỗi một cái đều để Văn Thanh Dục tê cả da đầu, da gà đầy người. Cứu ta. Lúc này Văn Thanh Dục không lo được mặt khác, hướng xe ngựa bên trong Mật Bát Nguyệt hai người cầu cứu, ta là mở biển mây vận thương hội Văn gia chính quy, đã cứu ta nhưng phải vào kim. Thấy Mật Bát Nguyệt bất vi sở động, thiếu niên vừa kinh vừa sợ, ngay sau đó thần sắc đáng thương, ngựa khí vô cùng thành khẩn nhu thuận, ta biết đại nhân chướng mắt này thế gian tục vận, ta ra bên trong có linh tinh, chỉ cần đại nhân cứu ta. Đại nhân nghĩ muốn cái gì ta đều dâng lên. Đại nhân nếu không tin, nhưng nhìn ta tay bên trên này mái chiếc nhẫn, bên trong nguyên khảm một viên linh tinh, tuy rằng đã bị sử dụng, nhưng linh năng còn có lưu lại, đại nhân khả quan. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lạc tại Văn Thanh Dục ngón tay bên trên, cái sau mãn mục hy vọng. Nguyên lai còn lưu này một hậu thủ. Nàng thì thầm nói nhỏ, ánh mắt vô hỉ vô bi. Chương 10, gặp ma thời khắc. Mật Bát Nguyệt xem đến chuyện xưa đi hướng là chúa cứu thế bà điên tế thiên, vì Văn Thanh Dục tranh thủ đến chạy trốn cơ hội. Này trong lúc Văn Thanh Dục mang chúa cứu thế giấu đi, Ngụy Trang đã chạy trốn dấu vết lừa gạt dư hổ bốn người đi truy. Thừa dịp dư hổ bọn họ rời đi, Văn Thanh Dục cùng chúa cứu thế tránh một đêm đến sáng sớm ngày thứ hai xác định dư hổ bọn họ đã truy xa, mới mang chúa cứu thế một đường hướng Bắc Nguyên Thành trở về. Dọc đường bọn họ đi bộ đi hơn nửa ngày, mới tao ngộ một chi thương đội, được đến thương đội chủ nhà trên sự trợ giúp một cỗ xe ngựa. Nguyên cho rằng là đụng phải hảo tâm người, kết quả tại xe ngựa bên trên tao ngộ quái dị. Chuyện xưa bên trong con rối người hỏi giống nhau vấn đề, chúa cứu thế khẩu tật không đáp, chỉ có Văn Thanh Dục gặp nạn. Hiểm cảnh bên trong Văn Thanh Dục hướng chúa cứu thế cứu trợ, chúa cứu thế vì giúp hắn cùng con rối người ra tay đánh nhau, bởi vậy Văn Thanh Dục phát hiện chúa cứu thế thể chất đặc thù. Sinh có linh giác, cùng bình thường người bất đồng, là cái có thể thành linh sư mầm. Cũng vì tương lai Văn Thanh Dục lợi dụng cộng cảm cùng chúa cứu thế linh giác cộng hưởng, thông qua cộng hưởng chúa cứu thế linh giác ngụy trang thành chính mình vì tự thân kiếm lời trôn xuống ngoài nổ. Sau đó hai người an toàn về đến Bắc Nguyên Thành, Văn Thanh Dục đem cái này thương đội trả thù đắc cửa nát nhà tan. Này trung gian cũng không có Văn Thanh Dục tại xe ngựa gặp nạn lúc dùng đến linh tinh chiếc nhẫn, Mật Bát Nguyệt suy đoán không là nguyên phát triển bên trong Văn Thanh Dục không có này mai chiếc nhẫn, mà là đến này loại thời điểm, này thất cặn bã ngựa vẫn như cũ không nỡ dùng linh tinh chiếc nhẫn tự cứu, năm trước lợi dụng bên cạnh có thể lợi dụng hết thể lại nói. Nàng đặc biệt vào hôm nay lên đường liền ôm có khả năng hay không tao nội chuyện xưa kịch bản ý nghĩ. Bỏ lỡ cũng liền thôi, nếu đụng tới làm sao có thể không cho cặn bã ngựa thưởng thức hắn muốn nên thưởng thức trải qua. Mật Bát Nguyệt thật lâu không nói, Văn Thanh Dục cầu cứu tâm liền càng hướng xuống chậm. Hắn biểu tình cũng theo nhu thuận cung kính hướng cực kỳ bại hoại chuyển biến, lợi dụng không đổi được uy hiếp cũng không bị để ý tới, phần eo trở xuống thân thể đều đã chỉ bảo, hắn cũng càng ngày càng sụp đổ, thả thanh kêu cứu. Con rối người ha 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 cười đến càng vui vẻ, gọi nha, lại gọi lớn tiếng một chút nha, như vậy điểm thanh âm người bên ngoài sao có thể nghe thấy? Nó nhặt lên trong mắt thả về không động hốc mắt, kéo ra chính mình đầu lưỡi, đỏ tươi đầu lưỡi mới mẹ phải cùng chân nhân không khác. Con rối người nói, này là thượng cái cô nương đầu lưỡi, làm cho so ngươi có sức lực nhiều lạc, cho ngươi mượn dùng. Đầu lưỡi tại nó tay bên trong, còn sống bình thường hướng Văn Thanh Dục mặt bên trên liếm một đạo. A, Văn Thanh Dục thân thể lại đi xuống hung hăng cắm xuống một đoạn. Con rối người vừa ý gật đầu, quay đầu lại nhìn mặt khác hai danh an an tính tính khách nhân, một mặt bên trên âm tàn lại thèm nhỏ dãi. Không nóng nảy, không nóng nảy, cái gọi là khắp nơi là nhân gian, khắp nơi lại không là ngươi nhân gian, mục đích còn rất xa. Mật Bát Nguyệt đẩy xuống xe ngựa cửa sổ. Con rối người âm trầm cười nhạo, khách nhân, lên ta xe, không tới mục đích phía trước cũng không thể xuống xe. Hảo. Mật Bát Nguyệt buông xuống tay, đánh mở thiện ác thư không còn mặt trang, tại mặt trên làm cái ghi chép. Xem đến thiện ác thư con rối người mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, kia cảm giác lập tức mà qua. Nó tử tế đánh giá mật bát nguyệt, như thế nào xem đều không có một tia linh năng, là cái bình thường người không sai. Mặt đất bên trên đã chìm đến ngực văn thanh dục lại giống như bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, ta không có nói mục đích, ta muốn xuống xe, làm ta xuống xe. Con rối người mãn nhãn ác ý trêu tức, là đâu khách nhân, ngươi không có nói mục đích, ngươi có thể thử xem đi mở cửa. Gân tay bị chặt đứt văn thanh dục hữu tâm vô lực, chợt nghĩ đến xe bên trong còn có một người chưa nói mục đích. Há miệng lại phát hiện chính mình cũng không biết nói tiểu hài tên, văn thanh dục gắt gao nhìn chằm chằm mật phi tuyết, nhớ lại mật bát nguyệt đối tiểu hài xưng hô, bảo, giúp ta một chút, giúp ta mở cửa ra được không? Ta sẽ báo đáp ngươi, ta sẽ một đời nhớ đến ngươi hảo, đối ngươi hảo một đời. Con rối người sắc mặt thay đổi một chút, đạo không là sợ đã đến miệng con mồi còn có chạy mất khả năng, mà là chuẩn bị lương muốn chạy. Văn Thanh Dục chú ý đến, cầu sinh dục đạt tới cực hạn. Ta Văn Thanh Dục thề với trời, ngày hôm nay ngươi đã cứu ta, đợi ngươi cập kê liền cưới ngươi vì thế, một đời chỉ ngươi một người, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Mật Bát Nguyệt lé mắt, mấy năm sau muốn đem chúa cứu thế bán lời thề trước tiên đã đến, liền cái chữ mắt đều không sửa. Cặn bã bản tính không phân tuổi tác, 12-13 tuổi liền sẽ lợi dụng cảm tình lừa gạt nhân tâm. Con rối người hồi thần, bày biện một bộ tức muốn hộp máu biểu tình, thơ máu dày đặc trong mắt bên trong đều là ngồi đợi hảo hí trào phúng. Hy vọng phá diệt sau tuyệt vọng hương vị ăn ngon nhất. Mật phi tuyết động, mật bát nguyệt xem đến cũng không có ngăn cản. Tiểu hài tại xe ngựa bên trong đứng lên cũng không chen chúc, nàng mấy bước đi đến văn thanh dục trước người, nắm lên mặt đất bên trên địa thảm quyển ba dùng sức nhét vào văn thanh dục miệng bên trong. Con rối người kinh ngạc, mật phi tuyết chạy về mật bát nguyệt bên cạnh, há hốc mồm. Mật bát nguyệt như có điều suy nghĩ, đem một ly trà bưng cho nàng. Mật phi tuyết ngón tay dính nước tại trên bàn nhỏ viết, ta là ngươi bảo. Viết xong còn hoành văn thanh dục liếc mắt một cái, lại ngoan ngoãn nhìn về mật bát nguyệt. Mật bát nguyệt nắm chặt nàng tay nhỏ, cười nói không sai. Hoàng hôn lặn về tây, cuối cùng một tia dư huy bị đường chân trời nuốt hết mấy mắt, bảo xa bên trong con rối người đột nhiên lộ ra đắc chí vừa lòng hung ác sắc mặt, nguyên là còn có một nửa bả vai lưu tại bên ngoài văn thanh dục phủ phù một chút, nháy mắt bên trong bị nuốt hết. Liền cuối cùng một tiếng hét thảm đều không phát ra, sống sờ sờ một cái người biến mất tại xe ngựa bên trong. Mặt đất khôi phục nguyên trạng, xe ngựa cô lỗ nhai nuốt thành thật lâu không đi. Con rối người mãn mục tà ác nhìn chằm chằm mật bát nguyệt hai người, lưỡi dài liếm qua khỏe miệng tựa như thưởng thức mỹ vị. Đông đông, xe cửa theo bên ngoài gõ vang. Dư Hổ thanh âm truyền đến, các hạ. Mật bát nguyệt liếc nhìn con rối người, đắc ân. Dư Hổ ngữ khí mang theo thăm dò, muốn ăn thời gian đến, cần phải xuống xe dùng ăn. Mật bát nguyệt đưa tay đẩy cửa xe ra, này hồi cửa xe cửa mở, lại có một cổ áp lực vô hình đem nàng cố định tại chỗ. Bên ngoài Dư Hổ hướng bên trong nhìn tới, sắc mặt đổi biến. Mật bát nguyệt thuận hắn tầm mắt quay đầu, ngồi tại trước bàn nhỏ con rối người chẳng biết lúc nào đổi một thân quần áo. Nha hoàn tóc mai cũng biến thành thiếu gia tóc mai, quen thuộc mùi thối theo kia quần áo cùng tóc bên trên phát ra, rõ ràng là Văn Thanh Dục phía trước trang phẫn. Dư Hổ tầm mắt đong đưa, ánh mắt chiếu tới cũng không tìm tới Văn Thanh Dục thân ảnh, trong lòng đã có không tốt đáp án. Chúng ta chờ chút lại hạ đi ăn. Mật Bát Nguyệt nói. Dư Hổ thần sắc trầm trọng. Xe cửa đóng lại. Vô luận hình thể còn là trang điểm đều đã hóa thành Văn Thanh Dục bằng nhau con rối người, âm trầm tiếng cười vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm cho này vị bảo hạ đi, nàng là có thể xuống xe, ngươi như vậy thông minh bộ dáng, như thế nào lại đoán không được này điểm đâu? Mật phi tuyết lúc này sắc mặt bày lên mây đen. Con rối người chính vì chính mình châm ngòi thành công mà cao hứng, liền đối thượng mật phi tuyết nhìn qua bất khí xâm xâm hai tròng mắt. Cô lỗ xe ngựa nuốt thanh âm đột nhiên ngừng lại, cuối cùng một tiếng rất giống không xuyên qua khí. Con rối người bị một cô vô hình khủng bố khí tức định tại chỗ. Nó hai mắt trừng lớn, thuộc về văn thanh dục trong mắt tại một hốc mắt bên trong phốc phốc hai tiếng nổ tung, máu tươi nhiễm hồng con rối gương mặt. Chương 11, hôm qua nghe tuyết. Mật bát nguyệt lật ra thiện ác thư, nhẹ nhàng chậm chạp ngữ tốc cắn chữa rõ ràng, nói mục đích liền không cách nào xuống xe. Theo cửa sổ xe lộ ra tia sáng phán đoán, Văn Thanh Dục bị triệt để nuốt vào lúc đúng lúc gặp vào đêm, cho nên vào đêm mới là ngươi ăn người thời cơ, tại này phía trước cho dù ngươi nghĩ cũng làm không được. Con rối người. Thiện ác thư chỗ chống trang sách bên trên chữ màu đen hiện ra, chữ là Mật Bát Nguyệt sở ngữ. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng hình tượng thê lương cũng khủng bố con rối người, phía trước ngươi ra vẻ khủng bố, câu câu đều tại hướng dẫn Văn Thanh Dục cảm xúc, mỗi khi Văn Thanh Dục thả thanh rít gào ngươi liền sẽ cao hứng, mà mỗi lần Văn Thanh Dục thanh âm qua đại lúc thân thể trầm xuống tốc độ liền sẽ biến nhanh. Cho dù đỉnh đen ngòm hốc mắt, cũng có thể nhìn ra con rối người giờ phút này chấn kinh. Là rít gào. Không, hẳn là thanh lượng cao thấp. Cùng khách nhân một khi nói mục đích, không tới mục đích phía trước liền không cách nào xuống xe tiền trí điều kiện đồng dạng, thanh lượng cao thấp liền là quyết định hay không sẽ vòng vì đồ ăn tiêu chuẩn đúng không? Mật phi tuyết chú ý lực bị mật bát nguyệt hấp dẫn, con rối người phát hiện kém chút chen bể chính mình khủng bố áp lực biến mất, thân thể trọng tân khôi phục hành động lực. Nó liền quỳ mang bỏ rút vào góc, không, không là, ta mở vui đùa, các ngươi xuống xe, hiện tại liền có thể hạ. Mật bát nguyệt lắc đầu, ta còn chưa tới chỗ. Con rối người máu me đầy mặt nước mắt, này bên trong liền là nhân gian. Mật bát nguyệt mỉm cười, lại không là ta nghĩ đến nhân gian. Ngươi sao có thể trước tiên đuổi khách nhân xuống xe? Mật phi tuyết nghe xong, cùng chung mối thủ nhìn về con rối người. Giang giác. Con rối người mặt bên trên nước một đạo. Không là, không là, ta là nói quý nhân ngài không phải muốn đi ăn muộn ăn sao? Muốn đói chết ngài nhưng như thế nào cho phải? Muốn không ngài trước đi ăn muộn ăn, ta trước đem xe bên trong thu thập sạch sẽ cũng đổi thân quần áo tĩnh đợi hai vị, không khỏi dơ bẩn hai vị quý nhân con mắt cùng cái mũi. Con rối người tiếng nói nhất sửa bén nhọn khàn khàn, càng trở nên ngọt tia mềm mại biểu đạt thành khẩn. Trong lòng hạ quyết tâm này hai vị sát thần vừa xuống xe, nó liền lập tức chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Cũng là. Bảo còn tại lớn thân thể, không dễ bỏ qua giờ cơn quá lâu. Mật bát nguyệt sờ một cái mật phi tuyết gương mặt, cái sau thẹn thùng túi đầu. Con rối người phát hiện xe bên trong không khí trong lành. Một giây sau, một cổ cự lực đánh tới. Quỷ khí, cự lực một sao này, ngươi nghe qua đại lực xuất kỳ tích sao? Kháng núi ngăn tráng hán tử hư ảo quỷ ảnh tự Mật Bát Nguyệt phía sau xuất hiện. Mật Bát Nguyệt tay khinh phiêu phiêu nắm lấy con rối người tóc, hướng trên bàn nhỏ nhấn một cái. Đại hán hư ảnh diện mục dữ tợn, giơ cao núi nhỏ ném về phía con rối người chán. Phanh. Bên ngoài, giã ngoại hạ trại, treo ngọn đèn vây quanh một vòng, chiếu sáng doanh địa khu vực. Đám người chính tại ăn muốn ăn, lại an tĩnh liền giã ngoại côn trùng kêu vang đều nghe thấy. Dư Hổ bốn người bị Đỗ Viễn Đại mời cùng một chỗ dùng ăn. Tự Dư Hổ đi gọi Mật Bát Nguyệt tới dùng cơm lại độc tự trở về, không khí nơi này liền dị thường quái dị. Đỗ Viễn Đại bất động thanh sắc bộ dáng cùng ban ngày lúc nhiệt tình tương phản rất lớn, Dư Hổ bọn họ trong lòng có sổ, không ai đi truy vấn nguyên nhân. Lý Thị thần sắc bất an liên tiếp nhìn về xe ngựa phương hướng, bị Đỗ Viễn Đại đụng một cánh tay, thu được hắn cảnh cáo sau yên lặng túi đầu ăn không biết vị. Đông bốn. Chật, mặt đất chấn động mạnh mẽ một chút, liền một ít mảnh vụn thạch đều tới cái nho nhỏ nhảy đi cô. Dư Hổ đột nhiên đứng lên, nhìn hướng bảo xa. Sở hữu người buông xuống tay bên trong thức ăn, biểu tình kinh nghi bất định. Trước mắt bao người, bánh xe hãm sâu mặt đất ba tấc bảo xa xe cửa từ giữa hướng bên ngoài đẩy ra. Mật Bát Nguyệt tay dắt Mật Phi Tuyết đi tới, lạc địa đằng sau đối mười mấy đôi mắt chú mục. Không tốt ý tứ, tới chậm. Nàng nói. Đỗ Viễn Đại phản ứng nhất nhanh, không muộn, không muộn, cấp cô nương giữ lại đâu. Ân. Sao không thấy Văn công tử? Hắn ra vẻ nghi ngờ hỏi. Mật Bát Nguyệt tại ban lộc tha thiết đưa ra ngồi đệm ngồi xuống, tiếp nhận xong bảo thai thiếu niên đưa tới đũa, trước mặt liền là Dư Hổ chuyển đến thả phong phú muộn ăn tiểu mấy. Ngẩng đầu đối Đỗ Viễn Đại nói, hắn thân thể khó chịu, còn tại xe bên trên nghỉ ngơi. Thì ra là thế, nhưng thân thể càng là không tốt càng phải chú ý, không ăn muộn ăn sao được, vô luận như thế nào hay là nên dùng chút, ta trước đây liền cân nhắc đến này điểm gọi người chuẩn bị thích hợp bệnh hoạn thanh đạm đồ ăn. Đỗ Viễn Đại nhiệt trong lòng tự đủ. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, có tâm, vậy ngươi đi gọi hắn xuống đây đi. Đỗ Viễn Đại nhìn hướng hộ vệ. Xung quanh hộ vệ cái tránh đi hắn ánh mắt. Vào đêm thời gian, ai dám dây vào kia ăn người xe. Đỗ Viễn Đại hướng Mật Bát Nguyệt cười ngượng ngùng, ta càng nghĩ, cô nương lời nói cũng không phải không có lý, người bệnh còn là nghỉ ngơi nhiều làm chủ, chờ Văn công tử đói tự nhiên sẽ xuống tới dùng ăn. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, Đỗ Viễn Đại nhìn lại, trải lấy bóng loáng nước lượng xong bím tóc thiếu nữ cơ tức xem hắn. Đỗ Viễn Đại trong lòng oán hận, mặt bên trên không hiển lộ mảy may. Này đốn muộn ăn trừ Mật Bát Nguyệt hai người, mặt khác người đều ăn đến mất hồn mất vía. Mật Bát Nguyệt ăn xong để đũa xuống, đối Đỗ Viễn Đại nói, này vị lao trượng. Đỗ Viễn Đại vội vàng nói, kẻ hèn họ Đỗ. Mật Bát Nguyệt nói, Đỗ lao gia, ta có một sự tình muốn cùng người thương lượng. Đỗ Viễn Đại nói, cô nương khách khí, chỉ quản nói liền là, chỉ cần là ta Đỗ Viễn Đại có thể làm được tất không chối từ. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, ta cấp lên đường không thuận tiện tại này lưu lại, kia chiếc bảo xa thực sự yêu thích, muốn hướng Đỗ lao gia mua hạ. Đỗ Viễn Đại nghe được trước mặt còn tại cấp nên dùng cái gì lý do đem người lưu lại, kia nghĩ phía sau đối hắn mà nói giống như tiếng trời, không thể tin nói, ngươi muốn mua lại này chiếc xe. Hắn chỉ vào bảo xa. Mật Bát Nguyệt gật đầu, giá tiền dễ thương lượng, chỉ là ta hiện tại trên người không mang. Nàng đưa tay giật xuống Dư Hổ eo bên trên lệnh bài, ở người phía sau không dám giận cũng không dám nói bất đắc dĩ thần sắc hạ, đặt tại thức ăn trên bàn nhỏ, lần sau ngươi cầm này lệnh bài đi tư dạ phủ thu. Đỗ Viễn Đại suy nghĩ còn không có trải vớt rõ ràng, thương nhân trục lợi bản tính đã trước tiên đem bàn bên trên lệnh bài thu hồi, lại ba cùng Mật Bát Nguyệt xác nhận, ngươi thật muốn mua này chiếc xe. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Đỗ Viễn Đại thần sắc biến hóa, bên người Lý Thị kéo hạ hắn ống tay áo, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đỗ Viễn Đại trừng đối phương liếc mắt một cái, quay đầu đối Mật Bát Nguyệt cười to nói, này bảo xa có thể được cô nương yêu thích là nó gặp may mắn, cô nương chỉ quản cầm đi. Mật Bát Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, kéo lên Mật Phi Tuyết đi phía trước xem Lý Thị liếc mắt một cái. Lý Thị cắn chặt hàm răng. Mật Bát Nguyệt thu hồi ánh mắt, nặng hơn xe ngựa phía trước, Dư Hổ đuổi theo thấp giọng nói, các hạ vì bọn họ đi thay, có chút người chưa hẳn sẽ có cảm ơn chi tâm. Mật Bát Nguyệt chỉ nói, ăn no liền lên đường. Nàng đạp lên xe ngựa. Dư Hổ thừa dịp xe cửa còn không đóng thượng hướng bên trong liếc đi liếc mắt một cái. Lại đổi một thân tiểu đồng trang vẫn con rối người chính tại pha trà thêm hương, mặt bên trên là thật cẩn thận gặp may cười mặt. Bốn người cưỡi ngựa hộ tống bảo xa tại tầm mắt trung viễn đi, không bao lâu liền biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Thương đội sở hữu người tận thở dài một hơi, thân sắc dễ dàng tựa như tan mất huyền cách đỉnh đầu chạm đầu đao. Tối nay cuối cùng có thể ngủ cái an giấc. Đám người bên trong truyền ra nói nhỏ. Đỗ Viễn Đại quá mắng, sở hữu người miệng lưỡi đều phùng khẩn một điểm, cùng ta như vậy lâu, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều rõ ràng đi. Đám người xưng là. Đêm bên trong nhanh đến chìm vào giấc ngủ thời gian. Vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, Đỗ Viễn Đại chợt hoảng sợ ngồi mà lên, không tốt. Lý Thị chấn kinh nói, như thế nào? Đỗ Viễn Đại đứng lên xuyên thượng mới vừa cởi không lâu áo ngoài, mắng, nhanh lên tới lên đường, bị cái tiểu cô nương lừa gạt trụ. Nếu để tư dạ phủ kia quần chó săn tới trước Bắc Nguyên thành cáo trạng, chúng ta nhưng là tẩy không sạch. Màu trắng tuấn mã lao nhanh, bộ pháp uyển chuyển nhẹ nhàng hữu lực, lưng kéo một cỗ hoa lệ điêu xe cũng được như các quân. Bốn phía Dư Hổ chờ người rục ngựa mau chóng đuổi, tòa hạ thần tuấn ra sức đi theo. Má ơi, này cũng quá nhanh. Ban Lộc vừa nói bị rót một miệng lớn đối diện gió táp. Lưu Chiêu tài lưng ngựa bên trên, Lưu Tiến Bảo bị điên đắc mắt trợn trắng. Dư Hổ nhìn hướng bảo xa ánh mắt dị quang liên tục, tuy là một cô hung xe, khiến cho hảo, cũng là một cô hiếm có hảo bà bối. Xe bên trong, Mật Bát Nguyệt lật xem thiện ác thư lại thêm ra một tờ. Hôm qua nghe tuyết, xe ngựa, quái đàm nghe đồn vào đêm thời gian tại bên ngoài đi lại sẽ ngẫu nhiên gặp một cỗ bảo xa, xe bên trong sẽ truyền ra nữ tử hoặc nam tử thanh âm thỉnh lạc đường mỏi mệt ngươi lên xe, mời ngươi cùng nhau thưởng thức đêm dài tuyết rơi thành. Này xe càng yêu văn nhân mà khách, căm ghét người tầm thường tục tử, lên xe sau bị mang đến mục đích dưới mặt đất xe hẳn là có tài chi sĩ, như vừa đi không về hẳn là gian xảo tiểu nhân nghe tuyết, sinh, nghe tuyết là một hoàn mỹ mà sánh được lệ thần tuấn. Tuyết lạc không dấu vết, nghe tuyết vó ngựa lạc địa huyền chuyển nhẹ nhàng hữu lực, như tuyết lạc địa mặt, không lâu liền sẽ mất đi dấu vết ngày đi nghìn dặm, nghe tuyết có thể tại một ngày chi bên trong qua lại hai chỗ hôm qua, chết, hôm qua là một vị văn nghệ con rối. Lui tới nơi nào, đêm tới nói lời giữ lời, lên xe khách nhân nói minh muốn đi hướng mục đích, chưa tới mục đích lúc không cách nào xuống xe nhỏ giọng nói chuyện, hôm qua chán ghét sở hữu thô tục, đặc biệt chán ghét tạp âm. Một khi khách nhân thanh lượng qua đại, sẽ tại vào đêm lúc lọt vào nuốt ăn, trí tử phát động, mật bát nguyệt xem xong, tại hôm qua kia một hàng mặt dưới bổ sung một hàng. Có thể biến hóa nuốt ăn thịt người vật bên ngoài xem, hư hư thực thực có thể hấp thu có được bọn họ tương quan kỹ năng, tỉ như pha trà, điểm hương mật bát nguyệt tại hư hư thực thực hai chữ bên trên vẽ một vòng tròn, xem tiểu đồng trang điểm con rối người liếc mắt một cái. Ngày sau có thể nghiên cứu một chút đem này cái hư hư thực thực bỏ đi. Con rối dùng mình một cái. Chương 12, tự chuẩn bị bất động sản. Mặt trời mọc phía đông. Bắc Nguyên thành thành môn khẩu sớm sớm liền có người ngựa lui tới. Màu trắng là thần tuấn xa xa chạy tới liền hấp dẫn vô số người sợ hai thán phục ánh mắt, đợi đến càng ở gần hơn thấy rõ thần tuấn phía sau hoa mỹ điêu xe, mọi người đã tại trong lòng hoài nghi này bên trong ngồi là nào vị quyền quý. Bảo xa từ Bắc Nguyên thành khác một bên càng rộng rãi lại ít người cửa vào, xe bên trong mật bát nguyệt không có ra mặt, ban lộc đem eo bên trên lệnh bài giật xuống nâng tại cửa thành thủ vệ xem. Thủ vệ nhận ra là tư dạ phủ đại nhân, nhường đường thả hành. Bắc Nguyên thành bên trong thiết có xe ngựa con đường cùng lối đi bộ, bất quá làn xe cũng không là ai cũng có thể tùy ý sử dụng, bên ngoài tới thương nhân liền cần đến phủ nha bên trong đi lấy được giấy phép mới có thể thông hành. Tư dạ phủ có rất nhiều tiện lợi, làn xe đi đầu liền là này một đường nhận hết bách tính chú mục đến tư dạ phủ. Dư Hổ xuống ngựa, thỉnh mật bát nguyệt hai người xuống xe. Mật bát nguyệt dắt mật phi tuyết xuống tới, xe bên trong lại duỗi ra một đôi tay. Con rối cánh tay bên trên vân gỗ tại dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng, tay bên trong phủ một bộ xếp song y quan. Là Văn Thanh Dục y quan. Mật bát nguyệt nói, ngươi có thể cầm đi giao nộp. Dư Hổ nguyên cho rằng Văn Thanh Dục này cái bản án muốn thất bại, ai ngờ liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Hắn đối mật bát nguyệt nói cảm ơn, tiếp nhận con rối cánh tay bên trên y quan, không còn hướng xe bên trong xem liếc mắt một cái. Đem quần áo bên trên một điều khảm nạm bảo thạch dây cột tóc ném cho Ban Lộc, bàn giao nàng nói, đưa đi Văn Trạch, nói cho nghe lão già hắn nhi tử là như thế nào tại bị bắt dọc đường từ kia đường thương nhân hại. Ban Lộc một điểm liên thông, đem dây cột tóc nhận lấy ứng thanh, ta đi, giá liền ngay cả một khắc cũng không nghỉ ngơi, cưỡi ngựa tiến đến Văn Trạch. Dư Hổ thỉnh mật bát nguyệt vào tư dạ phủ bên trong, đối theo vào tới bảo xa an bài lại phản khó. Mật bát nguyệt đánh mở thiện ác thư, hôm qua nghe tuyết xe hóa thành một mặt lưu quang dung nhập trong sách. Người gác cổng trợn tròn hai mắt. Kế tiếp Dư Hổ trước cấp mật bát nguyệt hai người an bài nơi ở, xưng muốn trước đi phục mệnh, không tiện lưu lại quấy rầy. Lại lưu lại cái tỷ nữ, làm hai người có cái gì sự tình đều có thể phân phó này tỷ nữ. Dư Hổ rời đi sau, mật bát nguyệt làm tỷ nữ mang chính mình đi chung quanh một chút. Tỷ nữ trước đây liền bị Dư Hổ đã thông báo muốn thỏa mãn khách quý mọi yêu cầu, nghe vậy cung kính xác nhận, tiểu thư cùng tiểu công tử nghĩ nhìn cái gì đó. Này một bên là hậu viện, này một bên là vườn hoa, kia bên là sân huấn luyện, vừa mới Dư đại nhân đi phương hướng là tư dạ phủ cơ quan. Mật bát nguyệt không có đi uốn nắn tỷ nữ xưng hô, nói, trước tiên ở hậu viện dạo chơi. Tỷ nữ liền cho nàng dẫn đường. Bên kia, Dư Hổ đến cơ quan, đứng tại tư dạ phủ ty trưởng thẩm lật bàn phía trước, đem đuổi bắt Văn Thanh Dục một đường trải qua đỡ ra. Thẩm Lật nghe xong nói, này sự tình không trách người, mặc cho ai cũng không nghĩ đến sẽ tại Vĩnh Mộng Hương như vậy tiểu địa phương gặp chân chính linh sư. Dư Hổ có chút ít hâm mộ nói, nàng nhìn lại vừa mới cập kê tuổi tác, cũng đã có như vậy khó lường thủ đoạn. Thẩm Lật, nghe ngươi miêu tả, nàng tất không là Vĩnh Mộng Hương bản địa người, mà là cái nào trong đại tộc thiên tiểu ra ngoài du lịch. Dư Hổ tán đồng gật đầu, đúng, nàng bên cạnh kia cái tiểu hài cũng xem cổ quái. Thẩm Lật như có điều suy nghĩ, bọn họ hiện tại ở tại nơi nào? Dư Hổ nói, ta đem bọn họ an bài tại cách Trần tiểu viện. Cách Trần tiểu viện tư dạ phủ tốt nhất đại khách sở. Vừa dứt lời, Dư Hổ liền phát hiện ty trưởng biểu tình biến đổi, liền hỏi, là ta làm được không ổn? Không, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trở về tới chậm cũng không hiểu biết. Thẩm Lật xoa nhẹ hạ mi tâm, tại các ngươi trở về phía trước ta tiếp vào tổng phủ truyền tin, quỷ khí mất liên lạc sự tỉnh tổng phủ kêu bên đã biết, cũng phái một vị đặc sứ lại đây, ít ngày nữa liền sẽ tới đạt. Tổng phủ phái xuống đặc sứ muốn tới, tự nhiên muốn cấp an bài tốt nhất nơi ở. Dư Hổ lúc này rõ ràng này bên trong náo loạn ô long. Khó trách hắn đem mật bát nguyệt hai người an bài vào cách Trần tiểu viện lúc, cách Trần tiểu viện đã bị quét dọn qua sạch sẽ như mới, liền hạ nhân đều chuẩn bị xong. Sợ là đánh bữa chính, Thẩm Lật chân trước bàn giao có khách quý muốn tới, hắn chân sau an bài mật bát nguyệt bọn họ vào ở, liền hạ nhân cũng đem mật bát nguyệt xem như ty trưởng miệng bên trong khách quý. Dư Hổ khó xử xem ty trưởng. Thẩm Lật nói, ta đi bái phỏng một chút kia vị thiên tiêu. Hai người đến cách Trần tiểu viện không thấy người, căn cứ dấu vết tìm cái phương hướng đi, tại đồ bên trong nô bộ xương gặp qua khách quý, vì bọn họ chỉ rõ đi hướng. Hai cái nam nhân cấp trình rất nhanh, càng chạy càng hoang vu khu vực, chợt mặt đất chấn động, cảm giác được ra đến bọn họ này bên trong chỉ tính dư ba, cũng lệnh hai cái đại nam nhân lung lay thân thể. Sợ đã xảy ra biến cố gì hai người lẫn nhau, Sử Khinh Công đổi hướng về phía trước. Không đầy một lát trước mắt cuối cùng xem thấy bóng người, cùng với một chỗ xa lạ trạch viện. Xa lạ là đối Thẩm Liêm mà nói, Dư Hổ đối này tòa nhà khắc sâu ấn tượng, ngu ngơ hai giây sau đối Thẩm Lật thấp giọng nói, an bài đặc sứ nơi ở sự tình không cần có xử. Nhân gian nơi ở tự chuẩn bị a Thẩm Lật. Lúc sau bái phòng gặp mặt liền tại mật bát nguyệt tự chuẩn bị trạch viện bên trong. Trạch linh hóa thân tỷ nữ dâng trà nóng lên. Thẩm Lật đột nhiên có cảm giác xem nó liếc mắt một cái, sau đó liền đối mật bát nguyệt trước làm tự giới thiệu. Thẩm Lật, Bắc Nguyên thành tư dạ phủ thị trưởng. Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt lại chỉ bên cạnh Mật Phi Tuyết, nói nàng tên. Thẩm Lật uống một ngụm trà, thái độ cung kính nói, "Mật cô nương kế tiếp có chút cái gì tính toán?" Mật Bát Nguyệt nói, "Vừa đi vừa nhìn, không có cụ thể tính toán." Thẩm Lật không hỏi nhiều, "Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói." Mật Bát Nguyệt cười khẽ, "Thật là có, ta muốn mượn duyệt một chút tư dạ phủ tàng thư." Nay không có vấn đề, sợ là sợ phụ thượng tàng thư không thể để cho tiểu thư hài lòng. Thẩm Lận nói. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, làm vì tạ lễ, phụ thượng có ai bị thương sinh bệnh, có thể đưa tới ta nơi này miễn phí trị liệu. Vậy nên là ta tạ cô nương. Thẩm Lận thần sắc cảm kích. Tiếp tục hắn đứng lên tự giác cáo từ, hai vị tàu xe mệt mỏi, ta không tiện nhiều quấy rầy, ngày sau có không lại tụ hợp. Nói xong lại đối Mật Bát Nguyệt làm cái linh sư gian cấp bậc lễ nghĩa, mang Dư Hổ rời đi. Ti trưởng, có thể nhìn ra cái gì? Gia lão Trạch Phàm Vi, Dư Hổ nói khẽ với Thẩm Lận hỏi. Thẩm Lận lắc đầu kiêng kỵ nói, hai người đều là một bộ không có tu luyện qua bình thường người bộ dáng, như thế không chê vào đâu được bình thường, không là người mang ngụy trang bảo vật liền là thực lực không phải chúng ta có thể địch, vô luận là kia loại khả năng đều không thể là tội. Dư Hổ xác nhận, khó trách Ti trưởng một câu đều không tận lực tìm hiểu, này loại đại tộc thiên kiêu bọn họ chỉ có thể phụng không thể có bất luận cái gì dị động. Chờ đặc sứ tới, giao cho đặc sứ xử lý chính là. Thẩm Lận có câu nói từ tâm chưa nói. Cùng Mật Bát Nguyệt trò chuyện đối mặt lúc, hắn trong mắt mơ hồ đau đớn, không hiểu kinh hồn táng đảm nhưng lại tìm không thấy nguyên nhân. Lao Trạch. Mật Bát Nguyệt chờ người đi sau, lôi kéo Mật Phi Tuyết tay bên trên phía trước hỏi nàng, bảo bảo cảm thấy kia người con mắt như thế nào dạng. Mật Phi Tuyết nghi hoặc. Mật Bát Nguyệt sờ qua khóe mắt nàng non mịn làn da, hảo xem sao. Mật Phi Tuyết không chút do dự lắc đầu. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, cũng là, lấy Dư Hổ bọn họ sử dụng quỷ khí tới xem, này đôi mắt sử dụng quỷ khí phỏng đoán cũng là một sao, sử dụng hiệu quả nói không chừng còn không có bảo bảo chính mình con mắt hảo. Mật Bát Nguyệt sờ một cái Mật Phi Tuyết tóc, một ngày nào đó sẽ làm cho ngươi trông thấy thế gian sở hữu sát thái. Mật Phi Tuyết há to miệng lại không có thể phát ra âm thanh. Mật Bát Nguyệt chú ý đến, tại trong lòng nói, đúng, còn có cú họng. Hai người rửa mặt sau, Mật Bát Nguyệt đi phòng thí nghiệm, Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn về đến chính mình gian phòng. Nàng thuần thục rút ra giá sách bên trong thần linh nhật ký vốn di đến bàn phía trước. Hôm nay thần linh nói muốn cấp Phi Tuyết tìm con mắt có thể xem thấy thế gian sở hữu sắc thái này, loại ta muốn nói cho ta thần linh ta đã xem qua thế gian nhất mỹ sắc thái, Phi Tuyết chỉ nghĩ xem Bát Nguyệt mắt bên trong thế giới. Làm vì phòng thí nghiệm gian phòng bên trong. Đeo dạ du quỷ hí Mật Bát Nguyệt chính tại dùng quỷ khí tóc dài sợi tóc làm thí nghiệm. Nàng sau lưng cái bàn bên trên, tự động ghi chép Mật Bát Nguyệt khẩu thuật thí nghiệm báo cáo thiện ác thư u quang nhoáng một cái. Trang tiêu đề chợt lóe lên. Điểm thiện ác, 20 chương 13, tâm nữ. Mật Bát Nguyệt tại tư dạ phủ qua 3 ngày 3 điểm trên một đường thẳng nhật tử, buổi sáng đi tàng thư phòng tìm đọc tư liệu. Giữa trưa tiếp nhận tư dạ phủ đưa tới tổn thương mắc, buổi chiều làm thí nghiệm. Hôm nay Thẩm Lật qua tới bái phòng, mang cho nàng một cái tin tức. Ban Lộc tự 3 ngày trước đi Văn Trạch liền bị chụp tại kia bên trong, Văn gia ngậm miệng không nhận Văn Thanh Dục trộm tư dạ phủ tài vật, cũng lên án là chúng ta mưu hại Văn gia đích tử, sự tình đã nháo đến phủ Doãn kia bên. Nguyên lai tại Mật Bát Nguyệt Trạch nhà 3 ngày, bên ngoài lại phát sinh rất nhiều sự tình. 3 ngày trước Ban Lộc cầm Văn Thanh Dục dây cột tóc đi Văn gia cáo tang, lại vừa đi chưa về. Đỗ Viễn đại thương đội tại buổi chiều nhanh đóng cửa thành lúc chạy tới, một vào Bắc Nguyên thành đến ngủ lại không lâu liền bị một chi đội ngũ vây nhà bắt đi. Hôm sau phủ nha đối ngoại tuyên bố Đỗ Viễn đại là phạm tội bị bắt, tư dạ phủ này một bên lại biết suốt đêm bắt đi Đỗ Viễn đại một đoàn người là Văn gia, nguyên nhân là bọn họ vào đêm không thấy Ban Lộc trở về, Thẩm Lật liền tự mình mang người đi Văn gia muốn người, trong lúc liền bị nghe lão gia mang đến hầm giam nhìn thấy Đỗ Viễn đại. Khi đó Đỗ Viễn đại đã là có khẩu khí vào không khẩu khí ra sắp chết trạng thái, thương đội mặt khác người đều bị dùng cực hình bức cung, cái gì tin tức đều ép ra ngoài. Nghe lão gia đem lời khai giao cho Thẩm Lật. Lời khai giấy bên trên loang lổ máu dấu vết. Nguyên lai Đỗ Viễn đại phía trước đối Dư Hổ bọn người nói lời nói nửa thật nửa giả. Vì em đút điều xe đích thật là hắn hoàn khố nhi tử tại đường xá liếc mắt một cái chọn chúng, theo khắc một chi thương nhân tay bên trong mua được. Đỗ Viễn đại thấy này bảo xa hoa mỹ là cái tặng lễ hảo vật, bán xe thương nhân kêu giá lại khá thấp liêm, liền tính trong lòng hoài nghi cũng nhịn không trụ trục lợi bản tính đồng ý mua hạ. Mua được cùng ngày là ban ngày, Đỗ công tử mê hồn tựa như một hai phải ngồi một chút này chiếc xe, Đỗ Viễn đại lại bất quá hắn mặc cho hắn đi. Cùng Đỗ công tử cùng một chỗ ngồi lên xe còn có hắn sát người hai vị tỷ nữ, ba người đi vào sau liền lại không ra tới. Vào đêm, Lý thị đi gọi bọn họ xuống xe dùng một ăn, xe bên trong truyền ra Đỗ công tử thanh âm sưng không cần. Kia xe Đỗ Viễn đại chờ người còn không có phát hiện dị dạng, thẳng đến ngày hôm sau còn là không ai ra tới, Đỗ Viễn đại ẩn giấc không đối mới cưỡng ép phái người đi xe bên trên tìm người. Tìm người hộ vệ cưỡng ép mở cửa xem tạ thế đối chính mình công tử, nhưng không thấy tỷ nữ thân ảnh, hắn nghi hoặc liền gọi vài tiếng, công tử bất vi sở động, chỉ có âm thanh truyền ra làm hắn lên xe. Hộ vệ không dám không nghe theo liền đi lên. Xe cửa khép lại. Vào đêm, hộ vệ cũng chưa hề đi ra. Này thương lượng đội mọi người đã phát giác không đúng. Lý thị không muốn tin tưởng nhi tử ngộ hại không phải muốn gặp được nhi tử thi thể không thể, Đỗ Viễn đại tự mình mang người đi xe ngựa bên ngoài. Làm một gã hộ vệ đi mở cửa xe. Vây quanh tại bên ngoài sở hữu người đều thấy rõ tình hình bên trong, kia có Đỗ công tử cùng tỷ nữ, chỉ có ban ngày đi mở cửa xe hộ vệ quay lưng về phía họ ngồi, ra tiếng mời bọn họ lên xe. Không có người lên xe, Lý thị run rẩy dò hỏi nhi tử đi hướng. Quay lưng về phía họ hộ vệ nói, người đi lên liền biết. Lý thị không dám lên đi. Sau đó Đỗ Viễn đại nhẫn tâm quyết định vứt bỏ này chiếc quái xe, thương đội suốt đêm rời đi. Lại không nghĩ này quái xe không có xa phu điều khiển, lại theo sát tại bọn họ thương đội đội ngũ bên trong, vô luận thương đội như thế nào gia tốc đều không vung được. Đỗ Viễn đại chỉ hảo hạ lệnh ai cũng không được lên kia chiếc xe, nhưng mà ban ngày vô sự, một vào đêm liền có người như bị mê hồn tới gần quay xe, bị hộ vệ kịp thời phát hiện để lại kéo đi. Ngày thứ hai đám người tỉnh lại kiểm kê nhân số, phát hiện đội bên trong thiếu một người, mà xe ngựa bên trong chuyển ra mất tích kia người tiếng nói, mời người bên ngoài lên xe. Đám người không rét mà run, sao có thể không biết mất tích kia người nhất định là bị này quái xe ăn. Lúc sau quái xe không vung được, gần không được, ban ngày vô sự, vào đêm tất có người chịu mê hoặc, một ngày là nam, một ngày là nữ. Thương đội đám người cũng tìm ra quy luật, quái xe vào đêm mới ăn người, ngày hôm nay ăn nam tử. ngày mai liền sẽ ăn nữ tử, hoặc giả tại ban ngày lúc chủ động đưa người đi lên, mới có thể đổi tới không cần lo lắng đề phòng một đêm. Gặp Dư Hổ hôm đó trùng hợp yêu xe đêm trước ăn một hộ vệ, thương đội bên trong nữ tử chỉ còn lại Lý Thị cùng nữ nhi Đỗ Hiểu Mai, Đỗ Viễn Đại liền nổi lòng ác độc, có hại bọn họ tâm tư. Nghe lão gia xương hại Văn Thanh Dục đích thật là Đỗ Viễn Đại, hắn sẽ làm cho Đỗ Viễn Đại đền mạng. Nhưng Dư Hổ chờ người thân là Tư Dạ phụ Dạ đêm sử, quản liền là này đó quái dị hại người sự tình, không cứu được Văn Thanh Dục chính là thất trách. Lại nghe Đỗ Viễn Đại lời khai, Dư Hổ bốn người hiển nhiên có tận lực phóng túng như hại Văn Thanh Dục chi tâm. Sự tình náo đến phủ Doãn kia bên, phủ Doãn cùng Tư Dạ phủ ăn đều là nhà nước bắt cơm, lại không là người một đường. Hai bên lâu dài duy trì lẫn nhau thấy ngứa mắt lại mặt ngoài hữu hảo hình tượng. Hiện tại nghe lão gia đem nhược điểm đưa đi phủ nha, phủ Doãn quả nhiên vụng trộm chèn ép Tư Dạ phủ, chất vấn bọn họ muốn Văn Thanh Dục trộm lấy Tư Dạ phủ của công chứng cứ, còn có cùng Văn Thanh Dục cùng ngồi xe ngựa hiểm nghi phạm. Này hiểm nghi phạm liền là Mật Bát Nguyệt hai người. Ta biết, ta cùng ngươi đi một chuyến. Mật Bát Nguyệt nghe ra Thẩm Lật đến ý đồ. Thẩm Lật, đa tạ mật cô nương. Ống tay áo bị giữ chặt, Mật Bát Nguyệt xem đến ngẩng đầu nhìn nàng Mật Phi Tuyết. Nghĩ cùng một chỗ. Mật Phi Tuyết gật đầu. Kia liền cùng một chỗ. Mật Bát Nguyệt mò xuống nàng đầu, lại hỏi, Tâm Tâm mang tại trên người sao? Mật Phi Tuyết theo phùng tại trong tay áo túi bên trong lấy ra bị lấy tên Tâm Tâm thiếu nữ gốm sứ giống như. Hôm nay muốn dùng thượng nó. Mật Bát Nguyệt nói. Mật Phi Tuyết ngay lập tức đem Tâm Ngữ đưa cho nàng. Mật Bát Nguyệt tiếp hạ thu nhập thiện ác thư, xem đến mặt trên giới thiệu mắt bên trong một mặt kinh ngạc tiền quá, lập tức lại sờ sờ Mật Phi Tuyết mặt, cười nói, bảo bảo dưỡng đắt thật tốt. Mật Phi Tuyết lộ ra cực mỏng tươi cười, này là nàng lại vụng trộm huấn luyện 3 ngày thành quả. Nha môn. Xe ngựa tại đại môn khẩu dừng lại, Mật Bát Nguyệt dắt Mật Phi Tuyết đi xuống, ngoại vi dân chúng tự giác tránh ra đường, từ Thẩm Lật dẫn đường đi vào thẩm đường. Nha dịch cao thanh thông báo. Mật Bát Nguyệt vượt qua cửa đường, thấy rõ tình hình bên trong. Phủ Doãn cao tọa, mặt đất bên trên quỳ nửa chết nửa sống Đỗ Viễn Đại, bên trái đứng Dư Hổ bốn người, bên phải mấy người lấy ngồi tại ghế dựa bên trên nhất danh trung niên nam nhân làm chủ. Này trung niên nam nhân thân cầm y liễu, đầu đội lễ quan, một thân khí phái. Theo hắn cùng Văn Thanh Dục mấy phần tương tự bộ dáng xem, liền là Thẩm Lật nói nghe lão gia Văn Lễ Khảng. Phủ Doãn một chụp kinh đường mục, xưng tên ra. Thẩm Lật tiến về phía trước một bước, này vị liền là Mật Cô Nương, Mật Cô Nương chính là thoát phàm sĩ, án luật gặp quan không cần quỷ. Bình thường dân chúng cũng không biết linh tu, dịch quốc liền đem siêu phàm thoát tục linh tu đối ngoại gọi chung là thoát phàm sĩ, ý tứ thông tục dễ hiểu. Phủ Doãn bất mãn ngâm nghĩa Mật Bát Nguyệt hai mắt, lập tức phân phó nha người đem Đỗ Viễn Đại dùng nước dội tỉnh. Nha người dội xong nước liền dựng lên Đỗ Viễn Đại cánh tay, đem mở mắt ra hắn mặt hướng Mật Bát Nguyệt. Ngươi lại thấy rõ ràng, này người có phải hay không cùng Văn Thanh Dục cùng lên xe người? Mắt sưng như hạch đào Đỗ Viễn Đại nhìn Mật Bát Nguyệt, một trương miệng liền có huyết thủy chảy xuống, gian nan thì thảo, là nàng, chính là nàng cùng này tiểu nhi. Phủ Doãn quay đầu hỏi Mật Bát Nguyệt, nghe lão gia lên án ngươi cùng Tư Dạ phủ bộ khoái thông đồng làm vậy, lên xe ám hại này tử Văn Thanh Dục, ngươi có gì nói? Mật Bát Nguyệt hỏi lại Phủ Doãn, nghe ngươi ý tứ cũng không tin quái gì gây án, cho rằng này là người vì hành hung. Phủ Doãn lại chụp kinh đường mục, quát lớn, hiện tại là bản quan hỏi ngươi lời nói. Thẩm Lật lông mày phồng lên, nay Phủ Doãn tiền nhiệm đến nay liền cùng Tư Dạ phủ không hợp nhau, thường xuyên minh chào ám phúng bọn họ là chơi ảo thuật con hát, cũng không thờ phượng quái gì yêu tình chi sự, liền mang theo đối thoát phạm sĩ cũng không để trong mắt. Hắn muốn mở miệng, Mật Bát Nguyệt đã quay người. Nàng lật ra tay bên trong trang sách, mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì không vui, ngữ điệu cũng như thường nhu hòa. Mặt hướng nghe lão gia nói, ngươi thật không biết Văn Thanh Dục đi trộm Tư Dạ phủ của công. Thẩm Lật hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Nghe lão gia mặt bên trên là mất con thống khổ bừng lạnh, miệng thượng lại cơ tức nói, ta tự nhiên biết. Lời nói lạc, nghe lão gia sắc mặt đại biến. Phủ Doãn cùng công đường mặt khác người cũng đều sửng sốt. Chỉ có Thẩm Lật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt phía sau hiện ra hơn 1 mét cao hư ảnh. Phùng Tâm gốm sứ thiếu nữ màu nước mặt bên trên mỉm cười, tựa như từ bi lại như vui sướng khi người gặp họa nhìn thẳng nghe lão gia. Tâm nữ nguyên là Tư Dạ phủ của công, bị hắn tự tay ban cho Lưu Tiến Bảo, hắn há lại sẽ nhận không ra. Chỉ là Thẩm Lật chưa bao giờ thấy qua tâm nữ còn có thể lấy này loại phương thức sử dụng, gần 2 mét hư ảnh tản mát ra quỷ khí là Lưu Tiến Bảo sử dụng lúc gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mật Bát Nguyệt tay bên trong thiện ác thư bên trên. Quỷ khí, tâm nữ hai sao lắng nghe tùy ý sinh mệnh thể tiếng lòng, cũng có thể đem mục tiêu sinh mệnh thể tiếng lòng truyền bá tại mặt khác sinh mệnh thể, khoảng cách cùng phạm vi từ sinh mệnh thể phòng ngự ý chí, cùng với quỷ khí năng lượng quyết định, này đều từ Mật Bát Nguyệt nghiên cứu thí nghiệm sau tăng thêm. Mật Bát Nguyệt nguyên kế hoạch là dùng tiếp sóng tiếng lòng phương thức giải quyết này chẳng xét xử. Kết quả theo Mật Phi Tuyết tay bên trong cầm tới tâm ngữ lúc, phát hiện tâm ngữ bất chi bất giác thăng thành 2 sao, giới thiệu bên trong nhiều một hàng, làm bất luận cái gì sinh mệnh thể nói ra chính mình tiếng lòng chương 14, vô thường tắc cốt quỷ. Ngươi lại có tin tưởng hay không là quái xe ăn Văn Thanh Dục? Mật Bát Nguyệt lại hỏi. Nghe lão gia sắc mặt biến hóa, miệng lại không nhận chính mình không chế mở miệng nói, đáng chết, này nữ nhân có cổ quái, lao tử liền là tin tưởng lại như thế nào, nhất định phải làm hư ta chuyện tốt các ngươi vì ta nhi cho cùng. Nói xong hắn bỗng nhiên theo ghế dựa bên trên đứng lên, chỉ vào Mật Bát Nguyệt nói, này nữ biết yêu thuật, mau đem nàng bắt lại. Nha người do dự không tiến, Phủ Doãn chụp vang kinh đường mục, đem nàng. Mật Bát Nguyệt nhìn về Phủ Doãn, đại nhân không là nói không tin quái gì yêu tinh mà nói à, nghe lão gia lương tâm phát hiện nói rõ vụ án tình hình thực tế, như thế nào thành ta biết yêu thuật. Phủ Doãn một giây sau liền rõ ràng nghe lão gia tình cảnh, bởi vì hắn cũng không bị khống chế mở miệng nói, bản quan đích xác không tin quái gì mà nói, nhưng không để các ngươi giả thần giả quỷ. Mật Bát Nguyệt nhiều liếc hắn một cái, đại nhân ngược lại là nghĩ sao nói vậy. Phủ Doãn lại không cảm thấy này là tán dương, trong lòng kinh nghi bất định. Nếu như lời nói tùy tâm ra, kia nghe lão gia lời nói chính là thật, cũng không là chịu người mê hoặc hãm hại. Đưa Mật Bát Nguyệt lại một lần nữa chuyển xem nghe lão gia kia bên, nghe lão gia quay người tránh đi nàng chăm chú nhìn, đi đến một người phía sau. Lúc này đại gia tựa hồ mới chú ý đến thẩm đường bên trong còn có như vậy một cái người, một thân chuột màu xám áo dài, mặt trắng không râu, hàm dưới gầy gò còn hiện tướng mạo âm nhu, tựa như kia thể nhược thư sinh lại không có chút nào thư sinh khí chất. Rõ ràng là cái dễ dàng làm cho người chú ý người, lại tại này phía trước theo không có người xem đến hắn. Thanh niên đối mặt Bát Nguyệt cười một tiếng. Một cái linh giác chưa mở tiểu nha đầu, ngươi nhà bên trong trưởng bối không nói cho ngươi, ra cửa tại bên ngoài không thể so với tại nhà, gặp chuyện không thể không coi ai ra gì, tài càng không thể lộ ra ngoài. Thẩm Lật kinh ngạc nhìn về mặt Bát Nguyệt. Nàng linh giác chưa mở là thật, cũng không là ngụy trang. Này lúc lại dung không được tại này nghĩ lại, từ hắn hai mắt xem thấy, thanh niên dưới chân cái bóng quay cuồng, một đôi ô chọc lợi chảo theo cái bóng bên trong leo ra, người mặt, dài chảo, cự răng, tứ chi, lưng có gai xương, diện mạo dữ tợn, miệng bên trong lưu nước bọt tích tại mặt đất bên trên chật chật toát ra khói xanh. Cốt quỷ. Thẩm Lật nói nhỏ. Mật Bát Nguyệt cũng tại đánh giá này đầu hình tượng xấu xí quỷ, thông qua một ít đặc thù cùng nàng gần nhất tại tư dạ phủ tàng thư các bên trong xem đến một bản trăm quỷ tập đối thượng, biết được này là cốt quỷ một loại. Cốt quỷ, trúc hung. Hình dạng dữ tợn, lấy xương vì lưỡi đao. Thường kèm thêm cốt chảo cùng cốt xí. Cốt xí càng nhiều càng hung tàn. Yêu đem người phân thây hủy đi xương, ăn xương vì sinh. Không có cốt xí cốt quỷ chính là mới sinh, hung tính cùng phá hoại lực hữu hạn, chỉ có thể uy hiếp bình thường người. Trước mắt này đầu đã có một đôi cốt xí cốt quỷ, nói rõ đã vượt qua mới sinh kỳ, trưởng thành cốt quỷ có thể quét ngang chính thức linh sư chi hạ sở hữu linh đồng. Trở thành ta tiểu bảo bối chất dinh dưỡng đi. Thanh niên sâm sâm cười lạnh, không này thân tiểu kiểu xương, còn có này trương mỹ nhân già, một thân nhuyễn hương thịt, ta chắc chắn hảo sinh lợi dụng, gọi ngươi chết có ý nghĩa. Hắn nhận định linh giác chưa mở, liền linh đồng cũng không tính là Mật Bát Nguyệt có thể sử một cái quỷ khí cũng không tệ, sẽ không còn có mặt khác công kích thủ đoạn. Giết người đoạt bảo đối hắn mà nói là quen đi nữa luyện bất quá sự tình, trừ Mật Bát Nguyệt trên người bảo bối, còn có nàng thân thể cũng bị hắn coi là túi bên trong chi vật. Một cái có linh giác thân thể có thể dùng để làm rất nhiều sự tình, vô luận là vào thuốc còn là làm thí nghiệm. Cốt quỷ hướng Mật Bát Nguyệt lao đi. Bên cạnh người phàm thai nhìn bằng mắt thường không thấy phát sinh cái gì, cốt quỷ theo trước người lướt qua lúc, chỉ cảm thấy một mạt âm lãnh kẹp theo tanh hôi gió trước người thổi qua, cánh tay đau xót. Nha người cúi đầu nhìn lại, cánh tay nơi quần áo không biết như thế nào bị vạch phá, làn da nhiều một đạo quẹt làm bị thương, máu tươi hiện ra đen. Hắn kinh hãi không thôi, lập tức đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại liền mới ngã xuống đất. Xung quanh đám người xem thấy ngã xuống đất nha người sắc mặt cấp tốc chuyển xanh phím hắc, nháy mắt bên trong liền không khí tức, nhất thời kinh hô thay nhau nổi lên chạy trốn tứ phía rời xa. Cẩn thận. Có thể thấy rõ hết thảy Thẩm Lật lại không dùng võ lực thấy dài, trong lòng biết chính mình không là cốt quỷ đối thủ, chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở Mật Bát Nguyệt. Hắn lui lại lúc, đã thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy đến Mật Bát Nguyệt trước người, hung hãn không sợ chết giang hai tay ra làm ra bảo hộ trạng, không khỏi sửng sở. Này hai tử. Mật Bát Nguyệt tay bên trong thiện ác thư đã lật đến cự lực một tờ, chính muốn ứng đối cái này tới gần cốt quỷ lúc, cũng không nghĩ đến Mật Phi Tuyết sẽ một chút vọt tới trước người. Không có đeo dạ du quỷ hí nàng, trước mắt còn là dựa vào cộng cảm Mật Phi Tuyết thị giác mới có thể xem thấy cốt quỷ. Liên đại nhân xem đều cảm thấy khủng bố dữ tợn quỷ vật, Mật Phi Tuyết lại vô cùng kiên định ngăn tại Mật Bát Nguyệt trước người, tái nhợt nhỏ gầy cánh tay mở ra, một bộ muốn ngăn trở đối phương không thể bộ dáng. Ha 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 ha, tiểu lão tử, vậy trước tiên để ngươi cấp bảo bối tắc nhét kẽ răng hảo. Thanh niên thấy này giễu cợt. Mật Phi Tuyết đối này phần mỉa mai bừng tỉnh như không nghe thấy, ảm đạm vô quang con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nên diện mà đến cốt quỷ. Một đoàn cuồng nộ tại nàng thân thể chỗ sâu bên trong lan lộn, sôi trào, tùy thời đều muốn bộc phát ra. Không cho phép. Tuyệt không cho phép. Ai đều không thể tổn thương Bát Nguyệt. Không ai xem thấy thiện ác thư bị che kín trang tiêu đề bên trên, chữ màu đen điểm thiện ác hiện ra nhàn nhạt hồng quang, từ 20 không ngừng hạ xuống 19, 18, 17, 16. Cốt quỷ không có trí tuệ, tự do lúc từ hung tính bản năng thúc đẩy hành động, bị bắt định khế sau nghe theo điều khiển quỷ sư mệnh lệnh mà vì. Nó cảm nhận được trí tử áp lực, lại bị mệnh lệnh khống chế vẫn như cũ hướng phía trước. Gai xương xé hướng còn chưa kịp nó cốt xí giải tiểu hải. Mật Phi Tuyết mắt bên trong có cái gì liền muốn quần quần mà ra, một cái tay đặt tại nàng bả vai đem nàng kéo ra phía sau. Cự lực hiện ảnh. Xoát, một chuỗi thanh đồng sắc xiển xích bắn nhanh vào bên trong, đem cốt quỷ khốn cái chính. Cốt quỷ chém sắc như chém bùn cốt nhận lại thiết không mở này xích sắt. Xem ta bắt được ai, Thường Đức Hải, khó trách tại điểm Linh Châu tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi trốn đến nơi này. Không thấy một thân trước nghe này thanh. Sử dụng cốt quỷ thanh niên nhất sửa phía trước bảy mưu nghĩ kế, bối rối nói, hắn như thế nào sẽ xuất hiện này bên trong? Đúng là không để ý cốt quỷ liền xoay người muốn chạy trốn. Lại là một chuỗi dây sắt bay ra vây khốn hắn chân. Thanh niên ngã. Xiển xích theo hắn cổ chân lan tràn, đảo mắt liền đem hắn buộc cái hoàn toàn. Mật Bát Nguyệt thu hồi thiện ác thư hướng nhập môn nhìn lại. Đi vào hai người đều mặc áo đen, tay bên trong quấn quanh một vòng xiềng xích nam tử mặt bên trên có một khối thuần trắng mặt nạ, đằng sau cùng nhất danh 15-16 thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt linh động, nhập môn liền nhìn chung quanh, cùng Mật Bát Nguyệt đối mặt thượng lúc hướng nàng sáng tỏ cười một tiếng. Mật Bát Nguyệt cũng trở về cười. Này lúc mặt nạ màu trắng người giơ tay gạt một cái, trói lại cốt quỷ xiềng xích như rắn tự động, mũi nhọn hóa thành một thanh loan đao đem cốt quỷ đầu chém xuống. Cốt quỷ thê hống, lúc này toái nhất địa. Mặt đất bên trên thanh niên phun ra một ngụm máu đen, hướng mặt nạ màu trắng người giận dữ mắng, tắc vô thường. Ngươi trái với Châu Quy tới đây, ngươi cố tình vi phạm. Tắc vô thường tay bên trong xuất hiện một điều xiềng xích roi hướng hắn trên người quăng đi. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi đồng dạng xuẩn? Thường Đức Hải bị quất đắc tiếng kêu rên liên hồi. Thẩm Công Đường trừ Mật Bát Nguyệt, Mật Phi Tuyết cùng Thẩm Lật bên ngoài, xem thấy là mặt trắng nam tử cách không phát tay, mặt đất bên trên thanh niên như bị thúc giục, không lâu trên người quần áo phá toái, bên trong làn da da chóc thịt bong. Bực này thủ đoạn rung động đám người, cho dù là tự xưng không tin quái dị mà nói phủ doãn cũng trắng mặt, kiên định tư tưởng chịu đến xung kích sau lung lay sắp đổ. Đợi Thường Đức Hải bị chịu choáng, Tắc vô thường quay đầu nhìn hướng mặt khác người. Tư dạ phủ người ở đâu? Thẩm Lật, Dư Hổ bốn người cùng nhau ứng thanh, tại. Tắc Vô Thường chỉ hướng mặt đất bên trên Thường Đức Hải, đặt lên hắn theo ta đi. Dư Hổ theo thanh làm theo. Tắc Vô Thường không ngáy to tới, không chào hỏi đi, còn đem bị cáo cùng nhau mang đi, phủ Doãn lại chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi, ngăn cản như thế nào đều nói không ra miệng. Người không đi sao? Thiếu niên đi tới Mật Bát Nguyệt bên người. Mật Bát Nguyệt nói, bản án còn không chấm dứt. Phủ Doãn cùng nghe lão gia cùng nhau biến sắc. Thiếu niên nghiêng đầu, à, ta nghe người bên ngoài nói, có người xưng Tư Dạ phủ mưu tài sát hại tính mệnh. A, giao cho ta hảo. Hắn ngẩng đầu không khách khí hướng Phủ Doãn nói, có nạn nhân tùy thân vật phẩm sao? Mới vừa gặp qua Tắc Vô Thường thủ đoạn thần quỷ khó lường, Phủ Doãn cho dù trong lòng bất mãn cũng còn là để phân phó nha người đi lấy. Văn Thanh Dục quần áo bị đưa tới, thiếu niên ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi, theo tay áo bên trong lấy ra một đỉnh tiểu lô thả tại mặt đất bên trên, ngón tay bấm một cái quyết, nhảy ra nhất chỉ hữu hỏa ném về phía kia quần áo. Phủ Doãn chờ người lại bị hắn này một tay giật nảy mình. Quần áo bị hỏa điểm đốt, nhưng không thấy tổn hại, kia lửa đốt một hồi liền nhảy vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đỉnh trong nhiều lần sương mù phiêu đãng hóa thành Văn Thanh Dục hình dáng. Tiên trạng Văn Thanh Dục lại xuất hiện, hắn đi trộm lấy Tư Dạ phủ của công hành vi đến một đường chạy trốn, hình ảnh xoay chuyển rất nhanh nhưng lại làm kẻ khác thấy rõ ràng, chờ hắn chạy đến Vĩnh Mộng Hương lão trạch hình ảnh lại đột nhiên vặn vẹo tàn đi. A, thiếu niên kinh ngạc. Hắn rất nhanh hoàn hồn, đem tiểu đỉnh thu về túi áo bên trong. Chân tướng như thế nào các ngươi đều xem thấy, đừng nói này thiếu niên không là Tư Dạ phủ giết chết, liền tính thật là Tư Dạ phủ lệnh sứ giết chết, cũng là Tư Dạ phủ theo lẽ công bằng làm việc, hắn trừng phạt đúng tội. Thiếu niên nói xong không nhìn Phủ Doãn là cái gì phản ứng, đối Mật Bát Nguyệt cười nói, đi sao? Mật Bát Nguyệt gật đầu đáp, hảo. Chương 15, Nưu Tính. Thiếu niên tự xưng cương thú, là quốc tỏ dị nổ tập đô úy phủ phái tới Tư Dạ phủ đặc sứ, xử lý Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ quỷ khí mất liên lạc một án. Hắn làm xong tự giới thiệu liền chờ Mật Bát Nguyệt cũng tự bạo thân phận. Nhưng Mật Bát Nguyệt chưa nói, hỏi lại hắn, nghe ngươi ý tứ, Tư Dạ phủ quỷ khí mới vừa mất liên lạc, đô úy phủ liền biết. Cương thú nói, phía dưới phân phủ sử dụng quỷ khí đều là từ đô úy phủ sở ra, bị ghi chép tại đô úy phủ khế bài bên trên, một có dị động, úy phủ khế bài liền sẽ có phản ứng. Khương thú, dù chỉ là chút tác dụng không lớn một sao quỷ khí, bị ác nhân trộm lấy sử dụng, còn là sẽ cho bình thường người mang đến tai họa. Theo giọng điệu của hắn bên trong, Mật Bát Nguyệt nhiều ít nghe ra hắn đối Tư Dạ phủ quỷ khí xem nhẹ. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì tên, tới từ nơi đâu? Khương thú lại hỏi. Mật Bát Nguyệt nói, Mật Bát Nguyệt, Vĩnh Ngọc Hương. Khương thú nghi ngờ nói, Vĩnh Ngọc Hương là cái gì địa phương? Mật Bát Nguyệt nói, một cái rừng thiêng nước độc tiểu địa phương. Tiểu khí. Khương thú không tin tiểu địa phương có thể ra nàng này dạng khí chất người. Hai người về đến Tư Dạ phủ, chờ tại cửa ra vào, Dư Hổ xem thấy hắn nhóm, vội nói, hai vị nhưng trở về, các đại nhân chính tại thính đường bên trong chờ các ngươi. Mật Bát Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, Dư Hổ theo nàng túi đầu động tác liền thấy bị chính mình không tự giác xem nhẹ Mật Phi Tuyết, trong lòng một cái lộ bộ bận bịu bổ cứu nói, còn có tiểu công tử. Thính đường chỉ có Tác Vô Thường cùng Thẩm Lật tại. Mật Bát Nguyệt vừa mới tiến tới liền bị Tác Vô Thường mặt trắng sau con mắt tiếp cận. Đỗ Ách thư viện thấy Mật Bát Nguyệt thần sắc nghi hoặc, Tác Vô Thường lại sâu nàng liếc mắt một cái, ta hỏi nàng lai lịch, nàng cũng không nói. Khương Thú nhún vai, cùng Tác Vô Thường nói chuyện thái độ thực tùy ý, đại nhân, quỷ khí truy hồi sao? Tác Vô Thường nói, quỷ khí không là Thường Đức Hải sở đoạn, tại nàng trên người. Khương Thú kinh ngạc nhìn về Mật Bát Nguyệt. Hắn cùng Tác Vô Thường tại phủ nha nhìn thấy Thường Đức Hải nhất định là Thường Đức Hải làm loạn. Tác Vô Thường đem Thường Đức Hải mang đến Tư Dạ phủ liền buộc hắn trả lại quỷ khí, kết quả từ Thẩm Lật báo cho, Tư Dạ phủ quỷ khí mất liên lạc cùng Thường Đức Hải không quan hệ. Mấy đôi mắt nhìn chăm chú, Mật Bát Nguyệt bằng phẳng gật đầu, hỏi lại Khương Thú, tiền chữa trị chuẩn bị xong chưa? Khương Thú sửng sốt, cái gì tiền chữa trị? Nay hồi là Thẩm Lật kịp thời ra mặt đem tình huống bản tóm tắt một lần, quỷ khí mất khống chế, ít nhiều Mật cô nương kịp thời thi cứu, cũng định quỷ khí 10 năm sử dụng quyền làm vì cứu mạng thù lao. Mật cô nương ý tứ là nhà nước bù đắp này tiền chữa trị, liền có thể đem quỷ khí trả lại. Khương Thú nghe xong như là nhận thức lại Mật Bát Nguyệt, tựa như đem nàng xem một lần lại một lần. Ngươi sẽ tu bổ quỷ khí? Tắc Vô Thường sau mặt nạ ngữ khí hơi khác thường. Mật Bát Nguyệt lạnh nhạt đáp, chỉ là sơ học. Sơ học một ngày cũng là sơ học. Tắc Vô Thường phất tay ném ra một vật rơi vào Mật Bát Nguyệt tay bên trong, đưa nó tu bổ lại. Tắc Vô Thường nói, sự thành sẽ cho ngươi thù lao. Mật Bát Nguyệt xem tay bên trong phá bút bê vải, không có cự tuyệt đưa tới cửa thí nghiệm tài liệu. Ôi chao, tác đại nhân ngươi làm như vậy không phải là tán thành nàng muốn tiền chữa trị quy củ, ta này một bên không cấp đều không được. Khương Thú buồn rầu nói. Tác Vô Thường, vạn vật có giá, này là linh sư gian quy tắc. Mật Bát Nguyệt lé mắt. Khương Thú tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được này loại nói pháp, thầm nói, cái gì đều giảng cứu đồng giá trao đổi, quá không có nhân tính vị. Mặt trắng sau truyền ra Tác Vô Thường ý vị thâm trường cười nạo, chờ ngươi chừng nào thì thiếu nợ nhân tình, liền sẽ rõ ràng vạn vật đồng giá trao đổi mới là sắc nhất người ích kỷ quy tắc. Nói xong câu đó, Tác Vô Thường liền theo ghế dựa bên trên đứng dậy rời đi. Khương Thú rất nhanh trọng chỉnh tinh thần, đối Mật Bát Nguyệt hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mật Bát Nguyệt lại nói, không nóng nảy, không bằng trước đi ta kia nhìn xem người bệnh khôi phục tình huống. Ngươi thật thú vị, nghe như là đem quỷ khí đưa người. Khương Thú cười nói, kia liền đi xem một chút đi, ngươi ở chỗ nào? Đợi đến lao trạch, Khương Thú nhập môn chỉ lắc đầu, viện tử lĩnh đại, liền là địa phương quá cũ kỹ, này Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ làm việc không thỏa đáng, thế nhưng cho ngươi an bài này loại cũ kỹ địa phương cư trú. Hóa thân quản gia trạch linh tới viện tử lúc, lại lọt vào Khương Thú ghét bỏ, như thế nào liền tôi tớ đều là cái lao nhân. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, xác định Khương Thú cũng không là tại trang, kia liền là thật không nhìn ra này tòa nhà cùng trạch linh chân thân. Phía trước tại phủ nha, ngươi hai mắt có thể xem thấy quỷ vật. Khương Thú chớp mắt, tựa như kinh ngạc Mật Bát Nguyệt sẽ hỏi này loại vấn đề, không phục nói, ta đương nhiên thấy được, ta mặc dù không là trời sinh linh nhãn, nhưng linh giác tự mở, linh khiếu tự thành, không chỉ có thể thấy này thiên địa quái dị, còn học một chiêu pháp thuật. Nói, hắn lại so trở về phía trước tại nha môn dùng qua thủ quyết, chỉ đầu bên trên bay lên một đóa yêu đất hỏa hoa. Lợi hại. Mật bát nguyệt cổ động. Khương Thú đắc ý cười một tiếng. Bản là thần sắc hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn chỉ thượng ú hỏa mật phi tuyết mí môi. Mật bát nguyệt này lúc đánh mở thiện ác thư thả ra tóc dài cùng thì thầm. Hai người quỷ khí hiện vật hình thái là một đoạn cắt tóc cùng một cánh tảng đã làm lỗ thai. Khương Thú cầm lấy đánh giá một trận, nói, ta không biết nói chúng nó chịu cái gì tổn hại, bất quá bây giờ xem tới không cái gì vấn đề. Vung xuống hai kiện quỷ khí, Khương Thú nói, ta nhớ đến mất liên lạc hết thảy bốn kiện quỷ khí. Mật bát nguyệt gật đầu, mặt khác hai kiện ta muốn giữ lại, liền dùng này hai kiện tiền chữa trị chống đỡ, này dạng nhất tới ngươi cũng không cần lại mặt khác trả tiền. Nghe lên tới hảo giống như không cái gì vấn đề, nhưng Khương Thú liền cảm thấy chỗ nào không quá đúng, hầu nghi nói, ta thế nào cảm giác còn giống như là ta thua thiệt. Mật bát nguyệt học hắn phía trước ngữ khí nói, bất quá là một ít một sao quỷ khí lại có thể thua thiệt đi nơi nào. Khương Thú, nói là như vậy, nhưng ta là mang sứ mệnh tới. Mật bát nguyệt nhu hòa tiếng nói nghe phi thường khéo hiểu lòng người, vậy không bằng chờ ta đem tác đại nhân cấp quỷ khí chữa khỏi, lại dựa theo tác đại nhân cấp thủ lao tới tính sổ với ngươi. Xem thiếu nữ thanh lăng lăng hai trong mắt, Khương Thú thực sự tìm không thấy cự tuyệt lý do. Hắn thỏa hiệp tại mật bát nguyệt tính ra trong vòng, theo phía trước ngắn ngủi ở chung nàng liền nhìn ra tới, Khương Thú tuổi không lớn lắm lại bị phái vì tổng phủ đặc sứ mà tới, chỉ sợ làm việc là lần, cùng kia vị tác đại nhân cùng nhau du lịch mới là thật. Đối phương khẳng định là tổng phủ quý tử, từ nhỏ sinh hoạt ưu việt, dư hổ bọn họ coi là nửa người bảo vật một sao quỷ khí, tại hắn mắt bên trong lại không là hiếm lạ vật. Đêm bên trong, mật bát nguyệt đem dạ du quỷ khí mang lên mặt, lấy ra tác vô thường cấp phá bút mê bài. Hoa hoa trên người nhiều chỗ phá động, trọng điểm là phần bụng kia khối móc méo một khối lớn. Chạch, kim câu. Cái bàn vỡ ra cái động, từ bên trong phun ra kim câu. Mật bát nguyệt tại ánh đến hạ xe chỉ luồn kim, tiếp tục bắt đầu may vá công tác. Đối một cái tinh thông trong ngoại khoa phẫu thuật y sư mà nói, may vá cái bút bê vải quá mức đơn giản. Mật bát nguyệt túi đầu khâu vết thương, nhất tâm nhị dụng suy nghĩ mặt khác sự tình. Chuyện xưa bên trong văn thanh dục mang chúa cứu thế trở về Bắc Nguyên Thành, đem tính kế chính mình thương đội trả thù đắc cửa nát nhà tan, lại mượn cộng cảm sử dụng chúa cứu thế linh giác kiếm lời, nhiều lần làm chúa cứu thế vì chính mình thân hãm hiểm cảnh. Này bên trong có cái ẩn giấu tại nhân vật sau lưng điều khiển hết thảy. Thời gian trôi qua mấy năm, văn thanh dục rốt cuộc qua mở linh cuối cùng tuổi tác, biết chính mình thật không có trở thành linh sư khả năng, hắn chuyển tay liền đem chúa cứu thế bán cho sau lưng hắc thủ, đổi lấy cuối cùng lợi ích. Kia cái thời điểm hắn còn lừa gạt chúa cứu thế chính mình mệnh không lâu vậy, chỉ có thần bí linh sư có thể cứu mạng cơ hội liền là làm chúa cứu thế phối hợp linh sư làm thí nghiệm. Ta văn thanh dục thề với trời, ngày hôm nay ngươi đã cứu ta, đợi ngươi cập kê liền cưới ngươi vì thề, một đời chỉ ngươi một người, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Một câu nói rồi đem chúa cứu thế đưa đi địa ngục nhân gian. Này cái địa ngục bên trong quái tử thủ danh vì Thường Đức Hải. Đường may tỉ mỉ không giấu vết đem bút bê vải mặt bên trên vỡ tan câu lại, mật bát nguyệt túi đầu cắn đứt tuyến, cánh môi lơ đãng đụng tới hoa hoa mặt bên trên, hoa hoa trên mặt vải nổi lên một đoàn hơi mỏng đỏ bừng. Mật bát nguyệt vê hảo tuyến lại cấp phùng hoa hoa trên người tổn hại, nàng gông xuống con mắt tĩnh mịch mà ôn nhu, có thể đem người chết đối tại bên trong. Đem dư hổ lệnh bài giao cho Đô Viễn đại làm mồi, câu hắn mượn này làm văn chương. Đem văn thanh dục y quan giao cho dư hổ là kế, dẫn hắn mượn này trả thù Đô Viễn đại. Cuối cùng ba bên chó cắn chó, ai cũng không buông tha ai, ai cũng đừng nghĩ trốn qua báo ứng, lại đem giấu tại nơi tối tăm Thường Đức Hải câu ra. Chuyện xưa bên trong đề qua Thường Đức Hải sở dĩ giấu tại văn gia mấy năm là vì dưỡng thương, cũng là vì tránh người. Mật bát nguyệt là nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, liền tính muốn mạng không thành, cũng gọi hắn bị tư dạ phủ chú ý đến, không biện pháp lại che giấu lên tới dưỡng thương đánh mật phi tuyết chủ ý tắc vô thường cùng Khương Thú là kế hoạch bên trong ngoại ý muốn chi khách. Như không có nàng làm tư dạ phủ quỷ khí mất liên lạc, tổng phủ không lại phái đặc sứ, cũng sẽ không có ngày hôm nay này một màn. Mặc dù là dự kiến bên ngoài, nhưng cũng là hảo ngoại ý muốn. Chương 16, nó thành ngài tín đồ, đem bút bê vải trên người nhiều chỗ tổn hại đều may vá hảo, chỉ còn lại bụng nó kia cái lõm đại động. Mật bát nguyệt ôn nhu hỏi, ngươi nghĩ hướng bên trong tràn cái gì? Bút bê vải thẹn thùng lắc đầu. Mật bát nguyệt kiên nhẫn nói, bố. Đông. Dơm dạ còn là cánh hoa. Cánh hoa tuy không tệ, làm thành hoa khô tắc bên trong còn có thể bên trong tán hương, đáng tiếc trạch viện bên trong không có. Mật bát nguyệt vừa nói, nhớ tới cái gì quay người theo ngăn kéo bên trong lấy ra một đoàn sợi tóc, hướng bút bê vải hỏi nói, tạm thời dùng này cái như thế nào dạng? Bút bê vải sớm đã say tại này ôn nhu ngữ điệu cùng thần lực bên trong, đối mật bát nguyệt yêu cầu không có bất luận cái gì ngăn cản. Nó không lên tiếng, mật bát nguyệt liền làm nó đáp ứng, đem kia một đoàn theo quỷ khí tóc dài thượng tiệt lấy xuống vật thí nghiệm nhét vào bút bê vải bụng bên trong, lại dùng vì khe hở giữa đám người hợp miệng vết thương cao siêu kỹ thuật đem bút bê vải phần bụng khâu lại. Hết thể đại công cáo thành, mật bát nguyệt buông xuống kim khâu đánh giá tay bên trong bút bê vải. Chắc viên viên song tóc mai viên viên mặt, con nguyệt nhắm mắt, hồng hồng hai đoàn má, xuyên đỏ tươi ăn mặc gọn gàng, tứ chi mềm mại rủ xuống. Mới nhìn như vậy vui mừng đáng yêu, lại nhìn cười đến cổ quái, ba xem tâm sinh khủng bố. Rực rỡ hẳn lên nó lại không thấy phía trước rách dưới, đường may mắt thường không thể gặp. Mật bát nguyệt đưa nó nhét vào thiện ác thư, hoa hoa không có chút nào phản kháng. Quỷ khí, chú hoán một sao, dị biến, lấy mình tổn thương nguyện rủa kia thân. Thiện ác thư phối hợp mật bát nguyệt làm quá nhiều lần thí nghiệm, tựa hồ đã rõ ràng nàng tác phong. Tại chú hoán nguyên bản giới thiệu sơ lược mặt dưới, lại thêm hai hàng phù hợp mật bát nguyệt thí nghiệm khẩu thuật thoại thuật nội dung. Này là một cái đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 quỷ khí, có lẽ chính là bởi vậy, nó chú hoán uy lực viễn siêu cùng giai quỷ khí, một khi toàn lực thi chú. Linh sư chi hạ không người có thể kháng chú hoán nguyên bản trừ lấy tự tổn thương thi chú bên ngoài không còn gì khác công kích lực, nhưng cái này chú hoán may mắn bị thần chi thủ tái tạo, phát sinh kỳ dị dị biến, nó chính tại tiêu hóa thể nội tân sinh quỷ lực chú hoán theo không bị ôn nhu đối đãi nó trở thành ngài tín đồ. Trang sách bối cảnh đồ chú hoán hoa hoa hai mắt con cong, hai đoàn viên viên má hồng, phản phất thấu qua trang sách đối nàng nho mộ thẹn thùng cười. Mật bát nguyệt đầu góc nhiều một cái thần lực kỹ năng. Chú hoán thủ hộ, nguyên rủa tổn thương ngươi chi người, người đó tổn thương ngươi tất bồi hoàn gấp đôi chi kia thân. Không hổ là thần lực kỹ năng, không chỉ có thực dùng cường đại, hóa thân âm thần nàng dùng này cái kỹ năng còn sẽ không hư hao chú hoán. Đổi lại bình thường không mang dạ du quỷ hí nàng sử dụng chú hoán, liền phải là chú hoán bình thường hiệu dụng. Cái này kêu là ta khó làm. Mật bát nguyệt mơn trớn trang sách thượng chú hoán tiểu viên tóc mai, như thế nào bỏ được đem ngươi còn cấp cố chủ. Nói đến cố chủ, nay sẽ tắc vô thường chính lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến lao trạch tường đây. Hắn đứng tại ngoài tường nửa ngày, mặt trắng sau con mắt kinh nghi bất định mọi nơi đánh giá. Quỷ khí mỏng mà không tiết, âm mà không hung, không giống quỷ vật trướng con mắt, hẳn là thật là linh vật. Nghĩ tới đây, tắc vô thường mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia tham lam. Quỷ khí có độc, quái đàng có hấn, yêu tinh các thành nhất phái, ẩn mà không ra. Linh vật mới là tập tiên địa linh năng sinh ra trí bảo, từng cái không phải bình thường, số lượng ít, một khi gặp được cát gặp các phương tranh đoạt. Tắc vô thường chưa từng nghĩ tại Thương Lan đại lục này cái phàm trần tục thế có thể nhìn thấy linh vật. Giết người đoạt bảo tâm tư chỉ ở đầu góc bên trong thiểm quá một cái chớp mắt liền bị hắn tỉnh táo đè xuống. Linh vật sở dĩ chân quý còn có một điểm, chính là linh vật có linh sẽ chọn chủ mà sinh, cưỡng ép cướp đoạt có rất lớn khả năng dẫn phát linh vật tự hủy, cũng muốn cấp cường thủ hào đoạt người một cái khắc cốt minh tâm giáo hấn. Hắn tay bên trong bắn ra đồng khóa, nhảy lên thượng tường cao, xa xa xem đến đèn sáng phòng ốc liền hướng kia bên tìm tòi đi qua. Phòng bên trong, Mật Phi Tuyết nhìn mình chằm chằm ngón tay, lập tức ngón tay linh hoạt khắc một bộ chỉ quyết, cùng buổi chiều Khương Thú làm được giống nhau như lúc. Nàng khẩn tranh đầu ngón tay, cuối cùng còn là không xem thấy bị Mật Bát Nguyệt khích lệ lợi hại ưu hỏa xuất hiện. Mật Phi Tuyết mặt bên trên hiện ra nộ khí, lông mày phồng lên, liền muốn không cam lòng yếu thế lần thứ 108 nếm thử lúc. Giá sách thượng hiện ra một chương đáng yêu nhu thuận đồng mặt, Phi Tuyết tiểu chủ nhân, nhanh đến phu nhân tới hống ngươi thời gian ngủ. Nghe vậy, Mật Phi Tuyết lập tức dừng lại từ đầu đến cuối lấy thất bại chấm dứt luyện tập. Nàng trong lòng phiền muộn, rõ ràng làm được đồng dạng, vì cái gì chính mình liền là khắp không ra gọi Bát Nguyệt khích lệ hỏa. Nay phần phiền muộn hóa thành viết nhật ký xúc động, Mật Phi Tuyết rút ra đặt tên Phi Tuyết nhật sách nhỏ. Phía trước một tờ ghi chép còn là mới gặp dư hội bọn họ kia trở về. Mật Phi Tuyết lật qua, cầm lấy bút lông đem trong lòng tức giận không cam lòng, ủy khuất phiền muộn đều rơi vào giấy bên trên. Gió thổi một chút, hỏa phi phi gió mang hỏa nhi nhảy lên múa hỏa truy truy, gió truy thưa hỏa vì cơn gió đốt khởi lô đại hỏa đốt bên ngoài tới bại hoại đốt thành tro. Tắc vô thường áo đen là đêm tối bên trong tốt nhất ngụy trang, mặt trắng tại xuyên qua đêm tối gian như một mạt huyết ảnh. Một đường vô kinh vô hiểm tiếp cận đèn sáng phòng ốc phía trước, chỉ kém một điều hành lang khoảng cách. Một tia gió đêm vất tới, sắc qua lộ ở bên ngoài là ra, hơi đốt. Nay điểm đốt ý cùng điểm linh châu không khí so sánh căn bản không tính cái gì. Tắc vô thường trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền chuẩn bị tiếp cận phòng ốc. Không đúng, nơi này là Thương Lan đại lục, không khí bên trong không có linh độc, gió đêm như thế nào lại cùng điểm linh châu đồng dạng đốt người? Hướng phía trước bước ra đi cái kia chân tại giữa không trung dừng một cái, lập tức đột nhiên chuyển hướng lui lại. Trước mắt đột phát một màn chứng minh hắn lui lại là đúng. Một đoàn xích hồng gần đen hỏa diễm tại hắn phía trước sắp đạp xuống mặt đất chống rông đốt khởi. Theo này đoàn hỏa diễm bên trong tản mát ra khủng bố quỷ khí làm Tắc vô thường mãn mục chấn kinh. Chạy. Phong phú sinh tử kinh nghiệm làm Tắc vô thường không chút do dự lựa chọn rút lui. Chỉ là này đoàn quỷ hỏa mang đến cho hắn áp bách cảm giác liền làm hắn không có sức chống cự, lại không dám nghĩ điều khiển này đoàn quỷ hỏa sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại. Hắn quay người liền lui, lại bị một cơn gió lớn càn quét ngăn trở đường lui. Gió gào thét giăng ra một chương nhìn không thấy tuy thưa đại lưới, mà hắn liền là bị cuốn này bên trong côn trùng, đồng khóa bay ra và chạm gió lưới phanh phanh rung động. Này lúc Tắc vô thường lại cảm thấy đốt cảm giác, viễn siêu lần đầu cảm nhận nóng rực. Hắn kinh hãi nhìn lại, bốn phía mặt đất đại hỏa lan tràn, gió lưới bên trong cũng quấn quanh hỏa diễm hướng hắn càn quét bao khỏa mà tới. Thủ, đồng xiềng xích xoát 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 vờn quanh thành tròn đem hắn bảo hộ ở bên trong, chống cự bên ngoài gió lửa. Ngắn ngủi ba giây, đồng khóa thuần nước. Phúc, Tắc vô thường phun ra một ngụm máu, lẹ thẻ hỏa miêu theo xiềng xích khe hở bay vào tới rơi xuống hắn trên người. Quần áo không tổn hao gì, làn da lại cảm thấy dầu tiên đau nhức. Như không cần linh lực đi chống cự, tinh điểm bỏng còn sẽ khuếch tán, đi qua nơi làn da đốt thành than bụi. Linh lực cấp tốc khô kiệt, vô thường cũng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị hủy. Đến lúc đó hắn khó thoát khỏi cái chết. Tắc vô thường tuyệt vọng gào thét, ta vô ý mạo phạm. Mật Phi Tuyết để bút xuống, đem bàn đọc sách thu thập sạch sẽ sau, lại đem nhật ký xem một lần. Ánh mắt tại dòng cuối cùng dừng một chút. Nếu là Bát Nguyệt xem thấy, sẽ không sẽ cảm thấy bảo bảo thật xấu thật xấu. Nay cái ý nghĩ mới vừa hiện ra, Mật Phi Tuyết liền không bình tĩnh, sợ hai bi quan ý nghĩ không ngừng hướng bên ngoài bút lên. Như vậy Ôn Nhu Bát Nguyệt nhất định sẽ chán ghét người xấu. Tiểu Hai vội vàng lại nắm lên bút lông dính mực đem đốt thành cho xóa đi, nhớ tới ban ngày Khương Thú đắc ý sắc mặt, mí môi viết xuống xấu hổ chạy. Lại nhìn một lần bị đồ nha sửa chữa nhật ký, Mật Phi Tuyết hài lòng gật gật đầu. Một ngày nào đó nàng nhất định phải đánh ra so mặt khác người càng lớn hỏa. Gió lưới hỏa lao chợt gió tiêu hỏa rừng. Hơi thở thoi thóp Tắc vô thường không thể tin xem đến đường ra, hy vọng sống sót làm hắn mừng rỡ, liền chạy mang bỏ chạy ra về lạc. Không bao lâu, Mật Bát Nguyệt thân ảnh đi ngang qua hành lang, tiếp cận Mật Phi Tuyết nhà ở, nàng dư quang xem thấy mặt ngoài viện lạc hỏa tinh điểm điểm. Tử tế vừa thấy chỉ thấy là một tràn rơi tại mặt đất bên trên đốt tới một nửa đèn lồng cái lồng. Mật Bát Nguyệt đi đến đem hỏa dập diệt. Phía sau chuyển đến tiếng mở cửa. Mật Phi Tuyết chạy đến, mặt nhỏ nghi hoặc nhìn nàng một cái lại nhìn xem mặt đất bên trên bị cháy hỏng đèn lồng cái lồng. Có thể là bị gió thổi xuống tới không cẩn thận cháy hỏng, lần sau cấp ngươi làm cái mới. Mật Bát Nguyệt suy đoán nói, lại nhẹ giọng cười nói, yêu thích con thỏ sao? Bạch lại bạch, hai chỉ lỗ hai dựng thẳng lên tới này loại. Nói xong đồng thú dùng tay so tại đỉnh đầu thượng, lại câu câu hai cây chỉ đầu. Mật Phi Tuyết hí mắt, tràn đầy vui vẻ, gật đầu. lần sau liền cấp ngươi làm, đi vào trước, bên ngoài lạnh lẽo. Mật Bát Nguyệt lôi kéo nàng tay trở về phòng bên trong. Chương 17, hứa hẹn. Hướng Đông, Mật Bát Nguyệt cầm tu bổ lại chú oán dạ đồn đi tìm Tác Vô Thường. Tác Vô Thường cùng Khương Thú liền ở tại cách Trần tiểu viện. Viện bên trong tôi tớ là chính bọn họ mang đến, đều là dáng người cường tráng võ sư. Tôi tớ thông báo trước một tiếng, phòng cửa liền từ bên trong đẩy ra, mở cửa Khương Thú nói, "Tác đại nhân thỉnh ngươi đi vào." Mật Bát Nguyệt vào cửa đã nghe đến nhỏ bé mùi thuốc và mùi mát mẻ. Khương Thú đóng lại cửa, thừa cơ nhỏ giọng nói với nàng, "Tác đại nhân hôm nay không quá thoải mái bộ dáng, ngươi cẩn thận một chút." Mật cô đương. Tác Vô Thường thanh âm này lúc theo nội gian chuyên gia, "Tha thứ ta không tiện hành động, ngươi có sự tình liền vào nói lời nói đi." Không giống khó ứng đối bộ dáng, còn so với hôm qua không lạnh không nhạt thái độ muốn tốt rất nhiều. Mật Bát Nguyệt hướng Khương Thú nhìn lại. Khương Thú một bộ so với nàng còn nghi hoặc thần sắc. Hai người một trước một sau đi vào nội gian. Mật Bát Nguyệt đã nhìn thấy ngồi tại giường bên trên Tác Vô Thường. Mặt nạ màu trắng che mặt, vẫn là một thân huyền y lý kia cổ mát mẻ mùi thuốc liền là từ hắn trên người phát ra, từ đầu đến chân đều là, đậm nhạt không có bao nhiêu khác biệt. "Tác đại nhân." Mật Bát Nguyệt nói. Tác Vô Thường động hạ bả vai, nói, "Mật cô nương bái phỏng sở vì sao sự tình?" Mật Bát Nguyệt tâm nghĩ phía trước không nghe lầm, Tác Vô Thường thanh tuyến ám câm, tựa hồ thật bị trọng thương. "Ta tới còn bệnh nhân." Nàng theo tay áo túi bên trong lấy ra chú oán giả đồn. Tác Vô Thường sững sờ hạ, ngẩng đầu nhìn đến bề ngoài không tổn hao gì chú oán giả đồn. Quỷ khí không phải là phàm vật, nó bề ngoài hình thái liền là bản thân nó trạng thái biểu hiện. Như quả không là thật đem nó công năng tu bổ lại, bề ngoài như thế nào may vá cũng sẽ không cải biến. Một đêm liền tu bổ lại. Mật Bát Nguyệt nghe xong liền rõ ràng này là tu bổ tốc độ quá nhanh, vượt qua Tác Vô Thường dự đoán. Mặc dù xem qua chúa cứu thế chuyện xưa, nhưng bên trong đều là chúa cứu thế trải qua, không có chi tiết đến thế giới hệ thống sức mạnh, thiên tài giai đoạn chi loại từng cái miêu tả. Này đó đều yêu cầu Mật Bát Nguyệt chính mình tìm tòi, nàng có thể lục lọi ra tu bổ quỷ khí phương thức liền không là vật khí, này bên trong có nàng phân tích logic, âm thần trưởng quản thế quái dị thuần âm, trạch linh chính là linh vật, bản thể vạn vật khẳng định cũng là vật phi phàm, cho nên thông qua âm thần chi thủ lại dùng trạch linh thể vật đi tu bổ quỷ khí xác suất thành công rất lớn. Hiện thực thí nghiệm cũng chứng minh nàng thiết lập logic khái niệm không sai. Này là đáp ứng ngươi thủ lao. Lại là Tác Vô Thường chủ động nhảy qua tu bổ quá nhanh vấn đề, từ hông thượng giật xuống một cái túi. 10 cái to bằng móng tay xám nhạt tinh thể bị hắn lấy ra đặt tại bàn bên trên. Bên cạnh Khương Thú con mắt phát sáng, theo tinh phiến thu hồi tầm mắt chuyển hướng Mật Bát Nguyệt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Mật Bát Nguyệt thần sắc không thay đổi, đoán được vậy đại khái liền là lúc sau linh sư giới thông dụng tiền tệ linh tinh, tại Thương Lan đại lục này một bên thì là phàm nhân dùng tiền cũng không mua được cho bảo. Như quả không là chú án hoa hoa trước mắt đối nàng giá trị càng lớn, nàng đích xác muốn đổi một viên linh tinh trở về nghiên cứu một chút. Tác Vô Thường vẫn luôn tại chú ý Mật Bát Nguyệt, thấy nàng đối linh tinh bất vi sở động, đối nàng thân phận càng thêm cố kỵ. "Ngươi cảm thấy thiếu?" Tác Vô Thường hỏi. Nay sẽ Mật Bát Nguyệt đã xác định Tác Vô Thường hôm nay thái độ đối với chính mình cùng hôm qua có chỗ khác biệt. Hắn không hôm qua tại nàng trước mặt tiêu căng, dị thường hảo nói chuyện. "Không là, chỉ là ta muốn cùng Tác đại nhân mua hạ cái này quỷ khí." Mật Bát Nguyệt nói. "Có thể." Vốn dĩ liền là dùng tới thăm dò Mật Bát Nguyệt bản lãnh đạo cụ, liền tính chú án hoa hoa hiệu dụng không sai, cũng bất quá là một lần vận dụng, đối Tác Vô Thường này cái cảnh giới mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn nghĩ nghĩ, báo cái giá thấp, 5 mai linh tinh. So tu bổ phí còn tiện nghi. Nhưng Mật Bát Nguyệt trả không nổi. Tác đại nhân còn có mặt khác quỷ khí yêu cầu tu bổ sao? Tác Vô Thường sững sờ hạ, không xác định nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt xem. Mật Bát Nguyệt thẳng thắn nói, tại tu bổ bỏ phí khấu. Tác Vô Thường há mồm, theo Mật Bát Nguyệt trên người thu hồi kia liếc mắt một cái rốt cuộc còn là tiết lộ một tia ưu oán, có, nhưng trước mắt ngươi khẳng định không sửa được. Mật Bát Nguyệt quay đầu hỏi Khương Thú mượn. Khương Thú một mặt thịt đau lấy ra ba cái. Mật Bát Nguyệt liếc hắn một cái. Nguyên lai đối một sao quỷ khí không để vào mắt quý tử cũng là cái quỷ nghèo. Khương Thú không biết nói nàng trong lòng ý tưởng, còn tại thuyết phục nàng, quỷ khí dễ bị, linh tinh khó cầu a, vì cái gì muốn mua này cái đồ vật. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, không bắt hắn kêu ba cái linh tinh, đem tâm ngữ đào ra tới đặt tại cái bàn thượng. Ta muốn dùng này cái làm thế chấp. Là thế chấp, không là dễ vật. Tác Vô Thường nhận ra này là Tư Dạ phủ mất liên lạc quỷ khí chi nhất, liền tính chú oán phía trước tổn hại, cũng là một sao quỷ khí bên trong chân phẩm. Mật Bát Nguyệt nói, này là hai sao quỷ khí. A. Tác Vô Thường cầm lấy tâm ngữ đặt tại trước mắt quan sát, lại đối Mật Bát Nguyệt hỏi, nó có gì quỷ có thể? Mật Bát Nguyệt lấy ra chuẩn bị tốt sản phẩm sử dụng bảo dưỡng nói rõ đơn để lên. Mật cô nương đã có khí sư phong thái. Tác Vô Thường sớm nghe nói khí sư đều có chút quái dị đam mê, rõ ràng một câu nói liền có thể giải quyết sự tình, Mật Bát Nguyệt càng muốn lấy ra một trang giấy tới, tại hắn xem tới liền là khí sư ma bệnh một loại. Không như thế nào để bụng cầm lấy bàn bên trên giấy, đợi xem đến mặt trên nội dung, Tác Vô Thường sau mặt nạ hai mắt trợ to, nắm bắt tâm ngự nắm chặt, lại bất động thanh sắc chậm rãi buông lỏng. Ôi chao, này không là Tư Dạ phủ quỷ khí chi nhất sao? Cái gì thời điểm thay đổi hay sao? Khương Thú kinh ngạc hỏi. Mật Bát Nguyệt đáp, sửa xong không bao lâu liền thay đổi. Khương Thú nói, khó trách ngươi không nỡ còn trở về, hóa ra là thằng sao? Tác Vô Thường ghé mắt. Mật Bát Nguyệt, chỉ là dùng đến thuật tay, còn không có nghiên cứu triệt để. Khương Thú nói đùa, ngươi này là cầm thiếu ta của công làm thế chấp, đắp nợ ta một món nợ ân tình. Hảo gia hỏa. Tác Vô Thường tại trong lòng gọi thẳng một cái hảo gia hỏa. Mật Bát Nguyệt lại không làm Khương Thú chiếm tiện nghi, tính lợi tức. Tin hay không tin ta hiện tại liền muốn trở về. Khương Thú cố ý đe dọa. Mật Bát Nguyệt không chút hoang mang nói, 10 cái linh tinh. Miệng đầy túi ba cái linh tinh quỷ nghèo Khương công tử liền cầm, hôm qua bọn họ nói hảo dựa theo Tác Vô Thường đưa cho tiêu chuẩn tính tiền chữa trị, hiện tại hai cái quỷ khí liền là 20 mai linh tinh. Khương Thú phiền muộn 2 giây liền trọng trấn tinh thần, án Tác đại nhân tiêu chuẩn, tổn hại một sao quỷ khí cũng đáng 5 mai linh tinh, ngươi nếu là muốn giữ lại kia hai cái quỷ khí, chờ tại còn thiếu ta 10 cái. Mật Bát Nguyệt, ân, lợi tức liền 1 năm 1 viên hảo, chưa tới 1 năm cũng án 1 năm tính. Thấy nàng như vậy dứt khoát, Khương Thú ngược lại có chút xấu hổ, ta liền chỉ đùa một chút. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ kiên định chính mình nguyên tắc. Khương Thú còn nghĩ triển hiện nhân tình vị, không chịu thu Mật Bát Nguyệt lợi tức, Tắc Vô Thường mở miệng, không bằng đổi một cái tu bổ quỷ khí hứa hẹn. Hai người hướng hắn chống lại. Tắc Vô Thường đạm nói, tương lai kia ngày này tiểu tử nghĩ muốn tu bổ quỷ khí tìm thượng Mật Cô Nương, tại Mật Cô Nương năng lực phạm vi bên trong liền miễn phí giúp hắn một hồi, bất luận thành bại. Tự nhiên, này tu bổ quỷ khí yêu cầu tài liệu đắc này tiểu tử tự chuẩn bị. Có kia trương mặt nạ màu trắng che chắn, Mật Bát Nguyệt nhìn không ra Tắc Vô Thường nói này lời nói thân sắc, mà Khương Thú đã ưng xuống tới, này cái không sai, liền theo Tắc đại nhân nói làm, ngươi cũng đừng cùng ta lại tính toán cái gì lợi tức không lợi tức. Hiển nhiên, Khương Thú không đem này cái hứa hẹn để ở trong lòng. Tắc Vô Thường mặt hướng không nói Mật Bát Nguyệt, nếu là Mật Cô Nương cảm thấy không tốt, cũng có thể cự tuyệt. Không, đính hảo, Tắc đại nhân an bài làm cho thỏa đáng. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, liền tính không có mặt nạ che chắn, Tắc Vô Thường cũng không thể nhìn ra Mật Bát Nguyệt phản ứng là không xuất phát từ chân tâm. Hắn hướng cười ngây ngô Khương Thú liếc đi liếc mắt một cái, trong lòng tự đủ tiểu tử ngốc còn không biết ta vì người tranh bao lớn lợi ích. Chương 18, cái này Trạch Linh yêu thích tiền. Quỷ khí một sự tình thỏa đàm sau, Mật Bát Nguyệt lại hướng Tắc Vô Thường hỏi tới Thường Đức Hải. Tắc Vô Thường nói, hắn tại địa lao bên trong đợi. Chợt, Tắc Vô Thường tâm tư khẽ động, đem tay bên trong sản phẩm sử dụng bảo dưỡng sách hướng dẫn cuốn thành trục, ngươi này cái quỷ khí đưa tới rất là thời điểm cũng thực áp dụng, ta vừa vặn muốn thẩm vấn hắn một ít sự tình. Này gọi Tắc Vô Thường không thể không hoài nghi Mật Bát Nguyệt đưa ra tâm ngữ cũng không phải là vô ý cử chỉ. Mật Bát Nguyệt hỏi nói, Tắc đại nhân tính toán cái gì thời điểm thẩm vấn hắn? Thẩm vấn lúc sau lại tính toán như thế nào xử lý? Tắc Vô Thường, ngươi hỏi này cái làm cái gì? Mật Bát Nguyệt, ta muốn dùng hắn làm chút nghiên cứu. Nghiên cứu? Khương Thu kinh ngạc chen vào nói. Mật Bát Nguyệt, hắn từng nói muốn bắt ta cốt nhục quy cốt quỷ, hảo sinh lợi dụng ta ra thịt. Khương Thú lại không tin tưởng trước mắt ôn ôn nhu nhu thiếu nữ, là muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Tắc Vô Thường đã nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Chờ ta đem hắn thẩm xong liền đưa cho ngươi, ngươi có thể bắt hắn trả thù lại không thể muốn hắn tính mạng, ta còn muốn đem hắn mang về giao nộp. Tắc Vô Thường ngược lại đối Mật Bát Nguyệt này loại có thủ tất báo tính cách thực thưởng thức. Đa tạ. Mật Bát Nguyệt cảm ơn xong, có chút hiếu kỳ nói, ta cuối cùng còn có cái nghi vấn muốn thỉnh giáo Tắc đại nhân, đại nhân đáp hay không tùy ý Tắc đại nhân vì cái gì đối ta như vậy hữu hảo. Ngươi nếu phát hiện ta đối ngươi lấy lòng đã nói lên ta làm được không uổng phí. Tắc Vô Thường ngữ khí lại thêm 3 phần ôn hòa. Đối Mật Bát Nguyệt càng thưởng thức, nho nhỏ tuổi tác sẽ mang thù nhưng cũng có thể nhớ ân. Hắn phiền chán nhất đắc chỗ tốt cũng không biết cảm ơn tiểu nhân, ngươi liền làm ta tại đầu tư, ngày hôm nay ta làm sự tình bất quá tiện tay mà thôi, nhưng ngày khác ngươi đón gió thẳng lên, nhưng phàm nhớ đến hôm nay một phần hảo, cũng là ta kiếm lời. Mật Bát Nguyệt sáng tỏ, đối Tắc Vô Thường gật đầu cáo tử, vậy không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi. Tắc Vô Thường nhìn chằm chằm nàng quay người bóng lưng, chợt nói, ngươi đã hỏi ta một cái vấn đề, ta cũng có cái nghi vấn. Mật Bát Nguyệt dừng lại, Tắc đại nhân mời nói. Tắc Vô Thường nói, ngươi là thật không có linh tinh thanh toán, vẫn không nỡ. Ta nghe dư hổ bọn họ nói, ngươi tựa hồ đối với tiền tài dị thường để ý. Mật Bát Nguyệt mặt không dị sắc, đều là. Tắc Vô Thường nghe vậy ha ha cười to, cũng không truy cứu thật giả, phất tay ra hiệu bọn họ có thể đi. Này cái bọn họ bao quát Khương Thú tại bên trong, nói rõ liền là đuổi hắn đi. Chờ sau khi hai người đi, Tắc Vô Thường tươi cười đón thu. Nàng tựa như căn bản không biết nói tối hôm qua viện bên trong phát sinh sự tình, xem ra là sau lưng có người bảo vệ lại giấu nàng. Là những cái đó đại tộc đối tộc bên trong thiên tài nhất quán sử dụng huấn luyện thủ đoạn không sai. Thuộc về sợi cỏ xuất thân Tắc Vô Thường, đối này loại theo xuất sinh liền thắng người khác nửa đời đại tộc thiên kiêu ngẫu nhiên cũng sẽ lại ao ước lại đố kỵ. Đương hắn lại đưa tay bên trong cuộn giấy triển khai xem đến nội dung bên trong liền khôi phục tỉnh táo. Vô luận nàng nhân cái gì đi tới Thương Lan đại lục, trên người lại có cái gì bí mật, như vậy thiên phú chỉ cần nửa đường không vẫn, tương lai tất thành đại khí, giao hảo là tốt nhất lựa chọn. Mật Bát Nguyệt ra cửa liền cùng Khương Thú cáo biệt, xương muốn trở về bồi Mật Phi Tuyết dùng cơm. Khương Thú hỏi, ngươi cùng kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lại một cái đem Mật Phi Tuyết nhận làm nam hài người. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi cảm thấy? Khương Thú nói, ngươi tốt bụng thu dưỡng tiểu hài. Tỷ đệ, liền tính là tỷ đệ cũng không là thân sinh đi. Theo hắn phản ứng có thể tính ra phần lớn người đều giống như hắn phỏng đoán. Mật Bát Nguyệt biết chính mình bây giờ nhìn lại cũng liền 15-16 thiếu nữ bộ dáng, Mật Phi Tuyết lại nhỏ gầy cũng nhìn ra được có 4-5 tuổi, liền nàng lúc mới tới cũng kỳ quái nguyên thân là như thế nào sinh ra Mật Phi Tuyết như vậy cái hài tử, liền không trách mặt khác người đoán không ra các nàng là mẫu nữ quan hệ. Mật Bát Nguyệt bản thân đối quan hệ tên cũng không thèm để ý, nàng liếc mắt một cái chọn chúng lại chỗ nửa năm chỉ là Mật Phi Tuyết như vậy cái người. Chúng ta là gia nhân. Nàng nói. Nói cùng chưa nói đồng dạng. Khương Thú im lặng. Mật Bát Nguyệt kêu dừng đi ngang qua bọn họ bên cạnh một nô bộc, cấp đối phương một tỏi bạc bàn giao đối phương giúp chính mình đi mua vài món đồ. Nô bộc nghiêm túc ghi lại sau liền đi. Khương Thú, ngươi nói những cái đó nghe có vẻ giống như là làm đèn lồng. Mật Bát Nguyệt, liền là làm đèn lồng. Khương Thú bật cười, ngươi muốn đèn lồng trực tiếp mua một cái không là được, chính mình làm nhiều phiền phức. Không giống nhau. Mật Bát Nguyệt nói. Hai người đi đến cách Trần Tiểu Viện viện môn, Khương Thú không lại cùng, mà là cùng Mật Bát Nguyệt vẫy tay từ biệt. Về đến lao trạch, Mật Bát Nguyệt nhập môn gọi Trạch Linh. Tối hôm qua Tắc Vô Thường có phải hay không tới qua? Trạch Linh nói, là. Mật Bát Nguyệt, hắn tổn thương là ngươi làm. Trạch Linh, là tại viện tử bên trong sở thụ. Mật Bát Nguyệt xem nó liếc mắt một cái, đối thiện ác thư thượng đối Trạch Linh giới thiệu có càng minh sát chút hiểu biết. Cái này Trạch Linh rõ ràng rất mạnh lại quá phận cẩn thận có thể tại thiện ác thư bên trong được xưng là rất mạnh khẳng định là thật sự có chút bản lãnh. Nguyên bản Trạch Linh chính là nàng bị tính tại kế hoạch bên trong hậu thủ. Tại ngươi bản thể phạm vi bên trong, ngươi có thể đối kháng mấy sao linh sư? Một sao phía trên không dám hứa chắc. Trạch Linh quá phận cẩn thận trả lời. Mật Bát Nguyệt dựa vào nét mặt của nó tính ra gian này cái trả lời chí ít bảo lưu lại một nửa. Lúc sau đi cùng Mật Phi Tuyết cùng một chỗ dùng qua bữa trưa ăn, bên ngoài có nô buộc tới chơi, đưa tới nàng bàn giao chọn mua đồ vật cùng còn thừa bạc vụn. Mật Bát Nguyệt không nhận lấy này đó bạc vụn, mà là lại cấp hắn một thỏi bạc, đưa đi Tư Dạ phụ chọn mua cơm nước người, mua bộ phận hủ tiếu mức bánh kẹo chi loại, đưa tới sau giao cho quản gia. Nô buộc lại lĩnh mệnh đi. Mật Bát Nguyệt đem một túi tiền đưa cho Trạch Linh quản gia, còn có cái gì yêu cầu, ngươi tự hành làm người đi xử lý. Cầm túi tiền Trạch Linh mặt bên trên lộ ra rõ ràng vui mừng. Mật Bát Nguyệt bất động thanh sắc nói, không đủ lại tìm ta cầm. Trạch Linh con mắt phát sáng. Mật Bát Nguyệt xác định, cái này Trạch Linh yêu thích tiền. Nhưng mà rõ ràng yêu thích tiền lại không hiểu được vơ vét của cải. Nàng cấp Trạch Linh túi tiền là văn thanh dục di vật, tới tự hôm qua nghe tuyết xe hôm qua con rối. Mấy ngày trước đây nàng đem hôm qua nghe tuyết thả ra đã làm một ít nghiên cứu thí nghiệm, phát hiện quái đàm con rối ăn đi mỗi cái người đều sẽ thừa kế sở ăn thịt người vật ngoại trang, này đó ngoại trang bên trong trừ y quan bên ngoài cũng bao quát bọn họ túi tiền tài vật. Trước mắt Mật Bát Nguyệt cầm tới mấy túi tiền bên trong Trúc Văn Thanh Dục cùng kia vị Đỗ công tử phong phú nhất, so với nàng tại Vĩnh Mộng Hương làm nửa năm bác sĩ tích lũy tiền đều nhiều. Không trách cổ lời nói đến hảo, làm áp tới tiền nhanh. Một chút buổi trưa, Mật Bát Nguyệt bồi Mật Phi Tuyết cùng một chỗ làm thủ công đèn lồng. Vào đêm thời gian, một chỉ màu trắng thỏ đèn lồng hoàn thành. Đến Mật Phi Tuyết phòng ốc bên ngoài hành lang, Mật Bát Nguyệt đem con thỏ đèn lồng thả nàng tay bên trong, ôm lấy tiểu hài hai chân đem nàng nâng lên. Mật Phi Tuyết vừa mừng vừa sợ trợn tròn hai mắt, nhìn Mật Bát Nguyệt không biết làm sao. Mật Bát Nguyệt cười nói, bảo bảo đem chúng ta lao động thành quả tự mình treo lên đi. Mật Phi Tuyết ngốc ngốc nhìn nàng. Ân. Mật Bát Nguyệt nghiêng đầu. Tại Mật Phi Tuyết không ánh sáng ảm đạm mắt đen chiếu ra một đoàn trắng muốt vầng sáng, nhẹ nhàng lay động dắt liền chiếu sáng nàng mắt bên trong xám đen thế giới. Không nháy một cái con mắt mở đau bứt nhức, Mật Phi Tuyết cũng không nguyện ý nhắm lại. Là Mật Bát Nguyệt chú ý đến nàng hốc mắt phiếm hồng ra tiếng dò hỏi, Mật Phi Tuyết mới lắc đầu đem tiểu thọ tử đèn lồng treo ở móc nối thượng. Gió đêm thổi tới, tiểu thọ tử hơi rung nhẹ, ngây thơ chân thành. Mật Bát Nguyệt thả Mật Phi Tuyết hỏi, thích hay không thích? Mật Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Này lúc Trạch Linh theo chỗ tối đi tới, nói, viện bên ngoài Khương công tử mang theo Thường Đức Hải tới chơi. Chương 19, âm phủ. Tại chính sảnh nhìn thấy Khương thú cùng bị nhắc tới Thường Đức Hải, Mật Bát Nguyệt rõ ràng cảm nhận được Tác Vô Thường lấy lòng. Khương thú nói, người cấp ngươi đưa tới, Tác đại nhân còn có một câu nói làm ta mang cho ngươi. Mật Bát Nguyệt, cái gì lời nói? Tác đại nhân nói hắn mặc dù mệnh quỷ bị hủy lại thân bị trọng thương, nhưng rốt cuộc từng là linh sư, nói không chừng sẽ cất giấu cái gì thủ đoạn, để ngươi làm thí nghiệm lúc cảnh giác chút. Khương thú nói. Mật Bát Nguyệt cười nói, thay ta cấp Tác đại nhân mang một tiếng tạ. Khương thú lại không đi, hỏi tiếp Mật Bát Nguyệt, ngươi định dùng hắn làm cái gì thí nghiệm? Mật Bát Nguyệt thấy hắn đầy mặt hiếu kỳ liền nói, không bằng ngươi chính mình tới xem. Khương thú chờ liền là này câu nói, ta đây liền không khách khí. Trạch Linh quản gia đem Thường Đức Hải chuyển vào Mật Bát Nguyệt phòng thí nghiệm, đặt tại giường gỗ thượng mới lui ra ngoài. Phòng bên trong ánh đến thông minh. Khương thú vào cửa sau đánh giá chung quanh, lơ đãng xem thấy dấu tại cửa ra vào, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt Mật Phi Tuyết. Hắn chủ động sáng tỏ cười một tiếng. Tiểu hai mặt không biểu tình, ảm đạm vô quang con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Bị này dạng cẩn trành, Khương thú đống nhiên hãi đắc sợ, tươi cười cũng duy trì không hạ đi. Kia tiểu hai cái gì ý tứ? Hắn tìm được Mật Bát Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Mật Bát Nguyệt nghe vậy quay đầu xem tới cửa Mật Phi Tuyết, trước đối Khương thú nói, nàng gọi Phi Tuyết. Lập tức đi tới cửa, xoay người ngồi xuống sờ sờ Mật Phi Tuyết tóc, ta muốn làm điểm thí nghiệm, một điểm lại đi xem ngươi. Mật Phi Tuyết hướng phòng bên trong Khương thú phương hướng liếc qua, dụ mắt giấu ở đáy mắt thảm đạm, ngoan ngoãn gật đầu. Mật Bát Nguyệt nghĩ đem mới được chú oán dạ đồn kín đáo đưa cho Mật Phi Tuyết làm nàng mới ngoại bạn. Bất luận chú oán dạ đồn hung tàn năng lực, nó bên ngoài xem còn tính đáng yêu một chàng. Có tín đồ này một dạng bộ tại, tuyệt không khả năng tại nàng ý chí hạ tổn thương Mật Phi Tuyết. Mật Phi Tuyết một cái tay ôm chú oán hoa hoa, dùng mặt cọ cọ Mật Bát Nguyệt tay mới rời đi. Phòng thí nghiệm cửa khép lại. Khương thú liền nói, ta cảm thấy hắn xem ta ánh mắt không thích hợp. Tiểu hài thiếu an toàn cảm giác, cảm thấy ngươi đoạt ta chú ý. Mật Bát Nguyệt lấy ra chính mình phẫu thuật bao. Thì ra là thế. Khương thú nghe xong giải thích liền buông lỏng, hắn đấu kỵ tâm vẫn còn lớn. Này là cái gì đao? Khương thú nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt theo phẫu thuật túi bên trong rút ra nông cạn tiểu đao, hắn phía trước chưa bao giờ thấy qua, không giống dao găm lại không giống phi tiêu ám khí. Dao phẫu thuật. Mật Bát Nguyệt lại đeo lên cùng là tìm người định chế phẫu thuật găng tay. Đem hắn quần áo cởi. Khương thú còn tại đánh giá phẫu thuật găng tay lúc, nghe được nàng lời nói liền sững sờ hạ. Cởi hắn quần áo. Ừm. Khương thú đầy bụng nghi vấn, cùng Mật Bát Nguyệt ánh mắt đan sen một giây cứ dựa theo nàng nói làm. Hắn không biết nói là không phải là chính mình ảo giác, cầm dao phẫu thuật Mật cô nương cùng bình thường có chút bất đồng, có loại lệnh người tín nhiệm lại không cho cự tuyệt uy nghiêm. Khương thú chỉ cởi Thường Đức Hải áo trên, lộ ra tới thân thể che kín da chóc thịt bong roi tổn thương, có chút sâu đủ thấy xương. Khương thú xem Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ thấy Mật Bát Nguyệt mặt không dị sắc, đến gần sau trước dùng vật chứa lấy chút biên duyên huyết đục để ở một bên. Như vậy chút dầu ra, hắn liền đau nhức đều không cảm giác được. Khương thú trong lòng lo nghĩ tán đi, cảm thấy buồn cười. Mật Bát Nguyệt không có ứng lời nói, nàng giao phẫu thuật thuận Thường Đức Hải lồng ngực cắt qua. Khương thú lời nói im bặt mà dừng. Đó là ngay cả mắt thường đều có thể cảm nhận được tơ lụa trôi chảy. Mỏng manh đao hạ mở ra phảng phất không là da thịt, mà là vải vóc. Thịt đã tách ra, chảy máu còn không có phản ứng lại đây, sau một lát mới từng tia chảy ra. Mật Bát Nguyệt lấy ra công cụ tách ra cố định da thịt, quan sát Thường Đức Hải trạng thái. Đao vào nội tạng, tinh tế phân biệt lấy ra hàng mẫu. Này lúc Thường Đức Hải thân thể búng ra một chút, đột nhiên mở mắt ra. Mạn nhãn đoan độc. Mật Bát Nguyệt ngước mắt cùng hắn đối mặt cái chính, đạm nói, "Chạy." Bàn gỗ dọc theo một khóa đem Thường Đức Hải tứ chi, eo, cổ, cái trán cố định. Thường Đức Hải mở to hai mắt. Mật Bát Nguyệt bình tĩnh tiếp tục giải phẫu, quan sát Thường Đức Hải thân thể nội bộ tình huống đồng thời, tuân hỏi người trong cuộc cảm nhận. Thường Đức Hải đương nhiên sẽ không như nàng mong muốn, không chỉ có không trả lời nàng vấn đề, còn sẽ ôn ngôn huế ngữ chửi rủa uy hiếp. Tiến vào nghiên cứu trạng thái mật bắt nguyệt đối này đó lời nói mắt điếc tai ngơ, khôi phục lực nhìn ra gấp ba, có thể tiếp tục. Ngũ tạng cùng thường nhân khác nhau. Ân, không có mặt khác trường hợp tạm thời không làm kết luận, xương cốt nhan sắc có dị, độ cứng vượt xa bình thường. Giao phẫu thuật tại xương thượng nhẹ nhàng vừa gõ, mật bắt nguyệt ánh mắt chớp động, quay người cầm cái phẫu thuật công cụ, kỹ thuật tinh xảo đắc không có một tia dư thừa động tác, vô thanh vô tức liền gỡ xuống một cái xương ngực. Thời gian tĩnh trôi qua, như thường Đức Hải này dạng ác nhân cũng lâm vào gần sụp đổ trạng thái. Hắn chưa từng có này dạng trải qua, cho dù bị tắc vô thường bắt giữ để mà trọng hình, hắn sợ cũng bất quá là đau khổ cùng tử vong. Hiện tại hắn kỳ thật cũng không tính đau nhức, cùng tắc vô thường dùng trọng hình so sánh, mật bắt nguyệt mang đến cho hắn đau đớn cảm giác liền cùng con kiến cắn đồng dạng. Nhưng hắn nhanh sụp đổ, so đối diện tử vong còn muốn sợ hãi sụp đổ. Chí ít tại tắc vô thường trước mặt hắn còn là cái người, là cái có thể phản kháng người. Lúc này hắn lại cảm thấy chính mình là vật, chính tại bị người từng tấc đánh mở phân giải đồ vật. Tại này cái phân giải quá trình bên trong, hắn nhìn tận mắt, nghe, đưa qua phân nhẹ nhàng đau đớn cảm giác cũng thành bức điên hắn nơi phát ra trí nhất, làm hắn càng thấy chính mình không tính cái người. Tốc độ máu chảy nhanh. Mật Bát Nguyệt xem liếc mắt một cái biểu tình sụp đổ Thường Đức Hải, tỉnh táo lấy ra kim khâu may vá xuất huyết nhiều miệng vết thương, cũng nhắc nhở Thường Đức Hải, tỉnh táo một điểm, ngươi tâm tình sẽ ảnh hưởng xuất huyết lượng. Thường Đức Hải nhìn tận mắt thiếu nữ lấy có thể xưng hoàn mỹ kỹ thuật đem hắn trên người một chỗ miệng vết thương vá tốt, đường may tỉ mỉ cơ hồ nhìn không thấy, liền kia nơi tổn thương cũng theo giữ tận trở nên nhu thuận. Mật Bát Nguyệt hỏi, ngươi còn có thể sử dụng linh năng sao? Thử một chút, ta muốn nhìn một chút linh có thể sử dụng hướng đi cùng cấp nhân thể mang đến biến hóa. Thường Đức Hải liều mạng cắn răng vẫn không thể nào khống chế lại môi run rẩy. Này thời điểm có tâm ngữ tại liền hảo. Mật Bát Nguyệt tiếp tục cấp Thường Đức Hải phùng khác miệng vết thương, người linh giác là sinh tại mi tâm đi. Ta rất tò mò giải cái gì dạng. Mật Bát Nguyệt cắt đoạn ruột dê tuyến, như có điều suy nghĩ nhìn hướng Thường Đức Hải mi tâm. Linh khiếu liên hệ tâm nhãn, trái tim đã xem qua, hiện tại lấy một con mắt nhìn xem. Nàng cúi đầu đổi lấy phẫu thuật công cụ, nghe được vật nặng lạc địa thanh âm, hướng phía trước nhìn lại. Khương Thu sắc mặt trắng bệch đối nàng cười ngượng ngùng, đem không cẩn thận bính đảo vật chứa nhặt lên, tùy tiện tìm cái lời nói đầu che giấu chính mình khẩn trương, cho dù có tâm ngữ cũng chưa chắc hữu dụng. Hôm nay tác đại nhân dùng tâm ngữ thẩm vấn hắn, biết được hắn đem đồ vật đều giấu vào âm phủ bên trong, làm tác đại nhân hảo sinh sinh khí. Nói xong sau, Khương Thú mới phát hiện chính mình thốt ra lời nói trừ có cái tâm ngữ liên hệ bên ngoài, nội dung cùng Mật Bát Nguyệt muốn làm không hề quan hệ. Mật Bát Nguyệt lại tiếp lời nói, âm phủ. Nàng thân sắc nghi hoặc, làm cho cả người có nhiệt độ. Khương Thú tìm được nàng ngày thường ôn nhu cái bóng, nói chuyện liền lưu loát, ngươi không biết nói âm phủ là cái gì? Mật Bát Nguyệt gật đầu. Khương Thú kinh ngạc nói, ngươi biết quỷ khí, biết linh giác, linh khiếu, sao có thể không biết nói âm phủ? Chẳng lẽ là ngươi đi là khí sư nhất mạch, cho nên trưởng bối không có giáo ngươi? Mật Bát Nguyệt buông xuống dao phẫu thuật, ngươi nói cho ta một chút. Để đao xuống Mật Bát Nguyệt, hai mắt thanh linh, khí chất mềm mại, đèn dầu hạ càng thêm điểm tĩnh khả nhân. Khương Thú không tự giác buông lòng rất nhiều, giải thích nói, âm phủ liền là âm hệ nhất phái quỷ sư tại chính mình cái bóng bên trong sáng lập một cái âm gian thông đạo, chuyên môn dùng để thả dồn chính mình sử dụng quỷ vật. Mật Bát Nguyệt nhớ tới phía trước tại nha môn lúc, theo Thường Đức Hải cái bóng bên trong leo ra cốt quỷ. Nàng hỏi, âm phủ trừ quỷ vật bên ngoài, còn có thể trang mặt khác đồ vật? Hành cũng không được. Khương Thú bắt hạ đầu, nói, ta cũng là nghe ra nói, linh sư sáng lập âm phủ trên thực tế liền là lợi dụng cái bóng đánh mở một cái âm gian khu vực mượn dùng, đem quỷ vật dưỡng tại bên trong đã có thể tùy thời triệu hoán, lại có thể mượn âm khí tẩm bổ quỷ vật. Ngày bình thường nếu là quỷ vật bị thương bỏ vào đi còn có thể dưỡng thương, là đi âm hệ quỷ sư nhất phái tu sĩ ở nhà bắt buộc một khóa. Nếu là đem dương gian đồ vật ném vào, cực dễ dàng dẫn phát khởi âm phủ không ổn định, nhẹ thì linh sư bị thương, nặng thì âm phủ sụp đổ, ném vào đồ vật còn sẽ bị âm khí nhanh chóng ăn mòn hư hao, là hoàn toàn được không bù mất sự tỉnh. Mật Bát Nguyệt suy một ra ba, vậy nếu là ném vào là âm hệ bảo bối đâu? Cái kia ngược lại là ảnh hưởng không lớn, bất quá khả năng rất lớn tính bị ngươi quỷ vật tan vụng. Khương Thú bật cười, con nhỏ khi ra ra đã nói với ta một cái chế cười, hắn nói về sau ta nếu là mở âm phủ, tuyệt đối không nên thả bất luận cái gì trừ quỷ vật bên ngoài bảo bối đi vào, bởi vì không chỉ có sẽ bị quỷ vật tan vụng, còn có thể sẽ bị âm gian tồn tại nhóm trộm đi. Mật Bát Nguyệt một mặt kinh ngạc. Khương Thú lộ ra thần bí cười, mới vừa nói âm phủ là linh sư sáng lập âm gian thông đạo, quỷ vật chờ tại âm gian cư dân, bỏ vào đi nhiều ít đều sẽ không khiến cho chú ý, nhưng âm hệ thiên tài địa bảo liền là chúng nó đồ ăn, bị người được vị lời nói, liền có thể dẫn tới âm gian tiểu tặc thuận thông đạo chạm vào tới thuận đi ngươi bảo bối a. Nguyên thần mới hạ. Bàn đọc sách thượng, chú Hoán Hoa Hoa dựa vào ngồi ra bút. Tiểu hài ngồi ngay ngắn bàn đọc sách phía trước. Thần vì nó viện khung xương ta cấp nó trùm lên làn da thần nói nó có hai cánh răng ta cấp nó họa một đôi mắt tiểu bạch thỏ, tiểu bạch thỏ này là thần cấp ta lễ vật tiểu bạch thỏ. Tiểu bạch thỏ cấp thần chiếu sáng tới đường đem tưởng niệm chuyển lời giấy bên trên, viết xong nhật ký mật phi tuyết khép lại thần linh nhật ký bản, lập tức nắm lên chú Hoán Hoa Hoa chạy đến cửa sổ một bên, ghé vào trên bệ cửa ngóng nhìn phòng thí nghiệm phương hướng. Chương 20, trộm bảo. Mật Bát Nguyệt đem Khương Thú đưa tiễn, trở về đường bên trên hỏi Trạch Linh, có thể đem Thường Đức Hải mê đi, cảm giác không đến ngoại giới phát sinh sự tình sao? Đường bên trên hình trụ ra một khuôn mặt người, như ngài mong muốn. Mật Bát Nguyệt về đến phòng thí nghiệm liền thấy bất tỉnh nhân sự Thường Đức Hải. Mặc dù bất động sản chỉ có một chỗ, nhưng không chịu nổi chất lượng quá cứng, Mật Bát Nguyệt tâm tình vui vẻ nói, chờ sau này kiếm tiền nhất định cấp ngươi góp một viên lạch. Trạch Linh rụt rè vụng trộm nhảy lên múa, liền phòng bên trong không khí đều bị tinh lọc đắp càng tới mát, trần thế không thấy. Không có Khương Thu tại, Mật Bát Nguyệt đem thiện ác thư lấy ra đặt tại mặt bàn bên trên, phát hiện này bên trong một tờ đã đem nàng phía trước nghiên cứu ghi chép. Mật Bát Nguyệt thử đem Thường Đức Hải xương cốt hàng mẫu hướng thiện ác thư bên trong tắc, lọt vào thiện ác thư mãnh liệt cự tuyệt. Trang Sách run rẩy tần suất đem căm ghét triển hiện đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa hồ vì để tránh cho Mật Bát Nguyệt tiếp tục kiên trì, Thiện Ác Thư Trang thượng tự động hiện ra Thường Đức Hải cốt nhục tranh, chỉ kém trực tiếp nói cho Mật Bát Nguyệt, không nên đem kia buồn nôn ngoạn ý nhi tắc ta thân thể bên trong, ngươi muốn con dấu lời nói ta cấp liền là. Thấy này Mật Bát Nguyệt chỉ hảo đem hàng mẫu buông xuống, thả vật chứa bên trong phân cách bảo tồn hảo, sau đó theo Thiện Ác Thư bên trong lấy ra Dạ Du Quỷ Hí. Sương mù xám che mặt. Mật Bát Nguyệt nhạy cảm phát hiện này, lần sương mù xám so với lần trước nhiều một kia. Biến hóa không lớn lại sát thực có. Nàng đưa tay, sương mù tùy ý động, ti ti lũ lũ quấn quanh nàng đầu ngón tay. Đau quá a. Giúp ta một chút trận, lỗ hai bên trong truyền đến một đạo thanh thúy thiếu niên âm cầu cứu. Mật Bát Nguyệt đấy lòng lại lần nữa dâng lên mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, không ngừng thúc giục nàng đi xem xét tình huống. Tầm mắt một hoa, cách tầng hơi mỏng sương mù xám xuyên thấu không gian đem một hình ảnh hiện ra. Mật Bát Nguyệt xem thấy một điều vết rách loang lổ đồng khóa thượng một cái thanh đồng làn ra, hai tay vì liềm thiếu niên hai mắt rơi lệ, một bộ bị đau nhức hư bộ dáng. Nay quỷ vật cũng không chủ động vì ác phán định vừa ra, trách nhiệm đã thành. Mật Bát Nguyệt nhíu mày lại, phân biệt ra được xiềng xích phương hướng liền tại cách Trần tiểu viện, loại bỏ kia loang lổ vết rách, phân minh liền là tác vô thường dùng qua kia điều. Bây giờ lại không phải đi giúp này điều dây xích thời điểm. Mật Bát Nguyệt tay chụp Dạ Du Quỷ Hí, chính tính toán gỡ xuống lúc, không ngừng truyền đến tiếng cầu trợ biến mất. Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy xiềng xích chìm vào cái nào đó cái bóng bên trong. Âm phủ. Mật Bát Nguyệt đầu góc hiện ra này cái ý nghĩ, suy đoán vừa mới xem đến hình ảnh liền là đồng liên bị tác vô thường bỏ vào âm phủ. Mà bỏ vào âm phủ quỷ vật tình cầu, cũng sẽ không lại truyền đạt đến nàng này bên trong. Đương nhiên, này đó tạm thời đều là nàng suy đoán, sự thật có phải hay không như thế còn yêu cầu nghiệm chứng. Vừa vặn hiện nay liền có cái có sẵn vật thí nghiệm. Không đồng liên nhạc định, Mật Bát Nguyệt đem chú ý lực một lần nữa chuyên chú vào giường gỗ thượng Thường Đức Hải. Chạch, đem hắn nâng lên, đèn sáng điểm. Bàn gỗ giam cầm Thường Đức Hải dựng thẳng lên, ánh đến thiêu đốt đem hắn mặt bên chiếu tại mặt đất bên trên. Mật Bát Nguyệt đi đến cái bóng một bên ngồi xuống, sương mù xám quấn quanh ngón tay hướng Thường Đức Hải cái bóng tìm kiếm. Sương mù xám dung nhập bóng đen, nàng tay như chìm vào nước bên trong, không có vào đầu ngón tay. Mật Bát Nguyệt liền cười. Đáng tiếc duy nhất là bên trong đen đắc lợi hại, xem không rõ lắm cụ thể tình huống. Nàng lúc lội, sương mù xám tại tiêu hao. Nàng có loại trực giác sương mù xám tiêu hao hết, nàng này chàng âm phủ hành trình cũng muốn kết thúc, nhục thân tiếp tục lưu lại âm phủ bên trong sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Sơ đến, bắt được một vật Mật Bát Nguyệt lấy ra liền ném mặt đất bên trên, sau đó tiếp tục. Thời gian tính trôi qua, Mật Bát Nguyệt đem tay bên trên sương mù xám hao hết sạch lúc, tại Thường Đức Hải âm phủ bên trong cũng sờ không đến mặt khác đồ vật. Quay đầu nhìn xem mặt đất bên trên chính mình này chàng mù sờ chiến lợi phẩm. Một bản không có danh tự màu đen quyển sách nhỏ, một cái loại tựa như chiếc nhẫn hạt lớn nhỏ hộp gỗ nhỏ, một khối thành người cánh tay lớn nhỏ đầu gỗ, một bức tranh. Màu đen quyển sách nhỏ cùng bức tranh, hộp gỗ nhỏ nhìn lên tới đều bảo tồn tốt đẹp, chỉ có đầu gỗ bị ăn mòn đắc mấp mô. Tại âm thần trạng thái thị rất hạ, Mật Bát Nguyệt thấy được phía trước ba loại vật phẩm phát ra âm trầm quỷ khí, nói rõ này ba kiện đồ vật dùng tại đều thuần âm hệ, duy độc bị ăn mòn đầu gỗ phát ra dương khí. Hiển nhiên Thường Đức Hải cũng không có vò đã mẹ không sợ sức cái gì đồ vật đều hướng âm phủ bên trong ném, đơn thuần một cái dương gian đầu gỗ sở mang theo dương khí không đến mức làm hắn âm phủ sụp đổ. Hẳn là cái này là Khương Thú Miệng bên trong tắc vô thường nghĩ muốn đồ vật. Mật Bát Nguyệt đem bốn kiện vật phẩm một nhất kiểm tra. Lật ra vô danh quyển sách nhỏ, bên trong mật mật ma ma tiểu xảo tự thể. So tự thể nội dung càng làm cho Mật Bát Nguyệt ngoài ý muốn là kiểu chữ này rất giống hiện đại bút máy bút pháp, mà không là bút lông. Đem bút pháp vấn đề buông xuống, lật xem mấy trang nội dung bên trong, Mật Bát Nguyệt liền biết này là Thường Đức Hải học tập bản chép tay. Bản chép tay phía trước có chút lộn xộn, đại bộ phận là pháp thuật học tập cùng vận dụng, đến phần sau tách ra bắt đầu thành thục chỉnh tề, lại đều là một ít kết hợp pháp thuật nhân thể thí nghiệm. Cái này hiển nhiên không tính một cái hảo dạy học tài liệu, nhưng đối linh tu tân thủ Mật Bát Nguyệt mà nói còn là có nhất định tham khảo nghiên cứu giá trị. Kế tiếp là bức tranh. Lấy ra nó thời điểm, Mật Bát Nguyệt liền biết liền là một cái quỷ khí. Nàng trực tiếp trộn cái lưỡi, đem bức tranh nhét vào Thiện Ác Thư. Bị đương thành bách khoa toàn thư dùng Thiện Ác Thư chuyên nghiệp cho ra phản hồi. Quỷ khí, mặt nạ hai sao cùng người đối mặt có thể mê hoặc người khác tâm thần, người khác ý chí quyết định thời trưởng kỳ ăn một người huyết đục có thể hóa thành nải thân, sợ ăn càng nhiều càng hoàn mỹ hơn thẳng đến thay thế. Liền là nó a. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ xem sách trang bên trong quỷ khí mặt nạ hình ảnh. Chuyện xưa bên trong, bị đưa cho Thường Đức Hải chúa cứu thế lọt vào Thường Đức Hải cực kỳ tàn ác nhân thể nghiên cứu, bị cắt thịt lấy máu bất quá là thường ngày. Thường Đức Hải linh sư thiên phú một sao liền đi đến cuối con đường, phát hiện bình thường khổ tu không biện pháp tiến bộ sau liền đi lên đường nghiêng. Hắn dùng một thôn làng nhân mệnh nuôi nâng chính mình bản mệnh quốc quỷ, lại làm hạ rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, cuối cùng trọng đại phiền phức trái với linh châu quy tắc, tự mình chạy trốn tới Thương Lan đại lục tiếp tục làm sàng làm bậy. Hắn vẫn nghĩ đổi một cái thiên phú càng tốt thân thể, ban đầu cân nhắc là Văn Thanh Dục, sau tới phát hiện Văn Thanh Dục thiên phú là giả, chân chính linh giác vượt xa bình thường là chúa cứu thế, liền theo Văn Thanh Dục tay bên trong đem cứu rỗi chủ mua được. Tại nghiên cứu phát hiện chúa cứu thế là nữ hài lúc, Thường Đức Hải khí đến mắng to, do dự. Nguyên bản nghĩ tự hành ăn cứu rỗi chủ thay thế nàng kế hoạch bị gác lại, biến thành mỗi ngày dùng huyết nhục nuôi nâng cấp quỷ khí, cùng sử dụng chúa cứu thế thân thể làm thí nghiệm. Tại này trong lúc phát hiện chúa cứu thế linh giác siêu phàm, huyết nhục đối quỷ vật mà nói càng là đại bộ sau, đối cứu rỗi chủ càng thêm thèm nhỏ dãi, lại sợ hãi nàng linh giác sẽ xuất hiện biến cố, mới gọi chúa cứu thế trốn qua bị cắt mở mi tâm vận mệnh, nhưng cũng làm này chàng nhục thân hành hạ trở nên càng thêm dài dằng dặc. Này đó đều là từ Thường Đức Hải khẩu thuật cấp cứu thuộc chủ nguyên tình. Mật Bát Nguyệt nhìn thấy chuyện xưa điện ảnh đều là lấy chúa cứu thế thị giác tiến hành, bên trong mặt nạ cũng chưa từng xuất hiện tại chúa cứu thế trước mắt, nàng chỉ biết Thường Đức Hải có một cái ăn người huyết nhục quỷ khí, lại không biết cụ thể là cái gì. Hiện tại nàng mới tính rõ ràng Thường Đức Hải đổi thân phương pháp, cùng mặt nạ khóa lại, lại từ hắn tự mình ăn chúa cứu thế huyết nhục liền có thể thay thế thay cứu rỗi chủ. Đáng tiếc Thường Đức Hải làm nhiều việc gác lại không có thể buông xuống ranh giới cuối cùng, không muốn theo nam tính biến thành nữ tính, lựa chọn đổi một loại phương thức khác, đem chúa cứu thế huyết nhục nhất điểm điểm trực tiếp đút cho mặt nạ, chế tác một cái nghe lệnh chính mình khôi lỗi. Mật Bát Nguyệt lại lần nữa đem mặt nạ theo thiện ác thư bên trong lấy ra, đánh mở bức tranh, bên trong là một đoàn mực đậm. Này đoàn mực đậm mới là mặt nạ bản thể, nếu là bình thường người xem đến này bức họa, liền sẽ bị mê hoặc xem đến chính mình nhất khát vọng dục vọng người hình. Mật Bát Nguyệt đưa tay đem này đoàn mực đậm kéo ra, mực đậm run bần bật. Mặt nạ bản thân cũng không có cái gì công kích lực, thậm chí tại ăn người phía trước liền trí tuệ đều không có nhiều, cùng sẽ cầu xin tha thứ khoe mẽ tâm ngữ chú án đều bất đồng. Nhưng nó có cái hai cái trước không có ưu thế, liền ăn người lúc sau có thể hóa thân thành người, chờ cùng với có mới nhân sinh, này là mặt khác quỷ vật cầu mà không được đãi ngộ. Mật Bát Nguyệt đem đồng vụ ném đến Thường Đức Hải trên người, mệnh lệnh nói, ăn hắn, từ từ ăn, nhất điểm điểm ăn, ăn trước mặt dưới cùng bên ngoài, đầu cùng con mắt lưu đến cuối cùng hưởng thụ, làm hắn sống càng lâu càng tốt. Tại mặt nạ ban đầu không có bất luận cái gì trí tuệ thời điểm đối với nó ra lệnh sẽ trực tiếp ấn khắc tại nó bản năng bên trong, hóa thân thành người ủng có tâm trí sau cũng sẽ đem ban đầu mệnh lệnh tiến hành tới cùng. Thay thế hắn sau tìm cái thích hợp thời cơ tại tắc vô thường trước mắt chạy trốn tự sát. Không có trí tuệ mực đậm vẫn như cũ có cầu sinh bản năng, nó không muốn chết, nhưng mà này điểm không có trí tuệ phản kháng tại âm thần ý chí hạ bại lui. Bàn giao xong Mật Bát Nguyệt nhặt lên mặt đất bên trên hộp nhỏ cùng đầu gỗ, quay người rời đi phòng thí nghiệm. Phía sau là cô lỗ mực đậm ăn tươi nuốt sống nhẹ vang lên. Cửa đóng lại. Cửa bên ngoài Mật Bát Nguyệt lấy xuống dạ du quỷ hí, nói, chạch, đem hắn làm tỉnh lại. Nhìn tận mắt chính mình, nghe chính mình nhất điểm điểm bị ăn sạch cảm giác, hiện tại nên Thường Đức Hải chính mình hưởng thụ một hồi. Không phải là không thể được làm mặt nạ thay thế Thường Đức Hải sau thiết kế làm nó chạy thoát, chờ tại vì chính mình thu hoạch một cái linh sư thủ hạ. Chỉ là nghĩ đến đây chỉ mặt nạ tại chuyện xưa bên trong ăn xong Mật Phi Tuyết huyết đục, Mật Bát Nguyệt liền cảm thấy buồn nôn. Hướng Mật Phi Tuyết chỗ ở phương hướng đi đến, cách một khoảng cách, Mật Bát Nguyệt liền thấy đêm bên trong một điểm màu vàng ấm ánh đèn tại đêm bên trong lắc lư. Nàng đến gần sau mới nhìn rõ là trước kia làm Mật Phi Tuyết treo ở hành lang lương thượng thỏ trắng đèn, màu trắng mặt giấy bị bên trong ánh đến chiếu sáng sau càng thêm ngây thơ chân thành, dùng bút vẽ ra hồng mắt đỏ cũng giống có quang đồng dạng linh động. Người điểm. Mật Bát Nguyệt tâm tình bị này một đoàn loãng quang chữa trị, cười hỏi Trạch Linh. Chu thượng Trạch Linh nói, tiểu chủ nhân điểm. Mật Bát Nguyệt kinh ngạc hạ, nghĩ đến Mật Phi Tuyết khả năng bỏ cái thang đốt đèn hình ảnh vừa cười. Đột nhiên có cảm giác hướng Mật Phi Tuyết phòng bên trong nhìn lại, liền thấy có tật giật mình bạn rút vào cửa sổ bên trong tiểu đầu. Mật Bát Nguyệt mắt bên trong ý cười thiệt quá, bước nhanh đi đến cửa sổ một bên cất giấu, cố ý bỏ đi cộng cảm hiệu dụng. Một giây sau, đầy mặt cấp Mật Phi Tuyết lại lần nữa dò ra cửa sổ, động tác chi đại nửa người trên đều nhanh ngã ra tới. Mật Bát Nguyệt kịp thời tiếp được nàng, cười nói, bắt được ngươi. Mật Phi Tuyết mặt bên trên lo lắng lúc này hóa thành một phiến đỏ bừng. Chương 21, tùy ý môn. Hôm sau Khương Thú lại tới bái phòng, nói cho Mật Bát Nguyệt bọn họ ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Bắc Nguyên thành đi sương mù biển, cũng mang đến tác vô thường lời nhắn, hỏi Mật Bát Nguyệt muốn hay không muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Sương mù biển rộng lớn vô ngần, vượt ngang Thương Lan đại lục các đại khu vực, là Thương Lan đại lục bách tính mắt bên trong tử vong chi hải, nghe đồn thâm nhập sương mù biển người theo chưa ra tới qua. Chỉ có cực thiểu số thân sử Thương Lan đại lục cực vị người nhóm biết, sương mù biển là thông hướng khác một phiến linh thổ phải qua đường. Hiện giờ đã rõ ràng này cái thế giới nguy hiểm hệ số Mật Bát Nguyệt, đối với linh châu này phiến bồi dưỡng linh sư cái nôi thổ địa thế tất là muốn đi. Thần di hảo dùng về hảo dùng, nhưng thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Vì về sau chính mình cùng Mật Phi Tuyết an toàn, vứt bỏ thần di lực lượng bên ngoài, tự thân thực lực cũng cần thiết tăng lên. Chỉ bất quá nàng kế hoạch bên trong còn có chút an bài yêu cầu tại Bắc Nguyên thành hoàn thành, hiện tại liền cùng tác vô thường bọn họ đi, lại nghĩ theo linh châu trở về Thương Lan đại lục sẽ thay đổi đến mức dị thường gian nan. Chí ít giai đoạn trước là như thế. Lại xem Thường Đức Hải thân là linh sư, trốn về Thương Lan đại lục đều làm cho một thân tổn thương, hoa mấy năm mới khôi phục liền có thể thấy được chút ít. Ta cần phải suy nghĩ một chút. Mật Bát Nguyệt nói. Khương Thú nói, kia ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta ngày mai mới khởi hành, ngươi tại sáng mai lúc trước cho chúng ta đáp án liền hảo. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Khương Thú chần chừ một lúc, mới hỏi, Thường Đức Hải như thế nào dạng? Mật Bát Nguyệt nói, ngươi tối hôm qua đi lúc hắn là cái gì dạng, hôm nay chính là cái gì dạng. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ hắn không chịu nổi. Khương Thú cười ha ha, này cái người ngươi cũng phải tại sáng mai phía trước còn cấp tác đại nhân. Hảo. Mật Bát Nguyệt nói. Khương Thú rời đi. Mật Bát Nguyệt quay đầu liền đi phòng thí nghiệm. Thường Đức Hải bị vây tại giường gỗ thượng, nghe được tiếng mở cửa mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt tràn ngập sợ hãi lại oán hận. Tối hôm qua nàng cấp mặt nạ mệnh lệnh không có nhận chính mình làm chủ này một cái, hoàn mỹ thừa kế Thường Đức Hải huyết nhục cùng tư duy ký ức mặt nạ ngụy trang khởi đối phương tới dễ như trở bàn tay. Xác định này một bên tiến triển thuận lợi, Mật Bát Nguyệt liền về đến chính mình phòng ngủ, lại coi thiện ác thư là bản ghi nhớ dùng, còn là giọng nói đưa vào bản ghi nhớ. Nhiều năm sau Thương Lan đại lục đột phát đại loạn, âm giới địa môn mở rộng, âm khí tiết ra ngoài tạo thành Thương Lan đại lục luân hãm, khắp nơi đều là quái dị hung ngực, cũng thành âm hệ nhất phái linh sư bảo địa. Bởi vậy linh châu vô số linh sư bước vào Thương Lan đại lục, âm hệ nhất phái mượn Thương Lan đại lục quật khởi. Dương hệ nhất phái tận sức tại đêm này tiêu diệt, âm dương chi chiến bắt đầu bởi vậy mà lên. Phi Tuyết liền là mượn này lần ngoại ý muốn trốn khỏi Thương Đức Hải ngày qua ngày giam cầm hành hạ, bị tiến vào Thương Lan đại lục một đội dương phái linh sư cứu hạ, chính thức bước vào linh tu con đường, gánh vác trừng áp dương thiện trách nhiệm. Lúc sau đi qua nhiều mặt điều tra phát hiện Thương Lan đại lục âm khí tiết ra ngoài sơ đầu nguồn ra tự Bắc Nguyên thành cảnh nội, chỉ tiếc thì đã trễ, Bắc Nguyên thành đã là sinh người chớ vào chi địa. Lưu tại Bắc Nguyên thành có thể trước tiên bố phòng, tổn thất là mất đi tắc vô thường này trương đi linh châu giấy thông hành. Lần tiếp theo đi Linh Châu thuyền có lẽ liền là âm dương hai phái linh sư đủ dũng Thương Lan đại lục thời điểm. Hơn nữa tại Thương Lan đại lục không có chính thống linh tu học tập tài nguyên tạo thành thực lực tăng trưởng quá chậm, có nhất định xác suất tại tao ngộ âm giới địa môn lúc không cách nào giải quyết. Cùng Tác Vô Thường bọn họ cùng một chỗ đi, thì có thể trước tiên tại Linh Châu tu luyện góp nhặt thực lực, đại giới là này mấy năm đều không thể biết được Bắc Nguyên thành tin tức cũng vô pháp trở về, ai cũng không rõ ràng âm giới địa môn sẽ không sẽ liền là này mấy năm cái nào đó thời gian tại Bắc Nguyên thành hình thành. Cái này lâm vào lưỡng nan. Mật Bát Nguyệt nhìn chằm chằm Thiện Ác Thư bên trong ghi chép, rủ xuống lông mày trầm tư. Thiện Ác Thư chợt không gió mà bay lật đến Trạch Linh một tờ, ngay sau đó lại phiên đến Dạ Du Quỷ Hí. Này lúc Trạch Linh thanh âm cũng theo cái bản bên trên truyền ra tới, tối hôm qua phu nhân theo kia ác nhân âm phủ bên trong lấy ra đầu gỗ chính là linh mục bên trong huyền thiết mục, phu nhân có thể đem này tạo hình thành cửa gỗ bằng hiệu, lại đem ta phân thân tử linh dung nhập chế thành tùy ý môn tùy thân mang theo, liền có thể tùy thời hai môn thông hành. Mật Bát Nguyệt hỏi nói, ngươi tối hôm qua như thế nào chưa nói? Trạch Linh, ta không biết phu nhân tính toán, không tốt tự tiện mở miệng. Mật Bát Nguyệt chống đỡ hàm dưới cười. Ánh đến hạ trắng nón mặt bên trên nơi nào còn có một tia vừa mới khó xử, hóa ra là này dạng. Mật Bát Nguyệt liền lại đem Dạ Du Quỷ Hí lấy ra tới mang tại mặt bên trên, thân tính tiếng nói xương mù xám sau chuyển đến, kia làm phiền ngươi đem kia khối đầu gỗ cùng khắc đao đưa tới. Lời nói mới lạ, Huyền Thiết Mộc cùng một thanh tiểu đao bị Trạch Linh phun xuất hiện ở cái bàn thượng. Phòng bên trong không có khắc đao, phu nhân xem này thanh tiểu đao khả thi. Trạch Linh nói, Mật Bát Nguyệt không tại ý, chỉ cần khắc cái cửa gỗ tiểu dáng liền có thể. Trạch Linh xác nhận, Mật Bát Nguyệt cầm lấy ngoại tầng mấp mô Huyền Thiết Mộc cùng tiểu đao, vậy là được. Trên thực tế Mật Bát Nguyệt còn là khiêm tốn, làm vì đỉnh cấp trong ngoại khoa phẫu thuật chủ nhiệm kiêm pháp y, Mật Bát Nguyệt dùng đao kỹ thuật liền tính cũng không là thuần thục nhất giao phẫu thuật, vẫn như cũ có thể sử dụng viễn siêu thường nhân. Một đoạn huyền thiết mục bị Mật Bát Nguyệt bỏ đi ngoại tầng gỗ mục, làm hai khối ngọc bội đồng dạng thẻ gỗ tử tế xem là cửa bộ dáng. Chủ yếu là cho Mật Phi Tuyết kia một khối, Mật Bát Nguyệt tại cửa mặt trên điêu một cái trường mệnh khóa hoa văn phế đi chút công phu, bỏ lỡ bình thường đi xem Mật Phi Tuyết thời gian, liền làm Trạch Linh đi thông báo Mật Phi Tuyết trước ngủ. Đêm khuya, Mật Bát Nguyệt tận mắt thấy Trạch Linh vân linh quá trình. Hai đoàn yếu ớt linh quang không mê ly ngươi tiểu xảo cửa gỗ bảng hiệu bên trong. Mật Bát Nguyệt tháo mặt nạ xuống đi đến viện tử bên ngoài thử một hồi. Thẻ gỗ cửa nhỏ so như đồ chơi lại khá tinh xảo, chỉ đầu nắm bắt cửa nhỏ đem tướng môn hướng bên trong đẩy ra. Một cổ nhẹ nhàng choáng váng cảm giác truyền đến, Mật Bát Nguyệt người đã tại cửa phòng ngủ của mình phía trước. Ngươi còn có thể phân nhiều ít tử linh. Thí nghiệm qua này môn thần kỹ sau, Mật Bát Nguyệt tỉnh táo hướng Trạch Linh hỏi nói. Trạch Linh đáp, ta bên trong nhà có nhiều ít cánh cửa, liền có thể phân ra bao nhiêu phần tử linh. Không quá phận đắc càng nhiều, tử linh linh trí sẽ chịu ảnh hưởng. Mật Bát Nguyệt hỏi, tỷ như Trạch Linh nói, tỷ như có chút tử linh tại phu nhân đem này phân vào một cái phòng cửa thượng, tử linh có thể khống chế một gian phòng sở hữu, như ta như vậy vì phu nhân phục vụ. Mà có phân linh chỉ có thể làm vì hai cánh cửa tương thông môi giới, cũng không có bất luận cái gì linh trí. Mật Bát Nguyệt một điểm liền thông cũng suy một ra ba, ngươi có thể cảm ứng sở hữu tử linh. Có thể. Trạch Linh nói. Nửa năm, Mật Bát Nguyệt đã từng tại trong lòng ghét bỏ qua không sẽ chọn mua gia dụng quản gia, làm không tốt cơm nữ đầu bếp, cùng với không sẽ chiếu cố hài tử tỷ nữ, tại Trạch Linh triển hiện ra nó chân thực hảo dùng sau cũng không tính là cái gì. Sẽ chọn mua gia dụng quản gia, sẽ làm cơm nữ đầu bếp cùng sẽ chiếu cố hài tử tỷ nữ hảo tìm, sẽ tùy ý môn, có thể trưởng thành, còn bổ sung chỉ ra tiểu tinh linh Trạch Linh lại là trên đời độc nhất phân. Mật Bát Nguyệt cầm cửa gỗ tiểu bài đi Mật Phi Tuyết gian phòng. Đẩy cửa đi vào lúc nghe thấy nhỏ bé động tĩnh, đi đến mép giường liền thấy nửa khuôn mặt đều vùi vào chăn bên trong tiểu hài. Mật Bát Nguyệt đem chăn từ đứa bé mặt bên trên kéo ra, cười nói, biết ngươi còn chưa ngủ, buồn bực đắc không khó chịu sao? Tiểu hài khẩn trương chuyển động mí mắt lặng lẽ mở ra, không ánh sáng mắt đen sợ hãi lại không muốn xa rời nhìn sang bộ dáng, tại Mật Bát Nguyệt xem tới phi thường đáng yêu. Đem khắc lấy trường mệnh khóa hoa văn thẻ gỗ đưa vào tiểu Phi Tuyết tay bên trong, lễ vật. Giường bên trên tiểu hài lập tức ngồi xếp bằng lên tới, phùng thẻ gỗ tử tế là xem. Mật Bát Nguyệt cười nói, có này cái đồ vật tại, ta liền có thể tùy thời đi tới bảo bảo bên cạnh. Mật Phi Tuyết mắt bên trong mừng rỡ muốn chìm ra tới, nàng nắm chặt thẻ gỗ, lại tại xem đến Mật Bát Nguyệt eo thượng buộc lên cái tương tự thẻ gỗ sau, kinh hỉ chỉ nàng thẻ gỗ, lại chỉ chính mình. Mật Bát Nguyệt đoán được nàng tiểu tâm tư, cười nói, bảo bảo cũng có thể thông qua cửa tìm được ta, bất quá tạm thời không thể như vậy làm. Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, đem thẻ gỗ bảo bối nhét vào dưới cái gối, lập tức sợ không đủ an toàn lại lấy ra tới, đem phía trên xuyên dây đỏ hướng cổ bên trên quải. Vốn dĩ là làm nàng dùng để treo ở trên eo đương ngọc bội dùng, Mật Bát Nguyệt thấy này, vừa buồn cười lại mềm lòng. Đưa tay tới giúp Mật Phi Tuyết hệ, buộc lại sau mới nói, bảo bảo, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Thượng một giây còn vui vẻ đến gương mặt phiếm hồng tiểu Phi Tuyết lúc này bật mặt, ngồi yên tại giường bên trên không nói một lời xem Mật Bát Nguyệt. Nay bộ dáng so trực tiếp kéo nàng không được nàng đi còn làm cho lòng người toan, Mật Bát Nguyệt ngồi vào giường bên trên đem tiểu hài kéo vào ngực bên trong. Cứng ngắc tiểu hài thân thể mới dần dần buông lỏng, ánh mắt pha toái nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt giải thích nói, liền cùng phía trước ra ngoài xuất trần đồng dạng, ban ngày đi ra ngoài buổi tối liền có thể trở về. Ngực bên trong tiểu hài nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng không bỏ được cắn chặt môi, lại đối Mật Bát Nguyệt dùng sức chút hạ đầu. Mật Bát Nguyệt sờ một cái Phi Tuyết tóc, nàng biết tiểu hài không nói một lời nhìn như chỉ độn, trên thực tế thực thông minh. Nàng không có nói minh muốn đi đâu, lại đi bao lâu, nhưng tiểu hài tựa hồ đã phát giác đến nàng muốn đi địa phương rất xa, đi thời gian không ngắn, lại không đi không được quyết tâm, cho nên liền quá nhiều dây dưa cũng không có, ngoan đến quá phận. Cũng là này phần quá phận nhu thuận thiện lương, bị Văn Thanh Dục lợi dụng trà đạp dài đến 6 năm lâu. Mật Bát Nguyệt đi giá sách thượng cầm một bản quay về chuyện tới, thở dài dựa vào ngồi giường bên trên, tiểu Phi Tuyết tựa sát nàng chân, con mắt không nháy một cái nghe nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Mật Bát Nguyệt thanh âm cực ôn nhu, có ý chi hạ càng tràn ngập chữa trị lực. Chỉ là một hồi nhi, đùi bên trên tiểu hài liền đè nén không được bối rối dần dần nhắm mắt ngủ. Mật bát nguyệt thanh tuyến càng nhẹ, xem kia trương gần như cùng chính mình còn nhỏ khi một cái khuôn đúc ra tới mặt nhỏ, đưa tay đi nhẹ nhàng sờ một cái mật phi tuyết gương mặt. Văn Thanh Dục cùng Thường Đức Hải này hai cái tạo thành chúa cứu thế giai đoạn trước vận rủi đầu sỏ gây tội đã giải quyết, cho nên kế tiếp không có gì bất ngờ xảy ra có thể bảo phi tuyết tại Bắc Nguyên thành 6 năm an toàn sinh hoạt. Mà ngoại giới nhân tố giải quyết còn không đủ, mật bát nguyệt cần thiết bảo đảm nàng đi Linh Châu trong lúc, nội bộ cũng không tồn tại vấn đề. Cái gọi là nội bộ vấn đề liền là Trạch Linh cùng Thần Di. Tự thu hoạch được Thần Di cũng biết được mật phi tuyết tương lai, đi qua lúc sau thí nghiệm cũng chứng thực chuyện xưa là thật, mà nàng một đường làm vì đều là tại phá hư tương lai, cấp cho nàng tiện lợi thiện ác thư lại không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ. Nàng tối nay là cố ý thăm dò tính biểu hiện ra chút giải cứu thế nhân, xử lý tương lai âm phủ địa huyệt ý tứ, thiện ác thư vẫn như cũ chủ động cấp cho trợ giúp, Trạch Linh thái độ cũng thực kính cẩn. Mật bát nguyệt ra kết luận, trước mắt nội bộ cũng không có vấn đề, đem phi tuyết lưu tại nơi này là an toàn. Chương 22, tư nhân tỏa giá. Buổi sáng mật bát nguyệt đem Thường Đức Hải thùng đựng hàng từ bên trong, làm tư dạ phủ nô buộc nâng lên đi tới cách Trần tiểu viện, đem người trả lại cũng cấp tác vô thường xin lỗi, không có thể tại sớm định ra thời gian đem người còn trở về. Hiện tại cũng không tính là muộn. Tác vô thường xưng không ngại, liền đem cái dương mở ra xem xét. Hắn theo Khương Thú kia nghe nói mật bát nguyệt là như thế nào đối đãi Thường Đức Hải, lo lắng Thường Đức Hải bị dạy vò đến chỉ còn lại có một hơi, vạn nhất tại nửa đường chết không tốt giao nộp. Kết quả phát hiện cái dương bên trong Thường Đức Hải trạng thái so tại hắn này lúc còn hảo. Tác vô thường kinh ngạc hướng mật bát nguyệt nhìn lại. Mật bát nguyệt nói, dù sao cũng là đại nhân đồ vật, mượn dùng sau dù sao cũng nên hoàn thiện trả lại. Ngươi thực hảo. Tác vô thường ý vị thâm trường nói, một chương nhu thiện có thể lớn, không dành thế sự mặt, kỳ thực hoàn toàn tương phản tâm tính. Cũng liền giống như Khương Thú này loại mới ra đời mao đầu tiểu tử vẫn như cũ tin tưởng biểu tượng, rõ ràng tận mắt thấy nàng là như thế nào đối đãi Thường Đức Hải, hướng hắn giảng thuật lúc còn mặt mang vẻ sợ hãi, quay đầu vừa thấy này cô nương lại đem hết thể ném sau, mới nghĩ đến Khương Thú liền ra tới. Nhìn thấy mật bát nguyệt sau, bước chân tăng tốc đi tới, hướng nàng nói, tối hôm qua không đợi được ngươi tin tức, ta còn nghĩ ngươi có phải hay không không đi. Hắn túi đầu xem đến mở đắp cái dương bên trong Thường Đức Hải, lại đối mật bát nguyệt hỏi, ngươi tới còn người. Vậy ngươi cùng không cùng đi với chúng ta? Mật bát nguyệt gật đầu, Khương Thú liền cười đến càng cao hứng. Quá tốt rồi, này dạng ta liền có cái bạn. Tắc vô thường thì nói, chúng ta giờ ngọ xuất phát, ngươi có thể trước đi thu thập hành trang. Mật bát nguyệt cũng không cần thu thập cái gì đồ vật, nàng đi tư dạ phủ chính đường tìm được Thẩm Lận, cầm tới văn ra một án hồ sơ vụ án. Thẩm Lận nói, Văn Lễ Khảng tại Bắc Nguyên thành cắm rễ đã lâu, dính dấp các phương lợi ích, tuy rằng đã bắt lấy quỷ án, nhưng xử trí phương án còn không có xuống tới. Hắn liếc nhìn mật bát nguyệt, suy nghĩ một chút vẫn là nói thật ra, gây án dù sao cũng là Văn Thanh Dục, Văn gia hiện tại bốn phía đi quan hệ, cuối cùng sợ là sẽ phải theo nhẹ xử trí. Mật bát nguyệt nói, tư dạ phủ tại chức quan thượng cùng Bắc Nguyên chi phủ cung cấp, nhưng quyền uy thượng sai lại không chỉ một điểm nửa điểm. Bị đâm chọt đau nhức nơi Thẩm Lật mặt bên trên tiềm quá một mặt chật vật, trầm mặc ngầm thừa nhận. Mật bát nguyệt buông xuống hồ sơ vụ án, chuyển mà nói, ta muốn đem Phi Tuyết lưu tại tư dạ phủ tá túc một đoạn thời gian, thị trưởng có cái gì điều kiện có thể đề. Thẩm Lật lúc này nói, không cần điều kiện, tiểu công tử muốn lưu túc tư dạ phủ bao lâu đều có thể. Mật bát nguyệt lắc đầu, nói, không chỉ có là tá túc, lúc sau còn đắc phiền phức thị trưởng làm một chút hộ tịch chi loại văn thư, làm vì thù lao, thị trưởng có thể tuyển dụng tiền bạc tính tiền, hoặc giả một cái hứa hẹn. Thẩm Lật nghe được cuối cùng trong lòng nhẹ dựng, một cái hứa hẹn. Mật bát nguyệt nói, nếu như về sau có giải quyết không được sự tình có thể viết thư giao cho quản gia sẽ có biện pháp cho ta biết, chỉ cần là ta đủ khả năng liền sẽ giúp ngươi giải quyết. Thẩm Lật không chút do dự nói, định không phụ mật cô nương nhờ vả, tư dạ phủ chắc chắn đem tiểu công tử chiếu cố tốt. Này chính là muốn kia cái hứa hẹn, mật bát nguyệt không ngạc nhiên chút nào. Giờ ngọ nhất đến, đại gia tại tư dạ phủ bên ngoài tập hợp. Thẩm Lật chờ người đều đi ra đưa tiễn. Bốn người thị vệ cưỡi ngựa, hai chiếc chủ nhân xe, trang thường Đức Hải cái dương thì bị kéo tại đằng sau làm lễ xe hàng thượng. Khương Thú gọi mật bát nguyệt một tiếng. Kia bên mật bát nguyệt mới đối mật phi tuyết nói, ta đây đi. Mật phi tuyết mím môi cố nén không bỏ gật đầu. Mật bát nguyệt bật cười, lại thấu nàng hai bên cạnh dùng hai người mới có thể nghe thấy thì thầm nói, lại không là không trở lại. Nói xong lại sờ một cái mật phi tuyết tóc, đứng dậy hướng Khương Thú bọn họ đi tới. Khương Thú kinh ngạc nói, ngươi không mang theo nàng cùng một chỗ đi? Mật bát nguyệt lắc đầu, không có giải thích thêm. Mật phi tuyết nửa người nửa quỷ thể chất đi Linh Châu kia khắp nơi linh sư địa phương, rất dễ dàng bị phát hiện sau rước lấy một đôi thăm dò cùng ác ý, lấy các nàng thực lực trước mắt căn bản không biện pháp ứng đối, cho nên đem mật phi tuyết tạm thời lưu tại Thương Lan Đại Lục mới là tốt nhất lựa chọn. Khương Thú lại nhìn mật phi tuyết liếc mắt một cái, ánh mắt lại tại nàng chộp vào tay bên trên chú án hoa hoa dừng một chút. Một bên Tác Vô Thường mở miệng nói, ngươi kia tòa phòng ở cũng lưu lại. Mật bát nguyệt nói, ừm. Sau mặt nạ Tác Vô Thường nhíu lại lông mày, sắc mặt cảm thấy lẫn lộn. Khương Thú nhưng lại không biết kia tòa trạch viện ảo diệu, không theo Thẩm Lật bọn họ miệng bên trong biết được lao trạch kỳ thật là mật bát nguyệt tự mang hắn, còn cảm thấy Tác Vô Thường này lên tiếng đắc đề quái. Không chờ hắn tìm tòi nghiên cứu, Tác Vô Thường đã nói một câu xuất phát, trước thượng xe ngựa. Khương Thú mời hai tay chống chân mật bát nguyệt, chúng ta tổng ngồi một cô đi. Mật bát nguyệt nói, ta có xe. Khương Thú, tại kia. Mật bát nguyệt đi đến đội ngũ đằng sau đất trống, thiện ác thư ra tay, hôm qua nghe tuyết lạc tại mặt đất bên trên. Tuyết trắng thần tuấn ngẩng đầu tê minh một tiếng, mềm mại lại giàu có quang trạch tóc mai phiêu động, ánh mắt linh động lại kiêu ngạo xem đến ngu ngơ trụ Khương Thú. Cửa ra vào tiễn đưa dư hổ mấy người cũng phát ra thấp giọng hô, lại lần nữa nhìn thấy này chiếc bảo mã điêu xe, vẫn như cũ sẽ bị nó hoa mỹ kinh diễm. Phía trước xe bên trong Tác Vô Thường cũng phát giác đến dị động, đẩy cửa sổ hướng về phía sau trông lại. Cái này là vậy ai ai nói tại đường bên trên gặp được ăn người quái xe. Này có thể so sánh bọn họ miêu tả đắc sinh đẹp nhiều. Khương Thú hồi thần lại kinh lại ao ước, quay đầu liền đối mật bát nguyệt nói, ta có thể đi lên ngồi một chút sao? Mật bát nguyệt cười nói, Hảo. Được đến chủ xe cho phép, Khương Thú lúc này đạp lên xe ngựa. Mật Bát Nguyệt thì bàn giao ban lộ, phiền phức nàng đợi sẽ cho Mật Phi Tuyết dẫn đường, lĩnh nàng trở về lao trạch bên trong. Quay đầu lại thấy mắt ba ba nhìn chính mình Tiểu Hải, Mật Bát Nguyệt đối nàng vùng xuống tay, nói, ngoan. Mật Phi Tuyết nghiêm túc gật đầu, cũng cùng nàng phất tay. Mật Bát Nguyệt mới đi vào xe bên trong. Một lên xe đã nhìn thấy mới vừa vỡ ra miệng động, trong mắt theo hốc mắt rơi xuống tới, hướng bắp chân đã chìm vào đầm lầy Khương Thú bò gần con rối. Mật Bát Nguyệt nhíu mày lại. Con rối mắt trần có thể thấy cứng đờ, một giây sau dùng cả tay chân bò lại góc, đem mặt đất bên trên tròng mắt tắc quay mắt với mắt, đem đổ xuống tiểu mấy đỡ hảo bài chính, trên người trang phục đảo mắt đổi thành đáng yêu tiểu đồng, ngọt lịm thanh tuyến nói, chủ nhân, hoan nên ngồi xe. Mật Bát Nguyệt ngồi xuống, đối với nó nói, ngươi không biết nói hắn là ta bằng hữu. Con rối trang đắc đầy mặt vô tội, tiểu tới tại xe bên trong cũng không biết nói, còn tưởng rằng là có tiểu nhân bò xe. Mật Bát Nguyệt cười cười. Đầm lầy biến mất, Khương Thú bắp chân khôi phục chi giác, vừa kinh vừa sợ chừng con rối. Con rối nết miệng đối hắn mỉm cười, bưng lên một ly mới vừa phao hảo trà nóng, khách nhân, tiểu tới đắc tội lạc, ngươi không muốn sinh tiểu tới khí. Mới trải qua kinh hãi Khương Thú nào dám tiếp nó trà, hiện tại lại đáng yêu cũng che giấu không được vừa mới đáng sợ. Mật Bát Nguyệt nói, trà không có vấn đề, có thể yên tâm uống. Khương Thú này mới tiếp, thăm dò tính nhấp một miếng, hương vị ngoài ý muốn hảo. Hướng con rối nhìn lại, thằng ngãi này ngồi ngay ngắn có lễ, chính tại điều hương. Chương 23, quái dị mà nói. Cái này là quái đàm. Khương Thú áp xong hoảng sợ liền chứng nào tận ấy, đối cái gì cũng tò mò bộ dáng cảm hứng thú, thằng lăng lăng nhìn chằm chằm con rối người hỏi Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt nói, "Ừm." Lại hỏi Khương Thú, "Ngươi không gặp qua?" Khương Thú nói, "Quái đàm kia có như vậy hảo thấy, lại không là quỷ vật, vừa thấy kia quỷ khí liền biết này vật vị quỷ. Quái đàm lại là tại tao ngộ lúc đều chưa hẳn chi kỳ vì quái, đợi đến xuất hiện quái trạng mới biết chính mình tao quái sự." Lại là ngươi ra ra cùng ngươi nói. Mật Bát Nguyệt cùng hắn trò chuyện. Khương Thú gật đầu, kiêu ngạo nói, "Ta ra ra mặc dù không có thể tu thành linh sư, nhưng là học thức phong phú." Hắn nói qua thiên phú tu luyện là trời sinh không cách nào thay đổi, nhưng học thức lại có thể hậu thiên cố gắng tăng trưởng, tự đi qua một lần linh châu lại không có thể trở thành linh sư, hắn liền phát thể nhất định phải vì hậu nhân góp nhặt tài nguyên. Người ra ra là cái có trí tuệ người. Mật Bát Nguyệt nói. Này câu tán thành không thể nghi ngờ làm Khương Thú phi thường hưởng thụ. Mật Bát Nguyệt cười hỏi, người ra ra là như thế nào giáo ngươi thức quỷ phân biệt quái? Khương Thú cũng không có phát hiện Mật Bát Nguyệt là tại thu thập tin tức, hắn tiềm ý thức cố hữu ấn tượng đã đem Mật Bát Nguyệt nhận làm linh sư đời sau, không có khả năng liền này đó kiến thức căn bản cũng không biết nói. Thiếu niên mặt ngoài sáng sủa, kỳ thực nhiều ít chịu từ nhỏ giáo dưỡng hắn ra ra hun đúc ảnh hưởng, nội tâm chỗ sâu có một loại nào đó biệt lưu tự tôn, không muốn thua cấp ra ra miệng bên trong linh châu những linh sư kia gia tộc bồi dưỡng thiên chi tiêu tử. Lúc này liền có ý tại Mật Bát Nguyệt trước mặt hiện lộ vững chắc cơ sở. Quái gì quái gì, thế nhân ngu muội tổng đem hai người liền cùng một chỗ nói, cho rằng là cùng một loại đồ vật. Kỳ thực quỷ là quỷ, quái là quái. Quỷ vật chính là vạn vật sinh linh chết sau âm hồn bất tán sở ngưng, hình thái ngàn vạn, năng lực quỷ dị, bình thường mắt người thường không thể gặp. Quái vật thì vì quái đàm hình thành càng thêm không thể nắm lấy. Đầu nguồn có thể là một bài thơ, một bản sách, một bài từ, một câu nghe đồn, đương thế nhân tin này một bài thơ, một bản sách, một bài từ, một câu nghe đồn bên trong vật gì đó, truyền miệng tin nhiều lắm ý niệm thành hình, thiên địa gian liền có này một quái. Quái đàm người người có thể thấy được, tốt xấu khó phân, tại tác quái phía trước rất khó phân biệt nó thật giả. Mà quái đàm tác dụng càng thiên kỳ bách quái, khó có thể nắm lấy. Chỉ là cùng quỷ vật trực tiếp đả thương người bất đồng, quái đàm sinh tại ý niệm cũng chịu ý niệm quy tắc sở buộc, chúng nó dựa vào quy tắc đả thương người, lại bị quy tắc khống chế. Ngẫu nhiên có bình thường người tao ngộ quái sự, này quái sự có tốt có xấu, hảo bị bọn họ xem như là trời ban hưởng phúc, hư liền nói là quái dị làm loạn, trên thực tế có thể bị bọn họ xem thấy đều là quái đảm, cùng quỷ vật không quan hệ. Khương Thú nhìn hướng Mật Bát Nguyệt, thiếu nữ chống đỡ hàm dưới, đen trắng rõ ràng con ngươi thanh lăng lăng nhìn hắn, thấy hắn chống lại, mí môi cười nhạt ôn ôn nhu nhu động lòng người cực. Khương Thú tim đập lạc vẫn chậm một nhịp, túi đầu uống trà che giấu thất thố. Con rồi cấp hắn tục ly, ý vị thâm trường nói, khách nhân biết được thật nhiều. Khương Thú thấy nó liền nhớ lại vừa mới chính mình bị khốn quái đàm quy tắc quấn thái bị Mật Bát Nguyệt xem thấy, không phục nói, ta lên xe lúc không có chuẩn bị mới ngươi nói. Con rối nết miệng cười, nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu hảo ngạc nhiên nói, khách nhân kia đoán được ta quy tắc là cái gì chưa? Khương Thú mặt bên trên nghẹn hồng. Nó trí tử quy tắc là không thể lớn tiếng ồn ào. Con rối cùng Khương Thú cùng nhau quay đầu nhìn hướng nói chuyện Mật Bát Nguyệt. Con rối đẩy mặt thương tâm gần chết. Khương Thú cả kinh nói, ngươi như thế nào như vậy nói? Không thể nói. Mật Bát Nguyệt vô tội nói. Khương Thú vội la lên, đương nhiên không thể nói, quái đàm cùng quỷ vật bất đồng. Quỷ vật năng lực bị người biết được cũng không ảnh hưởng được sử dụng, có thể trách nói trí tử quy tắc một khi lộ ra ánh sáng, cái này quái đàm cũng liền không có gì đáng sợ. Không quan hệ, ngươi không nói ra đi liền hảo. Mật Bát Nguyệt cười nói. Khương Thú chân thành nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đi. Ngày hôm nay chứng kiến hết thảy cũng là mây khói, ngươi sau này nhất định không thể như vậy đơn thuần, tùy ý đem quy tắc bảo hắn với người. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi không là người khác, ngươi là ta bằng hữu. Khương Thú lúc này cảm động không thôi. Con rối. Mật Bát Nguyệt liếc đi. Cái sau lập tức bày ra nhu thuận khả nhân biểu tình đưa dâng trả điểm. Hôm qua nghe Tuyết Xe trí tử quy tắc đối với bình thường người tới nói đích xác có thể trí tử, nhưng là đi qua nàng đại lực xuất kỳ tích nghiệm chứng sau phát hiện, này chiếc xe trí tử quy tắc lực lượng cũng không có nhiều cường đại, chí ít không đạt được trí tử chính thức linh sư trình độ, bình thường linh sư liền có thể dựa vào thực lực chống cự phản sát. So sánh hạ, Mật Bát Nguyệt xem thượng là nghe Tuyết tính cơ động quy tắc. Ngày đi nghìn dặm, nghe Tuyết có thể tại một ngày chi bên trong qua lại hai chỗ này một cái chợt vừa thấy không cái gì đặc thù, nhưng tế phẩm chi hạ liền ý vị sâu xa. Một ngày hành trình trừ dùng cơm lúc dừng lại nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều tại lên đường, đến đêm bên trong cũng trực tiếp tại lộ ra ngoài tốc. Ban đêm, Khương Thú lại ra mặt dày cũng không thể ỷ lại nữ tử toa xe bên trong, hắn xuống xe tính toán trở về chính mình xe bên trong nghỉ ngơi, đồ bên trong có thị vệ lại đây nói Tác đại nhân cho mời, hắn liền đi Tác Vô Thường xe ngựa. Mật Bát Nguyệt xem Khương Thú đi vào Tác Vô Thường xe bên trong sau liền quay cửa xe lên, đem tùy ý môn thẻ gỗ quải tại toa xe bên trong, kéo ra cửa nhỏ người liền biến mất tại chỗ. Tầm mắt còn không có khôi phục, Mật Bát Nguyệt liền cảm giác hai chân bị người ôm lấy. Túi đầu vừa thấy liền nhìn được Mật Phi Tuyết tiểu đầu. Bảo bảo. Mật Phi Tuyết ôm không buông tay. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi này dạng liền xem không đến ta cấp ngươi mang lễ vật. Này lời nói lúc này có tác dụng, Mật Phi Tuyết nâng lên đầu. Mật Bát Nguyệt đem tay bên trong một cái nhánh hoa đưa cho nàng, hôm nay ngủ lại địa phương liền tại này khỏa hoa thụ mặt dưới, kia khỏa thụ đại khái như vậy lại, cây bên trên đều mở này loại hoa. Mật Phi Tuyết nghe đến mê mẩn, đầu óc bên trong căn cứ ôn nhu tiếng nói tưởng tượng thấy hình ảnh. Mật Bát Nguyệt phía trước liền phát hiện cộng cảm là có khoảng cách hạn chế, rời đi Mật Phi Tuyết nhất định khoảng cách sau, hai người thị giác liền không cách nào lại chung. Lúc sau thời gian Mật Bát Nguyệt trừ cấp Mật Phi Tuyết miêu tả một đường hiểu biết bên ngoài, chính là cho Mật Phi Tuyết giảng bài. Nói liền là theo Khương Thú kia bên trong đảo tới tri thức. Đêm khuya, không khỏi ngoài ý muốn Mật Bát Nguyệt chờ Mật Phi Tuyết ngủ sau, thông qua trạch linh cửa trở lại trở về xe ngựa. Giường bên trên Mật Phi Tuyết một chút mở to mắt, nàng vén chăn lên chân trần chạy đến cửa sổ một bên, đem địa hoa nhánh bình hoa bàn đến mép giường trên bàn nhỏ, này mới nghe hương hoa một lần nữa nhắm mắt ngủ. Bên kia, Tác Vô Thường đem Khương Thú gọi vào tọa giá bên trong hỏi hắn tại hôm qua nghe tuyết xe bên trong trải qua. Khương Thú như nói thật. Tác Vô Thường kinh ngạc nói, nàng đem chí tử quy tắc nói cho ngươi. Là thật. Khương Thú gật đầu, là thật. Tác Vô Thường, là cái gì? Khương Thú liên tục lắc đầu, ta đã đáp ứng không nói. Tác Vô Thường hừ lạnh, linh áp bao trùm tại Khương Thú trên người. Cái sau hướng xuống một ngã, quỳ ngồi dưới đất, vui cười cầu xin tha thứ, Tác đại nhân, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, ta này nếu là nói ta còn là người sao? Đợi đến Linh Châu ngươi liền phải biết, nhân tính tại lợi ích trước mặt không đáng giá nhắc tới, đừng đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Tác Vô Thường chào phúng. Khương Thú lại kiên trì nói, chí ít ta biết ta chết thời điểm còn là cái người. Dù là Tác Vô Thường cũng bị hắn chăn đắc không lời nói, khua tay nói, cút cút cút. Khương Thú cười nói tạ, vừa muốn xuống xe, Tác Vô Thường lại nói, nàng nếu không ngăn cả ngươi, ngươi liền hay đi nàng xe bên trên đi lại, cùng nàng giao hảo đối ngươi hữu ích. Khương Thú nói, như thế nào cái gì đến đại nhân miệng bên trong đều thay đổi được lợi ích hóa, ta cùng nàng là thật bằng hữu. Tác Vô Thường dối trá nói, ở giữa bạn bè giao lưu học tập kinh nghiệm, như vậy nói là được. Hành. Khương Thú cười ha ha. Chương 24, pháp thuật đồ, đằng sau mấy ngày Khương Thú ba ngày đều ỉ lại Mật Bát Nguyệt xe bên trong, ngồi qua hôm qua nghe tuyết xe thoải mái dễ chịu cảm giác sau, Khương Thú phát hiện chính mình xe ngựa đều không hương. Lại tăng thêm có qua báo cho quái đàm quy tắc cách mạng hữu nghị, Khương Thú cùng Mật Bát Nguyệt bắt đầu giao lưu càng thêm không có che lấp, hai người giao lưu nhiều nhất liền là linh sư phương diện tu luyện, Khương Thú cơ sở bị đánh tương đương vững chắc, này một điểm thượng theo hắn nói chắc như đinh đóng cột tự tin thái độ liền có thể cảm nhận được, Mật Bát Nguyệt trước mắt khiếm khuyết khắp hảo liền là này phương diện. Một bên theo Khương Thú này, một bên hấp thu cơ sở, một bên trả lời Khương Thú tại tu luyện thượng một ít hoang mang vấn đề, Mật Bát Nguyệt sử dụng đáp án tới tự thường Đức Hải kêu bản học tập bản chép tay, lại không tính án sách giật quân, mà là đi qua nàng phân tích sau xác nhận không sai, hoặc bị nàng càng tinh giản hơn hóa đáp án. Về phần đụng tới đắc không ra vấn đề chỉ quản Lưu Bạch, làm Khương Thú chính mình đi suy nghĩ cũng không có dẫn khởi hoài nghi, tương phản còn được đến Khương Thú cảm kích và phần. Mỗi đêm đêm bên trong sau khi tách ra, Mật Bát Nguyệt lợi dụng tùy ý môn trở về lao trạch, Khương Thú thì bị Tác Vô Thường gọi lên tra hỏi. Theo Khương Thú miệng bên trong nghe xong Mật Bát Nguyệt dạy cho hắn tu luyện phương pháp, Tác Vô Thường nhìn chằm chằm Khương Thú ánh mắt đều có chút phức tạp, người ngốc có ngốc phúc. Khương Thú kiêu ngạo nói, "Tác đại nhân ngươi không chịu giáo ta như thường còn là trước tiên học." Vô Thường khẽ nói, "Ta không dạy ngươi, là để ngươi trước tiên rõ ràng Linh Châu quy tắc." Khương Thú không tại ý nói, vạn vật đều có đại giới. Tác Vô Thường lạnh giọng nói, "Ngươi hiện tại không xem ra gì, đi liền biết ăn thiệt thòi." Tại Linh Châu cho dù là sư sinh quan hệ, sư trưởng cũng không là không ràng buộc cung cấp học sinh tri thức kinh nghiệm, hết thảy tất cả đều yêu cầu nỗ lực đại giới. "Ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn dẫn ngươi đi Linh Châu?" Lại vì cái gì cùng ngươi nói này đó? Tác Vô Thường gần như lãnh khốc nói, ta xem thượng chính là ngươi thiên phú, mang ngươi về đến Vô Thường điện có thể được công hơn điểm, còn có ngươi cái gọi là nợ nhân tình. Khương Thú liễm chủ cười, nói là như vậy, nhưng Tác đại nhân ngươi hoàn toàn có thể không nói cho ta này đó, gạt ta hảo cảm. Tác Vô Thường nói, chờ ngươi đến Linh Châu như thường sẽ biết, cùng này làm ngươi đến lúc đó phát hiện không bằng sáng sớm nói rõ với ngươi. Khương Thú không nói. Tác Vô Thường hỏi hắn, Mật Bát Nguyệt dạy cho ngươi đều là chân tài thực học kinh nghiệm, ngươi cấp nhân ra cái gì? Khương Thú lung túng nói, nàng hỏi ta một ít quỷ khí có độc, quái đàm có hấn, linh giác một mở phân âm dương vấn đề. Tác Vô Thường một lời khó nói hết nhìn hắn, ngươi cho rằng có thể tu một sao quỷ khí khí sư thật không biết này đó kiến thức căn bản. Khương Thú ra mặt khô đắc đỏ bừng. Tác Vô Thường đả kích hắn nói, nàng giao cho ngươi những kinh nghiệm kia tại Vô Thường điện có thể đáng 10 cái linh tinh không chỉ. Nói xong thấy thiếu niên càng thêm xấu hổ không chịu nổi bộ dáng, Tác Vô Thường trong lòng ngất khí mới tán đi. Nhớ năm đó hắn tiên phú dị bẩm, nhưng cũng là một bước một hố đi tới, đặc biệt là giai đoạn trước vì học tập tài nguyên mấy lần ra vào sinh tử. Trái lại Khương Thú này tiểu tử, xuất sinh phàm tục lại linh giác tự mở, linh khiếu tự thành, trước ngộ chính mình xem thượng, sau ngộ Mật Bát Nguyệt miễn phí giáo sư linh đồng trong lúc kinh nghiệm tu luyện, như thế may mắn liền hắn cũng nhịn không được sinh ra vài tia ghen ghét cảm xúc tới. Hôm sau Mật Bát Nguyệt phát hiện Khương Thú ngoài ý muốn không có tới cọ xe. Buổi trưa ăn lúc, Khương Thú chạy tới hướng nàng nói, kia hai kiện quỷ khí nợ nần xóa bỏ. Mật Bát Nguyệt hỏi, như thế nào đột nhiên nhắc lên này cái? Khương Thú nói, ta phía trước không biết ngươi dạy cho ta đồ vật như vậy chân quý. Mật Bát Nguyệt bất động thanh sắc cười nói, như quả nợ nần xóa bỏ để ngươi cảm thấy trong lòng hảo tiếp nhận chút, kia cứ dựa theo ngươi nói tới. Bối rối Khương Thú một đêm thượng tâm lý gánh vác bị thiếu nữ nhu triệt tiếng nói tan ra, xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt nhiều chút không giống nhau đồ vật. Thiếu niên Xuân Tâm sơ động cho dù có ý che giấu cũng giấu không tốt lắm, Mật Bát Nguyệt cùng hắn vừa đối mắt, cái sau liền không được tự nhiên quay đầu xem chỗ hắn. Mật Bát Nguyệt chỉ làm như không nhìn thấy, như thường nói, hiện tại nợ nần thành toán xong, đường bên trên một người nhàm chán, ta vẫn còn muốn tìm người nghiên cứu thảo luận giao lưu kinh nghiệm, ngươi sẽ không lại tránh ta đi. Ta không có tránh. Khương Thú vội vàng nói. Sử dụng hết buổi trưa ăn, hai người lên xe. Hôm qua bọn họ liền trò chuyện đến linh thuật chủ đề. Khương Thú tại giấy bên trên họa một cái đồ, lại làm Mật Bát Nguyệt mặt khắp ra hôm đó chỉ quyết, một đoàn đũ hỏa tại hắn đầu ngón tay bốc khởi. Này là ra ra giáo ta một cái phương pháp, trước lấy vay tranh phương thức đem linh thuật đồ quen thuộc tại tâm, lúc sau vô luận là khắc tại linh hải còn là thường ngày sử dụng đều có thể càng thuận buồm xuôi gió. Mật Bát Nguyệt mới hiểu được Khương Thú khắc chỉ quyết cũng không là đơn thuần dùng tay ra hiệu, mà là tại sử dụng linh lực phát họa pháp thuật đồ. Chỉ là bởi vì nàng linh giác chưa mở, lại không đeo dạ du quỷ hí tình huống hạ nhìn không thấy hắn sử dụng linh lực. Khương Thú lại tại Mật Bát Nguyệt nghiêm túc ánh mắt hạ không tốt ý tứ đem chỉ đầu đũ hỏa tán đi, thương lan đại lục linh khí quyết thiếu, pháp thuật hiệu quả cũng không tốt. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi liền này dạng đem pháp thuật bức tranh cấp ta xem, không phải tương đương với bạch đưa ta một môn pháp thuật. Khương Thú đích thật là cố ý cho không, chúng ta là bằng hữu a. Mật Bát Nguyệt cười khẽ, cũng tại giấy bên trên họa cái pháp thuật đồ cấp Khương Thú. Này cái pháp thuật đồ tự nhiên còn là ra tự thường Đức Hải học tập bút ký. Ôi chao, ngươi như thế nào? Khương Thú nói. Mật Bát Nguyệt học hắn nói, chúng ta là bằng hữu a. Khương Thú tâm tình đã cảm động lại có chút nói không rõ ràng thất lạc. Đêm bên trong, lao chạch. Mật Bát Nguyệt không có linh lực, liền đeo dạ du quỷ hí thí nghiệm dùng thần lực phát họa pháp thuật đồ. Bên cạnh Mật Phi Tuyết thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, sắc mặt nghiêm túc so đương sự người còn khẩn trương bộ dáng. Sương mù xám tại Mật Bát Nguyệt đầu ngón tay không chế hạ tại giữa không trung từng bước thành hình. Nhất bắt đầu không cái gì phản ứng, hoa đến một nửa bốn phía không khí chấn động, xám trắng u hỏa ẩn hiện lại bốn phía cấp tốc bao trùm một tầng mỏng sương. Mật Bát Nguyệt kịp thời tán đi sương mù xám, kết thúc hỏa đến một nửa pháp thuật đồ, xoay người đem đồng dạng kết tầng sương, cóng đến phát run Mật Phi Tuyết ôm. Chờ Mật Phi Tuyết không run lên, Mật Bát Nguyệt điểm hạ nàng chóp mũi, biết thí nghiệm nguy hiểm đi. Để ngươi không muốn đợi tại này, ngươi một hai phải đợi. Mật Phi Tuyết lắc đầu. Mật Bát Nguyệt đem dạ du quỷ hí gỡ xuống, ra kết luận. Pháp thuật đồ có thể dùng thần lực sử dụng, nhưng lại uy lực qua đại tạm thời không dễ khống chế, dễ dàng ngộ thương chính mình người. Còn muốn tại này bên trong xem. Mật Bát Nguyệt hỏi ngược bên trong Tiểu Hải. Mật Phi Tuyết thật cẩn thận nhẹ nhàng gật đầu. Mật Bát Nguyệt xoa nhẹ hạ nàng đầu, cười nói, xem liền xem đi, kế tiếp thí nghiệm cũng không nguy hiểm. Mật Phi Tuyết cùng túi xuống con mắt. Nàng nhìn thấy Mật Bát Nguyệt thị giác bên trong chính mình, cười lên tới đã không sẽ tỏ ra cứng ngắc, liền càng vui vẻ nhất miệng. Kết quả vui quá hóa buồn, vốn dĩ còn tính tự nhiên tươi cười trở nên đặc biệt ngu đần. Mật Phi Tuyết lập tức dùng tay che chính mình miệng. Mật Bát Nguyệt cũng không biết nói Tiểu Hải như vậy thời gian ngắn ngủi tâm lý hoạt động, nàng đem một cây bút đưa cho Tiểu Hải, cười nói, cùng một chỗ tới học vẽ tranh. Tư Dạ phủ chính sảnh, Thẩm Lật cùng Dư Hổ bốn người tụ tập, năm người sắc mặt đều mang theo vài phần kinh hoàng. Qua một hồi, Thẩm Lật mở miệng, như vậy lâu không có động tĩnh, xem tới xác nhận không có việc gì. Bốn người khác cùng nhau vương lòng một hơi. Ban Lộc vỗ ngực, hù chết ta, kia cảm giác liền cùng nửa đêm lẫm đông đột đến đồng dạng. Nàng rối tung tóc còn có rất nhiều cùng lọt vào tĩnh điện đồng dạng bay loạn, Ban Lộc không thể không dùng tay đi cấp chính mình vuốt lông. Một bên bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào so ta còn sợ hãi, ngươi nhưng là quỷ khí a. Đáp lại nàng là càng thêm tạc mao sợi tóc. Lưu Chiêu Tài cũng không hảo đi nơi nào, xoa lỗ hai cười khổ nói, ta hiện tại không chỉ có xa địa phương nghe không được, liền các ngươi lời nói đều giống như cách lấp kín tưởng, ta có thể cảm giác được thì thầm cũng tại sợ hãi, như là sợ nghe được cái gì không nên nghe bản thân phong bế. Lưu Tiến Bảo thầm nói, chí ít các ngươi quỷ khí còn tại. Hiện trường yên tĩnh. Thẩm Lật quay đầu liếc nhìn làm vì tiểu đội trưởng, lại trầm mặc không nói Dư Hổ. Ta đã thượng báo tổng phụ, thỉnh cầu phát cho mới quỷ khí. Thẩm Lật nói. Dư Hổ ngẩng đầu, mặt có hy sắc. Thẩm Lật không có đem lời nói đến quá vẹn toàn, chưa hẳn có thể được phê chuẩn. Dư Hổ nói, đặc sứ đã biết mất quỷ khí cũng không là chúng ta thất trách, hơn nữa chúng ta còn hiệp trợ bắt được nhất danh có tội linh sư, chúng ta chẳng những không qua còn có công, sao có thể không được phê chuẩn. Càng nói đến phần sau càng kích động. Thẩm Lật nhắc nhở hắn, Dư Hổ. Dư Hổ mặt có không phục nhận lầm, ta lỡ lời. Thẩm Lật nói, tối nay chi sự liền đương chưa từng xảy ra, các ngươi không được qua bên kia tìm tòi nghiên cứu, mật cô nương đem tiểu công tử lưu tại Tư Dạ phủ, chúng ta nên làm liền là thiếu nghe hỏi ít hơn thiếu phạm sai lầm. Bốn người hai mặt nhìn nhau sau xác nhận. Chương 25, tìm đường chết, đi cả ngày lẫn đêm lên đường, dài đến nửa tháng thời gian, Mật Bát Nguyệt một đoàn người mới đến sương mù bờ biển duyên. Trừ thân là quái đảm hôm qua nghe tuyết ngoài xe, Khương Thú bọn họ tự mang xe ngựa bánh xe đều nhân mài mòn đổi qua một hồi, kéo xe cùng thị vệ cưỡi ngựa thất thay đổi bốn lần. Nay một đường thượng trừ tao ngộ mấy lần dã thú dạ tập, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn khác. Vẫn luôn bị nhốt tại xe hàng cái dương bên trong Thường Đức Hải cũng từ đầu đến cuối không có thể tìm tới ra cơ hội chạy trốn. Lại là nhất đốn tại ngoại dụng buổi trưa ăn, này bên trong đã là sương mù biển phạm vi bên trong, liền thổi tới gió cũng mang theo nhàn nhạt mặn nị biển mùi tanh. Mật Bát Nguyệt đem bị thổi tới mặt bên trên một tia tóc vén lên, cởi bỏ phía sau tùng dây cột tóc cắn lấy môi bên trên, dùng tay bó lấy tóc một lần nữa toàn bộ trói đến sau lưng. Dư Quang thoáng nhìn không biết khi nào thì đi lại đây, lại ngốc đứng ở nơi đó Khương Thú. Nàng quay đầu hướng hắn nhìn lại, Khương Thú mới miễn cưỡng hồi thần, đến gần tới nói, "Tác đại nhân làm chúng ta nhanh lên ăn xong lên đường, hắn đã cảm ứng được linh thuyền muốn đến nơi này bên tàu." "Hảo." Mật Bát Nguyệt ứng thanh lên tới. Khương Thú cùng nàng cùng một chỗ tới hôm qua nghe tuyết xe, lại không có đi vào, mà là ngồi tại bên ngoài tấm ngăn thượng. Nửa tháng đường xá liền tính hôm qua nghe tuyết xe lại thoải mái, Khương Thú cũng tại vài ngày trước liền ngồi không yên, thà rằng tại xa phu vị trí thượng hồng rõ, hoặc giả cưỡi ngựa mà đi. Nay lần bất quá đi hai cái nhiều giờ, Mật Bát Nguyệt xe cửa bị Khương Thú gõ vàng, thiếu niên thanh âm lộ ra một chút hưng phấn, "Chúng ta đến." Mật Bát Nguyệt đẩy cửa xe ra đi tới hướng nhìn ra ngoài, không có xem thấy cái gọi là bến tàu, một phiến dốc đứng quần thạch bị sóng biển đánh bọt nước văng khắp nơi, bọn họ liền tại này phiến quần sau đá phương đất cát thượng. Thị vệ đã tại tháo dỡ hành trang, quan trọng nhất còn là trang thường Đức Hải kia cái dương. Phía trước vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Tắc Vô Thường vẫn luôn dùng đồng khóa trói này cái dương. Nay còn là ngày nào đó Khương Thú hướng nàng nói lộ ra miệng, Mật Bát Nguyệt mới biết được lần này sự tình. Không có đeo dạ du quỷ hí nàng, nhìn không thấy bị nàng thu nhập thiện ác thư bên ngoài bất luận cái gì quỷ vật. Lúc này Tắc Vô Thường tay bên trong cầm một khối dài mảnh trạng thẻ gỗ, ánh mắt ngóng nhìn bờ biển phương xa tựa hồ tại chờ cái gì. Tới. Hắn một tiếng nói nhỏ. Mật Bát Nguyệt đã nhìn thấy phương xa đường ven biển xuất hiện bôi đen điểm. Này điểm đen tốc độ cực nhanh, mới vừa xem lúc còn là điểm đen, không bao lâu liền có thể xem thấy nó cụ thể hình dáng. Mật Bát Nguyệt đem hôm qua nghe Tuyết Thu vào thiện ác thư bên trong, nhìn thấy Tắc Vô Thường cũng có dị động, hắn đi đến trang thường Đức Hải cái dương vươn về trước tay khẽ vỗ, tựa như trong lúc vô hình thu hồi cái gì. Cân nhắc đến chờ chút muốn đi lên linh thuyền bên trên khẳng định có khắc linh sư, không biện pháp xem thấy quỷ vật này điểm thực sự bị động. Mật Bát Nguyệt tâm tư chuyển động nghĩ đến một cái nếm thử. Nàng đem thiện ác thư bên trong cự lực lấy ra tới, quỷ khí thực thể trạng cự lực là cái tứ chi trắng kiện, mặt giống như leo cái con kiến mặt sát tượng đồng tàu, cũng liền to bằng nắm tay trẻ con. Mật Bát Nguyệt cùng nó cộng cảm thị giác, tầm mắt bên trong liền xuất hiện cùng mật phi tuyết loại tựa như đen trắng hình ảnh phó thị giác. Thí nghiệm thành công. Mật Bát Nguyệt dùng tiểu dây thường buộc lên cự lực tượng đồng treo ở trên eo, bên hông trừ thẻ gỗ bên ngoài lại thêm cái trang trí vật. Nàng làm xong này đó lại ngẩng đầu chỉ thấy quần thạch phía trước mặt biển thượng đã dừng một chiếc cự đại lâu thuyền. Thuyền thanh nẹp thượng dò ra mấy cái trẻ tuổi non nớt đầu, hướng bên này phương hướng nhìn quanh. Tắc Vô Thường tay bên trong dài mảnh thẻ gỗ sáng lên vi quang, kia lâu thuyền thanh nẹp ném xuống cái thang. Đi. Hắn hướng về phía sau đối Mật Bát Nguyệt hai người nói. Mật Bát Nguyệt cùng Khương Thú đi theo hắn phía sau, hai cái thị vệ thì gánh thường Đức Hải cái dương áp sau. Đi đến cái thang phía trước, Mật Bát Nguyệt phát hiện này cái thang chung quanh có một tầng ánh sáng mỏng, càng đem thủy triều ngăn cách tại bên ngoài. Nàng mới vừa dẫm lên cầu thang, phía sau bất ngờ xảy ra chuyện. Thị vệ kêu thảm truyền vào tai, Mật Bát Nguyệt một mặt kinh ngạc quay đầu. Hai cái nhấc cái dương thị vệ, một người bị cái dương mảnh vỡ cắm vào cổ họng ngã xuống đất đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, khác một cái hảo vận tránh đi muốn hại, chính hốt hoảng chạy trốn. Chỉ thấy theo cái dương thoát khốn thường Đức Hải một khắc không ngừng liền hướng một chỗ chạy tới. Tắc Vô Thường gầm thét, chạy đâu? Xiêm Xích hiện thân rời tay. Một đạo theo linh thuyền bên trên bay ra tinh hồng cái bóng nhanh hơn hắn. Tinh hồng cái bóng bay đến thường Đức Hải phía sau. Cùng với thường Đức Hải kêu thảm, này lúc Mật Bát Nguyệt mới nhìn rõ kia hồng ảnh chân diện mục. Một viên không có thân thể màu đỏ tươi đầu chó, diện mục dữ tợn, răng nanh bén nhọn, một ngụm liền đem thường Đức Hải một cái chân căn xuống tới. Mất đi một cái chân thường Đức Hải ngã ngồi dưới đất, hắn nắm lên bên cạnh may mắn thoát khỏi thị vệ, tại đối phương hoảng sợ rít gào thanh bên trong đem này ném về phía trôi nổi tại giữa không trung đầu chó. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đầu chó ai đến cũng không có cự tuyệt chớp mắt liền đem này người gặm nuốt xé nát, xé rách tứ chi tản mát nhất địa. Đồng khóa này lúc cũng đến thường Đức Hải trước người, chính quấn lấy hắn thân eo, tinh hồng đầu chó lại bay đến thường Đức Hải phía trên. Đoán được nó muốn làm cái gì Tắc Vô Thường gầm thét, dừng lại. Cắt. Đầu chó hai gò má vỡ ra, huyết buồn đại khẩu đem thường Đức Hải đầu nuốt vào. Tại cái cổ phun ra phía trước, Mật Bát Nguyệt đã bất động thanh sắc tránh ra bên cạnh, không có bị tiện đến mảy may. Nàng trước mặt Khương Thú liền không như vậy may mắn, nửa bên quần áo đều bị nhuộm đỏ. Cô lỗ. Đầu chó khép lại miệng, huyết thủy theo nó hàm răng nhỏ xuống. Đồng khóa mũi nhọn liêm đao hướng nó chém tới. Đầu chó hóa yên không thấy. Vô Thường điện, ta trợ ngươi trừ ác, ngươi như thế nào còn ra tay với ta? Mật Bát Nguyệt nghe tiếng hướng cầu thang phía trên nhìn lại, xem thấy hóa yên đầu chó này lúc liền tại nhất danh thanh niên phía sau ngưng hình. Thanh niên tướng mạo tu tuấn, cùng hắn phía sau giữ tận hung ác đầu chó khí chất mâu thuẫn. Cách mặt nạ cũng có thể nghe ra Tắc Vô Thường từ theo hàm răng gạt ra phẫn nộ. Tả tứ, ngươi không tại Mây Mực Đại Lục hảo hảo nhậm chức, này lúc chạy tới Thương Lan Đại Lục làm cái gì? Thanh niên cười nói, lại đây chơi đùa. Tắc Vô Thường gắt gao nhìn chằm chằm Tả tứ, đồng khóa niết chặt chẽ. Như không là hắn quỷ coi trọng tổn hại, kia lại ở chỗ này thu lấy thằng nhãi này khí. Tả tứ hết lần này tới lần khác cố ý chặt hắn trái tim, xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tay bên trong Vô Thường khóa, cười nói, này mới bao lâu không thấy, như thế nào thương thành như thế? Hắn sau vai tinh hồng đầu chó nhe răng trợn mắt, không có trong mắt hai đoàn mắt đỏ thèm nhỏ dãi nhìn Tắc Vô Thường. Bản mệnh quỷ phản xạ chủ nhân tâm tư. Nay Tả tứ mặt bên trên lại cùng thiện. Kỳ thực trong lòng tại đánh giá thôn vệ hết Tắc Vô Thường sát xuất. Tắc Vô Thường làm sao không phát hiện được, hắn cười lạnh nói, "Hảo, thực hảo. Tả tứ, này thường Đức Hải cũng không phải là bình thường đạo phạm, hắn sau lưng liên lụy lợi ích cũng không nhỏ, hôm nay việc ta sẽ chi tiết báo lên, ngươi tốt nhất sau này đều tại này phạm tục đại lục đợi không lại trở về Linh Châu." Đồng khóa chói chặt đầu thi thể ném đi, tại bong tàu bên trên vài tiếng kinh hô bên trong rơi vào này bên trong. Tắc Vô Thường quay đầu đối Mật Bát Nguyệt cùng Khương Thú hai người nói, "Chúng ta đi." Phía trước Tả tứ thần sắc khẽ biến, nhất thời phân biệt không ra Tắc Vô Thường lời nói bên trong thật giả. Mật Bát Nguyệt tại hắn trước người đi qua lúc, cái sau lại chợt khẽ vươn tay ngăn tại nàng trước người. Chương 26, không chọn vẹn mê hồn thuật. Ngươi làm cái gì? Mật Bát Nguyệt nói chuyện phía trước, bên cạnh Khương Thú trước cấp phía trước một bước ngăn tại nàng trước người, Trừng Tả tứ cùng hắn sau vai đầu chó. Đầu chó tựa như phát giác đến hắn chăm chú nhìn, tinh ác con mắt hướng hắn chuyển tới. Tả tứ cũng phát hiện, đúng là cái tự mở linh giác tiểu thiên tài. Lời nói lạc, đầu chó hướng Khương Thú vào tới. Một điều đồng khóa kịp thời đem đầu chó vây khốn. Tắc Vô Thường lại nói, Tả tứ, ngươi nhất định phải hiện tại cùng ta phân cao thấp, ta phụng đổi tới cùng. Tả tứ liếc nhìn vết rách loang lộ nhưng như cũ quỷ khí lạnh lạnh đồng khóa, trong lòng có chút ý động lại ép xuống. Hắn lắc đầu cười nói, đừng như vậy nghiêm túc, ta còn đắc chúc mừng Vô Thường điện lại mừng đến nhất danh thiên tài. Đầu chó hóa yên theo đồng khóa thoát khốn, tiến vào Tả tứ dưới chân cái bóng bên trong. Quỷ vào âm phủ, nói do ngưng chiến. Tắc Vô Thường cũng đem đồng khóa thu hồi. Tả Tứ cúi đầu đối Mật Bát Nguyệt cười nói, tiểu cô nương, vô thường điện đối với ngươi mà nói lại không là cái gì hảo nơi đi, người nơi đâu người đều mang cái người chết mặt nạ, nhưng là lãng phí ngươi này ngày dung mạo hoa nhường người thẹn. Ngày hôm nay gặp nhau chính là duyên, không bằng theo ta đi, ta hứa ngươi càng nhiều. Mật Bát Nguyệt lắc đầu cự tuyệt, không được. Nghe thấy nàng thanh sắc, Tả Tứ con mắt lại lượng hai phần, tiếc hận thở dài, thật không nhiều suy tính một chút. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Tả Tứ nói, hảo thôi, ta cũng không là làm khó người khác tính tình, chỉ là ngày sau ngươi như đổi ý có thể dùng này cái tới tìm ta. Hắn theo tay áo bên trong lấy ra một cái chuông bạc cấp Mật Bát Nguyệt, chờ Mật Bát Nguyệt tiếp hạ sau, mới lộ ra tươi cười nghiêng người đưa mắt nhìn bọn họ thượng thuyền. Đi tới thuyền bên trên thanh nẹp, Mật Bát Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy Tả Tứ đã đi xuống thuyền. Tắc Vô Thường cũng tại nhìn xuống, tựa như tự nói lại như nói với nàng, này chuyến theo Điểm Linh Châu tới Phạm Tục Đại Lục Linh thuyền, Tả Tứ bản là làm vì Mây Mực Đại Lục Linh tập phủ người tiếp nhận mà tới, không tại Mây Mực Đại Lục hảo hảo ở lại chạy Thương Lan Đại Lục tới không biết có cái gì mục đích. Hắn tướng mạo nhã nhặn, kỳ thực bại hoại, tổng yêu lấy dạy bảo làm lý do lừa gạt một ít linh đồng nữ tử tác nhạc, lại không có một nữ tử thật tại hắn bên cạnh tấn thăng linh sư. Mật Bát Nguyệt chịu hắn hảo ý, nói, chỉ là không nghĩ hắn càng nhiều dây dưa, cũng có chút hiếu kỳ hắn cấp đồ vật. Tắc Vô Thường nói, ngươi trong lòng có sổ liền có thể. Kỳ thật cũng không quá lo lắng thân phận không hề tầm thường Mật Bát Nguyệt sẽ bị Tả Tứ lừa, hắn trong lòng còn có cái âm u ý tưởng, như Tả Tứ lại trêu chọc đắc hung ác một ít, bị Mật Bát Nguyệt phía sau bảo hộ chi người để mắt tới cũng tốt. Này một bên Mật Bát Nguyệt túi đầu lay kia lục lạc, lại nghe không được bất luận cái gì thanh vang. Khương Thú đột nhiên nói, ta xem này lục lạc có cổ quái, còn là sớm một chút ném đi cho thỏa đáng. Mật Bát Nguyệt vừa lúc ở nghiên cứu này cái, lại hỏi, là cái gì cổ quái? Khương Thú sững sờ, vốn dĩ là khí phách đi lên thốt ra lời nói, bị Mật Bát Nguyệt nghiêm túc dò hỏi, hắn không tốt ý tứ lộ ra tiếng lòng, liền thật nghiêm túc bồi Mật Bát Nguyệt nghiên cứu lên tới, ngươi lại lung lay xem. Mật Bát Nguyệt nhấc lên lục lạc sợi dây, tại Khương Thú trước mắt lay động. Khương Thú ánh mắt hoảng hốt hạ. Mật Bát Nguyệt chú ý đến liền dừng lại lay linh. Khương Thú nghi ngờ nói, như thế nào không lay? Mật Bát Nguyệt nói, lần sau thử lại, có người tới. Người đến là linh thuyền phụ trách người trí nhất, hắn cùng Tắc Vô Thường giao lưu mấy câu nói, Tắc Vô Thường cấp đối phương ba cái linh tinh, liền cấp bọn họ an bài nhà ở Mật Bát Nguyệt cùng Khương Thú các tự cầm tới một cái ngón tay dài thẻ gỗ, từ một cái thuyền viên người hầu dẫn dắt đi liền nhau hai gian phòng. Người hầu nói, khách nhân tay bên trong thẻ gỗ chính là chìa khóa, tại đến Linh Châu phía trước tuyệt đối không nên mất. Nói xong cấp hai người làm mẫu một lần, đem thẻ gỗ đối với không có cửa đem tay cửa gỗ thượng lỗ khảm thượng đối đi vào, phòng cửa mới bị đẩy ra. Gian phòng diện tích không lớn, nhưng trọng tại là phòng một người. Người hầu nói, hai vị có đại nhân chuyên môn giao phòng phí mới có phòng một người, giống như thuyền bên trên mặt khác bị tiến cử tập trung thu đi Linh Châu phàm tục từ nhóm, đều chỉ có thể ở tại tập trung phòng bên trong. Mật Bát Nguyệt hỏi hắn, theo này đến Linh Châu muốn bao lâu thời gian? Này trong lúc ẩm thực giải quyết như thế nào? Người hầu nói, một cái tháng liền có thể, ẩm thực có thể lay linh đưa đến phòng bên trong sử dụng, cũng có thể đi lầu hai nhà ăn. Mật Bát Nguyệt nhìn hắn một cái, đòi tiền sao? Người hầu này mới nói, đương nhiên muốn, bất quá chúng ta duy trì ký sổ. Bên cạnh vốn dĩ còn tại suy nghĩ đi nhà ăn còn là tại phòng bên trong ăn thú, bị người hầu này câu nói bừng tỉnh. Người hầu cười nói, này đôi hai vị tới nói lại không là vấn đề, hiển nhiên có Vô Thường Điện đại nhân vì hai vị gánh. Giống như mặt khác bị tiến cử đi lên phàm tục từ nhóm, chúng ta đều sẽ cấp bọn họ để cử mượn tiền gia tộc hoặc môn phái, bọn họ nhất đến Linh Châu liền có thể trực tiếp đi đưa tin. Mật Bát Nguyệt hỏi nói, đề cử đơn có thể cho ta một phần nhìn xem sao? Người hầu khó xử hai giây, đối Mật Bát Nguyệt nói, khách nhân muốn nhìn tự nhiên không có vấn đề, lại không muốn động niệm. Bằng không Vô Thường Điện đại nhân nghĩ lầm là ta xui khiến khách nhân sửa đầu bọn họ, ta liền chết chắc. Mật Bát Nguyệt nói, không sẽ, ngươi yên tâm. Thanh mỹ cực tướng mạo cùng trong suốt tiếng nói cực kỳ dễ dàng thủ tín tại người. Người hầu không khỏi liền theo tay áo bên trong lấy ra một cuộn giấy giao cho Mật Bát Nguyệt. Cấp xong lúc sau hắn lại ba dặn dò, cô nương ngàn vạn đáp ứng. Ừm. Mật Bát Nguyệt gật đầu, yên tâm đi. Người hầu yên tâm đi. Mật Bát Nguyệt đi vào phòng, Khương Thú cũng cùng theo vào, vừa nói, muốn không là ngươi thận trọng hỏi nhiều rõ ràng, ta khẳng định muốn rơi hố. Đây rõ ràng là trước tiên thương gia khẩu, dùng mấy phần cơm tiền cưỡng ép khóa lại người. Mật Bát Nguyệt đem cuộn giấy triển khai, bên trong viết một đám gia tộc môn phái tên, mỗi cái mặt dưới còn tiêu chú có thể cho cùng mượn tiền phúc lợi, lợi tức như thế nào tính, còn phân gia nhập niên hạn. Này thao tác có thể nói rất tân tiến, cũng làm cho Mật Bát Nguyệt đối với Linh Châu này khối đất càng hiếu kỳ. Theo vào tới Khương Thú hiển nhiên là muốn cùng nàng lại nhiều trò chuyện, Mật Bát Nguyệt chỉ là chỉ hắn vết máu đầy người, liền đem thiếu niên bừng tỉnh, khô đắc đầy mặt xấu hổ chạy. Một chỗ xuống tới Mật Bát Nguyệt trước tiên đem gian phòng bên trong kiểm tra một lần. Mặc dù bình thường mà nói tại Linh Châu người mắt bên trong, Phàm Tục Đại Lục liền là một cái tương đương rất lại phía sau cùng sơn tích ngưỡng, không đạo lý tại cấp Phàm Tục Đại Lục tới khách nhân khách phòng bên trong an trí giám thị, nhưng Mật Bát Nguyệt còn là thói quen cẩn thận là hơn. Đơn giản kiểm tra xong xác định không cái gì vấn đề sau, Mật Bát Nguyệt lật tay lấy ra Thiện Ác Thư lật ra chỗ trống một tờ, lại đem Tả Tứ cấp lục lạc nhét vào Thiện Ác Thư bên trong. Không sai, nàng lại coi Thiện Ác Thư là bách khoa toàn thư dùng. Có như vậy cái tùy thân mang theo bách khoa phiên dịch khí đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Kết quả lục lạc không có nhét vào, liền cùng lúc trước ghét bỏ Thường Đức Hải cốt nhục đồng dạng. Thiện Ác Thư không có thu nhập lục lạc, chỗ trống trang thượng vẫn như cũ có thêm một cái đồ án cùng với giới thiệu. Không chọn vẹn mê hồn thuật lấy rác rưởi tài liệu chế tác lục lạc làm vật trung gian, có khác không chọn vẹn mê hồn thuật làm công thấp kém, khắc họa không chọn vẹn, bất quá hiệu quả còn tại, có thể đối linh đồng sản sinh nhất định ảnh hưởng, lệnh tâm thần hoảng hốt, đêm có sở mộng chương 27, khai phát mới bàn tay vàng. Lục lạc bản thân bị Thiện Ác Thư ghét bỏ đã không được, bao quát khắc vào mặt trên mê hồn thuật cũng thực không để vào mắt, giữa những hàng chữ cũng có thể cảm giác được nó cố mà làm đem này thu nhận sử dụng thái độ. Có Thiện Ác Thư đơn giản hóa đồ, Mật Bát Nguyệt lại đem lục lạc đặt tại trước mắt tường tận xem xét, rất nhanh liền đối chiếu phát hiện lục lạc mặt ngoài đường vân thượng ảo diệu. Đêm có sở mộng, là cái gì mộng? Nàng hỏi Thiện Ác Thư. Thiện Ác Thư, thi thuật giả mê hồn mộng một cái đối linh đồng đều có nhất định hiệu dụng mê hồn thuật, dùng tại còn là linh đồng chuẩn bị sinh bình thường người trên người hiệu quả có thể nghĩ. Mật Bát Nguyệt không biết nói liền khương thú này cái tự mở linh giác tiểu thiên tài đều sẽ chịu ảnh hưởng, vì cái gì chính mình xem này viên lục lạc lại không phản ứng, hỏi Thiện Ác Thư, này hồi Thiện Ác Thư lại không có cấp cho trả lời. Mật Bát Nguyệt đối với nó hiệu dụng đã có nhất định hiểu biết, nhưng phàm là nhất bắt đầu hỏi liền không có trả lời vấn đề, lúc sau vô luận nàng hỏi bao nhiêu lần đều sẽ không cho cùng phản ứng. Mật Bát Nguyệt không lại truy cứu tại này, lại hỏi Thiện Ác Thư, có thể đem này cái mê hồn thuật bù đắp sao? Thiện Ác Thư, tư liệu tài liệu không đủ cũng không là xác định đáp án, lại làm cho Mật Bát Nguyệt hài lòng cười. Nàng có cái ý tưởng, cũng nghĩ lập tức đi thí nghiệm. Này loại linh cảm một đi lên liền một khắc đều không muốn chờ, Mật Bát Nguyệt gỡ xuống cửa nhỏ bài quải tại phòng bên trong tẩy cửa phòng tắm bên trong, đánh mở cửa nhỏ liền theo linh thuyền về đến Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ lao trạch phòng thí nghiệm. Nhất đến phòng thí nghiệm, Mật Bát Nguyệt liền lấy ra đặt tại ô nhỏ bên trong thường Đức Hải kia bản học tập bản chép tay, hướng lòng bàn tay bên trên Thiện Ác Thư lấp đầy, ăn nó đi. Tại Mật Bát Nguyệt nhìn chăm chú, học tập bản chép tay thật dung nhập Thiện Ác Thư trang sách bên trong. Ăn học tập bản chép tay này, một trang không ngừng hiện ra chữ mực lại biến mất, phân loạn phức tạp lại giống là có nhất định quy tắc tại. Mật Bát Nguyệt kiên nhẫn chờ, cũng không có thừa dịp này cái thời gian đi làm khác sự tình. Tiếp cận 3 phút đồng hồ đi qua. Khai phủ quỷ sư sáng lập âm phủ chi thuật, cần hợp với tài liệu. Đoán cốt lấy cốt quỷ chi lực rèn lấy tự thân, cần hợp với tài liệu. Anh nặc có thể mượn cái bóng dấu kín tự thân khí tức loạn thất bát tao đoạt linh kiểm tra kinh nghiệm đi qua chỉnh lý sau vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới thô giáp thí nghiệm kinh nghiệm, không đề nghị quan sát học tập. Cuối cùng một điều chữ mực như ẩn như hiện, đại có một giây sau liền muốn biến mất, nhưng lại trở ngại cái gì không thể không tiếp tục tồn tại ý tứ. Mật Bát Nguyệt phảng phất xem đến một cái cưỡng bức chứng người bệnh tại liều mạng nhẫn mại không lọt mắt đồ chơi. Này điều đi đi. Nàng chỉ vào loạn thất bát tao đoạt linh kiểm tra kinh nghiệm. Vừa mới nói xong, trang sách thượng này điều tương quan chữ mực nháy mắt bên trong biến mất, vỗ đưa thư trang tựa như là tại trường thở dài ra một hơi. Mật Bát Nguyệt lại nhìn phía trên ba điều pháp thuật, ảnh nặc chính là nàng phía trước dạy cho Khương Thú kia điều, chỉ là đang dạy cho Khương Thú thời điểm, nàng cũng không biết nói này cái thuật thức tên cùng hiệu quả, chỉ là theo học tập bút ký bên trong chắp vá ra hoàn chỉnh pháp thuật đồ. Tại Thiện Ác Thư thu nhận sử dụng lục lạc thượng không chọn vẹn mê hồn thuật phía trước, Mật Bát Nguyệt cũng không nghĩ qua nó còn có thể ăn mất tư liệu sách, cũng tự động chỉnh lý thu nhận sử dụng hữu dụng tư liệu, bỏ đi dư thường nghèo hèn. Chủ yếu là tại Mật Bát Nguyệt tiềm thức bên trong, thư tịch là tri thức vật dẫn cũng không là bình thường vật thể, nàng sẽ đem thường Đức Hải cốt nhục hoặc lục lạc hướng Thiện Ác Thư bên trong tắc, lại không nghĩ rằng thư tịch cũng có thể. Rõ ràng này hai người mới là nhất đồng nguyên một loại vật thể. Bất quá bây giờ tỉnh nộ cũng không muộn, Mật Bát Nguyệt lộ ra tươi cười. Nàng cầm bút, tại Thiện Ác Thư chỗ trống trang thượng họa cái pháp thuật đồ. Âm hỏa nhất cơ sở âm hệ hỏa diễm pháp thuật chính là Khương Thú dạy cho nàng pháp thuật kia đồ. Mật Bát Nguyệt tay đệ tại này cái pháp thuật đồ thượng, lại không có sử dụng quỷ khí này loại tùy ý cảm giác. Nàng hỏi, mặt trên pháp thuật ta không thể dùng sao? Thiện Ác Thư, pháp thuật yêu cầu linh lực điều khiển. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lấp lóe, chỉ cần linh lực đủ liền có thể sử dụng. Thiện Ác Thư cấp cho xác định đáp án. Này một khắc dù là Mật Bát Nguyệt trái tim cũng nhảy nhanh thêm mấy phần, rõ ràng cảm nhận được Thiện Ác Thư khủng bố tác dụng. Tại nàng nhìn lại, Thiện Ác Thư so trực tiếp đem người hóa thân âm thần Dạ Du Quỷ Hí càng hữu dụng. Dạ Du Quỷ Hí là cái đại sát khí, nhưng là hạn chế cũng tương đương rõ ràng, không cẩn thận liền sẽ lừa giết chính mình, có thể không cần lúc cũng không cần. Thiện Ác Thư mới là đối với phàm nhân Mật Bát Nguyệt thích hợp nhất bàn tay vàng. Theo nàng trước mắt sở đắc tình báo biết, vô luận là dương hệ còn là âm hệ linh sư, nhân linh lực cùng tinh lực hữu hạn từ nguyên nhân đều sẽ chọn một điều thích hợp bản thân thuật thức liên đi đến cùng, một sao một buồn mệnh pháp thuật, vô số tiền bối kinh nghiệm chứng minh tạp thuật nhai nhiều không nát, trừ phi ngươi thật là trăm năm khó gặp thiên tài trong thiên tài. Thương Đức Hải là thuộc về con đường phía trước đi tẫn, liền muốn đi mai môn tà đạo, nhai nhiều không nát điển hình. Bất quá như không là hắn tâm tư nhiều, này đó pháp thuật cũng tiện nghi không đến Mật Bát Nguyệt tay bên trong. Này lúc Trạch Linh nhắc nhở, phu nhân, tiểu chủ nhân đến cửa bên ngoài. Mật Bát Nguyệt thu hồi Thiện Ác Thư, ngươi cùng nàng nói. Trạch Linh, tiểu chủ nhân từng bàn giao ta, một khi phu nhân trở về liền phải lập tức báo cho. Mật Bát Nguyệt đi tới cửa, vừa đẩy cửa ra liền đem do dự đứng tại cửa bên ngoài Mật Phi Tuyết bắt tại trận. Hôm nay Mật Phi Tuyết xuyên kiện màu đỏ tiểu cầm bảo, nổi bật lên nàng tái nhợt mặt nhỏ cũng nhiều mấy phần huyết sắc, chỉ là còn là hơi gầy chút, vô thần mắt to tại nhỏ gầy mặt bên trên tỏ ra có chút u ám. Nhưng mà Mật Bát Nguyệt biết này hài tử tính cách kỳ thực tương phản mềm mại yêu thẹn thùng. Lúc này tâm tình vừa vặn Mật Bát Nguyệt đem nàng ôm, cười khích lệ nói, hôm nay bảo bảo thật là dễ nhìn. Mật Phi Tuyết gương mặt liền hồng, nắm bắt quần áo mới và táo hé miệng nhịn không chủ cười. Mật Bát Nguyệt nhìn ra được hôm nay Mật Phi Tuyết là tỉ mỉ trang điểm qua, trừ màu đỏ tiểu cầm phục bên ngoài. Dài đến bả vai tóc cũng bị viện cái tiểu tóc mai. Nàng tâm nghĩ hôm nay không là Mật Phi Tuyết sinh nhật, cũng không là khác đặc thù nhật tử. Trạch Linh quản gia đi tới nói, ngày hôm nay tiểu chủ nhân đi phủ học báo danh. Ân. Mật Bát Nguyệt hỏi, ai mang bảo bảo đi? Trạch Linh, thẩm thị trưởng. Mật Bát Nguyệt nói, cho nên thân phận văn thư cũng làm được. Là. Trạch Linh theo tay áo bên trong lấy ra một phần văn thư. Này dĩ nhiên không phải nó tùy thân mang theo, mà là tại gian phòng bên trong đồ vật nó đều có thể tùy thời thu. Mật Bát Nguyệt đem Mật Phi Tuyết thả trở về, tiếp nhận thân phận văn thư xem nội dung phía trên. Nhìn ra được thẩm lật tại cái này sự tình thượng dụng tâm, đem Mật Phi Tuyết thân phận an bài thành hắn bà con xa, bối cảnh cũng không phải là đại phú đại quý, thuộc về thư hương môn đệ, chi tiết đều cấp xử lý thỏa đáng. Cũng chính là bởi vì thân phận văn thư thượng thư hương bối cảnh, cùng với thẩm lật Bắc Nguyên thành Tư Dạ phủ ti trưởng chức quan tại, Mật Phi Tuyết mới có thể nhẹ nhõm báo danh phủ học. Mật Bát Nguyệt tại thân phận văn thư thượng giới tính kia một cột dừng một chút, này bên trong giới tính đăng ký là nam. Bảo bảo biết nơi này là cái gì ý tứ sao? Nàng ngồi xổm người xuống, đem văn thư đặt tại Mật Phi Tuyết trước mặt, chỉ vào giới tính nơi. Mật Phi Tuyết nghe tiếng nhìn lại, gật đầu. Mật Bát Nguyệt nói, ta cố ý không có hướng bọn họ giải thích ngươi giới tính, làm bọn họ nghĩ lầm ngươi là Nam Hải. Bởi vì tại cái này địa phương, Nam Hải so nữ Hải quả thực là càng tự do một ít, cũng không dễ dàng bị người nhớ thương. Tại Vĩnh Ngộng Hương kia cái địa phương nửa năm, sở dĩ nhất bắt đầu gọi Mật Bát Nguyệt hiểu lầm chính mình xuyên là cái song song cổ đại, nguyên nhân chi nhất liền là kia nơi thôn dân nhóm đối nữ tính thái độ khuynh hướng cứng nhắc phong kiến. Lúc ấy Trạch Linh theo không ra khỏi cửa, toàn từ Mật Bát Nguyệt chính mình độc tự đứng ngoài ra cải thiện sinh hoạt, giai đoạn trước Vĩnh Ngộng Hương thôn dân thái độ đối với nàng cũng không hữu hảo, còn có bị thôn bên trong bệnh chốc đầu theo dõi qua trải qua. Bất quá kia bệnh chốc đầu cũng thành Mật Bát Nguyệt đánh vào thôn bên trong, làm thôn dân không dám tiếp tục khinh thị nàng mấu chốt một vòng. Đợi đến tình thế càng ổn, bảo bảo muốn thế nào đều có thể. Mật Bát Nguyệt sờ về phía nàng mềm phát. Mật Phi Tuyết ôm lấy nàng tay cầm đầu, thân xác tràn ngập một loại nào đó kiên định. Chương 28, quỷ khí có độc. Biết được Mật Phi Tuyết ngày mai liền muốn đi phủ học thượng hóa, Mật Bát Nguyệt liền quyết định ngày mai tự mình theo nàng cùng một chỗ. Tại này phía trước Mật Bát Nguyệt trước đi Thẩm Lật kia bên trong chào hỏi, cũng vì hắn vì Mật Phi Tuyết sự tình thượng dụng tâm biểu thị tạo ý nhìn thấy Mật Bát Nguyệt một khắc, Thẩm Lật lại thế nào khắc chế, mặt bên trên còn là bại lộ một tia kinh ngạc cảm xúc. Phía trước Mật Bát Nguyệt cơ hồ mỗi đêm trở về thăm hỏi Mật Phi Tuyết, nhưng là từ chưa đi ra láo trạch, tư dạ phủ sở hữu người cũng không biết nói nàng từng nhiều lần trở về. Thẩm Lật phi thường thông minh, hắn không có hỏi Mật Bát Nguyệt rõ ràng cùng tác đại nhân đi, tại sao lại sẽ trở về chỗ này, phản phất hai người phía trước chưa từng bái biệt, đáp lại Mật Bát Nguyệt nói cảm ơn nói, bản liền là nhất bắt đầu ứng Mật cô nương sự tình, Mật cô nương không cần phải khách khí. Một cái sự tình có thể phân mấy loại làm phép, Thẩm Lật đại khái có thể tùy tiện cấp Phi Tuyết an trí cái thân phận, tùy tiện đưa đi một tư thủ. Nhưng Thẩm Lật lựa chọn tốt nhất an bài, cân nhắc đến các phương diện chi tiết. Mật Bát Nguyệt nguyên tắc nhất quán là ân oán phân minh, huống hồ Thẩm Lật này chuyện làm đắc sắc thực đâm trúng nàng trong lòng điểm. Nàng nhìn hướng Thẩm Lật hai mắt, nói, tư dạ phủ bên trong sử dụng quỷ khí dạo đêm sử nhóm nhất quán đều mệnh án. Thẩm Lật mặt người, thần sắc trầm mặc. Mật Bát Nguyệt, ngươi biết nguyên nhân trong đó sao? Thẩm Lật nói, quỷ khí có độc, thường nhân sử dụng sẽ bị ăn mòn tuổi thọ. Mật Bát Nguyệt hỏi, vậy ngươi lại biết này cái gọi là độc ý tứ chân chính là cái gì không? Thẩm Lật nói, quỷ khí thuần âm, âm khí thực dương. Không chỉ. Mật Bát Nguyệt nói. Thẩm Lật cả kinh nói, cô nương ý tứ là? Mật Bát Nguyệt nói, quỷ khí sở mang theo âm khí đối âm hệ linh sư tới nói không chỉ có vô hại còn có ích, chúng nó độc chân chính chỉ là chúng nó thiên tính. Quỷ vật là từ vạn vật sinh linh chết sau âm hồn ngưng tụ, này đó âm hồn nhiều là mặt trái ý niệm qua đại tài dừng lại dương gian, một khi cùng linh sư định thế, linh sư liền sẽ ngày đêm chịu đến quỷ khí phụ năng lượng cùng thói quen ảnh hưởng đồng hóa, này loại đồng hóa sẽ dẫn phát linh sư xuất hiện loại tựa như cuồng bạo chứng, đa độc chứng, bệnh trầm cảm trở tinh thần tật bệnh. Thẩm Lật nghe được trước mặt còn có thể hiểu được, đến đằng sau những cái đó tên bệnh chỉ có thể dựa vào mặt chữ ý tứ đi đoán. Các ngươi không có mở linh, không cách nào chân chính cùng quỷ khí định thế, lại đưa nó nhóm dung nhập tự thân có thể sử dụng, nhìn như là các ngươi tại khống chế chúng nó. Trên thực tế bất quá là dùng linh hồn đại giới đi tẩm bổ chúng nó, đổi lấy chúng nó sử dụng quyền. Tại sử dụng trong lúc, chúng nó hơi có dị động liền sẽ đối các ngươi sản sinh tổn thương. Này đó tin tức đều là Mật Bát Nguyệt theo Khương thú kia dụ ra tới, linh tập đô úy phủ phát cho cấp phân phủ quỷ khí đều có khế bài, chân chính khống chế quyền đều tại tổng phủ kia bên. Đem quỷ khí phân phát hạ đi đã là làm bình thường người thực lực tăng gấp bội, có đối phó thế gian quái dị lực lượng, cũng là mượn dùng này đó người tới dưỡng khí. Mà tổng phủ mặc dù không có đem sở hữu chân tướng báo cho, nhưng cũng nói quỷ khí có độc, dùng chi chắc chắn sẽ hao tổn sức khỏe. Mặt dưới phân phủ đám người biết rõ dùng quỷ khí sẽ đoản bệnh, còn không phải như cũ đi dùng. Như thế lúc Thẩm Lật nghe xong Mật Bát Nguyệt một phen sau, ngưng mi trầm tư nửa ngày sau đối Mật Bát Nguyệt nói, đa tạ Mật cô nương bẩm báo, lại không có bất luận cái gì muốn từ bỏ sử dụng quỷ khí ý tứ. Mật Bát Nguyệt đoán được sẽ là này dạng, cho nên cũng không kinh ngạc, nàng không có lại nhiều nói liền đứng dậy cáo biệt. Thẩm Lật vẫn luôn đưa nàng tới cửa. Đưa Mật Bát Nguyệt đi ra cửa lúc, Thẩm Lật cuối cùng là không có thể chịu trụ mở miệng hỏi, Mật cô nương đối quỷ khí hao tổn sức khỏe một sự tình nhưng có giải quyết biện pháp. Mật Bát Nguyệt nói, sở hữu linh sư đều không biện pháp sự tình, ta sẽ có cái gì biện pháp? Thẩm Lật tiến lặng, là ta lỡ lời. Mật Bát Nguyệt tiếp tục nói, bất quá kia ngày ngươi nghĩ lấy ra, ta có thể giúp ngươi. Tại Thẩm Lật tiếp thu được tiền bối kinh nghiệm bên trong, quỷ khí một khi dung nhập tự thân, đến chết kia một khắc mới có thể tách ra. Lập tức hắn liền nhớ lại dư hổ chờ người lời nói, trước mắt này vị đích sắc có tay không tách ra quỷ khí cùng người bản lĩnh, lại có thể làm được lấy vật không thương tổn người. Thẩm Lật mắt bên trong sáng lên một mạt kinh hỉ, bái tạ nói, đa tạ cô nương. Vô luận cuối cùng hắn sẽ không lựa chọn tại sinh mệnh kết thúc phía trước đem quỷ khí lấy ra, Mật Bát Nguyệt này câu nói đều cấp hắn một cái đường lui. Nghĩ đến này chỗ tốt là bởi vì chính mình đem Mật Phi Tuyết sự tình làm cho thỏa đáng, Thẩm Lật trong lòng sinh ra một mạt may mắn không có bởi vì Mật cô nương cùng tác đại nhân rời đi liền không để ý đến kia vị tiểu công tử. Lúc sau Mật Bát Nguyệt lại trở về một chuyến linh thuyền, lay linh đổi tới thuyền bên trên người hầu, cùng đối phương bàn giao nói, không cần chuẩn bị ta ẩm thực, cũng đừng tới quấy rầy ta. Người hầu ứng hạ. Mật Bát Nguyệt nghĩ đến sắt vách Khương Thú liền đi qua gõ cửa. Khương Thú mở cửa nhìn thấy là nàng thực cao hứng mời nàng nhập môn, nói, ta mới vừa hỏi thuyền bên trên tôi tớ, nguyên lai này thuyền bên trên cũng không là chỉ có thể sử dụng linh tinh, cũng hữu dụng tiền bạc mua đồ ăn, chỉ là không tốt như vậy ăn. Mật Bát Nguyệt không có đi vào, ở ngoài cửa nói, "Ân, ta là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian." Khương Thú đầu tiên là kinh ngạc, lập tức đem kém chút bật thốt lên dò hỏi nuốt vào, chịu đựng thất lạc cười nói, "Ta biết, yên tâm, ta liền tại ngươi sát vách, cũng sẽ không để mặt khác người tới quấy rầy ngươi." Mật Bát Nguyệt, "Cảm ơn." Khương Thú quát tay, "Việc nhỏ." Có Khương Thú bảo đảm, Tắc Vô Thường kêu bên liền không cần lại đi thông báo. Mật Bát Nguyệt tin tưởng nếu là Tắc Vô Thường dò hỏi nàng tin tức, Khương Thú khẳng định sẽ chuyển cáo đối phương. Về đến phòng đơn mật Bát Nguyệt trực tiếp liền dùng tùy ý môn lại lần nữa về đến lao trạch. Linh thuyền đã ra biển, như vậy xa khoảng cách, liền tính tắc vô thường có cái gì có thể cảm ứng đồ vật cũng nên đủ. Liền tính không đủ, thuyền bên trên người hầu cũng nói, linh thuyền một khi lên đường liền sẽ không trở lại đồ. Mật Bát Nguyệt nói nhỏ, theo phòng bên trong một cái ngăn tủ bên trong lấy ra cái hộp gỗ nhỏ. Này lúc trạch linh thanh âm theo tủ bên trong vang lên, phu nhân không cần vì này lo lắng, đồ vật tại bên trong nhà, không sẽ tiết lộ khí tức tại bên ngoài. Sớm biết là này dạng, ta cũng không cần như vậy cẩn thận. Mật Bát Nguyệt mở cái vui lùa, mới đem hộp gỗ nhỏ đánh mở. Này hộp gỗ liền là lúc trước theo Thường Đức Hải âm phủ bên trong lấy ra bốn dạng đồ vật chí nhất. Theo kia ngày trạch linh nói ra huyền thiết mục tên cùng tác dụng sau, Mật Bát Nguyệt liền biết huyền thiết mục tuyệt không là tác vô thường thẩm vấn Thường Đức Hải mục đích. Mặt khác học tập bản chép tay cùng quỷ khí, mặt nạ hiển nhiên cũng không có điều kiện, kia liền chỉ còn lại có này cái bị đặt tại âm phủ bên trong bất hủ hộp gỗ. Chuyên môn dùng cái đặc thù âm hệ tài liệu chế tác hộp gỗ bảo tồn tại âm phủ, lại để cho tác vô thường tại ý đồ vật khẳng định không đơn giản, chỉ ít so hai sao quỷ khí mặt nạ chân quý hơn. Vì để tránh cho phiền phức, Mật Bát Nguyệt vẫn luôn không có mở ra hộp, cho đến hôm nay. Hộp bên trong nằm yên tĩnh một viên so đậu xanh còn nhỏ màu nâu hạt tròn. Lập tức rơi xuống hoạt động vấn đề nhỏ, đại gia đoán một cái, này cái hạt nhỏ sẽ là cái gì? Bản chương xong, chương 29, tinh linh loại. Này là hạt giống. Mật Bát Nguyệt đem màu nâu hạt tròn nhất tại trước mắt tường tận xem xét một hồi, bằng nàng ngày xưa nghiên cứu các loại sinh vật kinh nghiệm, tay bên trong đồ vật là một cái hạt giống khả năng cao tới 8 thành. Có đường tắt có thể đi tình huống hạ, không cần phải chính mình sờ soạn luống cuống. Đem hạt giống nhét vào Thiện Ác Thư, lại đồng dạng bị Thiện Ác Thư cự tuyệt vật thể. Chỉ là này hồi Thiện Ác Thư cự tuyệt không giống thượng hai hồi là nhân ghét bỏ, mà là thuộc tính không hợp. Không biết tinh linh loại tản ra yếu ớt mà bí ẩn sinh mệnh khí tức tinh linh hạt giống, ngươi có thể thử dùng huyết dịch cùng linh lực đi tới tiêu nó, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi không giống nhau kinh hỉ, cũng có khả năng sẽ là công giá chẳng vui vẻ. Mật Bát Nguyệt kinh ngạc nói, này cái thế giới có tinh linh. Thiện Ác Thư, cầm thú lại yêu, khai trí thành nhiệt. Cỏ cây vì tinh, khai trí thành linh. Hóa ra là này loại ý nghĩa thượng tinh linh, không là nàng đầu góc hiện ra Tây Huyễn tinh linh. Mật Bát Nguyệt nghĩ khởi Khương Thú từng nói qua, linh châu khắp nơi có thể thấy được linh sư, nhưng yêu tinh khó tìm. Tại nàng nhìn thấy cứu thế kịch bản bên trong cũng chưa từng thấy qua tinh linh xuất hiện. Yêu vật ngược lại là có, lại đều là không có khai trí yêu thú. Yêu cùng tinh quan hệ thật giống như quỷ cùng quái, hai người tương tự nhưng lại bất đồng, rõ ràng cầm thú có cây khắp nơi có thể thấy được, nhưng chân chính khai trí yêu tinh lại tị thế mà cư, cùng bốn phía làm hại quái dị hoàn toàn khác biệt. Nếu Thiện Ác Thư xưng này hạt giống vì tinh linh loại, nói rõ này là một viên theo khai trí tinh linh có cây bên trên kết hạ hạt giống. Mật Bát Nguyệt đống nhiên hướng Thiện Ác Thư hỏi, khai trí tinh linh tu vi tương đương với nhân loại linh tu mấy sao? Thiện Ác Thư, đều có khả năng nói cách khác có cây khai trí không giống là nhân loại linh tu tích lũy đến cái nào đó bình cảnh, đột phá liền thăng cấp. Có lẽ một sao liền mở, cũng có nhưng có thể đến đỉnh phong cựu tinh mới mở. Mật Bát Nguyệt tiến lặng suy tư, ngắm nghĩa tay bên trong bề ngoài hào không đáng chú ý màu nâu tiểu hạt giống. Vô luận này viên không biết tinh linh loại bản thể là cái gì tinh cấp, chỉ là tinh linh loại này điểm liền đầy đủ chất quý. Nhưng lại không biết Thường Đức Hải là thông qua cái gì con đường làm đến này hạt giống, hiện giờ cũng tiện nghi nàng. Mật Bát Nguyệt nắm bắt hạt giống đi đến bên ngoài viện tử đất trống, tìm cái ẩn nấp góc đào cái hố liền đem hạt giống bỏ vào đi, lại chuẩn bị lấp đất lên lúc nghĩ khởi Thiện Ác Thư thượng đánh dấu. Linh lực nàng trước mắt không có, nhưng một điểm máu dùng cho thí nghiệm còn là có thể. Tại cổ tay bên trên vẽ một cái tế tiểu khẩu tử, đem huyết dịch ngâm hạt giống lại chôn thượng đất. Mật Bát Nguyệt về đến gian phòng cầm dược cao mạt tại cổ tay bên trên, nàng cắt lúc góc độ cùng lực đạo đều nắm giữ tại tâm, tính toán dược hiệu cùng miệng vết thương lớn nhỏ, đi qua một đêm sau bắt đầu từ ngày mai tới liền có thể khép lại. Ngày kế tiếp Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết đều lên được so bình thường càng sớm chút hơn, hai người dùng qua sớm ăn sau. Cửa bên ngoài đã có cái để túi sách Thư Đồng tại chờ, Thư Đồng 14-15 tuổi bộ dáng, nhìn thấy Mật Bát Nguyệt sau cũng không lộ kinh ngạc, xưng một tiếng đại nhân. Tối hôm qua nàng đã tại trạch linh tiêu biết được trạch bên trong bị thẩm lật an bài hai người đi vào, một cái phụ trách truyền lời chạy chân người gác cổng, một cái liền là này vị phụ trách chiếu cố Mật Phi Tuyết đi thượng phủ học Thư Đồng tiểu tư. Thư Đồng tự xưng Phúc An, đối Mật Bát Nguyệt nói, hôm nay là tiểu công tử ngày hôm trước đi học nhật tử, ty trưởng nguyên bản định tự mình đưa tiễn, bất quá biết được đại nhân trở về, ty trưởng liền không đại càn bảo trợ. Ừm. Mật Bát Nguyệt ứng thanh, giáp Mật Phi Tuyết tay đi ra phía ngoài. Phúc An để túi sách đi theo phía sau, con mắt thỉnh thoảng liếc trộm phía trước hai người. Hắn đã sớm nghe nói này vị đại nhân truyền thuyết, rõ ràng không so chính mình lớn hơn bao nhiêu bộ dáng, lại liền ty trưởng đều đối này tất cung tất kính. Chợt, trước mặt Mật Phi Tuyết quay đầu, một cùng kia đôi vô thần mắt đen đối thượng, Phúc An chỉ cảm thấy lanh ý hướng đầu, nhanh chóng mí mắt chớp xuống không còn dám loạn xem. Đến tư dạ phủ bên ngoài, Mật Bát Nguyệt đem Dạ Lai Thính Tuyết thả ra, trước hết để cho Mật Phi Tuyết đi lên sau, đối vừa hãi vừa sợ ngốc đứng tại chỗ Phúc An nói, ngươi ngồi xe phu vị. Phúc An này mới nhanh lên ứng thanh, chờ Mật Bát Nguyệt vào xe bên trong, mới rón rén thượng này trước quá phận hoa mỹ xe bên trên. Hắn vừa mới ngồi xuống, Tuyết Trắng Thần Tuấn liền tự hành động. Phúc An che miệng thấp giọng hô, mãn nhãn kinh dị. Cái này là kia chiếc đã tại Bắc Nguyên Thành truyền ra sẽ ăn người quái xe a xe bên trong con rối người tái kiến Mật Phi Tuyết, biểu tình rõ ràng cứng ngắc lại hạ, liên hành động đều so bình thường càng thật cẩn thận. Đại kia cái tìm đúng phương thức phục chịu thua còn có dùng, tiểu này cái hung tàn lên tới căn bản không nói đạo lý. Nó tiểu tâm cơ đem xe bên trong trà bánh đổi thành miệng ngọt mức hoa quả, Mật Bát Nguyệt cầm lấy một khối uy Mật Phi Tuyết bên miệng, tiểu hài há mồm liền ăn, lại ngoan lại mềm. Mật Bát Nguyệt cười nói, lúc sau đều để Dạ Lai Thính Tuyết đưa ngươi đi phủ học. Lời này vừa nói ra, mới vừa buông lỏng một hơi con rối biểu diễn một cái tại chỗ sụp đổ. Mật Phi Tuyết lắc đầu, chỉ vào Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt nói, ta tạm thời không dùng được xe, làm nó đưa ngươi đi học, ta mới có thể yên tâm. Nghe được sẽ làm cho Mật Bát Nguyệt lo lắng, Mật Phi Tuyết liền ngoan ngoãn gật đầu ứng hạ. Con rối nói, liền không hỏi xem ta ý kiến sao. Mật Bát Nguyệt khai sáng nói, ngươi nói. Con rối định mà nói, ta muốn cùng đại nhân ngài. Mật Bát Nguyệt, Linh Châu kia địa phương khắp nơi linh sư, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn mấy cái? Con rối lúc này bị chắn đắc không lời nào để nói. Phủ học đến, làm vì Bắc Nguyên thành bên trong học đường tốt nhất, bên trong thiết có sơ học, tiểu học cùng trung học bộ, tụ tập Bắc Nguyên thành bên trong đỉnh tiêm một nhóm quyền quý con nối dõi. Phủ học bên ngoài tất nhiên là một đám đưa học xe ngựa, Dạ Lai Tính Tuyết một vào này bên trong liền là nhất phát triển kia một cái. Bên ngoài Phúc An thông báo xong, Mật Bát Nguyệt trước mở cửa ra tới, xuống xe sau đỡ Mật Phi Tuyết tay đem nàng ôm hạ. Bốn phía đều là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Mật Bát Nguyệt cũng không thèm để ý, này chính là nàng muốn hiệu quả. Đi qua Văn Thanh Dục một án, nàng cùng Mật Phi Tuyết thân phận tại Bắc Nguyên thành thượng lưu vòng bên trong đã không là bí mật, cùng này điệu thấp đến làm cho người cảm thấy hảo khi dễ, không bằng nhất bắt đầu liền cao điệu ngăn chặn hết thảy bên ngoài tới thăm dò. Chính mình đi xe huyền. Không người sử dụng nghe tuyết ngựa lôi kéo hoa lệ toa xe hướng phủ học đỗ xe huyền mà đi. Đám người bên trong vang lên vài tiếng kinh hô. Mật Bát Nguyệt dắt Mật Phi Tuyết đi vào phủ học cửa ra vào, bị phủ học thủ vệ ngăn lại, hầu nghi nhìn Mật Bát Nguyệt tuổi nhỏ bộ dáng, nói, không phải phủ học sư sinh, không có đặc cách cửa lệnh không thể vào bên trong. Mật Bát Nguyệt dừng tại cửa ra vào, xoay người đối Mật Phi Tuyết cười nói, bảo chính mình có thể đúng không? Mật Phi Tuyết gật đầu. Mật Bát Nguyệt cười cho nàng sửa sang lại tóc, tại nàng hai bên cạnh nói câu thì thầm, chúng ta có thể không chủ động khi dễ người, lại không thể bị người khi dễ, ta không muốn nhìn thấy bảo bị thương. Mật Phi Tuyết lại lần nữa gật đầu. Đi thôi. Mật Bát Nguyệt nói. Phúc An đi theo Mật Phi Tuyết phía sau, làm vì thư đồng hắn bị phủ học đăng ký tại án là có thể cùng sơ học học sinh đi vào chiếu cố. Đi ngang qua Mật Bát Nguyệt thời điểm, hắn nói, đại nhân yên tâm, Phúc An nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu công tử. Mật Bát Nguyệt, nếu như là tiểu hài tìm nàng phiền phức, trước hết để cho nàng chính mình xử lý, ngươi không nên tùy tiện nhúng tay. Phúc An sững sờ hạ, lập tức rõ ràng nàng là muốn rèn luyện tiểu công tử ý tứ. Một vào phủ học liền là học sinh sư sinh nhóm thiên địa. Phúc An đi theo Mật Phi Tuyết phía sau đi đến sơ học bộ, phía trước tảng cây phía dưới đứng bốn cái cẩm y tiểu đồng. Phúc An vừa thấy liền biết kẻ đến không thiện, do dự muốn đừng tiến lên khuyên tiểu công tử sửa đường. Này một do dự Mật Phi Tuyết liền đi tới bốn người trước mặt, trước nhất nam đồng cười lạnh, một chân đột nhiên ngã vào Mật Phi Tuyết phía trước. Xoẹt. Vài vóc xé rách thanh âm. Đưa chân nam đồng thế nhưng chính mình trượt chân tại, hai chân phân nhánh một chữ ngựa. Ngắn ngủi lặng im sau, nam đồng thảm liệt tiếng khóc xuyên thấu bốn phía. Đằng sau ba cái nam đồng đều trợn tròn mắt. Văn Thanh Phách, ngươi không sao chứ? Mau đỡ hắn lên tới. Bọn họ luống cuống tay chân lúc, Mật Phi Tuyết theo bên cạnh bọn họ đi qua. Uy, không cho phép ngươi đi. Phúc An đều biết phía sau quyền quý thiếu gia là tại gọi bọn họ, phản điều kiện muốn dừng lại lúc, xem thấy Mật Phi Tuyết bước chân không ngừng liền vội vàng đuổi theo. Đát đát đát. Đuổi theo phía sau nhất Tiểu Hải, liền muốn đưa tay chảo Mật Phi Tuyết tóc mai. Đông. Tiểu Hải dưới chân mất tự do một cái, chán. Này một chút ngã đến lợi hại, Tiểu Hải nửa ngày không có động tĩnh. Mặt khác hai cái Tiểu Hải cũng không dám động đậy, hô to yêu quái. Phúc An bị hù sợ chân, lát nữa hồi thần nhanh chạy đuổi kịp Mật Phi Tuyết, thật cẩn thận quay đầu nhìn sang. Tiểu Hải tái nhợt gầy gò mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình, vô thần con mắt tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Hôm qua tùy cơ rơi xuống vấn đề đáp trước hết đối người đã khóa chặt sau đó về sau đổi mới thời điểm cũng sẽ là buổi sáng 9 giờ. Bản chương xong, chương 30, vào đêm dùng cơm lúc. Phúc An đem Mật Phi Tuyết sách giáo khoa bút mực tại an bài cấp hắn chỗ ngồi bên trên bày biện hảo, chung quanh còn có mặt khác tiểu thiếu gia nhóm thư đồng tại làm cùng hắn giống nhau sự tình. Lẫn nhau chi gian ánh mắt đan xen, có mang tâm tư khác nhau. Bị sổ xong không có hảo ý ánh mắt chăm chú nhìn, Phúc An tay chân càng run lên lợi nhanh chóng, đem hết thể chuẩn bị hảo sau liền đi hướng Mật Phi Tuyết. Đồ bên trong bị một cái cố ý tới gần khỏe mạnh thư đồng đụng vào bả vai. Xem lên tới bình thường Phúc An kỳ thực là tư dạ phủ quân dự bị, hàng ngày huấn luyện thân thể theo không rơi xuống, bị so với chính mình cao một cái đầu thư đồng đụng vào liền lung lay thân thể, ngẩng đầu cùng đối phương ánh mắt kinh ngạc đối thượng. Cái sau phát hiện hắn không dễ chọc sau, thấp hừ một tiếng cùng hắn ngăn cách khoảng cách. Trung quanh bí mật quan sát mặt khác thư đồng nhóm trong lòng cũng có mặt khác tính toán. "Tiểu công tử, bàn học đã chuẩn bị tốt, có thể đi ngồi." Phúc An đối Mật Phi Tuyết nói. Mật Phi Tuyết liền đi hướng hắn thu thập cái bàn phía trước ngồi xuống. Phúc An tại thuộc về thư đồng góc đứng, vướt vướt đầu vai, tâm nghĩ đụng người kia cái tuyệt đối không là thật thư đồng. Nói không chính xác liền là cố ý đổi cái quân nhân tới tìm phiền toái. Tiểu công tử bị thiếu gia nhóm tìm phiền toái, hắn này cái làm thư đồng liền bị thiếu gia nhóm thư đồng tìm phiền toái. Ti trưởng đại nhân bàn giao quả nhiên không sai, này là tư dạ phủ lần đầu đưa người vào phủ học, tiểu công tử liền đại biểu tư dạ phủ đồ trang sức, những cái đó cùng tư dạ phủ không hợp nhau người chắc chắn sẽ không tại này mặt trên làm văn chương. Chung vào học chung gõ vang. Phổ biến tuổi tác không vượt qua 10 tuổi hài tử nhóm tại các tự châu ngồi bên trên ngồi xuống. Phía trước cùng Văn Thanh Phách cùng một chỗ hai cái tiểu thiếu gia vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào. Đi vào sau tả hữu quan sát tìm được Mật Phi Tuyết sau, lại đoán lại sợ chừng nàng vài lần. Thằng đến phụ trách dạy học phu tử từ bên trong đi tới, trước làm điểm danh. Văn Thanh Phách, Liêu Giải Nguyên vắng mặt. Phu tử mặt lạnh vô tư ghi lại. Phu tử, bọn họ là bị tiểu yêu quái đả thương, không là cố ý vắng mặt. Hai tiểu hài tử khác nhất cử khởi tay hô. Phu tử nói, tiểu hài ngôn ngữ có nhục nhã nhặn, phản ứng. Thức chỉ hướng bục giảng có bên cạnh. Danh gọi tiểu hài Nam Hải kinh sợ, tại phu tử hừ lạnh một tiếng hạ, bước bách tại đối phương uy nghiêm, ngoan ngoãn đi hướng về phía trước nâng sách đặt tại đỉnh đầu phản ứng. Đứng kia nhi hắn còn thẳng lăng lăng trừng Mật Phi Tuyết, đem hết thể giận lấy sang nàng. Phu tử nói, hiện tại đi học. Phía dưới tiểu hài nhóm dựa theo hắn phân phó lật ra sách giáo khoa, theo trang thứ nhất bắt đầu sau này đọc. Lang lãng giọng trẻ con, thanh thúy chỉnh tề. Một tiết đọc xong, phu tử hài lòng nói, thực hảo. Phu tử, hắn không có đọc. Tiểu hài chỉ vào Mật Phi Tuyết, lại lần nữa cáo trạng, ta xem thấy hắn căn bản không có há mồm. Phu tử nhíu mày, phát hiện đường bên trong hài tử nhóm bắt đầu xì xào bàn tán, a dừng bọn họ an tĩnh sau mới nói, bạn học mới có khẩu thật, không cách nào mở miệng đọc chậm lại không ảnh hưởng hắn đọc sách tập viết, các ngươi sau này không thể lại mượn này sinh sự. Ha ha ha, tiểu người câm, hóa ra là cái tiểu câm. Nô. Chính lớn tiếng chế giễu tiểu Hải bỗng nhiên nói không ra lời, nước bọt theo hắn bế không khép được miệng không ngừng xuống tới. Tiểu Hải biểu tình lúc này luôn cuống, tay luồn vào miệng bên trong không ngừng tìm tòi. Ô. Ô ô ô ô. Đầu bên trên sách vở rơi xuống nhất địa, tiểu Hải phách lối biểu tình phá toái thành hoảng sợ, một lát liền bị dọa đến mặt đầy nước mắt hướng phu tử cầu cứu. Phu tử cũng bị này quái dị một màn sử sốt. Mặt dưới hài tử nhóm hoảng loạn một đoàn, tuổi tác tiểu sớm bị dọa khóc, tuổi tác lớn một chút nhao nhao rời xa, có gọi thư đồng tới bảo hộ chính mình. Hỗn loạn tương bừng bên trong, chỉ có Mật Phi Tuyết an an tĩnh tĩnh ngồi tại bàn học phía trước, nàng tầm mắt theo Kiều Hải trên người chuyển hướng bên cạnh mặt đất bên trên, bị trước mắt đồ vật hấp dẫn chú ý lực. Này mấy cái sinh vật vỏ ngoài đen như mực, so như chồn sóc lại không đuôi, tròn liệt đầu, chân trước càng tế dài, chỉ có người thành niên chỉ đầu cao. Chúng nó không biết từ nơi nào chạy đến, tại hỗn loạn bên trong một chỉ leo đến một cái bàn học bên trên nghiên mực một bên, chân trước lay nghiên mực bên duyên, đầu vùi vào nghiên mực bên trong mực nước bên trong, mực nước gợn sóng lay nhẹ chậm chạp giảm bớt. Một chỉ nắm lấy rơi xuống mặt đất tịch thượng bút lông, dẹp bình mặt đen bên trên mở ra một chữ miệng, cắn đầu bút nhất điểm điểm hướng bên trong tắc. Còn có một chỉ ghé vào một bản mở ra sách giáo khoa bên trên, đối với sách giáo khoa một cái chữ liếm đi lên, thừa dịp nó lúc ngẩng đầu, Mật Phi Tuyết xem thấy giấy bên trên chữ thiếu một bút. Nàng đưa tay nắm cái này màu đen vật nhỏ. Mới vừa liếm một phiết màu đen vật nhỏ mơ hồ cảm thấy mây đen ngập đầu, mê hoặc ngẩng đầu liền bị bắt tại trận. Chích. Các việc có liên quan đồng loại nhóm cùng nhau hướng bên này trông lại, một giây sau trộm đi học nhảy vào nghiên mực bên trong, ăn bút đến một nửa cô lỗ hướng bên ngoài bạt bạt không ra, hướng bên trong nuốt lại nuốt không đi vào, tập tại cổ họng bên trong hai mắt bạo trừng. An tĩnh. Này lúc phu tử quát lớn đem tuổi nhỏ học sinh nhóm khống chế lại, hắn lại phân phó thư đồng nhóm qua đến giúp đỡ chỉnh lý hiện trường. Ô ô, phu thân đưa ta bút đoạn. Phía trước dọa khóc áo lam Nam Hải cầm một nửa bút lông lại suýt chút nữa khóc lên. Hắn thư đồng nhanh lên trấn an nói, tiểu thiếu gia đừng nội, nô tài cái này cho ngài tìm còn lại, sửa một chút liền có thể hảo. Nhưng mặc hắn nằm sát xuống đất bốn phía tìm kiếm cũng không tìm được còn lại một nửa bút lông, học đường bên trong liền như vậy điểm đại, mặt khác địa phương cũng bị thư đồng khác thu thập sạch sẽ, kia một nửa bút lông lại không thấy tăm hơi. Áo lam Nam Hải hỏi hắn tìm được chưa? Thư đồng có khổ khó nói. Áo lam Nam Hải liền muốn nổi giận, bỗng nhiên xem thấy bên cạnh bàn Mật Phi Tuyết. Kia đôi không ánh sáng u ám con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn tay, áo lam Nam Hải dọa đến đánh cái nấc, tay bên trên buông lỏng một nửa bút rơi xuống mặt đất lăn hai vòng. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Cắn một mặt đầu bút màu đen vật nhỏ nhanh chóng một cái nuốt ăn, đem thừa nửa đoạn dưới bút lông ăn sạch sẽ, lại hướng chiếu bên trong nhảy một cái biến mất không thấy. Lúc sau Kiều Hải bị nhà bên trong thư đồng lưng đi, lớp học tại phu tử chủ trì hạ khôi phục trật tự, khóa học cũng không có ngoại ý muốn lại phát sinh. Mã Sa Huyền. Ba đạo lén lút thân ảnh xích lại gần kia chiếc mặt trời hạ càng thêm hoa mỹ bảo mã điêu xe. Cái này là truyền ngôn bên trong sẽ ăn người xe, xem một điểm đều không khủng bố, tương phản. Đại nhân nói là liền là, nhanh động thủ. Ba người đi tới Dạ Lai Thính Tuyết xe phía trước, đằng trước một bộ tiểu tư trang điểm, lại thần sắc hung ác nam tử theo tay áo bên trong lấy ra một bả dài dao găm. Hai người khác cũng lấy ra các tự vũ khí. Chính đương bọn họ muốn động thủ lúc, xe bên trong truyền ra một đạo nghe vào bọn họ hai bên trong, như cựu thiên tiên nữ tiếng ca nhẹ hát bản tràn ngập dụ hoặc lực giọng nữ. Bên ngoài phơi nắng, khách nhân Hà không lên xe tới nghỉ một chút, cùng ta cùng nhau phẩm trà nghe tuyết thanh. Ba người thần sắc si mê, một cái cùng một cái đi vào xe bên trong. Nơi xa chỗ rẽ, nhìn trộm này một màn nhân thần sắc nghi hoặc, lại tại chỗ chờ nửa khắc đồng hồ, từ đầu đến cuối không thấy có người theo xe ngựa bên trong ra tới, liền nhớ tới này xe ăn người tin đồn. Có lẽ cũng không là tin đồn. Thanh Thiên Bạch Nhật nhìn trộm người lại dùng mình một cái, xanh cả mặt nhanh chóng cách chạy đi nơi đây. Buổi chiều 5 giờ là sơ học tan học thời gian, phủ học bên ngoài lại một phiến náo nhiệt. Phúc An để bao đi theo Mật Phi Tuyết phía sau đi ra phủ học, không cần tìm liếc mắt liền thấy Dạ Lai Thính Tuyết xe. Này chiếc xe thực sự chói mắt, chung quanh còn bị người có ý thức rời xa chống đi một phiến đất trống. Không người sử dụng nghe tuyết ngựa chủ động đi đến Mật Phi Tuyết trước người dừng lại. Phúc An chuẩn bị đỡ Mật Phi Tuyết, bị Mật Phi Tuyết tránh ra, Tiểu Hải chính mình chống đỡ xe xuôi theo nhảy tới vào toa xe bên trong. Phúc An tự giác ngồi thượng bên ngoài xa phu vị. Xe ngựa động lên tới. Xe bên trong. Đơn độc đối mặt Mật Phi Tuyết con rối người định mà cười. Mật Phi Tuyết hướng tiểu mấy phía dưới nhìn lại. Con rối người tươi cười cứng ngắc, nó đã thực cố gắng giấu kết quả vẫn là bị phát hiện. Tiểu mấy phía dưới phủ lên địa thảm, nay thảm có không rõ ràng ba cái khởi. Con rối người không dám tồn tại may mắn tâm lý, đem tiểu mấy dịch chuyển khỏi sốc lên địa thảm. Lộ ra mặt dưới ba viên chỉ còn lại có con mắt tại bên ngoài đầu. Này là hôm nay không mời mà tới ba vị ác khách. Ba viên chỉ còn nửa khuôn mặt đầu che kín hoảng sợ, đáng tiếc dưới mũi mặt miệng đều lâm vào đầm lầy bên trong, liền hô cứu đều không thể làm đến. Con rối người nói, ta sợ dơ bẩn tiểu chủ nhân con mắt mới đem bọn họ giấu tới. Nó lo sợ bất an lén Mật Phi Tuyết, liền sợ đối phương một cái không cao hứng, này nhanh đến miệng con vịt liền muốn bay. May mắn là Mật Phi Tuyết nghe được không mời mà tới ác khách sau, tiểu lông mày phồng lên đối con rối người gật đầu liền rời tầm mắt. Con rối người vui mừng, liền điệu thảm cũng không đáp. Sắp trời dần tối, nó hứng thú bừng bừng nhìn ba đôi hoảng sợ tuyệt vọng người mắt, mừng khắp khởi hát lên khủng bố đồng dao làn điệu, nhanh vào đêm nên ăn cơm, ăn cơm. Hoạt động tùy cơ rơi xuống vấn đề, đoán một cái tạo thành tiểu hài mấy cái tiểu bằng hữu không may nguyên nhân, bản chương xong, chương 31, không thể trêu vào không thể trêu vào. Xe đến tư dạ phủ đại môn, Phúc An gõ nhẹ xe cửa nói, tiểu công tử, đến phủ. Cửa xe mở ra, Phúc An không có chút nào chuẩn bị nhìn thấy bên trong, vừa vặn đối thượng ba viên nửa khuôn mặt đầu, nửa mặt đều là nước mắt chảy ngang hoảng sợ vặn vẹo biểu tình. Mật Phi Tuyết theo hắn bên người đi qua, nhảy xuống xe ngựa thẳng buôn láo chạy. Khách nhân, ngươi muốn đi vào ngồi một chút sao? Còn không có đóng thượng xe cửa bên trong, con rối người đối Phúc An nhếch miệng mời. Phúc An cả người nổi da gà lên, đầu cũng không dám trở về hướng Mật Phi Tuyết đuổi theo. Tiểu công tử, chờ ta một chút. Hai người một trước một sau, nhanh đến lao trạch thời điểm Phúc An mới đuổi theo xem lên tới tiểu cánh tay bắp chân Mật Phi Tuyết. Bọn họ vừa tới lao trạch, Mật Bát Nguyệt liền tiếp vào trạch linh thông báo. Nàng theo phòng thí nghiệm ra tới đi đến tiền thính, nhìn thấy chính chạy đến này bên trong Mật Phi Tuyết. Mật Phi Tuyết vừa thấy nàng, mặt nhỏ phím hồng, đem vẫn luôn sủi tại tay bên trong đồ vật tranh công tựa như đưa tới. Một chỉ màu đen lớn chừng ngón cái vật nhỏ nửa chết nửa sống bị trói nó là một cây ốm dài sợi tóc, tại bản thân nó đen như mực thân thể bên trên đục mắt khó gặp. Mật Bát Nguyệt nhìn không ra này là cái gì đồ vật, liền đem thiện ác thư lấy ra tới đối với vật nhỏ. Đạo Mặc Đồng quỷ vật thường tại thư phòng học đường chờ viết văn chi địa qua lại, yêu nuốt ăn bút mực giấy nghiên cũng làm kịch, không có công kích lực nuốt ăn bút mực giấy nghiên càng nhiều sẽ lệnh Đạo Mặc Đồng sản sinh chất biến, nhưng bị hoàn thành âm linh mực, hạ cấp Đạo Mặc Đồng không đáng giá nhắc tới, thượng thừa Đạo Mặc Đồng lại là chân phẩm. Mật Bát Nguyệt nhìn này tiểu gia hỏa, sờ sờ Mật Phi Tuyết đỉnh đầu, nếu là bảo bảo bắt được, liền từ bảo bảo tới chiếu cố hảo. Mật Phi Tuyết gật đầu, đem Đạo Mặc Đồng thu hồi tay áo túi bên trong. Mật Bát Nguyệt đem An Tĩnh đứng ở phía sau Phúc An kêu lên tới, hỏi hắn Mật Phi Tuyết hôm nay tại phủ học bên trong trải qua. Phúc An liếc nhìn tại trước mặt đại nhân lại ngoan lại ngại ngùng tiểu công tử, chi tiết đem phủ học đi qua cùng Mật Bát Nguyệt nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Mật Bát Nguyệt không biểu thị cái gì liền làm hắn hạ đi. Chờ Phúc An rời đi, Mật Bát Nguyệt mới đối Mật Phi Tuyết hỏi, là chú án làm. Mật Phi Tuyết gật đầu, đem treo ở trên eo chú án hoa hoa cởi xuống tới cho nàng xem. Mật Bát Nguyệt đánh mở thiện ác thư. Quả nhiên quỷ khí, chú án này một trang có mới biến hóa. Quỷ khí, chú án một sao, dị biến, tại vốn có giới thiệu, phía trước tiêu hóa tân sinh quỷ lực giới thiệu đã không thấy, biến thành nó đã tiêu hóa tân sinh quỷ lực, có được tóc dài quỷ bộ phận năng lực, có thể dùng tóc tiến hành đơn giản công kích. Mật Bát Nguyệt khép lại trang sách, lại kiểm tra chú án hoa hoa bản thân, đánh mở nó cười miệng, xem thấy bên trong màu đỏ bố làm đầu lưỡi đánh cái kết. Phúc An lời nói bên trong kia vị tiểu hải tiểu thiếu gia đột nhiên miệng không thể nói nguyên nhân tìm được. Mật Bát Nguyệt đem chú án hoa hoa đầu lưỡi cởi bỏ, một bên đối Mật Phi Tuyết nói, mấy cái khác là bị chú án tóc trượt chân. Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, thần sắc có chút bất an, Bát Nguyệt sẽ không yêu thích. Mật Bát Nguyệt cười nói, bảo bảo làm không tệ. Mật Phi Tuyết này mới thẹn thùng vui mừng nhướng mày. Mật Bát Nguyệt cảm giác lòng bàn tay có chút hơi ngứa, túi đầu xem đến lòng bàn tay chú án hoa hoa, cũng sờ sờ nó tiểu tóc mai, ngươi cũng là. Liên tại hai người dùng cơm tối lúc, Trạch Linh quản gia phủng mấy cái hộp quà đi vào, nói là kiểu gia, Liễu gia cùng Đỗ gia đưa tới nhận lỗi, vì nhà bên trong tiểu thiếu gia hôm nay tại phủ học thượng trêu chọc tiểu chủ nhân bồi tội. Mật Bát Nguyệt hỏi Mật Phi Tuyết, ngươi muốn nhìn sao? Mật Phi Tuyết lắc đầu. Mật Bát Nguyệt đối Trạch Linh nói, ngươi tự hành xử lý. Trạch Linh đứng thanh đi. Liên tại mấy phút đồng hồ phía trước, Tiểu Trạch lui tới mấy cái đại phu tiến vào kiểu tiểu thiếu gia phòng bên trong xem trận, tay tại bên ngoài kiểu trạch hạ nhân đều có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiểu thiếu gia thê thảm tiếng khóc, nhìn chăm chú liếc mắt một cái đều lòng có xúc động. Phòng bên trong, y dược sư bung ra kiểu hoài miệng, một mặt lúng túng đối kiểu lao ra nói, tiểu thiếu gia này tình huống chỉ có thiết lưới một pháp thử một chút. Nghe xong muốn đem tiểu tôn tử đầu lưới cắt đứt, tại chàng lao phu nhân trước mắt biến thành màu đen, bị bên cạnh tỷ nữ vội vàng đỡ lấy. Lao phu nhân kêu khóc, không thành, không thành. Tiểu hoài cũng hoảng sợ che lại căng đau miệng lắc đầu khóc lớn. Tiểu lao ra gầm thét, lang băm, một đám lang băm. Thỉnh hạ một vị đi vào. Bên cạnh biên quản gia khổ sở nói, lao ra, này đã là cuối cùng một vị, thành bên trong gần đây có thể mời đến ý sư đều mời đến. Tiểu lao ra cả giận nói, những cái đó không mời đến là như thế nào hồi sự. Không cấp ta tiểu năm mặt mũi. Quản gia càng thấp giọng hơn nói, nghe nói là văn gia cùng liễu gia tiểu thiếu gia đều bị trọng thương, bị này hai nhà mời đi. Tiểu lao ra trong lòng run lên, như thế nào đều là hôm nay bị thương. Quản gia phất tay, làm hạ nhân đem không liên quan người chờ trước mời đi ra ngoài, mới đối tiểu lao ra nói rõ tình huống. Nghe hồi báo thư đồng nói, hôm nay tiểu thiếu gia cùng Đỗ thiếu gia, Liêu thiếu gia bị nghe tiểu thiếu gia mang đi tìm tư dạ phụ kia vị phiền phức, vừa chạm mặt còn không có đụng tới người một cọng tóc gáy, nghe tiểu thiếu gia cùng Liêu tiểu thiếu gia liền lần lượt bị thương, hiện giờ một cái chân không thể hành, một cái còn hôn mê bất tỉnh. Tiểu lao ra cả kinh nói, kia vì sao Đỗ gia kia cái tiểu tử không có việc gì? Quản gia xem ngồi tại giường bên trên run bần bật tiểu thiếu gia liếc mắt một cái, nói, nghe nói Đỗ gia tiểu thiếu gia vẫn luôn không có động thủ, Hoài thiếu gia vốn dĩ cũng vô sự vào học đường, bất quá khi đi học mắng tư dạ phụ kia hải tử mấy câu liền này dạng. Tiểu lao ra vừa sợ vừa giận, quay đầu trừng Tiểu Hoài. Thấy tiểu nhi lệ rơi đầy mặt bộ dáng lại đau lòng, lập tức đối quản gia nói, đi chuẩn bị một phần trọng lễ đưa đi tư dạ phủ, liền nói là vì tiểu nhi tại phủ học thượng mạo phạm nhận lỗi, sau này có cơ hội lại tới cửa xin lỗi. Ngông ngông nô. Nghe nói còn muốn cấp hại chính mình biến thành này dạng người tặng lễ vật, tiểu tiểu thiếu gia liền không vui lòng. Tiểu lao ra mắng, ngậm miệng, còn là ngươi thật muốn thiết đầu lươi thay đổi bị cầm. Tiểu tiểu thiếu gia bị dọa đến không dám nói lời nào. Tương tự tình hình còn phát sinh tại Liễu gia cùng Đỗ gia. Lễ vật đưa ra ngoài không bao lâu, tặng lễ người còn chưa có trở lại, tiểu hài đầu lươi đột nhiên không ý tự lành. Thắt nửa ngày đã sớm sưng lão đại đầu lưỡi cho dù cởi bỏ sau cũng tạm thời không cách nào nói chuyện. Tiểu Hoài đem le lưỡi ra cấp y sư xem xong gọi thẳng thần kỳ, mở cái mát mẹ tiêu sưng phương tử, công bố dựa theo phương tử thuốc bôi mấy ngày liền có thể hảo. Tiểu lao phu nhân che ngực hoán lại đây, tiểu lao ra thần sắc biến hóa. Này lúc ra ngoài quản gia đi tới tại hắn bên thai nói nhỏ hai câu. Có khác nhà mật thám xem thấy có người cầm đao đi kia chiếc tin đồn sẽ ăn người quay xe. Kết quả người không hiểu ra sao lên xe lại chưa hề đi ra. Tiểu lao ra tê cả da đầu. Ô, quái vật, hắn là quái vật. Thật vất vả có thể nói chuyện tiểu tiểu thiếu gia mới vừa khóc lóc kể lể, đối diện một cái bóng chụp xuống tới. Tiểu lao ra để lại hắn bà vai, nói, lại để cho ta theo ngươi miệng bên trong nghe được một câu nhằm vào kia hải tử ấu nôn đến ngữ, liền đi từ đường quỷ. Tiểu tiểu thiếu gia bị dọa sợ. Tiểu lao ra, ngày mai thượng phủ học liền đi cấp tư dạ phủ kia hải tử xin lỗi, lúc sau đều không được trêu chọc hắn. Văn Thanh Phách dẫn ngươi đi làm cái gì, ngươi trốn không thoát liền tận lực đừng động thủ. Tại Kiều lão gia nghiêm khắc nhìn gần hạ, Kiều tiểu thiếu gia khiếp đảm gật đầu ứng hạ. Một đêm chi gian, Bắc Nguyên thành quyền quý bên trong tập tục thay đổi dần. Cũng không là sở hữu người đều cùng tiểu lão gia đồng dạng lựa chọn đứng xem, hai bên đều không được tội. Hôm sau, mật bát nguyệt theo thẩm lật miệng bên trong biết được, tối hôm qua có người cáo trạng đến phủ nhà, xương gia nhân tại Dạ Lai Thính Tuyết xe bên trong bị mưu hại, cũng có người chứng. Mật bát nguyệt trước tiên đem mật phi tuyết ôm vào Dạ Lai Thính Tuyết xe, bình tĩnh nói, bọn họ nghĩ kiểm tra xe có thể đi phủ học tự lấy. Thẩm lật theo ôn ôn nhu nhu tiếng nói bên trong cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm không biết. Hôm qua hoạt động vấn đề đại gia thế mà đều không thẩm nghĩ chúng ta đáng yêu tín đồ chú án hoa hoa, chú án đều muốn khóc chít chít sáu, giỏi văn đề cử sáu, hố phẩm chất lượng đều tiêu chuẩn huyền huyễn bàn tay lớn, tiểu cơ hữu tầm mặt to lớn độc thượng cửu tiêu. Giới thiệu văn tắt, Phó Tuyết Thanh theo tận thế xuyên đến một bản cầu huyết huyền huyễn văn bên trong, trở thành nữ chủ thế thân, bị thiên đạo án đầu đi kịch bản, hoàn thành pháo hôi một đời. Sau tới, một ngày, trăm năm biến đổi thang trời bảng đổi mới, mọi người thấy một cái tên là độc thượng cửu tiêu tân nhân, không không run bần bật, không hắn, làm người sởn tóc gáy đại ma vương chính là họ Ân, danh cửu tiêu. Sau tới. Ân Cửu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân miệng gạt người quỷ, nói hảo độc thượng Cửu Tiêu đâu? Ta đã nằm xong a. Nữ chủ, Lan. Bản chương xong, chương 32, cơ duyên xảo hợp. Lấy, vì sao không đi lấy? Vốn nên còn tại phòng giam bên trong Văn Lễ Khảng, lúc này lại ngồi tại phủ nha hậu viện. Hắn ngồi đối diện là phủ Doãn lao ra. Văn Lễ Khảng oán hận nói, không đến liền là cổ vũ tư dạ phủ vì phong. Phủ Doãn nhíu mày, cũng không là thực tán đồng hắn làm phép, lần trước linh tập tổng đốc phủ tới đặc sứ, ngươi cũng xem đến bọn họ thật có không phải người thường thủ đoạn. Văn Lễ Khảng lại đầy mặt giận dữ. Ta cũng không nghĩ đến bên cạnh chi người vậy mà lại là tư dạ phủ nội gián, trước lừa gạt ta tín nhiệm, lại phối hợp linh kê tổng phủ phái tới đặc sứ diễn kịch. Phủ Doan bán tín bán nghi, hỏi nói, kia không bị khống chế miệng ra tâm tư lại là như thế nào hồi sự. Văn Lễ Khảng không đáp, ngược lại đem một câu nói, hẳn là đại nhân thật bọn họ nói, tin này Thái Bình thịnh thế có yêu ma quỷ quái lời nói vô căn cứ. Phủ Doan không nói. Văn Lễ Khảng nói, thế gian là có chư bao nhiêu thần kỳ. Nhưng là thần kỳ sở dĩ vì thần kỳ là nhân kia đều là thế gian khó gặp kỳ tích, làm sao có thể khắp nơi có thể thấy được còn bị người trưởng khống. Kia cái gì khống người tâm ngữ, nhất định là kia quần giả thần giả quỷ người xử cái gì dược vật cùng ảo thuật. Kia ngày ngươi phản ứng lại không là này dạng. Phủ Doãn nói. Văn Lễ Khảng nói, chỉ là nhất thời chấn kinh thôi. Hôm đó đồng dạng bị hoảng sợ đến Phủ Doãn nghe vậy tán đồng. Văn Lễ Khảng lại nói, nếu như ta thật sợ, lại tại sao lại ở chỗ này cùng ngươi nói đến bắt lấy tội xem một sự tình. Chủ đề lại bị kéo về ban đầu mục đích thượng, Phủ Doãn bị thuyết phục mấy phân, tại Văn Lễ Khảng nhìn chăm chú. Nhà gia nói, ta lại phái hai người cùng ngươi người cùng một chỗ đi lấy xe, bất quá lại ra sự cố, ta liền không lại ra mặt. Này không là Văn Lễ Khảng hài lòng nhất trả lời, hắn ý vị thâm trường nói, vạn sự không thể qua ba, một lần tư dạ phủ đánh phủ nha mặt, này lần lại bị đánh, sau này Bắc Nguyên thành phủ nha sợ là ép không được tư dạ phủ. Phủ Doãn cười nói khởi dọa quan, nào có cái gì áp không để ép được, phủ nha cùng tư dạ phủ đều là vì quan gia làm việc, bản liền là nhất thể cộng sinh. À, thời điểm không còn sớm, hôm nay ta đáp ứng ra bên trong tiểu nữ theo nàng dùng cơm chơi đùa, đi trước. Phủ Doãn bước xuống câu nghe xong liền qua loa từ ngữ, đứng dậy rời đi. Văn Lễ Khảng thần sắc tức giận, liền đứng dậy đưa tiễn mặt ngoài tư thái cũng không làm, lặng lẽ xem hắn đi xa. Lao ra, này Phủ Doãn không thành. Bên cạnh Tâm Phúc đi tới nói nhỏ. Văn Lễ Khảng mặt bên trên nộ khí giải tán, lạnh lùng nói, lão hồ ly nghĩ muốn chỗ tốt lại không nghĩ gánh nguy hiểm. Lần trước sự tình còn là làm hắn sản sinh hoài nghi, lại không nguyện ý đi tin tưởng vẫn luôn xem không khởi sự vật thôi. Tâm Phúc lo lắng nói, kia xe là thật có cổ quái, kia người cũng là chân linh sư, chúng ta người sẽ không dễ đắc thủ. Hôm đó nàng cùng linh sư đi, ta cũng chỉ có thể tiêu tâm tư, chỉ hảo cầm tư dạ phủ còn lại người vì ta nhi cho cùng. Nhưng ai bảo nàng lại trở về? Văn Lễ Khảng cười lạnh nói, điều này nói rõ nàng không có đi Linh Châu tư cách, mới có thể nửa đường bị gấp trở về, nhưng thật là đại khoái nhân tâm a linh sư, cũng không là tùy tiện sẽ điểm quỷ dị thủ đoạn người đều có thể gọi linh sư. Mở biển mây vận vào Nam ra Bắc, làm vì mở biển mây vận thương hội đông ra, Văn Lễ Khảng hảo vận tiếp xúc đến không phải người thường kiến thức, đối linh sư cùng thế gian quái dị cũng là kiến thức nửa đời. Hắn cố ý lừa dối Phủ Doãn, làm cho đối phương vững chắc tin tưởng thế gian không có yêu ma quỷ quái lý luận, vì chính là khoát thượng quan gia tầng gia này. Quái xe vào đêm mới bắt đầu ăn xe người, an bài nhân thủ tại nơi xa bắn chết. Lại sử trọng kim tại đường bên trên mua tư dạ phủ mấy người thường sát lệnh, đừng để bọn họ chết được quá sảng khoái. Văn Lễ Khảng mãn nhãn hung ác nham hiểm nói. Phủ học xa huyện. Xoát 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 xoát. 10 cái cung tiễn thủ tề tụ ngoại vi. Dẫn đầu người khẩn trành 10 mét bên ngoài hoa mỹ chói mắt xe ngựa. Đưa tay. Cung tiễn thủ nhóm nhau nhau kéo cung trăng tròn. Phía trước tuyết trắng thần tuấn tựa như có cảm giác hướng bên này nhìn qua. Dẫn đầu đối thượng kia đôi trong suốt mã nhãn, như lâm đại địch lui lại hai bước. Kia mã nhi lại tựa như chỉ là vô ý thức hiếu kỳ xem liếc mắt một cái liền quay lại đầu. Dẫn đầu tâm cảm giác đại nhục, vung xuống tay thấp a, bán. Vũ tiến bay vụt. Đám người chờ liếc ngựa rên rỉ nhuốm máu bộ dáng. Một giây sau, ngựa đích sắc rên rỉ thay nhau nổi lên, nhuốm máu ngã xuống đất kéo dài kêu thảm thiết. Dẫn đầu cùng cung tiễn thủ nhóm lại cùng nhau biến sắc, thậm chí có người kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy phía trước mã xa huyện bên trong nơi nào còn có bạch mã điêu xe cái bóng, ngã xuống đất tất cả đều là mặt khác thất ngựa, còn lại thất ngựa cũng nhận kinh hãi, đem xe huyện rào chắn đục gãy, dẫn khởi hỗn loạn tương mừng. Không, không thấy, tại trước mắt không thấy. Cung tiễn thủ bên trong mấy người kém chút sợ mất mật. Đan sen phức tạp nó tối. Bao lấy khăn trùm đầu nữ tử ôm chặt ngực bên trong hải tử nhanh chóng xuyên qua tại này bên trong, rốt cuộc đến cửa ra lúc, khăn trùm đầu hạ lộ ra một đôi mắt bộc lộ một mặt nhẹ nhõm. Nàng đem khăn trùm đầu hơi chút kéo xuống chút, ra vẻ bình thường đi ra cửa ngõ. Bạch quang chói mắt, nàng lúc đầu cho rằng là ánh nắng, khép khép mắt lại mở ra liền bị trước mắt hoa mỹ bảo xa mê mắt. Lạc đường khách nhân, không bằng lên xe tới, làm ta tiễn ngươi một đoạn đường. Xe bên trong truyền ra thanh nhuận ngươi nhã công tử âm. Khăn trùm đầu nữ nhân bị mê đắc hoàng thần, tại cửa sổ xe nơi lại truyền ra một tiếng mời mọc, mơ mơ hồ hồ đi tới. Phủ Doãn phủ đệ, Dung Nhi đâu? Tìm được chưa? Phủ Doãn đối tìm kiếm sau trở về hạ nhân quát hỏi. Hạ nhân nhóm thần sắc ưu tư, túi đầu không dám ngôn ngữ. Đại nhân, Câm Nương cũng không thấy, có người nói tiểu thư cuối cùng là cùng Câm Nương tại cùng một chỗ. Phủ bên trong quản gia đuổi tới nói. Phủ Doãn trong lòng đã có không tốt dự cảm, không thấy tìm, ta không là nên biết nói Dung Nhi cuối cùng với ai tại cùng một chỗ, mà là hiện tại ở đâu bên trong. Quản gia có khổ khó nói, chỉ có thể phái người đi phủ bên ngoài tìm. Cách phát hiện tiểu thư không nhìn thấy hiện tại đã có một hồi, như là tiểu thư thật là bị mang đi ra ngoài, này thời điểm lại truy sợ là rất khó truy hồi. Này cái ý nghĩ mới tại đầu góc chuyển qua, liền có cái người gác cổng đội vã chạy vào thông báo nói, đại nhân, tiểu thư tìm được, tại xe bên trong, kia chiếc quái xe bên trong. Phủ Doãn không kịp ngâm nghĩ nữa người gác cổng lời nói bên trong quái xe, tự mình chạy tới đại môn đón người, thẳng đến xem thấy dưới ánh mặt trời hoa mỹ cực bạch mã điêu xe. Xe cửa mở ra, chung quanh lại không ai dám đi lên. Phủ Doãn trong lòng phát lạnh cũng dừng lại bước chân, thẳng đến theo xe bên trong nghe được bảo bối nữ nhi tiểu tiểu thanh. Hắn nhanh chân về phía trước, chung quanh người tránh ra nói. Đứng ở xe ngựa phía trước hướng bên trong vừa thấy, chỉ thấy ba tuổi đại nữ nhi chính lay tại một cái tiểu đồng trên người. Kia tiểu đồng ngẩng đầu một cái, một trương con rối mặt đem Phủ Doãn cả kinh tóc gáy dựng đứng. Hết lần này tới lần khác kia ngốc nữ nhi mừng khấp khởi đưa tay đi lay con rối miệng. Con rối há mồm, khách nhân, ngươi mục đích đến, ngươi nên xuống xe. Ngẫu ngẫu, ngẫu ngẫu. Nữ hài hai tay lay nó, về nhà, về nhà. Con rối thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ hài, một con mắt tử rơi xuống đi. Nữ hài nhặt lên trong mắt liền muốn hướng miệng tắc. Này một khắc Phủ Doãn sợ bảo bối nữ nhi ăn đồ hỏng kinh hai lần át đối quỷ dị sự vật hoảng sợ. Dung Nhi nhanh buông xuống. Nữ hài nghe được quen thuộc thanh âm, dừng lại động tác ngây ngốc quay đầu, lập tức biết miệng, phụ thân. Phủ Doãn đem nàng ôm lấy, vuốt ve nàng tay bên trong trong mắt. Trong mắt lạc địa lúc còn sống đồng dạng chuyển động. Phủ Doãn ra gà ngật đắc bước lên một thân. Này lúc một thân ảnh đào mệnh tựa như vọt ra xe ngựa, lạc địa sau còn nghĩ chạy, bị quản gia nhận ra hô, là Câm Nương, đem nàng bắt lại. Hạ nhân nhóm đem đầu khăn nữ nhân vây quanh, thành công đem người bắt lại. Thừa dịp đại môn phía trước hôn lúc rối loạn, nghe tuyết quay người liền lôi kéo xe không thấy bóng dáng. Phủ Doãn cũng không phải là không có phát hiện, chỉ là không dám lên tiếng ngăn cản, càng tung khẩu khí, ôm chặt ngực bên trong nữ nhi, phân phó phủ bên trong binh vệ đem Câm Nương chộp tới phòng giam phúc thẩm. Thời gian không có quá khứ bao lâu, Phủ Doãn liền tiếp vào thẩm đường truyền đến tin tức. Câm Nương bị đưa đi thẩm đường lúc tựa hồ đã bị sợ mất mật, hỏi nàng cái gì đều rất nhanh nhận tội. Này là Câm Nương viết xuống tội trạng. Phủ Doãn tiếp nhận nha người đưa thượng nhận tội trạng. Câm Nương là người Câm, không đọc qua sách, nàng nhận tội trạng nói là viết không bằng nói là họa, còn họa đắc rất ngây thơ đồng thú. Nay phần ngây thơ đồng thú ngày xưa xem còn sẽ tâm cười một tiếng, bởi vậy nghĩ đến chính mình nữ nhi, hiện tại nhìn chỉ có phẫn hận. Một cái đã từng kém chút chết đói, bị hắn phu nhân cứu bị Câm nữ nhân, chính mình còn đem chính mình bảo bối nữ nhi giao cho nàng chiếu cố, nàng liền như vậy lấy oán trả ơn. Phủ Doãn khẩn trành nhận tội trạng thượng mấy cái quen thuộc đồ án, nén bạc đại biểu tiền tài, còn có mở biển mây vận thương hội nhãn hiệu. Văn Lễ Khảng. Bạch làm một đơn hôm qua, bản ngẫu quyết định, này đời ghét nhất liền là Hùng Hải Tử, bản chương xong, chương 33, nàng sống không lâu. Chính tại phủ nha hậu viện phẩm trà Văn Lễ Khảng, bị bỗng nhiên sấm cửa mà vào nha dịch chống chọi, hoàn toàn không để ý Văn Lễ Khảng vừa kinh vừa sợ dò hỏi, đem người ném vào phòng giam. Còn là kém cỏi nhất kia một loại. Văn Lễ Khảng đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó tức giận hô, ta muốn gặp Phủ Doãn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Bình một tiếng, xích sắt va chạm thanh vang. Văn Lễ Khảng nhìn lại, hắn bên cạnh phía trước thế nhưng không là phòng giam, mà là hình phòng. Lúc này hình phòng hình khung bên trên trói một cái vết máu nhiễm mặt, thấy không rõ bộ dáng nữ nhân. Mới vừa quát lớn dùng hình người chính dùng sắt lạc tại lò than bên trong lật qua lật lại. Văn Lễ Khảng biến sắc. Hắn biết này cái nữ nhân thân phận, chỉ là vạn vô nhất thất kế hoạch, vì cái gì sẽ bại lộ, còn bại lộ đắt như vậy nhanh. Nay một ngày Bắc Nguyên thành trung tâm khu rất náo nhiệt, kết đội nha dịch đi phủ học bắt người. Dân chúng xem náo nhiệt, cũng không biết nói đánh chỗ nào chuyển tới tin tức, nói có ác nhân nhằm vào phủ học học sinh nhóm, may mắn phủ học đề phòng hảo, học sinh nhóm đều không có bị thương, chỉ là đả thương các nhà xe ngựa, cùng với chấn kinh ngựa tạo thành của công bị hao tổn. Này tin tức truyền ra không bao lâu, buổi chiều phủ nha liền tiếp ra thông cáo, đem sai xử ác nhân hành hung mấy hộ nhân ra tiếp ra, hóa ra là sáng nay cáo trạng quái xe ăn người kia mấy hộ. Cái gì quái xe ăn người ta nhưng không tin, hôm đó ta đi ngang qua phủ học, tận mắt nhìn thấy tiểu hài theo xe bên trong ra tới. Ngược lại là ác nhân hành hung mới là thật, như vậy nhiều xác ngựa theo phủ học xa huyện bên trong khiêng ra tới, tạo nghiệp ù. Ha ha, liền tính thật có quái xe, kia không làn nên tư dạ phủ còn sao, kia mấy hộ người như thế nào chạy đi phủ nhà cáo trạng. Nhất định là có cái gì bẩn thỉu, may mắn phủ Doãn đại nhân nhìn rõ mọi việc. Xứng đáng, cho là có chút tiền tài liền có thể muốn làm gì thì làm. Phủ Doãn này lần hành động có thể nói lôi lệ phong hành. Chỉ đổ thừa Văn Lễ Khảng ý đồ bắt cóc hắn nữ nhi hành vi thật đâm chọn hắn lớn nhất uy hiếp. Cho dù không biện pháp trực tiếp lật đổ mở biển mây vận này cái cắm rễ đã lâu to lớn đại vật, nhưng xử lý mấy cái chi thứ tiểu gia tộc còn là có thể. Tư dạ phủ này một bên, kế tiểu gia, đỗ gia, liễu gia tặng lễ lúc sau, phủ nha cũng phái người đưa một phần lễ lại đây. Phủ nha đưa tới này phần lễ vật thực có ý tứ, là hôm nay bắt được mấy hộ nhân gia hồ sơ vụ án. Phủ Doãn này cử tương đương với đem đây cơ hồ nhân gia bản án đưa cho tư dạ phủ, tư dạ phủ không chỉ có thể bởi vậy gia tăng công trạng, còn có thể có càng nhiều thao tác không gian. Mượn phá án từ đầu đi lục soát nhà cũng tốt, đi nhà lao bên trong trả thù đối phương cũng được, thậm chí là hướng mấy nhà làm tiền, lại xem Tư Dạ phủ chủ sự người như thế nào nghĩ. So này đó càng mấu chốt là này phần lễ vật biểu hiện xuất phủ Doãn chủ động lấy lòng thái độ. Thẩm Lật đi tới lao trạch lúc biết được Mật Bát Nguyệt tại bận điệu, liền tại tiền tính chờ. Này nhất đẳng không chờ quá lâu, trên thực tế là Mật Bát Nguyệt bị Trạch Linh thông báo sau, khắp hảo thí nghiệm không cái gì linh cảm liền thuận thế ra tới nhìn xem Thẩm Lật có cái gì sự tình. Vừa thấy Mật Bát Nguyệt, Thẩm Lật theo ghế bên trên đứng lên, lẫn nhau đánh cái đối mặt, Thẩm Lật không có một câu nói nhảm liền đem đến ý đồ nói rõ. Mật Bát Nguyệt nghe xong, kinh ngạc nói, cảm tạ ta cứu hắn nữ nhi. Thẩm Lật, truyền lời người nói như thế. Hắn tưởng tận xem xét Mật Bát Nguyệt biểu tình, Mật cô nương tựa như không biết. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, nàng đích xác không biết nói. Tới lúc Thẩm Lật cho rằng này bên trong là Mật Bát Nguyệt thần thông quảng đại, thấy Mật Bát Nguyệt như thế, hắn trong lòng không nắm chắc được. Không là Mật cô nương lời nói, còn có thể là ai? Tiên này lễ. Mật Bát Nguyệt hỏi hắn, lễ là hảo lễ, ty trưởng không dám thu sao? Thẩm Lật sững sờ, lập tức nói, ta rõ ràng Mật cô nương ý tứ, vẫn còn là chưa nói nhận hay là không nhận. Có mấy lời điểm đến là dừng liền đủ, bên ngoài truyền đến Mật Phi Tuyết tan học trở về động tĩnh, Thẩm Lật đúng lúc cáo từ rời đi. Nay lần Mật Bát Nguyệt không có hỏi Phúc Can bọn họ tại phủ học bên trong trải qua, tại dùng qua xong cơm, Mật Phi Tuyết trở về chính mình phòng bên trong hoàn thành phu tử bố trí bài tập, Mật Bát Nguyệt thì đi đến lao trạch viện bên trong đem Dạ Lai Thính Tuyết theo Thiện Ác Thư bên trong lấy ra. Sở hữu bị Thiện Ác Thư thu nhận sử dụng cái gì, liền tính bị thả ra, chỉ cần Mật Bát Nguyệt nghĩ, tùy thời có thể theo Thiện Ác Thư bên trong đem đối phương mang tới. Dạ Lai Thính Tuyết hiện thân nàng trước mặt. Mật Bát Nguyệt phủ hạ thò đầu lại đây tát kiểu bạch mã tóc mai. Xe cửa tự động đánh mở, bên trong con rối người sĩ nữ trang điểm ngồi ngay thẳng, "Chủ nhân, có cái gì là tiểu tới có thể phục vụ cho ngươi?" Mật Bát Nguyệt đối với nó định nọt bất vi sở động, "Hôm nay phát sinh cái gì?" Con rối vướt mông ngựa, "Chủ nhân thần cơ diệu toán, quả nhiên có người mang theo một đội cung tiễn thủ tới mưu hại ta, bất quá đều bị ta tránh khỏi." Mật Bát Nguyệt nói, "Lúc sau làm cái gì?" Con rối thuần lương cười nói, "Ta nghe chủ nhân lời nói tại địa phương không người du đãng, không nghĩ đến đụng tới một đôi lạc đường người, hảo tâm đưa các nàng đưa về nơi ở." Mật Bát Nguyệt xem nó liếc mắt một cái, xem tới các nàng không phát động ngươi trí tự quy tắc, bị trực tiếp chọc thủng chân tướng con rối người tươi cười cứng đờ. Nói giảng kinh qua, Mật Bát Nguyệt dựa lưng vào nghe tuyết ngựa. Con rối người tại mặt mũi cùng bị đánh giữa hai bên lựa chọn từ bỏ mặt mũi, vò đã mẹ không sợ sức nói ra kia hai vị khách nhân ở xe bên trong trải qua. Một người cầm, một cái đầu góc có vấn đề hùng hải tử. Xảo chi lại xảo tránh đi Dạ Lai Thính Tuyết trí tự quy tắc, cũng bởi vì tỉnh lại hải tử bị dò hỏi muốn đi đâu lúc, bản năng nói ra về nhà đáp án, lúc sau nhâm con rối người như thế nào hù dọa nàng. Nàng chẳng những không khóc còn ôm con rối người cười khanh khách, cuối cùng còn ý đồ đem con rối người cũng ôm về nhà đi. Nghe xong con rối người giảng thuật, Mật Bát Nguyệt liền đem chân tướng phân tích ra cái bảy tám. Kia cái nữ hải là phủ Doãn nữ nhi, bị câm nữ nhân bắt cóc nàng, đi là không người đen ngõ hẻm, không nghĩ đến khắp hảo đụng tới tại bên ngoài du đãng Dạ Lai Thính Tuyết. Dạ Lai Thính Tuyết đưa các nàng đưa về phủ Doãn gia môn, biến tướng cứu phủ Doãn nữ nhi, cũng liền có phủ Doãn đưa tới đáp tạ lễ. Nói xong trải qua con rối người còn tại vì bay đi con vịt khó chịu. Ta đã thông báo, hôm nay không muốn tham ăn. Con rối người nào còn có dư ăn không ăn con vịt, nhanh lên tự chứng trong sạch nói, tiểu tới hôm nay không ăn. Mật Bát Nguyệt mỉm cười. Con rối người cái chán một phùng bên trong đổ mồ hôi. Liên tính ta không ăn, kia nha đầu cũng sống không được bao lâu. Mật Bát Nguyệt đứng thẳng, vì cái gì? Con rối người nói, nàng toàn thân quỷ khí, rõ ràng bị để mắt tới rất lâu. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ. Con rối cũng ngoan ngoãn không nói lời nào, sợ Mật Bát Nguyệt lôi chuyện cũ. Kết quả Mật Bát Nguyệt cảnh cáo nó một câu không được có lần sau, đưa nó thu vào Thiện Ác Thư giam lại. Đến buổi tối, Mật Bát Nguyệt đi xem Mật Phi Tuyết việc học, lại theo nàng nói chuyện một hồi mới rời đi. Rời đi sau Mật Bát Nguyệt không có về chính mình phòng, đi đến hành lang bên trên đem Dạ Du Quỷ Hí đeo lên. Sương mù sáng quấn quẩn, đêm tối không hiện. Ảnh nặc thân ảnh dung nhập buổi tối cái bóng bên trong. Như cá gặp nước cảm nhận làm Mật Bát Nguyệt có loại thân thể trọng lượng biến mất, một cái ý niệm liền có thể qua lại ánh mắt chiếu tới chỗ cảm giác. Nàng làm cái cất bước tư thế, một giây sau nàng thân ảnh xuất hiện tại nàng vừa mới ánh mắt sở thấy, trong lòng suy nghĩ viện môn cái bóng sau. Sương mù sáng sau khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên hết thể lý luận phân tích cũng không sánh nổi hiện thực nghiệm chứng, mà phong phú lý luận phân tích cũng là hiện thực nghiệm chứng giai đoạn trước cơ sở. Tại lao trạch bên trong đi qua nhiều lần ảnh nặc xuyên qua sau, Mật Bát Nguyệt đối này cái pháp thuật liền có nhất định thuần thục cùng hiểu biết. Nàng liên tục mấy bước bước ra đi liền hòa bình lúc đi đường đồng dạng khoảng cách, nhưng mỗi một bước đều tại khác địa phương xuất hiện. Ảnh nặc nguyên bản chỉ là cái bình thường dựa vào cái bóng ẩn tàng khí tức thân ảnh pháp thuật, đến âm thần chi thân Mật Bát Nguyệt này bên trong thì thành đã có thể che giấu lại có thể tại cái bóng bên trong tùy ý xuyên qua thần kỹ. Hoạt động tùy cơ rơi xuống phúc lợi vấn đề nhỏ lại tới rồi, hôm qua là một chỉ cái gì dạng con rối. Bản chương xong, chương 34, ác quỷ. Còn chưa tới cấm tiêu thời gian Bắc Nguyên thành buổi tối đường đi vẫn như cũ náo nhiệt, trà lâu tiểu quán bên trong thỉnh thoảng có thể truyền đến xôi chào tiếng người, đường bên trên thấy nhiều kết bạn tâm tình nam tử. Sương mù sáng quanh thân Mật Bát Nguyệt theo người qua đường bên người đi qua, mỗi người đều phảng phất nhìn không thấy nàng tồn tại. Gần nhất một lần, Mật Bát Nguyệt cùng một người cơ hồ gặp thoáng qua, kia người khoa tay múa chân tay đụng tới Mật Bát Nguyệt góc áo, hắn hậu chi hậu giác quay đầu, ánh mắt lại bỏ qua mới vừa hắn bên người đi qua Mật Bát Nguyệt. Nhanh đến phủ Doãn phủ đệ lúc, góc đường một chỗ ầm ĩ dẫn khởi Mật Bát Nguyệt chú ý, nàng từ bên trong xem đến một cái quen thuộc thân ảnh, này người cùng mấy người khởi xung đột. Trung quanh xem náo nhiệt bách tính coi ồn ào, có không dám lên phía trước khuyên. Nhất bắt đầu hai bên xung đột còn không phải quá kịch liệt, một người trong đó hô to, ừ, dạo đêm sử đại nhân uống rượu không trả tiền còn để ý tới. Không là nói dạo đêm sử biết pháp thuật sao? Cấp đại gia biểu hiện cái sửa đá thành vàng a, ha 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 ha. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng bị mang theo cười. Đỏ bừng cả khuôn mặt dư hổ thần sắc và mẹo, đột nhiên nâng lên trước mặt cái bàn hướng kêu gọi người ném đi. Hỗn loạn bên trong, mâu thuẫn thăng cấp, hai bên đánh nhau. Mật Bát Nguyệt không có đi quản, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt hướng phía trước một bước bước liền biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã tại phủ Doãn phủ cửa. Tới nha, mau tới đây nha, theo ta đi, nàng nghe được âm trầm thì thầm. Tầm mắt bên trong một đoàn hình ảnh tan mở. Cùng lúc trước đột nhiên xem đến Tắc Vô Thường kia điều xiển xích bên trên thiếu niên khóc gọi đau đồng dạng. Chỉ là này lần hình ảnh là một cái thân rắn nữ đầu quỷ vật, du đãng tại một cái đồng nữ bên cạnh. Này quỷ vì ác phán định vừa ra, trách nhiệm đã sinh. Mật Bát Nguyệt thần sắc bình tĩnh. Nàng hôm nay buổi tối tới này chính là vì làm thực tế. Này mấy ngày nàng đem tay bên trong đầu có được tài liệu lý luận đều nghiên cứu triệt để, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu cũng không tiến bộ, mà là liền đã khởi tự mình đi làm tài liệu tâm tư. Đã có thể thực tế vận dụng mới học mấy cái âm hệ pháp thuật, lại có thể tiếp tục quen thuộc dạ du quỷ hí mang đến âm thần chi thân năng lực. Nguyên kế hoạch bên trong là đi tư dạ phủ hồ sơ vụ án ghi chép bên trong dự đoán có quái dị địa phương nhìn xem, nhưng con rối người một câu nói thay đổi nàng kế hoạch. Nếu có cái mục tiêu rõ rệt, cần gì phải bỏ gần tìm xa. Anh Nặc liền tính phía trước theo chưa từng tới phủ Doãn phủ đệ, Mật Bát Nguyệt căn cứ cảm ứng ác quỷ phương vị, mấy bước công phu liền đến vừa mới xem đến ác quỷ dẫn dụ nữ đồng hình ảnh sở tại. Ba tuổi đại nữ đồng liền đường đều đi không quá ổn, lão đảo căn cứ thân rắn ác quỷ dụ chỉ phương hướng tới gần. Phía trước không đến 10 mét địa phương liền là một chỗ ao sen. Dung Nhi, Dung Nhi ngươi ở đâu? Người phía sau thanh truyền đến, đèn lồng chiếu sáng gần đây. Phủ Doãn đi ở trước nhất. Nơi đây không có che đậy vật, phủ Doãn rất nhanh liền xem đến nữ nhi thân ảnh. Hắn lớn tiếng hô hào Dung Nhi một bên hướng bên này chạy tới. Thân rắn nữ đầu ác quỷ thấy tình thế không tốt, biểu tình dữ tợn hướng mặt lộ vẻ ngây thơ nữ đồng vung đuôi, đôi rắn quấn lấy nữ đồng eo cưỡng ép kéo nàng đi ao bên trong. Nữ đồng ngã tới mặt đất bên trên, đau đến khóc ra nước mắt, nghe được phủ Doãn kêu to sau bản năng gọi, "Phụ thân, phụ thân." Nhuyễn Nhu tiếng khóc tại lương dạ bên trong đau đớn phủ Doãn đại nhân tâm, đương hắn chạy tới gần xem thấy nữ nhi phảng phất bị vô hình chi vật kéo lấy nhanh chóng tiếp cận hồ nước lúc, hai mắt kinh hãi, "Dung Nhi, cứu người, nhanh cứu người." Nhưng còn là cách khoảng cách, tới không kịp. Đằng sau theo tới thấy rõ tình hình hạ nhân càng có tại chỗ dọa đến rít gào. Chỉ có phủ Doãn Liễu Lĩnh còn tại truy đuổi. Một cái tay đột nhiên xuất hiện hắn tầm mắt bên trong. Theo cái này tay xuất hiện, phủ Doãn mới phát hiện có người liền đứng tại hồ nước phía trước. Rõ ràng bên hồ nước duyên không có bất luận cái gì che đậy vật, này người thật giống như đã sớm đứng ở chỗ này theo không đọc qua, hắn phía trước lại không có chút nào phát giác. Nàng quanh thân quanh quẩn một điều dài lụa tựa như sương mù xám không nồng cũng không nhiều, hết lần này tới lần khác phủ Doãn vô luận là như thế nào đều thấy không rõ này người bộ dáng, cũng nhìn không ra nàng thân hình, hơi chút một sai mắt đi xem nữ nhi liền không nhớ rõ này người là thủ, có một loại không thể miêu tả quy tắc uy năng tại tiêu trừ không nên tồn tại hắn đầu óc ký ức. Thần không thể nhìn thẳng. Mật Bát Nguyệt đưa tay bắt lấy cuốn lấy nữ đồng eo bên trên ác quỷ. Cái sau vạn phần hoảng sợ, bản năng cầu sinh liều mạng dãy rủa. Đáng tiếc cái này ác quỷ vừa mới trưởng thành đến có thể đụng vào nhân thân, liền trực tiếp giết người đều làm không được, căn bản không là hiện tại Mật Bát Nguyệt đối thủ. Đồng dạng phát hiện chính mình kiếm không mở ác quỷ khàn giọng cầu xin tha thứ, ta chỉ là tại cùng nàng chơi đùa. Mật Bát Nguyệt tại nó bảy tấc bóp. Giang giác. Thân rắn ác quỷ thê lương rít đảo. Mật Bát Nguyệt cười nói, ta cũng tại đùa với ngươi đồ nghịch. Vốn dĩ bịt lấy lỗ hai nữ đồng buông tay ra, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Mật Bát Nguyệt. Chú ý đến nàng chăm chú nhìn Mật Bát Nguyệt, như có điều suy nghĩ lung lay hạ thủ bên trong ác quỷ. Thấy được sao? Nữ đồng Nhuyễn Nhu nói, rắn, muốn ăn, dung dung. Mật Bát Nguyệt hứng thú, ngươi biết. Tự xưng dung dung nữ đồng gật đầu, chỉ vào thân rắn nữ đầu ác quỷ nói, nàng nói, dung dung kém chút bị ngỗ ngỗ ăn, nàng không có thể đợi, cho nên tối nay muốn đem dung dung ăn đi. Nữ đồng con mắt càng ngày càng linh động, nữ điệu cũng càng ngày càng rõ ràng trôi chảy, hôm nay ngỗ ngỗ tại, nàng liền không thấy. Nó sợ ngỗ ngỗ. Dung Nhi, ngươi tại nói cái gì mê sảng? Chạy tới phủ Doãn đem nữ đồng hộ vào ngực bên trong. Ánh mắt tại Mật Bát Nguyệt cùng nữ nhi chi gian qua lại, này vị. Mật Bát Nguyệt đối Dung Dung cười nói, ngươi thực thông minh. Dung Dung muốn dựa vào gần nàng, bị phủ Doãn dùng sức kéo trở về. Hắn ngẩng đầu chính muốn cùng trước mắt người nói chuyện, tầm mắt bên trong nơi nào còn có cái gì người? Đúng, cái gì người? Chi phủ phát hiện chính mình như thế nào nghĩ cũng nghĩ không khởi một cái hình tượng tới. Hắn kinh nghi bất định gian nghe thấy ngực bên trong nữ nhi thanh âm. Nàng đi. Ai đi? Dung Nhi ngươi hôm nay rốt cuộc như thế nào hồi sự? Vì cái gì muốn một cái người tới như vậy nguy hiểm đến địa phương? Bùi Dung Dung quay người đối chi phủ nói, không là Dung Dung muốn tới. Là xà nữ vẫn luôn quấn lấy ta. Phủ Doãn ngay lập tức phát hiện nữ nhi bất động, hắn tử tế tưởng tận xem xét nữ nhi mặt bên trên biểu tình, nơi nào còn có bình thường ngây thơ ngốc đốc, linh động ánh mắt cùng nghiêm túc biểu tình, vừa thấy liền thực cơ linh. Dung Nhi, ngươi không? Bùi Dung Dung đem Phủ Doãn kịp thời dừng ở chủ động nói ra, không đốc, cũng không sẽ tùy tiện sinh bệnh, nhưng cái đó đều xà nữ hại. Hai lần nghe được xà nữ, Phủ Doãn không cách nào lại xem nhẹ, khô khốc nói, xà nữ là cái gì? Bùi Dung Dung đem thân rắn nữ đầu ác quỷ bộ dáng đối Phủ Doãn hình dung một lần. Phủ Doãn chỉ là nghe liền giác sợ nổi da gà, này thế gian thật sự có yêu ma quỷ quái. Lại suy nghĩ một chút mới 3 tuổi đại nữ nhi ngày ngày nhìn thấy này khủng bố ố hế chi vật, vạn nhất đây hết thảy là thật. Hắn làm sao nhẫn tâm chất vấn chịu khổ nữ nhi? Vốn dĩ tại nữ tần, huyền huyễn là thuộc về thiếu cơ số phân loại, hy vọng yêu thích bảo tử nhóm nhiều hơn truy văn lưu lại dấu chân, làm ta xem đến cũng càng có sáng tác kích tình hôm nay cho các ngươi canh hay. Thứ nhất là sách mới hoạt động nhanh kết thúc, thứ hai thực cảm tạ đại gia này đó thiên đại lực duy trì. Mặc dù hoạt động liền thừa một ngày, nhưng là về sau nhật tử còn dài các ngươi làm bạn chính là cho ta khích lệ lớn nhất. Bản chương xong, chương 35, giao đấu. Kế nữ đầu rắn lúc sau. Mật Bát Nguyệt lại liên tục mấy ngày buổi tối hành động, có tư dạ phủ hồ sơ vụ án tư liệu làm dẫn đạo, lại có dạ du quỷ hí nhất định phạm vi bên trong tự động phân biệt thiện ác quái dị, không là mỗi lần đều có thu hoạch, bắt được quỷ vật cũng chưa chắc đều là ác quỷ. Tỷ như một chỉ bị thiện ác thư ghét bỏ thủy quỷ, liền cái đứng đắn quỷ danh đều không có, trực tiếp được gọi chung là thủy quỷ tiểu gia hỏa, nhược tiểu đến giấu tại nước bên trong phun phao phao, đừng nói hại người, một không cẩn thận bị ánh nắng phơi chết, bị nước bên trong loài cá ăn đi cũng có thể. Mật Bát Nguyệt ôm thu thập tài liệu tâm tư đem nó lấy đi, mang về đến lao trạch sau làm trạch linh đảo một vạc nước đặt tại lúc trước loại tinh linh loại bên cạnh, lại đem cái này thủy quỷ ném vào, phân phó nó định lúc khạc nước phao phao cấp tinh linh loại tới nước. Bị trảo làm miễn phí lao động lực thủy quỷ mang ơn, đối với trước mắt chỉ số thông minh khuyết thiếu nó mà nói, không hiểu được quá nhiều đạo lý, chỉ bằng bản có thể cảm nhận được hoàn cảnh mới đối chính mình hảo nơi, so với ban đầu đợi địa phương an toàn thoải mái nhiều. Thủy quỷ biểu hiện tâm tình phản ứng liền là khạc nước phao phao, hơn nữa nó phát hiện tại này bên trong ban ngày ló đầu ra phun phao phao cũng sẽ không bị phơi chết. Một đám tròn vo phao phao tại ánh nắng hạ mặt ngoài chạy xuôi mộng ảo quan huy, Mật Bát Nguyệt thấy, chờ đến xế chiều Mật Phi Tuyết tan học trở về, đem tiểu hài mang đến này bên trong cho nàng giới thiệu nhà bên trong thành viên mới. Dưới trời chiều phao phao so ban ngày thiếu chút mộng ảo lại càng lộng lẫy. Mật Phi Tuyết hiếu kỳ rũa ra ngón tay dễ chặt một cái phá một cái. Thủy quỷ làm không biết mệnh tiếp tục biểu hiện chính mình. Mật Phi Tuyết đã buông xuống tay. Mật Bát Nguyệt cười nói, muốn hay không muốn cấp nó lấy cái tên. Mật Phi Tuyết sẽ không cự tuyệt nàng vấn đề, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi liền chỉ vào không ngừng bay lên rơi xuống nước phao phao. Mật Bát Nguyệt nói, hảo, liền gọi phao phao. Này loại không có khe hở hàm tiếp an ý cảm giác làm Mật Phi Tuyết cao hứng nhấp ra tươi cười, liền xem có tên mới phao phao cũng so nhất bắt đầu nhiều một chút nhiệt độ. Phao phao còn không biết chính mình theo cái liền cái đứng đắn tên đều không có thủy quỷ phân loại tầng dưới chót, nhất cử đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hôm nay buổi tối, Mật Bát Nguyệt không có lại ra cửa hành động. Nàng tại phòng thí nghiệm bên trong, dùng thiện ác thư làm tổng kết. Như Thương Thú cùng Tắc Vô Thường theo như lời, Thương Lan đại lục là phạm tục đại lục, linh khí khuyết thiếu tạo thành linh sư không nguyện ý chờ đợi ở đây, cũng chú định này phiến địa vực tài nguyên khuyết thiếu. Này bên trong cái gọi là tài nguyên, không đơn thuần chỉ là vật tư một loại, còn bao gồm quái dị, tri thức, tín ngưỡng. Trước mắt nàng sở thấy quái dị, trừ bỏ quỷ khí phong ấn một sao quỷ ngoại vật, chân thực tồn tại hiện thế bản địa quỷ vật lực tiểu đến nỗi ngay cả trực tiếp đả thương người đều làm không được. Đương nhiên, không loại bỏ là nàng không đi ra Bắc Nguyên thành, không thấy càng lợi hại quỷ vật. So sánh hạ, trước mắt nàng tao ngộ Dạ Lai Thính Tuyết là bản địa quái dị bên trong mạnh nhất, nhưng này cái mạnh nhất thả đến Linh Châu đi, một sao linh sư đều đối phó không được. Lại có là Dạ Du Quỷ Hí Trừng Ác Dương Thiện Thần Trách có phạm vi phát động tính, này cái phạm vi không lớn, chỉ ít theo Tư Dạ phủ đến phủ Doãn phủ đệ chi gian cách mấy cái nhai khoảng cách. Đồng thời dùng âm thần chi thân đi Trừng Ác Dương Thiện, xử lý ác quỷ sau cũng không có đối nàng sản sinh dư thừa biến hóa, nói cách khác này phần thần trách là tại làm công không. Từng đầu tổng kết liệt kê xuống tới, kết thúc sau Mật Bát Nguyệt ra kết luận. Mấy ngày qua thực tế nhất đại thu hoạch là Dạ Du Quỷ Hí có phát hiện mới, ảnh nặc cơm hỏa hai cái pháp thuật thuần thục độ luyện đi lên. Xem tới muốn phong phú tài liệu còn là đắc tại Linh Châu. Mật Bát Nguyệt thì thầm. Nàng thu hồi thiện ác thư, đánh mở phòng thí nghiệm cửa, hướng phía trước một bước người xuất hiện tại nhỏ hẹp phòng tắm bên trong, lại đẩy ra tẩy cửa phòng tắm, bên ngoài liền là linh thuyền thuộc về nàng phòng đơn. Phòng bên trong cùng nàng đi thì không có bất cứ gì biến hóa, nó tay bôi qua mặt bàn liền một điểm cho bụi đều không có. Khó trách người người nghĩ thành linh sư, cái nào bình thường người không nghĩ có này đó siêu phàm thủ đoạn, kiến thức siêu phàm thế giới. Mật Bát Nguyệt đánh mở liên tục nhiều ngày không có mở qua phòng cửa đi ra ngoài, quải tại phía trên tiếng chuông nhẹ vang lên hạ. Phía trước một cái người hầu hướng bên này trông lại, nhìn thấy Mật Bát Nguyệt lúc ánh mắt hơi lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Chờ Mật Bát Nguyệt đến gần, hắn chủ động nói, khách nhân hảo chút thời gian không có ra cửa. Mật Bát Nguyệt chỉ là gật đầu, không có làm bất luận cái gì giải thích. Người hầu tiếp tục nói, này hai đêm bong tàu rất náo nhiệt, khách nhân sát vách phòng bằng hữu cũng đi. Mật Bát Nguyệt ánh mắt khẽ động, lại đối hắn gật đầu, hướng linh thuyền bong tàu phương hướng đi đến. Linh thuyền bong tàu rộng rãi, lúc này hội tụ một đám thiếu niên thiếu nữ nhóm, ở bị không biết nói tại chơi chút cái gì. Mật Bát Nguyệt đến gần mới nghe rõ mỗi người bọn họ hô hào hai cái tên, vì này hai cái tên người trợ uy. Bát Nguyệt. Ngoại vi Khương Thú mắt sắc xem thấy nàng, mấy bước đi tới nàng bên cạnh, kinh hỉ nói, ngươi ra tới. Mật Bát Nguyệt cười nói, ừm. Hắn đi theo phía sau hai nữ một nam, đều tại ngắm nghĩa nàng. Thiếu niên ánh mắt chỉ là bình thường hiếu kỳ, hai thiếu nữ nhìn nàng ánh mắt liền có chút vi diệu. Người tân giao bằng hữu. Mật Bát Nguyệt nói. Khương Thú nói, không sai, bọn họ đều tới tự dịch quốc, ta cấp ngươi giới thiệu một chút. Mục Diễm, Tôn Giao Nhạc, Mật Lục Vũ. Khương Thú án trình tự đem ba người hướng Mật Bát Nguyệt giới thiệu sau, cười nói, Mật Lục Vũ cùng ngươi không chỉ có là đồng họ, liền tên đều giống như. Hắn lại hướng ba người nói, cái này là ta cùng các ngươi nói qua Bát Nguyệt. Mặc dù mặt ngoài thượng Khương Thú đối bốn người đều nhiệt tình sáng sủa, nhưng là từ hắn xưng hô Mật Lục Vũ tên đầy đủ, lại xưng Mật Bát Nguyệt vì Bát Nguyệt lúc, tâm nhỏ một chút người đều có thể phát hiện hắn đối hai người thân sơ khác biệt. Ba người bên trong, Mật Lục Vũ lớn tuổi nhất, năm nay đã 17 tuổi, tiếp cận 18 tuổi. Dựa theo linh sư vòng cách nói, 18 tuổi lúc sau lại nghĩ mở linh thành công sát suất thấp chi lại thấp. Mục Diễm cùng Tôn Giao Nhạc năm nay đều 16 tuổi. Tôn Giao Nhạc đột nhiên đối Mật Bát Nguyệt hỏi, ngươi năm nay ngươi bao lớn? Mật Bát Nguyệt cũng không rõ ràng nguyên thân tuổi tác, mới đến lúc biết được nguyên thân có cái 4-5 tuổi hải tử, cho rằng này cỗ thân thể chí ít cũng nên 20 tuổi trở lên, kết quả một soi gương phân minh còn là cái ngây thơ chưa cởi thiếu nữ bộ dáng, thử lại cấp chính mình sờ xương, cũng là mười mấy tuổi không thành thục cốt linh. Mười mấy tuổi? Mật Bát Nguyệt nói. Tôn Giao Nhạc truy nguyên, mười mấy? Mật Bát Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, không có trả lời. Khương Thú phát hiện không đúng, quản là mười mấy, họ như vậy rõ ràng làm cái gì? Tôn Giao Nhạc phát hiện hắn bất công, mất hứng nói, chúng ta đại gia đều nói, nàng vì cái gì không nói? Khương Thú còn muốn giúp đỡ giải thích, Mật Bát Nguyệt hỏi nói, trước mặt tại làm cái gì? Đúng. Khương Thú nâng lên tinh thần, Bát Nguyệt ngươi có muốn đi lên hay không thử xem, Vân Mặc đại lục kia quần giá hỏa quá phết lối. Nghe xong Khương Thú một phen giảng thuật, Mật Bát Nguyệt hiểu được này hai ngày chuẩn bị linh đồng nhóm tại bong tàu bên trên hoạt động nguồn gốc, Vân Mặc Đại Lục tuyển thượng tới thiếu niên nhóm cùng Thương Lan Đại Lục thiếu niên nhóm phát sinh xung đột, tiếp theo diễn sinh ra giao đấu. Người cũng thua. Mật Bát Nguyệt hỏi. Bị ngay thẳng hỏi đến này cái vấn đề Khương Thú mặt bên trên một khô, thấp giọng giải thích, Vân Mặc kia bên có cái gia hỏa cũng tự mở linh giác, nghe nói so ta còn sớm. Nói đến phần sau, thiếu niên thần sắc vắng vẻ. Hắn cho tới nay chính mình là cái thiên tài, đến Linh Châu lúc sau sẽ đại phát dị sắc, kết quả còn chưa tới Linh Châu liền bị đồng xuất phàm tục đại lục học sinh đánh bại. Tôn Giao Nhạc nói, còn không phải bởi vì hắn có một thanh pháp khí. Khương Thú lắc đầu, ta cũng có quỷ khí, không đánh qua liền là không đánh qua. Pháp khí. Mật Bát Nguyệt sinh ra hứng thú. Nàng còn không có gặp qua pháp khí là dùng linh khí tài liệu chế tạo ra tới, chuyên môn cấp linh sư hiệp trợ thi pháp dùng vũ khí. Khương Thú nói, không sai, là một thanh kiếm. Vân Mặc tới kia gia hỏa là cái Dương phái, thiên phú tốt còn chưa tới Linh Châu cũng đã bị Dương phái lưu quang khuyết định ra, còn ban thưởng hắn một cái pháp khí. Này lúc phía trước một trận gieo hò tạm thời đánh gãy hai người giao lưu, mấy người quay đầu nhìn lại. Hai khối đại lục thiếu niên mọi người trô đứng phân minh, gieo hò là Vân Mặc đại lục kia bên người, trái lại Thương Lan đại lục này một bên mọi người sắc mặt mây đen giăng kín. Khương Thú siết chặt nắm đấm, xem thấy Mật Bát Nguyệt trắng non gò má, các đại nhân nói qua lời nói nổi lên đầu óc, lại một lần nữa nói, Bát Nguyệt, ngươi có muốn đi lên hay không thử xem? Ba người khác cùng nhau trông lại. Mật Bát Nguyệt lắc đầu, không được. Nàng đối này loại thiếu niên gian tranh cường hào thắng trò chơi không hứng thú. Khương Thú, hảo a, đem linh tinh giao ra, thua còn muốn trốn nợ. Nguyên lai Thương Lan đại lục người liền này đức hạnh, ha 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 ha. Vân Mặc đại lục đám người bên trong truyền ra chế giễu, Thương Lan đại lục thiếu niên nhóm vừa giận vừa thẹn, có người gọi thua người mau đem tiền đặt cược đưa trước đi. Khương Thú cũng trầm mặt, thua thì thua, thua không nổi cũng đừng thượng. Mật Bát Nguyệt bình thản ánh mắt thiểm quá vi quang, này đánh nhau có tiền đặt cược. Khương Thú nói, đúng, đi lên người cần thiết lấy ra tiền đặt cược. Mật Bát Nguyệt hỏi, bất luận cái gì tiền đặt cược đều có thể? Đương nhiên không được, nói tiếp là Tôn Giao Nhạc, cần thiết tiền đặt cược ngang nhau. Mật Bát Nguyệt gật đầu, đi về phía trước. Khương Thú kinh ngạc nói, ngươi đi đâu? Mật Bát Nguyệt, thượng tràng. Thần Mật Bát Nguyệt quỷ nghèo, thật là thơm, bản chương xong, chương 36, thắng. Phía trước một vị mới vừa chiến bại Thương Lan đại lục thiếu niên xấu hổ giận dữ đan sen, đem duy nhất một viên linh tinh thượng giao, liền cũng không quay đầu lại chạy ra giao chiến vòng. Vân Mặc đại lục thiếu niên nhóm còn tại gieo hò cười đùa, mới vừa thắng Tạ Lãng đắc chí vừa lòng đem linh tinh phao cao lại tiếp được, ngạ mạn hỏi nói, còn có ai tới? Còn có ai tới? Vân Mặc đại lục chúng thiếu niên cùng kêu lên gọi. Bóng đêm đèn dầu, chậm rãi đi tới thiếu nữ da trắng mạ mỹ, rũ mắt rõ ràng nhiều, mở mắt thuần triệt, phù hợp nhất mỗi cái thiếu niên người mới quen nhân gian tình yêu vị lúc. Mộng bên trong thường thường miêu tả lại miêu không hoàn mỹ viễn tưởng bộ dáng. Ngươi, Tạ Lãng thất thần một lát, lập tức nói, Thương Lan đại lục không có ai sao? Thế nhưng làm cái nữ hải tử đi lên. Thương Lan thiếu niên nhóm cũng tại nghi hoặc Mật Bát Nguyệt thân phận, tại chàng nhận biết nàng người cực ít. Ta nhớ tới, nàng là bị Tạ đại nhân ngăn lại cấp tín vật kia cái nữ tử, lên thuyền sau liền vẫn luôn không xem thấy nàng, ta đều cho rằng nàng cùng Tạ đại nhân đi. Ngược lại là Vân Mặc đám người bên trong một người chỉ vào Mật Bát Nguyệt, nói ra nàng thân phận. Không sai, chính là nàng. Nàng gọi cái gì tên? Kia ngày không thấy rõ ràng nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Hôm nay có thể tính thấy rõ. Mật Bát Nguyệt đối Tạ Lãng nói, có thể bắt đầu chưa? Tạ Lãng khoát tay nói, đổi cái người tới. Mật Bát Nguyệt, ta tiền đặt cược là một cái một sao pháp thuật đồ. Tạ Lãng khoát tay động tác dừng tại giữ không trung, hắn trừng mắt xem Mật Bát Nguyệt, đột nhiên nặng nhọc hô hấp bại lộ hắn nội tâm chấn động. Trung quanh tiền ồn ào cũng không thấy. Một ít không hiểu một sao pháp thuật đồ giá trị phàm tục từ nhóm, xem người khác phản ứng liền im lặng. Trước kia chỉ ở góc xem Hy Linh sư này lần cũng ghé mắt mà tới. Tạ Lãng hồi thần nói, ngươi nói có một sao pháp thuật đồ liền có. Vạn nhất là gạt người. Mật Bát Nguyệt nói, có nơi đây linh sư làm chứng. Ta vô lại không hết nợ, ngươi lại có thể lấy ra cái gì xứng đôi tiền đặt cược? Tạ Lãng há mồm, hắn hồi tưởng chính mình sở hữu cũng không đủ cùng một sao pháp thuật đồ giá trị so sánh, cái này khiến hắn nhịn không trụ sinh ra một vẻ hoài nghi. Này thiếu nữ có phải hay không cố ý mượn này làm ta không cách nào nên chiến, này dạng liền có thể không chiến mà thắng, vì Thương Lan đại lục giành lại mặt mũi. 10 cái linh tinh làm để chú, nếu như pháp thuật đồ kinh linh sư phân rõ giá trị vượt qua 10 cái linh tinh liền lại bộ giá. Một cái ở vào biến thanh kỳ khàn khàn giọng nam vang lên, Mật Bát Nguyệt nhìn lại, liền đối thượng một đôi kiệt ngạo mắt vượng. Ôm kiếm ngồi tại mặt đất bên trên thiếu niên đôi ngựa cao buộc, toàn thân tản ra bất tuân khí chất. Hắn vừa nói, trung quanh Vân Mặc thiếu niên nhóm đều an tĩnh lại, phân minh lấy hắn cầm đầu tư thế. Có thể. Mật Bát Nguyệt nói. Tạ Lãng quay đầu nhìn hướng ôm kiếm thiếu niên, không lại nói thay người, khổ sở nói, Đồ Nhã Ninh, ta không như vậy nhiều linh tinh. Đồ Nhã Ninh nói, không đủ ta bổ. Trung quanh Vân Mặc thiếu niên nhóm lần lượt nói, đúng, không đủ chúng ta mọi người cùng nhau bổ. Đủ thấy này vị Đồ Nhã Ninh tại Vân Mặc đại lục thiếu niên đoàn bên trong hy vọng. Tạ Lãng đại hỉ, bổ cái gì bổ, ta cũng sẽ không thua. Đồ Nhã Ninh, đừng khinh thường. Tạ Lãng biểu thị biết, quay người đối mặt Mật Bát Nguyệt hỏi, ngươi nhưng dùng vũ khí? Mật Bát Nguyệt lắc đầu. Tạ Lãng nói, ta đây cũng không cần, ta để ngươi trước ra tay. Đồ Nhã Ninh nhíu mày lại. Mật Bát Nguyệt nói, ta không dùng vũ khí, lại dùng quỷ khí, ngươi còn là làm chút chuẩn bị tương đối hảo. Tạ Lãng nhíu mày, nghĩ nghĩ cũng không kinh thường, rút ra chính mình hai tay loan đao. Chuẩn bị xong chưa? Mật Bát Nguyệt hỏi nói. Tạ Lãng tả khí cười một tiếng, cũng đừng quá coi thường ta a. Lời nói lạc, hắn bày ra xuất kích tư thế. Mật Bát Nguyệt vươn tay, thiện ác thư xuất hiện. Sở hữu người bị nàng này một tay hấp dẫn chú ý lực. Thiện ác thư không gió mà bay. Tạ Lãng bất cần đời tươi cười thu liếm lại, hắn cảm giác đến nguy hiểm. Theo hắn biết, không mở linh chuẩn bị linh đồng không cách nào chân chính khế định quỷ khí, sử dụng quỷ khí phương thức liền là đem quỷ khí dung nhập tự thân, để sử dụng quỷ khí bộ phận năng lực, này loại năng lực sử dụng phương thức đều dựa vào chính mình thân thể. bởi vậy này loại thấy được công kích, hắn cũng có thể dùng vũ lực đi ứng đối. Tạ Lãng khẩn trành mật bắt nguyệt tay bên trong sách. Này chính là nàng quỷ khí sao, không biết nói năng lực là cái gì, xem lên tới không giống là công kích hình. Tạ Lãng. Đỗ Nhã Ninh đột nhiên đứng lên. Tránh ra. Cái. Tạ Lãng mê hoặc. Có gió thổi qua hắn gương mặt. Mê hắn mắt. Tạ Lãng xem thấy phía trước thiếu nữ khinh phiêu phiêu hướng chính mình phương hướng vung ra một quyền. Lại tiểu lại nộn lại bạch nắm tay nhỏ, còn cách mấy bước xa đâu. Vành. Tạ Lãng thân thể bay rất ra ngoài, đám người kịp thời tách ra. Theo bong tàu biên duyên trượt xuống, Tạ Lãng phốc phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đỗ Nhã Ninh khẩn trành mật bắt nguyệt, cùng với nàng phía sau gần 2 mét tráng hán quỷ ảnh. Linh đồng đối phó bình thường người, ngươi không thành, này cục bất công, mật bắt nguyệt nói, ta không mở linh. Đỗ Nhã Ninh không tin. Mật bắt nguyệt nhìn hướng chàng bên ngoài xem hí linh sư. Linh sư tiếp thu được nàng tầm mắt, ý vị thâm trường cười nói, nàng đích sắc còn không có mở linh, không là linh đồng chi thân. Đỗ Nhã Ninh nhíu mày. Linh sư cười tủm tỉm nói, này thế gian muôn vàn linh dị, mọi loại thần kỳ, linh đồng chỉ là hết thảy bắt đầu thôi, bình thường người đối phó linh đồng biện pháp cũng không phải là không có, đừng ít thấy việc lạ. Đỗ Nhã Ninh không nói một lời đi đến hôn mê bất tỉnh Tạ Lãng bên cạnh, đút cho hắn một viên thuốc sau, đem hắn leo bên trên túi ném về phía Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt tiếp được, dung nhập Thiện Ác Thư cái kia tay đột nhiên hơi hơi phát nhiệt, nàng ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Thiện Ác Thư có thể thu nạp chứa đựng linh tinh linh lực, muốn hay không muốn thử xem? Mật Bát Nguyệt không do dự, cách túi vải, bên trong linh tinh linh lực rót vào Thiện Ác Thư bên trong. Một viên, hai cái, ba cái. Thiện Ác Thư bên trong pháp thuật đồ ảnh năng lượng. Ta cùng ngươi so. Khan khan thanh tuyến truyền đến. Mật Bát Nguyệt ngẩng đầu. Đối diện Đỗ Nhã Ninh cầm kiếm mà đứng. Mật Bát Nguyệt nói, ngươi tiền đặt cược. Đỗ Nhã Ninh, ta tay bên trong kiếm. Trung quanh kinh hô. Mật Bát Nguyệt nói, hảo, ta này một bên còn là một sao pháp thuật đồ đủ sao? Đỗ Nhã Ninh lạnh lùng nói, không, ta muốn ngươi sử dụng này cái quỷ khí. Có thể. Mật Bát Nguyệt đem còn lại linh tinh túi thu vào tay áo túi. Tại nàng lại lần nữa ngước mắt lúc, Đỗ Nhã Ninh động. Một kiếm đâm ra. Cự lực hư ảnh ra quyền. Phanh. Không có mở linh thiếu niên nhóm chỉ có thể nhìn thấy Đỗ Nhã Ninh kiếm đâm đến giữa không trung, bị một cổ nhìn không thấy không khí tường ngăn trở, va chạm chỗ tứ tán gió âm lanh thấu lạnh. Đỗ Nhã Ninh lại mấy kiếm đâm ra, đều bị cự lực ra quyền đón đỡ. Mật Bát Nguyệt đứng tại chỗ tay cầm Thiện Ác Thư, động cũng không động. Đỗ Nhã Ninh lui lại một bước, nếu như này một chiêu ngươi cũng có thể tiếp được. Mật Bát Nguyệt ánh mắt vi quang lấp lóe, nghiêm túc đi xem. Phía sau Khương Thú thanh âm vang lên, Bát Nguyệt cẩn thận chói mắt, hắn muốn sử dụng pháp thuật. Vân Mặc Đại Lục đội ngũ bên trong người hô, ngươi gian lận, tại sao có thể mật báo? Khương Thú không yếu thế trở về gọi, vừa mới Đỗ Nhã Ninh cũng nhắc nhở Tạ Lãng. Khí vụ ngưng kết, nước chảy cuồn kiếm. Pháp thuật đồ hiện. Lưu quang một thức, thủy diệu. Thủy kiếm tới gần, một cái chớp mắt chiếu rọi ánh nến, hội tụ quang diệu làm người trước mắt trắng bệch. Mật Bát Nguyệt mới hiểu được Khương Thú nói cẩn thận chói mắt là cái gì ý tứ. Đại gia như vậy ra sức, ta cũng không thể như xe bị tuột xích. Lại lần nữa cảm tạ bảo tử nhóm này một tuần khen thưởng cùng duy trì, thân vị cũng có thứ nhất vị minh chủ. Hôm nay vẫn như cũ tăng thêm. Bản chương xong.